Chương 154, thần kiếm các chiêu sinh khảo thí, chương 154, thần kiếm các chiêu sinh khảo thí. Tại Sử gia thôn thương lượng phía sau nhất trí đồng ý cái thứ nhất phương án, cũng thể tại bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không tiết lộ phương tinh thần chân thực tin tức. Kỳ thật những người này căn vốn không có lựa chọn, nếu như lần này phương tinh thần rời đi, cho dù Thiết Lang Bang bị diệt, bọn họ rất khó có cơ hội phát triển. Về sau đồng dạng sẽ có thay thế Thiết Lang Bang tồn tại, mà còn cái kia không định giờ thú triều cũng là bọn hắn khó mà chống đỡ. Tiếp xuống, phương tinh thần đem Sử Long ném vào hệ thống không gian, bên trong có gấp 10 gia tốc hiệu quả, mà còn phương tinh thần lại lấy ra sơ cấp tiên cách để hắn sử dụng. Cuối cùng từ Mục Bạch thần đế đích thân dạy dỗ, muốn tại ngắn thời gian bên trong tăng lên hắn tu vi. Phương tinh thần tại Thanh Thủy Thành lúc từng nghe qua cái kia thu nhận học sinh tiêu chuẩn, ba hạng đầu trực tiếp tiến vào thần kiếm các nội môn, có thể tại thần kiếm các bên trong có chính mình đỉnh núi cùng người hầu. Mà thứ tư đến thứ 10 thì là tiến vào ngoại môn, điều kiện kia tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Phương tinh thần cầm đầu tiên là không có vấn đề, hắn hiện tại muốn để Sử Long tiến vào trước ba. Cho nên tiếp xuống thời gian Mục Bạch đối hắn mở rộng ma quỷ huấn luyện, không gian bên trong mỗi ngày đều truyền đến Sử Long tiếng kêu thảm thiết. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt khoảng cách thần kiếm các chiêu sinh chỉ còn lại mấy ngày. Phương tinh thần đem Sử Long từ hệ thống không gian phóng ra, lúc này Sử Long mặc dù một mặt tiểu thụy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên nghị cùng tự tin. Hắn tu vi có bay vọt về chất, cả người khí chàng đều thay đổi đến không đồng dạng. Lúc này Phương tinh thần một bộ thiếu niên bộ dạng, hắn chỉnh trọng nói, bây giờ ngươi tu vi tăng lên, chúng ta đem tiến về cái kia thần kiếm các. Nhưng trước khi đi ngươi muốn đích thân cầm về ngươi vũ khí, chứng minh ngươi đạo tâm. Nhớ kỹ ngươi trên tay cầm toàn thôn hy vọng. Mà một bên Sử Long vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phụ lao hương thân, hắn đương nhiên biết đây là cơ hội khó được, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hướng Thiết Lang Bang trụ sở tiến lên. Mà Diệt Thế Thương Phương Thiên thì là lén lút đi theo, đương nhiên đây là Phương tinh thần ý tứ. Sau đó Phương tinh thần lấy ra mấy cái tiên các đưa cho thôn trưởng đồng thời dặn dò, vật này tác dụng chắc hẳn ngươi đã biết, tại chúng ta rời đi thời gian mau chóng để cao tu vi, tốt ứng đối thú triều đột kích. Một khi Sử Long tiến vào thần kiếm các nội môn, các ngươi có thể đi theo tiến vào, đến lúc đó thôn các ngươi liền an toàn không lo. Bên kia, Sử Long trải qua nửa ngày lộ trình, đi tới Thiết Lang Bang trụ sở. Bây giờ hắn có Thiên Tiên 9 tầng tu vi, tự nhiên là không sợ hắn Thiết Lang. Theo sau đó phát sinh chiến đấu, làm sau khi chiến đấu kết thúc, Thiết Lang Bang tử thương hơn phân nửa. Cầm đầu Thiết Lang càng là bị đánh chết tại chỗ, mà Sử Long máu me be bét khắp người đã không biết là chính mình còn là địch nhân. Coi hắn chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trảm thảo trừ căn, ngăn chặn hậu họa, đây là chủ nhân bàn giao. Sử Long lập tức giật mình, trong mắt hắn những người này đều là bị Thiết Lang che đậy, tội không đáng chết. Mà chính mình muốn thật như vậy làm cùng cái kia Thiết Lang có gì khác biệt? Tiểu Thiên đột sửa ngày trước hi hi ha ha bộ dáng nghiêm túc khiển trách, nếu như ngươi đi rồi, những người này đối thôn của ngươi báo thủ, ngươi nên như thế nào đối mặt? Câu nói này quả thật làm cho Sử Long sững sờ, sau đó hắn lại cầm lên phương tinh thần tặng cho dao găm vọt vào đám người, sau đó không lâu, xương bá phủ cận thôn xóm Thiết Lang Bang như vậy hủy diệt. Làm Sử Long trở lại thôn lúc này quỳ gối tại phương tinh thần trước người, mà khí chất của hắn cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Cảm tạ tiền bối đối ta đại ân đại đức, Sử Long tại cái này lập thệ. Nếu như thôn có người tiết lộ tiền bối thân phận, ta Sử Long sẽ đích thân diệt trừ, không chút lưu tình. Phương tinh thần nhìn trước mắt 10 tuổi thiếu niên, trong lòng cũng có một tia an ủi. Có thể hắn không biết chính là hắn lần này cử động, sáng tạo ra tương lai Thiên Lam Tinh cách cục thay đổi. Sau đó hai người liền hướng thần kiếm các xuất phát. Nhắc tới thần kiếm các tuy nói là Thiên Lam Tinh tam lưu thế lực, nhưng kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ đệ tử thưa thớt. Thần kiếm các luôn luôn đối đệ tử tuyển nhận 10 phần nghiêm ngặt, chủ muốn tuyển nhận đối kiếm đạo có thiên phú tu sĩ. Thần kiếm các nằm ở Thanh Phong Sơn mạch phía tây, nơi đó có tòa thành trì được xưng là Thần Kiếm Thành. Giống đại đa số ngoại môn đệ tử liền tại Thần Kiếm Thành bên trong, mà nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào Thần Kiếm Sơn Trang. Kỳ thật cả hai khác nhau còn là rất lớn, dựa theo phương tinh thần lý giải chính là thực tập sinh cùng chính thức nhân viên quan hệ. Làm hai người tới thần kiếm thành thời điểm, nơi này sớm đã tụ tập đại lượng phía trước tới tham gia khảo thí tu sĩ. Để phương tinh thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vừa tiến vào liền cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc, chính là cái kia Âu Dương Sở Giao. Tiểu nha đầu này thật đúng là thích tham gia náo nhiệt, cũng không biết là nhà nào tiểu thư trộm chạy đến. Hai người tới thần kiếm thành quyết đấu trường, nơi này chính là báo danh. Phương tinh thần liếc nhìn lại, rộng rãi quyết đấu trường bây giờ bị phân ra 4 cái lôi đài, mà người báo danh nhân viên chừng ngàn người nhiều. Bọn họ trang phục khác nhau, hiển nhiên là đến từ khu vực khác nhau, nhưng có thể nhìn ra, những người này đại đa số đều là một chút thôn xóm nhỏ tử đệ. Làm báo danh thành công về sau Phương Tinh Thần hai người phân biệt nhận đến chính mình thân phận lệnh bài, năm ngoái rõ ràng viết, Thanh Phong Sơn mạch sử gia thôn, Phương Tinh. Làm mọi người báo danh xong xuôi, một lao giả chậm rãi đáp xuống trên lôi đài. Hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn dưới sân mọi người, nháy mắt toàn bộ quyết đấu trường đều yên tĩnh trở lại. Hắn sau đó cất cao giọng nói, ngày mai sáng sớm bắt đầu chiêu sinh thi đấu, khảo thí tổng cộng chia làm 3 trận. Trận đầu tu vi chắc thí, mỗi cái người tham gia theo tự đi lên lôi đài. Đem linh khí của mình rót vào cái này thủy tinh bên trên, bình chắc ngươi thiên phú tu vi. Trận thứ hai, kiếm ý cảm ngộ. Tại kiếm ý thạch bên trên lĩnh hội chính mình đối kiếm đạo lý giải, cuối cùng đối kiếm đạo thạch phát ra công kích của ngươi. Trận thứ ba rất đơn giản, trên lôi đài quyết đấu. Chính khi mọi người rời sân là cuộc thi ngày mai làm chuẩn bị thời điểm, Phương Tinh Thần nhìn thấy Sở Giao tiểu nha đầu này thân ảnh. Nàng vẫn là nữ giả nam trang, nhưng lần này nàng lại không có nhận ra Phương Tinh Thần, cái này cũng nói Phương Tinh Thần dung thuật rất là cao minh. Chỉ bất quá làm hai người gặp thoáng qua, Sở Giao lại thần sắc sững sờ, tự lẩm bẩm, người này thật kỳ quái. Có loại quen biết cảm giác. Sáng sớm hôm sau, tham gia khảo thí tu sĩ sớm liền đi tới quyết đấu trường. Nơi này có thể nói là người đông nghìn nghịt, liền bốn phía khán đài bên trên đều không còn chỗ ngồi. Mà tại khán đài chính giữa, ba tên lão giả ngồi ở trong đó. Phương Tinh Thần nhìn, phát hiện ba vị này lão giả đều là huyền tiểu cảnh cao thủ, là cuộc thi lần này giám khảo. Làm vòng thứ nhất khảo thí bắt đầu, người tham gia từng cái đi lên lôi đài hướng cái kia thủy tinh chuyển vận linh khí. Tuổi tác 15, tu vi chân tiên nhất tầng, không có tu vi thiên phú. Tuổi tác 8 tuổi, đại thành hậu kỳ, hỏa thuộc tính thể chất. Nơi này muốn nói rõ một chút, tại Thiên Lam tinh tu sĩ khi sinh ra lúc liền đã xuất hiện đẳng cấp phân chia, điểm này Thanh Vân đại lục cũng giống như vậy. Giống cái này hỏa thuộc tính đã nói lên tu sĩ trời sinh đối hỏa chi pháp tắc có thiên phú, đến tiên đế cảnh giới lúc cũng sẽ nhanh chóng nắm giữ hỏa chi pháp tắc. Liền trước mặt mọi người người nghị luận thời điểm, cái kia thủy tinh truyền đến âm thanh cấp tốc đưa tới chú ý của mọi người. Tuổi tác 200 tuổi, tu vi tiên đế lục tầng, hỏa, thổ thuộc tính thể chất. Dựa theo khảo thí quy củ, người tham gia nhất định phải chưa đầy 18 tuổi, mà người này rõ ràng là ẩn giấu đi chính mình chân thực niên kỷ bị phát hiện. Sau đó hai người đàn ông tuổi trung niên đem áp đi ra, đến mức sẽ có dạng gì trừng phạt, vậy cũng không biết. Chương 155, thần kiếm các kiểm tra, chương 155, thần kiếm các kiểm tra. Theo thời gian chuyển rời, đại đa số tu sĩ đã hoàn tất thi kiểm tra, có thành công tấn cấp, có đào thải ra khỏi cục. Lúc này lại là thủy tinh âm thanh âm vang lên, liền phương tinh thần cũng không khỏi quay đầu nhìn. Tuổi tác 18 tuổi, tu vi tiên đế cửu tầng, kiếm đạo tiểu thành, kim, mộc, thủy tam thuộc tính thể chất. Khán đài bên trên bên dưới lập tức truyền đến tiếng kinh hô, ngươi nhìn người này thật cao thiên phú a, cuộc thi lần này chắc chắn lấy được thứ tự. Ngươi biết cái gì? Đây là thần kiếm các ngoại môn trưởng lão Lưu Vạn Lý tôn tử, Lưu Thiên. Hắn nhưng là từng cái kiếm đạo thiên tài. Có người không hiểu hỏi, ngoại môn trưởng lão tôn tử cũng cần tham gia khảo thí. Người kia đắc ý trả lời, đó là tự nhiên, đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập thần kiếm các, cùng mặt khác tông môn so ra, cái này thần kiếm các coi như công bằng. Vô luận là cơ hội vẫn là bảo vật đều muốn dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ. Mà lúc này khán đài một bên, mấy tên trên người mặc thần kiếm các trang phục lão giả chính ngồi ở chỗ đó. Trong đó một tên lão giả nói, ta nói Lưu trưởng lão, ngươi cái này tôn nhi quả thật không tệ, chỉ mong hắn có thể đi vào đến nội môn, chúng ta những này ngoại môn lão gia hỏa trên mặt cũng có chỉ riêng a. Cái kia Lưu Vạn Lý mặc dù không hề nói gì, nhưng trên mặt lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Sau đó Sử Long tình huống cũng bị thông báo đi ra. Tuổi tác 9 tuổi, tu vi thiên tiên cảnh giới, kiếm đạo tiểu thành, thủy, một song thuộc tính thể chất. Mãi đến Vương Tinh Thần kiểm tra lúc đầu bình tĩnh hiện trường có truyền ra từng đạo tiếng kinh hô. Niên kỷ 18 tuổi, tu vi tiên đế cửu tầng, võ đạo thánh thể, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ thuộc tính thể chất. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đi mù hắn, người so với người tức chết người. Đây là ngũ thuộc tính thể chất, vẫn là võ đạo thánh thể. Loại này nhân tài làm sao sẽ đến thần kiếm các đâu? Mọi người hắn một lời ngươi một câu nghị luận, liền cái kia ba vị giám khảo đều ngồi không yên. Vội vàng đánh giá đến Phương Tinh Thần, mà tại ba người bọn họ trong lòng, sớm đã làm ra quyết định. Không quản lần này so tài kết quả làm sao, cái này tiểu tử nhất định phải lưu lại. Thậm chí ba người bắt đầu cố ý làm ra thu đồ cử động. Chính khi mọi người nghị luận thời điểm, cái kia thủy tinh âm thanh lại lần nữa truyền ra, niên kỷ 16 tuổi, tu vi tiên đế cửu tầng. Kim, mộc, thủy, sinh mệnh tứ thuộc tính thể chất. Cái kia ba vị giám khảo là triệt để ngồi không yên, nhặt đến bảo, lần này chiêu sinh khảo thí quá làm cho người vui mừng. Vậy mà còn xuất hiện sinh mệnh pháp tắc thiên phú người. Kỳ thật tất cả những thứ này đều không kỳ quái, tuy nói sinh mệnh pháp tắc là cao cấp pháp tắc, nhưng cũng không phải là không có tu sĩ nắm giữ, nhưng đại đa số tu sĩ đều là tại tiên đế cảnh giới trước mở ra ngũ hành pháp tắc, làm tiến vào thần cấp phía sau, mới đối sinh mệnh pháp tắc loại này có dần dần cảm ngộ. Có thể tại tiên đế cảnh giới trực tiếp nắm giữ cao cấp pháp tắc, chỉ có thể nói là thiên tài tồn tại, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng bọn họ không biết, trước mắt cái này nhìn như bình thường tu sĩ, chính là Dịch Dung Thiên Lam Tinh Thiên Lam Tông chủ chi nữ, Âu Dương Thanh Phong nữ nhi bà bối, Âu Dương Sở Giao. Vòng thứ nhất kiểm tra kết thúc, nguyên bản 1000 nhiều người tham gia, bây giờ chỉ còn một nửa, mọi người cảm khái khảo thí khắc nghiệt. Vòng thứ hai bắt đầu, tất cả người tham gia có thể lên lôi đài quan sát kiếm đạo thạch tiến hành cảm nộ, cuối cùng đem chính mình cảm nộ công kích lưu tại kiếm đạo trên đá. Tham gia so tài người nhộn nhịp đi lên lôi đài, tại quan sát một hồi kiếm đạo sau đá, liền trên lôi đài nhắm mắt tiến hành cảm nộ. Cũng có chút tu sĩ bắt đầu phàn nàn, nói chính mình cái gì cũng không có cảm nộ đến, đương nhiên những người này chắc chắn bị đào thải. Lúc này Phương Tinh Thần cũng hướng đi lôi đài, hắn nhìn thấy Âu Dương Sở Giao, Long Phi cùng cái kia trưởng lão tôn tử cũng bắt đầu đối kiếm đạo cảm nộ. Mà Phương Tinh Thần cũng không có học được kiếm pháp, hắn cho tới nay đều là dùng thường, hơn nữa còn tu luyện ra thương ý coi hắn mở ra thần nhãn hương cái kia kiếm đạo thạch nhìn, đột nhiên toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn, tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu. Tại cái này kỳ diệu trong trạng thái, Phương Tinh Thần càng nhìn đến cái kia kiếm đạo trong đá kiếm ý huyên hóa thành một tên cao thủ, hướng hắn lăng lệ công tới. Cao thủ kiếm chiêu như điện, mỗi một kiếm đều mang khí thế nhất người, phản phất muốn đem Phương Tinh Thần triệt để đánh bại. Phương Tinh Thần mặc dù chưa hề học qua kiếm pháp, nhưng hắn có thương ý bản thân, lấy thương ý hóa thành chiến ý, lại cũng có thể miễn cưỡng cùng cái này kiếm ý cao thủ cùng nhau. Hắn đem tự thân đối võ đạo lý giải dung nhập mỗi một lần ứng đối bên trong, thương ảnh lập lòe, lại mơ hồ có cùng kiếm ý cao thủ tư thế ngang nhau. Mọi người dưới đài nhìn xem nhắm mắt đứng tại kiếm đạo thạch phía trước Phương Tinh Thần, chỉ thấy hắn cái trán mồ hôi lăn xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng lại đứng đến cực kỳ ổn định, đều suy đoán hắn có lẽ có không giống bình thường cảm ngộ. Mà ba vị giám khảo càng là con mắt chăm chú khóa lại Phương Tinh Thần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Theo thời gian trôi qua, Phương Tinh Thần cùng kiếm ý cao thủ chiến đấu tiến vào gay cấn, hắn không ngừng đột phá cực hạn của mình, tại cái này kịch liệt giao phong bên trong, tựa hồ đối với kiếm đạo có toàn bộ nhận thức mới. Lúc này Phương Tinh Thần thân thể hóa thành một thanh lợi kiếm, mang theo kinh thiên khí thế hướng cái kia kiếm ý cao thủ chẳng đi. Nhất kiếm phá vạn pháp. Theo Phương Thần Thần công kích cái kia kiếm ý cao thủ thân hình vỡ nát, một cỗ tinh thuần lực lượng từ chỗ mi tâm của hắn tràn vào. Làm Phương Tinh Thần mở mắt thời điểm, phát hiện tất cả mọi người lấy ngạc nhiên ánh mắt nhìn chính mình. Lúc này Sử Long dẫn đầu đi lên phía trước, nói cho hắn đã nhập định 3 ngày, những người còn lại đều một mực chờ đợi hắn tỉnh lại. Mà Phương Tinh Thần nhìn một phía, cái kia nguyên bản ngồi tại khán đài ba tên giám khảo, hiện tại chính vây quanh tại bên cạnh hắn, hiển nhiên là tại làm hộ pháp cho hắn. Bên trong một cái lão giả cười một cái nói, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn." Từ khi Thần Kiếm Các thành lập đến nay, liền đương nhiệm các chủ đã từng tại kiếm đạo thạch phía trước lĩnh ngộ một ngày thời gian, mà ngươi vậy mà lĩnh ngộ dòng dã ba ngày. Lão phu còn thật lo lắng ngươi tẩu hỏa nhập ma, hủy tốt đẹp tiền đồ. Nói xong hắn chỉ đang bị khiêng ra bên ngoài sân mấy người kia đều là bị kiếm đạo gây thương tích. Phương Tinh Thần lập tức cung kính nói, "Đa tạ ba vị trưởng lão." Ba vị trưởng lão điểm một cái yêu ngươi đầu, sau đó về tới trên khán đài. Mà Lôi Đài một cái lao giả vội vàng nói, "Xin đem ngươi kiếm ý vẽ tại kiếm đạo trên đá." Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia kiếm đạo trên đá lưu lại từng tia vết kiếm, biết đây đều là lịch đại kiếm đạo thiên tài lưu lại, chỉ bất quá sâu cạn không đồng nhất. Phương Tinh Thần cũng không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, đơn chỉ thành kiếm, tụ lực hướng cái kia kiếm đạo thạch nhìn. Theo tiếng cọ sát chói tai, cái kia kiếm đạo trên đá vậy mà lưu lại một đạo rộng chừng một ngón tay vết kiếm, rõ ràng cái này kiếm đạo trên đá rõ ràng nhất vết tích. Khán đài bên trên Bạch Y trưởng lão kinh hô mở miệng, "Quái thai, cái này tiểu tử quá hợp ta tâm ý, hai cái lao ra hỏa đừng cùng ta tranh, cẩn thận lao tử trở mặt." Một tên khác lão giả cười đùa nói, "Cái kia tiểu tử cũng không có đáp ứng ngươi đi, cái này thu đồ một chuyện phải để ý ngươi tình ta nguyện. Chúng ta đều bằng bản sự, công bằng cạnh tranh." Một mực không có lên tiếng lão giả quát lớn, "Hai cái giả mà hồ đồ, cái này hạt giống tốt còn có thể đến phiên các ngươi." Cái kia các chủ một mực đang tìm kiếm kiếm đạo truyền nhân, ngươi đoán hắn biết cái này tiểu tử biểu hiện sẽ như thế nào? "Còn có, muốn ta nói cái kia trắng non tiểu nam oa cũng không tệ." Chương 156, ta muốn làm ngươi sư phụ, chương 156, ta muốn làm ngươi sư phụ. Mà theo Phương Tinh Thần thi triển kiếm ý, vòng thứ 2 so tài cũng kết thúc. Cuối cùng chỉ để lại 200 người tả hữu, mà vòng thứ 3 thì là bắt đầu chân chính vũ lực so đấu. Để cho công bằng, chiến đấu song phương muốn đem tu vi áp chế đến cùng một cái đại cảnh giới, cũng chính là nói, một cái tiên đế gặp phải một cái tiên vương. Ngươi muốn đem chính mình tu vi áp chế ở tiên vương cảnh giới, nhưng tiểu cảnh giới không quản, ngươi là một tầng vẫn là 9 tầng liền thì tùy ngươi, toàn bộ đến nói 10 phần công bằng. Trải qua rút thăm, bốn cái lôi đài bắt đầu vòng thứ 3 chiến đấu. Mà trải qua hai chàng đọ sức, Phương Tinh Thần nhẹ nhõm tiến vào phía trước 100 tên, có tiến vào ngoại môn cơ hội. Mà đồng dạng Sử Long cùng Âu Dương Sở Giao cũng thành công tấn cấp. Mà cái kia ngoại môn trưởng lão Tôn Tử Lưu Thiên, trong lúc chiến đấu chiêu thức hung tàn, cùng hắn đối chiến tu sĩ đều đã bị trọng thương tràng. Mà trong mắt của hắn một mực phẫn hận nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần. Cuối cùng đến cuối cùng 8 tên tuyển thủ, mà Phương Tinh Thần đối chiến chính là cái kia Lưu Thiên. Song Phương vừa vặn vào tràng, cái kia Lưu Thiên liền phóng ra lời hung ác, đơn giản là gặp phải hắn thì thế nào như thế nào. Phương Tinh Thần căn bản liền không để ý tới hắn, bất quá tôm kép ngại nhép mà thôi. So tài bắt đầu, cái kia Lưu Thiên dẫn đầu phát động công kích. Một bộ kiếm pháp đuồng nghịch là hành vân nước chảy, có thể công kích không đợi đến Phương Tinh Thần trước người. Phương Tinh Thần thần nhãn biến mất, một giây sau, Phương Tinh Thần xuất hiện ở 6 ngày sau lưng. Thu hồi chính mình thành kiếm đơn chỉ chậm rãi nói, "Ngươi quá yếu, về sau ở trước mặt ta không muốn trang bức." Nói xong hướng dưới đài đi đến. Liền trước mặt mọi người người nghi hoặc lúc, cái kia Lưu Thiên ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời, sớm đã ngất đi. Khán đài bên trên ba vị giám khảo liếc nhau, lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Mà đổi thành bên ngoài ba trận so tài cũng kết thúc, theo thứ tự là Sử Long, Âu Dương Sở Giao cùng một cái lạnh lùng thiếu niên. Cuối cùng giám khảo quyết định bốn người này không cần tiếp tục so tài, toàn bộ gia nhập thần kiếm các nội môn. Mà mỗi người bọn họ đều có thể đi tàng bảo các tuyển chọn một kiện bảo vật, đi kiếm sơn tuyển chọn một cái thần kiếm. Mọi người ở đây cho rằng lúc kết thúc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, thần kiếm trưởng lão bọn họ nhộn nhịp hành lễ, cùng nên các chủ đại nhân. Chỉ thấy cái này thần kiếm các chủ Tiêu Kiếm mặc một bộ trắng như tuyết trường bào, ống tay áo thêu lên màu lam nhạt vân vân, theo gió nhẹ nhàng tung bay. Hắn một đầu ô tóc đen dài buộc lên, chỉ cần một cái bạch ngọc châm cố định, lộ ra ngắn gọn lại không mất tiêu sái. Khuôn mặt lạnh lùng mà cương nghị, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, môi mỏng nết, lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Thân hình hắn thẳng tắp thon dài, tựa như một khỏa thương tùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang siêu phàm khí chất. Tiêu Kiếm ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, cuối cùng rơi vào Phương Tinh Thần bốn người trên thân, âm thanh âm u mà to, các ngươi bốn người có thể tại lần này trong tỉ thí trổ hết tài năng, đủ thấy thiên phú bất phàm. Nhìn các ngươi tiến vào nội môn phía sau, có thể dốc lòng tu luyện, không phụ kỳ vọng. Dứt lời, hắn nhấc vung tay lên, bốn đạo quang mang phân biệt rơi vào bốn người trong tay. Đây là vốn các đặc chế thân phận lệnh bài, cầm lệnh bài này, có thể ở bên trong các tự do ra vào. Phương Tinh Thần bốn người liền vội vàng không người cảm ơn. Sau đó, Tiêu Kiếm lại bàn giao một chút nội môn quy củ cùng tu luyện thủ tục, sau đó đối với Phương Tinh Thần nói, ngươi kêu Phương Tinh đúng không? Đi theo ta. Sau đó hai người một trước một sau hướng nơi xa đi đến. Theo Tiêu Kiếm bộ pháp, Phương Tinh Thần đi tới thần kiếm thành một chỗ hậu viện. Tiêu Kiếm ngồi xuống cầm lấy chén rượu trên bàn bắt đầu uống, sau đó chậm rãi nói, ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Phương Tinh Thần bị câu nói này làm đến im lặng, đừng nói mình bây giờ thực lực, chính là dưới tay hắn bằng nhiên, cái này Tiêu Kiếm cũng chưa chắc có thể thắng được. Có thể cái này ý nghĩ trong lòng sao có thể biểu lộ, hắn sau đó huyền chuyển nói, các chủ đại nhân yêu mến, Phương Tinh mang ơn, nhưng ta còn không có suy nghĩ kỹ càng, hy vọng có thể cho ta chút thời gian. Tiêu Kiếm nghe vậy đầu tiên là chấn động, bao nhiêu thanh niên tiên kiêu đều hy vọng bái nhập môn hạ của mình, cái này tiểu tử vậy mà cự tuyệt chính mình. Hắn theo rồi nói ra, tốt ta, ngươi suy nghĩ kỹ càng nói cho ta. Đúng, ngươi về sau liền tại ta chủ phong bên dưới tu luyện, có vấn đề gì tùy thời đến hỏi ta. Mà lúc này Phương Tinh Thần cũng yên lòng, cái này Tiêu Kiếm tu vi như thế vậy mà cũng vô pháp nhìn thấu chính mình thuật dịch dung. Sau đó một cái trưởng lão mang theo Phương Tinh Thần đi nội môn báo danh, mà Tiêu Kiếm thì là truyền âm cái kia ba vị giám khảo lập tức tới gặp mình. Đương nhiên ba vị giám khảo đi tới phía sau bị Tiêu Kiếm khiển trách một phen, đồng thời cũng cảnh cáo cái này tiểu tử chính mình coi trọng, người nào cũng không muốn tranh đoạt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kiếm đạo thiên tài, vào ta Thần Kiếm Các, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Tiêu Kiếm nhìn xem cái kia bầu trời xanh thẳm. Cái này Thần Kiếm Các nội môn thiết lập ở Thần Kiếm thành phía sau núi, nơi này mặt tích 10 điểm rộng lớn, từng tòa ngọn núi cao vút trong mây. Bây giờ Phương Tinh Thần đã coi như là Thần Kiếm Các đệ tử chính thức, mà còn người sáng suốt đều nhìn ra các chủ đối hắn 10 phần ưu ái. Rất nhiều người cũng bắt đầu cố ý định bợ, cái này để Phương Tinh Thần 10 phần buồn rầu. Mà tại tiến vào nội môn phía sau, Sử Long cùng một tên khác thiếu niên đã tại chỗ này chờ đợi, mà lại không nhìn thấy Âu Dương Sở Giao thân ảnh, hỏi một chút mới biết được, tiểu nha đầu này lại bị một cái trưởng lão nhìn trúng, trực tiếp lĩnh đi. Lúc này một vị áo bào trắng lão giả chậm rãi đi tới, mấy lập tức nhận ra đây chính là cái kia giám khảo một trong. Lão giả đi tới ba người trước mặt khẽ mỉm cười, ba cái tiểu a nhi cũng không tệ, ta là Thần Kiếm Các chấp pháp đường trưởng lão, Liêu Chính Nam. Dựa theo các chủ chỉ thị các ngươi hiện tại có thể tiến vào bảo các tuyển lựa một kiện bảo vật. Sau đó ba người liền hướng bảo các đi đến, làm tiến vào bảo các phía sau, bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật để người hưng phấn không thôi. Liên kiến thức rộng rãi Phương Tinh Thần cũng cảm thán nói, cái này Thiên Lam tinh tài nguyên thật sự là phong phú, một cái tam lưu thế lực bảo các lại có nhiều như thế bảo vật. Nếu như không có hệ thống tồn tại, Tinh Thần Tông căn bản không có cách nào cùng tương đối. Sau đó ba người bắt đầu phân biệt lựa chọn mình muốn bảo vật, Phương Tinh Thần thì là khắp nơi du tẩu, hắn biết nếu có đồ tốt cái kia hệ thống quản gia tự nhiên sẽ nhắc nhở chính mình. Đột nhiên hệ thống quản gia âm thanh ầm vang lên, "Chủ nhân, phía sau ngươi cái kia cái hộp đen rất đặc biệt." Sau đó Phương Tinh Thần lập tức đem hộp mở ra, có thể hắn nhìn thấy vật này phía sau lại cao hứng không nổi. Đây chính là một đóa hóa hình kim liên, có thể giúp yêu thú trước thời hạn hóa hình. Mà chính mình hệ thống thương thành bên trong liền có thể đổi lấy vật này, không có gì lớn. "Chủ nhân, đây cũng không phải là bình thường hóa hình kim liên, đây là hóa hình thần liên, rất nhiều người không nhận ra vật này. Ngươi nếu đem nó cho Vạn Niên sử dụng hắn có thể đột phá đến huyền kiều 9 tầng." Hệ thống quản gia tự tin nói. "Cái gì? Thứ này vậy mà là thần liên? Nếu quả thật như quản gia nói tới, vậy cái này Thiên Lam tinh an toàn bảo đảm lại nhiều hơn một phần." Hắn lập tức đổi lấy vật này hướng đi ra ngoài điện, vừa ra đến liền thấy cái kia Liễu trưởng lao chính cười ha hả chờ đợi ở đây. "Phương Tinh, ngươi kiếm đạo thiên phú không tồi, có bằng lòng hay không bái lao phu vi sư? Ta cam đoan cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện." Liễu trưởng lao chân thành nói. Không đợi Phương Tinh Thần trả lời, một đạo thanh âm uy nghiêm liền tại thiên không chuyển tới, "Liễu lao đầu, đến chỗ của ta, ta muốn mời ngươi uống trà." Thanh âm này rõ ràng là mang theo tức giận, chương 157, giết liền giết, chương 157, giết liền giết. Liêu Chính Nam cũng không yếu thế, lúc này hướng thanh âm kia nơi phát ra bay đi. Phương Tinh Thần nghe ra đó là các chủ âm thanh, sau đó Sử Long hai người cũng đi ra bảo các. Cái kia anh tuấn thiếu niên chọn cái gì không có người biết, nhưng Sử Long chọn một kiện thần khí phi hành kém chút để Phương Tinh Thần khí nôn máu. Thứ này hắn hệ thống thương khố bên trong còn nhiều, chó đều không muốn. Có thể Sử Long dù sao cũng là đứa bé, hắn nghĩ đến đi đón người trong thôn dùng được. Sau đó, ba người cùng nhau đi tới Vạn Kiếm Sơn. Toàn này núi đá cao vút trong mây, ngọn núi từ cứng rắn nham thạch hình thành, trên núi không có mỗi thân cây cối, lộ ra đặc biệt hoang vu. Nhưng mà khiến người sợ hãi thán phục chính là trên núi vậy mà cắm đầy ngàn vạn thanh nhiều loại kiếm, những này kiếm thật sâu khảm vào mỏm núi đá trong đá, phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng cường đại cứ thế mà đinh vào trong đó. Đối mặt như vậy hùng vĩ cảnh tượng, Sử Long kìm nén không được nội tâm kích động, cái thứ nhất xông lên phía trước. Hắn tại đông đảo trong kiếm nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm một cái đặc biệt kiếm. Trải qua một phen chọn lựa, hắn cuối cùng vươn tay cầm một cái thoạt nhìn có chút sắc bén lợi kiếm. Đứng ở một bên Phương Tinh Thần tử quan sát kỹ Sử Long kiếm trong tay, hài lòng gật gật đầu. Hắn nghĩ thầm, cái này tiểu tử còn rất có ánh mắt, thanh kiếm này quả thật không tệ. Nguyên lai thanh kiếm này không chỉ là một cái cực phẩm thần khí, hơn nữa còn tự mang hỏa thuộc tính, có khả năng trong chiến đấu thả ra lửa cháy hương hực, uy lực không thể khinh thường. Ngay sau đó, khác một thiếu niên cũng đi lên phía trước, chọn lựa một cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng thần kiếm. Hắn đối với chính mình lựa chọn hiển nhiên cũng phi thường hài lòng, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Đến phiên Phương Tinh Thần lựa chọn thời điểm, hắn cũng không có giống những người khác vội vã như vậy tại động thủ, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được trên núi mỗi một thanh kiếm khí. Tinh thần của hắn phảng phất cùng những này kiếm hòa làm một thể, có khả năng rõ ràng phát giác được mỗi một thanh kiếm ẩn chứa lực lượng cùng phẩm chất riêng. Đột nhiên trong cơ thể hắn nhân hoàng chi quan sao động bất an, từng đợt phản ứng truyền đến, hắn chậm rãi hướng một cái đầy người vết dỉ kiếm sắt đi đến. Coi hắn tay nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, trong cơ thể nhân hoàng chi quan vậy mà trực tiếp tại cái chán lại lần nữa hiện lên. Mà thanh kiếm sắt kia vậy mà bắt đầu nổi lên tia sáng, Phương Tinh Thần tụ lực đem kiếm sắt rút ra. Coi hắn đem thanh này kiếm sắt giơ lên thời điểm, ánh mắt của hắn hết sức phức tạp. Hắn vốn cho rằng cái này nhân hoàng chi quan là phát hiện mặt khác nhân hoàng trang bị, ít nhất cũng là kiếm thần binh lợi khí. Nhưng hôm nay thanh này kiếm sắt không có chút nào sóng linh khí, Phương Tinh Thần thậm chí cảm thấy cho nó chính là đem bình thường kiếm. Sau đó hắn đem kiếm sắt ném vào hệ thống thương khố, mà Phương Tinh Thần tại Vạn Kiếm Sơn được đến kiếm sắt thông tin lập tức truyền đến các chủ trong thai. Tiêu Kiếm lúc ấy quả thực không thể tin vào thai của mình, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm phương xa. Lúc này cùng nhau tại đại điện bên trong còn có cái kia Liêu trưởng lão, hắn cùng Tiêu Kiếm quen biết nhiều năm, có thể cảm giác được hắn nội tâm gợn sóng. Liên đội văn hỏi, "Các chủ, thanh kiếm sắt kia có cái gì đặc thù sao?" Tiêu Kiếm không nói gì cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó đem một cái hộp gỗ đặt ở Liêu Chính Nam trong tay. Làm Liêu Chính Nam mở ra hộp gỗ phía sau bên trong bất ngờ xuất hiện một tờ giấy, làm Liêu Chính Nam nhìn thấy trên tờ giấy văn tự phía sau. Sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm thì là nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Đây là thượng nhân các chủ lưu lại, hiện nay chỉ có ngươi ta biết. Hiện tại có chuyện ngươi đi làm một cái, lập tức phong tỏa Phương Tinh được đến kiếm sắt thông tin. Liêu Chính Nam nói, có thể là ở đâu có mấy cái nội môn đệ tử đều tận mắt thấy. Tiêu Kiếm trầm giọng nói, vậy thì thế nào, lúc cần thiết toàn bộ giết. Liêu Chính Nam gật đầu bất đắc dĩ sau đó liền rời đi. Mà Tiêu Kiếm thì là tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tại ta sinh thời vậy mà có thể đợi được một ngày này. Phương Tinh Thần ba người tại kiếm các đệ tử dẫn đầu xuống đang muốn đi xuống chân núi, một thân ảnh xuất hiện ở mắt của bọn hắn phía trước, chính là Liêu Chính Nam. Hắn hướng tên đệ tử kia hỏi, vừa rồi đều người nào tại Vạn Kiếm Sơn? Đệ tử kia bị hỏi không biết làm sao, đem tình huống nói rõ, lập tức Liêu Chính Nam nói, Phương Tinh, trụ sở của ngươi tại Hỏa Vân Phong. Nơi đó chỉ có ngươi cùng các chủ ở, đây là lệnh bài, ngươi tự đi trước dàn xếp lại. Phương Tinh Thần tiếp nhận lệnh bài cùng Sử Long bàn giao vài câu liền muốn rời khỏi, đột nhiên Phương Tinh Thần xoay người lại đối với Liêu Chính Nam nói, Liêu trưởng lão, cái này Sử Long cùng ta cùng thôn. Ta nghĩ để hắn cùng ta cùng nhau đi cái kia ở không biết Liêu trưởng lão có được hay không cái thuận tiện. Lúc này Liêu Chính Nam thần sắc phức tạp, hắn chậm rãi nói, điều này e rằng không được, ngươi vào ở Hỏa Vân Phong là các chủ ý tứ, mà hắn không đủ tư cách. Phương Tinh Thần tiến lên một bước kéo Sử Long tay, sau đó nghiêm túc nói, vậy ta liền đi tìm các chủ nói xong liền muốn lôi đi Sử Long. Đột nhiên một thanh âm truyền vào Liêu Chính Nam trong tai, Liêu Chính Nam lập tức nói, vừa rồi các chủ truyền âm cho ta, liền để cái này tiểu tử đi theo bên cạnh ngươi, nhưng hôm nay ngươi lấy được kiếm sát sự tình để hắn không muốn truyền ra ngoài. Về sau liền để hắn chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày a. Nói xong mang theo hai tên đệ tử khác rời đi. Làm Liêu Chính Nam đi rồi, Phương Tinh Thần hướng cái kia Hỏa Vân Phong phương hướng nhìn lại, xem ra cái này các chủ một mực đang chú ý chính mình. Mà vừa rồi hắn sở dĩ muốn Sử Long cùng chính mình cùng một chỗ, đó là bởi vì hắn hiện tại có Nhân Hoàng chi quan gia trì, linh hồn pháp tắc cao hơn người bình thường. Liên tại Liêu Chính Nam đi tới một sát na, hắn cảm thấy hắn đối trừ mình ra mấy người mở rộng sát khí. Mặc dù hắn không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng hắn cảm giác cùng thanh kia nhìn như bình thường kiếm sắt có quan hệ. Sau đó hai người hướng Hỏa Vân Phong đi đến, trên đường đi cũng đụng phải không ít nội môn đệ tử. Hắn cũng đối cái này thần kiếm các có một chút khắc sâu hiểu rõ, cái này thần kiếm các nội môn đệ tử không hơn trăm người, mà các chủ ở tại Hỏa Vân Phong, trừ chính mình cùng Sử Long bên ngoài, cái kia các chủ duy nhất đệ tử cũng ở lại đây. Chỉ bất quá người kia mười phần quái dị, mỗi ngày không phải bế quan luyện kiếm chính là tại bế quan luyện kiếm trên đường, thậm chí không ít nội môn đệ tử đều chưa từng thấy hắn. Mà trừ chủ Phong Hỏa Vân Phong bên ngoài, còn có bốn ngọn núi, phân biệt ở bốn đại trưởng lão cùng tọa hạ đệ tử. Mà những này trưởng lão bên trong là thuộc chấp pháp đường Liêu Chính Nam thực lực tối cường, nghe nói cùng các chủ ngang nhau. Làm Phương Tinh Thần đi tới Hỏa Vân Phong lúc, hắn tại dưới chân núi lựa chọn một chỗ bắt đầu chế tạo hai người phong ốc. Mà đúng lúc này, Liêu trưởng lão mang theo hai tên đệ tử kia đi tới một chỗ trong huyệt động, không biết qua bao lâu, cái kia Liêu trưởng lão một người từ bên trong đi ra. Sau đó vung tay lên, cái kia động khẩu nhanh chóng khép kín. Liêu trưởng lão than nhẹ một tiếng, "Ai, chớ có trách ta, lão phu cũng là bị bất đắc dĩ." Làm phong ốc tạo tốt phía sau, Phương Tinh Thần đem Sử Long kêu vào nhà bên trong. Mà bọn họ chỗ ở hắn bố trí đơn giản trận pháp, ngoại nhân không cách nào tra xét đến hai người nói chuyện. "Sử Long, vừa rồi Liêu trưởng lão lời nói ngươi phải nhớ kỹ, ta có thể nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi ngươi đã tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. Về sau tận lực không muốn rời đi nơi này, cũng không muốn cùng người phát sinh xung đột. Tại chúng ta tới trên đường liền cảm thấy một chút nội môn đệ tử đối địch ý của chúng ta, về sau nhất định muốn siêng năng tu luyện, vì chính ngươi, cũng vì Sử Gia Thôn." Sau đó Sử Long muốn để Phương Tinh Thần hỗ trợ đem Sử Gia Thôn người tiếp đến thu xếp tốt, Phương Tinh Thần gật đầu đáp ứng. Làm Sử Long trở lại gian phòng của mình lúc, Phương Tinh Thần lập tức tiến vào hệ thống không gian. Mà lần này gia nhập thần kiếm các lại sẽ mang đến cho hắn cái dạng gì vận mệnh biến hóa đâu? Mà thanh kiếm sắc kia cùng Nhân Hoàng trang bị đến cùng có quan hệ gì? Tấm kia thần bí trên tờ giấy lại viết cái gì bí mật kinh thiên, chương 158, Nhân Hoàng chi kiếm, chương 158, Nhân Hoàng chi kiếm. Tiến vào hệ thống không gian phía sau Phương Tinh Thần gọi tới mấy người, lập tức lấy ra thanh kiếm sắc kia, đồng thời nói rõ Nhân Hoàng chi quan phản ứng, đáng tiếc bây giờ không có cách nào cùng Nhân Hoàng chi quan câu thông. Xem như tu vi cao nhất và niên, hắn tại trong tay vừa đi vừa về loay hoay kiếm sắt, lại đem thần lực của mình vào bên trong truyền vào, có thể là không có phản ứng chút nào. Lúc này Diệt Thế Thương Phương Thiên đi tới, hắn cầm qua kiếm sắt rêu cợt nói, một cái pha kiếm nhìn ta cắn nát nó. Nói xong một cái liền cắn về phía kiếm sắt, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phương Thiên răng rơi mấy viên. Cái này Phương Thiên thực lực mọi người là biết rõ, hắn mặc dù là Diệt Thế Thương khí linh, nhưng đơn độc sức chiến đấu không kém gì Vạn Niên. Ngày bình thường chính là trung phẩm đạo khí hắn cũng chiếu ăn không lầm, trước mắt thanh này nhìn như bình thường kiếm sắt vậy mà để hắn ăn quả đắng. Hắn lúc này hóa thành nguyên hình, xuất hiện tại Phương Tinh Thần trong tay, không cam lòng gầm thét lên, "Chủ nhân, công kích cái này pha kiếm, ta muốn nhìn nó cứng bao nhiêu." Phương Tinh Thần đem chính mình lực lượng tụ tập tại Diệt Thế Thương bên trên, đâm ra một thương. Một thương này mặc dù không phải chính mình một kích mạnh nhất, nhưng uy lực cũng là tương đối kinh khủng. Làm Diệt Thế Thương đâm đến kiếm sắt thời điểm, kiếm sắt nháy mắt bị đánh bay, liên tiếp tiếng nổ vang lên, liền toàn bộ hệ thống không gian đều sinh ra chấn động. Làm mấy người tiến lên điều tra lúc nào cũng đợi mới phát hiện, vừa vặn một kích kia thậm chí ngay cả sắt trên thân kiếm vết gì cũng không rơi, rất quỷ dị. Phương Tinh Thần lại lần nữa cầm lấy kiếm sắt, xác định không phải là phàm vật, có thể chính mình không cách nào cùng hắn câu thông, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lúc này mỹ nữ quản gia đi tới, nàng nhìn xem mấy người cử động phốc phốc cười một tiếng, "Chủ nhân, phàm là tuyệt thế bảo vật nhất định phải để nhận chủ phía sau có thể sử dụng. Nếu không liền tính đem phá hủy ngươi cũng khó có thể thôi động công chế." Câu nói này một cái để tỉnh Phương Tinh Thần, chính mình quá cuống lên, làm sao đem việc này quên. Sau đó hắn thôi động đan điền bên trong thần lực, một viên tinh huyết bay về phía kiếm thần. Làm kiếm sắt hấp thu phía sau xuất hiện một tia sáng, lập tức lại khôi phục bình thường. Vạn Niên vui mừng vội vàng nói, "Lão đại, có cửa, hẳn là tinh huyết không đủ." Phương Tinh Thần tiếp lấy nhỏ ra tinh huyết, nhưng vẫn như cũ chỉ là nổi lên ánh sáng nhạt. Phương Tinh Thần không phục, cứ như vậy bắt đầu một giọt lại một giọt hướng cái kia kiếm sát chuyển vận tinh huyết. Lúc này Mục Bạch một mặt nghi hoặc nhìn Phương Tinh Thần thao tác, nhẹ giọng hỏi, cái này đạo khí nhận chủ cũng chỉ bất quá một giọt tinh huyết mà thôi, đây là tình huống như thế nào? Nhất là thượng giới biến dị thần thú vạn niên ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn, hắn giải thích nói, tu sĩ trong cơ thể mặc dù đều có đại lượng huyết dịch, nhưng tập hợp tinh huyết lại hết sức không dễ. Cái này tinh huyết có thể nói là người trưởng kỳ tu hành tại trong máu tụ tập tinh hoa, mà có một ít siêu cấp bảo vật đối tốc chủ tinh huyết yêu cầu 10 phần cao. Trừ số lượng, sẽ còn cảm giác ngươi thiên phú và pháp tắc năng lực. Dựa theo hiện nay đến xem, thanh này kiếm sắt phẩm chất có thể muốn tại cực phẩm đạo khí, cũng có thể ba. Vạn Niên nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Phương Tinh Thần thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té xỉu đi qua. Mà tại hấp thu Phương Tinh Thần đại lượng tinh huyết phía sau, cái kia kiếm sắt bắt đầu kim quang bắn ra bốn phía, giống như một cái mặt trời nhưng làm cho không người nào có thể mở to mắt. Sau đó không lâu, kim quang kia chậm rãi biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Định Thần nhìn lại thân kiếm phong dài, lóe ra thanh lành ánh sáng trạch, phản phất ngưng tụ thế gian thuần túy nhất lực lượng. Trên thân kiếm khắc lấy thần bí phù văn, lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, giống như nói cổ lão cố sự. Trôi kiếm từ tinh xảo huyền sắt chế tạo, chín đầu kim long quấn quýt nhau, nắm lấy đi phản phất có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bàng bạc thần lực. Lam Phương Tinh Thần nhẹ nhàng huy động bảo kiếm, không khí bên trong lập tức vang lên bén nhọn tiếng rít, từng đạo kiếm khí bén nhọn ngang dọc mà ra, đem xung quanh không gian cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Thanh này bảo kiếm phảng phất cùng Phương Tinh Thần tâm ý mọi người đều bị thanh này bảo kiếm uy lực rung động, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Liên tại Phương Tinh Thần đại hỉ thời điểm, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, không biết qua bao nhiêu năm tháng, lại có người có thể tỉnh lại ta. Thanh âm này lộ ra vô tận cảm giác tang thương. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, vậy mà được đến nhân hoàng chi quan. Cái này lao ra hỏa có thể là kê thật rất, sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn người. Tất nhiên hắn đều nguyện ý giúp ngươi, vậy ta lấy lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Ta là nhân hoàng chi kiếm. Phương Tinh Thần tâm tình kích động không thôi, tại đến Thiên Lam tinh phía trước hắn liền cảm giác sẽ có thu hoạch. Mà lần này tiến vào thần kiếm các vốn là hành động bất đắc dĩ, thật không nghĩ đến đầu tiên là lĩnh nộ kiếm ý, hiện tại lại tìm được nhân hoàng chi kiếm. Nếu như chính mình có thể tìm kiếm được mặt khác hai loại, thật không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Sau đó nhân hoàng chi kiếm nói lần nữa, tiểu tử, ngươi rất đặc biệt. Ngươi khí tức trên thân để ta có loại không hiểu cảm giác thân thiết, ta tới giúp ngươi giải quyết một cái trong lòng nghi vấn a. Cái này nhân hoàng bốn dạng trang bị có thể nói các có tác dụng, giống cái kia vương miện kỳ thật đại biểu linh hồn chi lực, mà ta thì là không gian chi lực. Cùng ngươi lý giải pháp thì lại khác chính là, chúng ta là cao hơn pháp tắc tồn tại, hiện nay còn không thể cùng ngươi nói quá nhiều, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nơi này có hai chuyện ngươi nhất định muốn ghi nhớ, nhân hoàng trang bị chỉ có bốn dạng tập hợp mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Có thể nói là một cái tư cách, cũng có thể xem như là tiến vào cảnh giới cao hơn một cái chìa khóa. Còn có tại ngươi tiến vào thượng giới phía trước, chúng ta sẽ không cùng ngươi lại có bất kỳ câu thông, cho dù ngươi sinh mệnh hấp hối, chúng ta cũng sẽ không ra tay tương trợ. Đến mức cái này thân kiếm ngươi cũng tận lực không muốn ở trước mặt mọi người hiện rõ, bởi vì chỉ bằng vào ta độ cứng liền không phải là đạo khí có thể nổi. Cuối cùng ta muốn nhờ ngươi một việc, cái này thần kiếm các tiên tổ cùng ta có chút nguồn gốc, tương lai hy vọng ngươi có thể chiếu cố một hai. Tiểu tử ghi nhớ, tương lai mặc dù long đong, nhưng bảo trì chính mình đạo tâm, chân tướng là cần thực lực đi chứng minh. Làm âm thanh hoàn toàn biến mất, nhân hoàng thần kiếm hóa thành một đạo liêu chỉ riêng tiến vào Phương Tinh Thần thân thể. Một giây sau tại trên cánh tay của hắn xuất hiện thần kiếm đồ đằng, mà một chút không gian cảm nộ cũng nhanh chóng tiến vào trong đầu của hắn. Hắn cảm giác chính mình lơ lửng tại trong vũ trụ ương, trường hợp này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi tiêu hóa những cái kia không gian pháp tắc. Coi hắn mở mắt lần nữa lúc, cố gắng bình phục chính mình cảm xúc, nhìn xem trên cánh tay nhân hoàng chi kiếm đồ đằng. Lúc này Phương Tinh Thần tự tin cười lớn, mấy người không rõ ràng cho lắm. Phương Tinh Thần lúc này thi triển không gian pháp tắc, tại trước người chính mình xuất hiện một tòa cửa lớn. Mà một giây sau hắn đi tới hệ thống không gian chỗ xa nhất, lại lần nữa thi triển không gian pháp tắc, lại một đạo cửa lớn xuất hiện. Phương Tinh Thần hô lớn, các ngươi vào đi thử một chút. Mấy người mang hiếu kỳ tâm tình tiến vào bên trong, một giây sau liền từ khắc nhất môn đi ra, mấy người nhộn nhịp kinh hô, đây là thủ đoạn gì, không gian truyền tống sao? Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, không dối gạt các vị, đây đúng là không gian truyền tống, mà còn ta có cảm giác, chỉ cần ta tiến vào huyền tiểu cảnh, vạn toàn có thể bố trí Thiên Lam tinh đến Thanh Vân tinh thời không cửa lớn, mà còn không cần mặc cho chất liệu gì. Như bức ta ca, đây là thời không pháp tắc sao? Vậy mà có thể cường đại như thế, vậy sau này có thể tại chính mình đến qua địa phương bố trí tiêu điểm, là mở ra thời không cửa lớn có thể tiến về muốn đi tọa độ, mà còn sẽ không nhận thời không ám lưu nguy hiểm. Nhưng lúc này Phương Tinh Thần đột nhiên hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn nghĩ tới Long Chiến Thiên chạy trốn thủ pháp, xem ra trong thân thể của hắn một cái khác linh hồn thập phần cường đại. Tại chính mình phi thăng phía trước nhất định muốn giải quyết cái phiền phức này, chương 159, ta là ngươi không chọc nổi tồn tại, chương 159, ta là ngươi không chọc nổi tồn tại. Phương Tinh Thần bây giờ tìm tới hai kiện nhân hoàng trang bị, nhân hoàng quan có thể để chính mình linh hồn công kích thay đổi đến cường đại. Ngang cấp bên trong có thể nói một chiêu miểu sát. Nhân hoàng kiếm lại để cho hắn mở ra thời không cửa lớn, bây giờ coi như mình tiến đến ăn cấp thế giới bản nguyên, cũng không lo lắng bị vây công. Có thể là cái này thế giới bản nguyên can hệ trọng đại, hắn không thể mạo hiểm. Hắn có thể nhớ tới, bởi vì mấy lần xúc động hành động, để người bên cạnh rơi vào tuyệt cảnh, thậm chí trả giá sinh mệnh đại giới. Còn có một chút, hắn không xác định cái kia thượng giới người sẽ hay không xuất hiện hoặc là lưu lại pháp bảo gì. Phía trước có thể là có cái kia nữ tử thần bí xuất thủ mới giữ được tính mạng, hắn lần này phải dựa vào trí tuệ của mình cùng thực lực. Chính mình đan điền bên trong bản nguyên chi thụ có thể cho hắn cung cấp Thanh Vân đại lục tín ngưỡng chi lực, cùng hắn quê quán địa cầu tín ngưỡng chi lực. Mặc dù không đủ hoàn thiện, nhưng cũng đủ để trong lúc chiến đấu cho hắn không ngừng năng lượng hỗ trợ. Đây chính là thế giới bản nguyên lực lượng. Sau đó Phương Tinh Thần đem viên kia hóa hình thần liên lấy ra ngoài, làm Vạn Niên nhìn thấy phía sau nào có ngày trước bình tĩnh. Khi biết Phương Tinh Thần muốn tặng cho chính mình phía sau càng là cảm động đến rơi nước mắt, Cẩm Thần Liên liền bế quan tu luyện đi. Mà Phương Tinh Thần cũng hướng Mục Bạch nói rõ, bây giờ cái này Thiên Lam Tinh có thể cảm nhận được cảnh giới bừng lòng, nếu như cần đột phá huyền tiểu cảnh trước thời hạn nói cho chính mình, Phương Tinh Thần cũng chuẩn bị cẩn thận một hai. Cứ như vậy Phương Tinh Thần tại không gian bên trong bắt đầu chính mình tu luyện, mà một ngày này gian phòng của hắn cửa bị gõ vang, Phương Tinh Thần rời đi không gian. Lúc này đứng ngoài cửa chính là Sử Long, Phương Tinh Thần nhìn hắn cháy xém bộ dáng gấp gáp vội vàng hỏi thăm có xảy ra chuyện gì. Sử Long không dám che giấu, nguyên lai liền tại Phương Tinh Thần tu luyện thời gian. Sử Long từng đi cầu Liễu trưởng lão, hy vọng đem chính mình thôn dân an bài tại Thần Kiếm Thành bên trong. Liễu trưởng lão cũng đáp ứng, còn tại Thần Kiếm Thành cho an bài một cái sân rất lớn. Có thể Liễu trưởng lão cảnh cáo qua chính mình không có hắn cho phép không thể lấy rời đi Hỏa Vân Phong, bây giờ đã đi qua hơn một tháng, Sử Long vô cùng muốn đi xem thôn dân, cái này mới đến xin giúp đỡ Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần nghe vậy cười nói, tốt à, ta theo ngươi đi một chuyến, sau đó hai người liền đi về phía sân môn. Có thể vừa đi ra không bao lâu, cái kia Liễu trưởng lão quả nhiên xuất hiện ở hai người trước người, cũng không biết là Phương Tinh Thần phía trước cảnh cáo, vẫn là cái này Liễu trưởng lão đối Sử Long làm cái gì. Lão đầu này mới xuất hiện, Sử Long liền núp ở Phương Tinh Thần sau lưng. Liễu trưởng lão biểu lộ nghiêm túc nói, Sử Long, lời ta nói ngươi không có ghi nhớ sao? Phương Tinh Thần lập tức tiến về phía trước một bước mở miệng nói ra, Liễu trưởng lão, ta cùng Sử Long chỉ là muốn nhìn xem ta thôn người thân bạn bè, ngươi không muốn quá mức khẩn trương. Cái này Sử Long tin qua. Liễu trưởng lão biểu lộ y nguyên nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, Sử Long tốt nhất là hắn nói bộ dạng, ngươi ghi nhớ, giao phó ngươi sự tình đừng quên. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể cam đoan ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ bình yên vô sự sinh hoạt ở nơi này, tài nguyên tu luyện cũng sẽ vô hạn vì ngươi cung cấp. Nhưng nếu như ngươi nói lung tung, ta sẽ đích thân đưa ngươi cùng Sử gia thôn mọi người vào địa ngục. Phương Tinh Thần cũng là im lặng, bất quá hắn hiện tại đã biết rõ cái kia các chủ nhất định là đối cái kia Nhân Hoàng kiếm có hiểu biết. Lại thêm Nhân Hoàng kiếm cuối cùng xin nhờ chính mình chiếu cố, xem ra cái này Thần Kiếm các năm đó đã từng huy hoàng qua. Làm Liêu Chính Nham rời đi, hai người hướng Thần Kiếm Thành bay đi. Đang lúc hai người tới Thần Kiếm Thành Sử gia thôn dân vị trí viện lúc, chỉ nghe được từng tiếng chửi mắng truyền đến. Cái kia Phương Tinh là cái thá gì, bất quá may mắn thắng ta. Các ngươi tưởng rằng hắn là nội môn đệ tử liền vô địch. Ta Lưu Thiên Lệnh không tin tả cái này tiểu tử chính là tông môn chiêu sinh bị Phương Tinh Thần một chiêu miểu sát Lưu Thiên. Mà một bên mấy người lo sự tình làm lớn chuyện vội vàng khuyên can nói, sư minh, không sai biệt lắm. Cái này nếu để cho cái kia Phương Tinh biết, chúng ta khả năng sẽ có phiền phải lớn. Lưu Thiên phách lối nói, sợ cái gì? Nội môn ngoại môn từ trước đến nay lẫn nhau không can dự. Lại nói, có ta ra tại, liền tính hắn tới lại có thể thế nào? Hy vọng ngươi phách lối có thể tiếp tục giữ vững. Một đạo uy áp âm thanh vang vọng tại toàn bộ viện lạc, nguyên bản sợ xanh mặt lại Sử gia thôn dân, làm nhìn người tới phía sau từng cái mừng rỡ như điên. Lúc này nhìn thấy Phương Tinh Thần thân ảnh cái kia Lưu Thiên hiển nhiên cũng là mười phần khẩn trương, hắn nhớ lại trên lôi đài một màn cố giả bộ chấn định nói, ta tưởng rằng ai đây, làm sao? Ta ngoại môn cho Thần Kiếm Thành mới tới truyền đạt một cái quy củ, cũng muốn nội môn đến nhúng tay. Phương Tinh Thần không nói gì, chỉ là nhìn lướt qua những thôn dân kia. Mà một giây sau một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Ba. Lưu Thiên cả người như diều bị đứt dây bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở tường viện bên trên. Hắn chật vật đứng dậy, vừa muốn mở miệng chửi mắng, chỉ thấy một bàn tay lớn gắt gao chụp tại cổ của hắn, để thanh âm hắn đều không phát ra được. Mà đột nhiên một đạo khí tức cường đại rơi vào trong viện tử. Phương Tinh dừng tay. Người tới chính là Lưu Thiên gia gia, Thần Kiếm các ngoại môn trưởng lão Lưu và Lý. Mà tiếp lấy trước sau lại mấy thân ảnh xuất hiện tại trong sân, mấy người kia đều có huyền tiểu cảnh tu vi. Nếu không phải Phương Tinh Thần có chính mình kế hoạch, những người này trở thành thi thể. Liền trước mặt mọi người người cho rằng Phương Tinh Thần sẽ dừng tay thời điểm, chỉ thấy cái kia Lưu Thiên hai mắt nổi bật, nháy mắt thân thể nổ tung lên, liền Nguyên Anh đều không thể chạy trốn. Một màn này để mọi người mắt choáng váng, vậy mà đang tại huyền tiểu cảnh cao thủ mặt đem người ta tôn tử giết đi. Trong trận khiêu khích ra, Lưu Vạn Lý toàn thân thần lực phóng thích, nháy mắt hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Hắn không quản được nhiều như vậy, chính là các chủ ở đây hắn cũng muốn đánh giết người này. Mà thân hình của hắn mới vừa động, một cái áo bào trắng lao giả liền xuất hiện ở trước người hắn, một kiếm quét qua, trên mặt đất xuất hiện một đầu hang sâu vết rách. Lưu Vạn Lý dừng bước, nộ khí trùng thiên gầm thét lên, Liêu trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Các ngươi nội môn đệ tử giết hại tôn nhi ta, ngươi muốn bao che hắn sao? Liêu Chính Nam thu từ bản thân lợi kiếm, từ tốn nói, cái này ta không có ý định quản, nhưng các chủ muốn thu cái này nhỏ làm đệ tử, ta cũng là không có xử lý, không thể để hắn bị thương tổn. Đến mức con cháu của ngươi ngày bình thường ỷ vào ngươi tại bên ngoài làm sàng làm bậy, khi nam phế nữ, giết cũng liền giết. Nếu như ngươi không phục, cái kia lão phu liền bồi ngươi so tay một chút. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, kiếm của ta rất lâu không có uống máu. Hắn vừa nói, ngoại môn mấy cái trưởng lão nhộn nhịp lui lại, trong lòng bọn họ có thể là rất rõ ràng. Ngươi đừng nhìn cái này Liễu Chính Nham ngày bình thường cười toe toét, năm đó vậy nhưng là có tiếng sát thần, đã từng một kiếm phá và giáp, danh xưng Thiên Lam Tinh nhân đồ. Lưu Vạn Lý trong lòng mười phần bị đè nén, lưu câu tiếp theo lời hung ác liền muốn rời khỏi. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, ta đi tìm các chủ phân xử. Có thể không chờ hắn rời đi, Liễu Chính Nham lại gọi hắn lại. Ai bảo ngươi đi? Lưu Vạn Lý phẫn nộ nhìn xem Liễu Chính Nham trầm giọng nói, Liễu lao đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi làm ta ngoại môn trả lẽ lại sợ ngươi? Liễu Chính Nham cười ha ha, nha. Đây là muốn báo nổi sao? Ta nói ai bảo ngươi đi? Ngươi phóng túng tôn tử của mình khắp nơi tổn thương Thần Kiếm Thành con dân cũng không để ý, còn muốn đối các chủ thân truyền đệ tử động thủ. Lưu Vạn Lý, là ai cho ngươi dũng khí, lao tử cho ngươi mặt mũi? Ngươi ghi nhớ, trước mắt ngươi người trẻ tuổi này là ngươi không chọc nổi tồn tại. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi quỳ xuống nhận sai, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ngượng ngùng lao phu rất lâu không có hoạt động gần cốt, liền cầm ngươi tới đốt uy kiếm của ta. Nói xong khí thế của hắn liên tục tăng lên, liền Phương Tinh Thần đều cảm thán cái này thực lực khủng bố, chương 160, thân phận bại lộ, chương 160, thân phận bại lộ. Lúc này Lưu Vạn Lý có thể nói tương đối khó chịu, tôn tử của mình bị giết. Chẳng những không có trừng trị hung thủ, còn bị cưỡng cầu xin lỗi, cái này thần kiếm các lúc nào thay đổi đến như vậy không thèm nói đạo lý. Có thể tại tu chân giới thực lực vi tôn, trước mắt Lưu Chính mỏm núi đá hắn căn bản bất lực ngăn cản. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Liêu trưởng lão có thể cho lão phu một cái mặt mũi. Phương Tinh Thần theo phương hướng của thanh âm nhìn, một cái áo bào đỏ lão giả chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy cái này áo bào đỏ lão giả một đầu đỏ rực tóc tùy ý trưng dương, giống như thiêu đốt hỏa diễm, đầy mặt râu đỏ từng chiếc rõ ràng, còn như là thép nguội, tản ra một loại không bị trói buộc cùng phong khoáng. Thân hình hắn thẳng tắp, quanh thân tản ra cường đại lại trầm ổn khí tức, mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất để không khí cũng vì đó rung động. Phương Tinh Thần nhìn ra người đến này tu vi tuyệt đối cùng Liêu Chính Nham ngang nhau, mà còn người này nhất định là hỏa chi pháp tắc đại viên mãn. Liêu Chính Nham khí thế cũng không thu lại, mà là nghiêm túc nói, "Trương Tử Sơn ngươi muốn kiêu ngạo thật lớn, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao?" Cái này Trương Tử Sơn không là người khác chính là ngoại môn sức chiến đấu cao nhất, cũng là ngoại môn cao nhất người nói chuyện. Mà Trương Tử Sơn nghe xong cũng không có tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, vị này tiểu hữu chính là cái kia tông môn so tài rực rỡ hào quang người à, quả nhiên không sai. Bất quá giết hại đồng môn đây là sự thật, Lưu Vạn Lý muốn giúp cháu mình báo thù cũng có thể lý giải. "Tiểu hữu, lão phu thay hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, việc này như vậy coi như thôi làm sao?" Liêu Chính Nham lắc lắc tay kiếm đối với Phương Tinh Thần nói, "Việc này ngươi quyết định, đánh. Ta có thể không sợ bọn họ." Phương Tinh Thần nhìn xem Liêu Chính Nham bộ dạng nội tâm mười phần an ủi, dù sao nhân gia không quản xuất phát từ mục đích gì đang bảo vệ ngươi. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, "Những người này đều là thôn của ta bên trong, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng dung không được người khác khi dễ." Tất nhiên Trương trưởng lão mở miệng, mặt mũi nhất định là muốn cho. "Bất quá Lưu Vạn Lý ngươi ghi nhớ, về sau nếu như dám dùng thủ đoạn gì ta cam đoan để ngươi sống còn khó chịu hơn chết." Cái kia Lưu Vạn Lý đang muốn phản bác, bị Trương Tử Sơn một bàn tay đập bay. Sau đó mang theo mấy người rời đi, tại trước khi đi vẫn không quên đối Phương Tinh Thần phát ra mời. Là ngoại môn người rời đi về sau, Phương Tinh Thần cung kính nói, "Đa tạ Liêu trưởng lão, không có ngươi chúng ta hôm nay liền thẳng rồi." Liêu Chính Nham thở dài ra một hơi nói, "Ngươi đã sớm biết ta tại phụ cận a?" Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Chỉ là đang nhìn xử ra thôn mọi người phía sau chậm rãi nói, "Liêu trưởng lão, có thể hay không tại nội môn tìm nơi Phương An đưa bọn họ, làm việc vặt, hằng ngày thanh lý cũng được. Ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay đắc tội ngoại môn đại trưởng lão, về sau bọn họ thời gian sẽ không sống dễ chịu." Liêu Chính Nham bất đắc dĩ nói, "Ngươi là thật có thể gây phiền toái cho ta, ta cho ngươi biết cái kia Trương Tử Sơn tâm nhãn cực nhỏ, về sau chính ngươi nhiều chú ý một chút, ta vừa rồi nếu không phải các chủ để ta tìm ngươi, mà ta lại trùng hợp chạy tới, ngươi coi như thật nguy hiểm." Sau đó Liêu Chính Nham mang theo mọi người trở lại nội môn, mà Phương Tinh Thần thì là hướng cái kia các chủ trụ sở đi đến. Đây là tại Hỏa Vân Phong trên đỉnh một chỗ biệt lạc, mấy gian giản dị nhà gỗ theo thứ tự xây lên. Mà tại những này nhà gỗ bên cạnh, có một chỗ thông hướng dưới mặt đất hang động. Đang lúc Phương Tinh Thần dò xét cảnh sát xung quanh thời điểm, Tiêu Kiếm âm thanh từ một cái gian phòng truyền đến, "Vào đi." Phương Tinh Thần nghe vậy hướng cái kia nhà gỗ đi đến, vừa tiến vào trong phòng, cửa lớn liền tự động đóng, mà từng tầng trận pháp đột nhiên dâng lên đem căn phòng này bao bọc vây quanh. Ngay tại Phương Tinh Thần kinh ngạc thời điểm, Tiêu Kiếm đấm ra một quyền, chạy thẳng tới Phương Tinh Thần mặt. Phương Tinh Thần lập tức kinh hãi, đây chính là huyền kiểu 8 tầng cao thủ một quyền. Chính mình không mở ra tu vi thật sự sợ rằng bỏ mạng ở tại chỗ, có thể hắn không hiểu Tiêu Kiếm là sao như thế. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể tựa như là bị bản năng điều động đồng dạng, nhanh chóng điều động bắt nguồn từ thân tu vi. Cùng lúc đó, hắn bá thể kim thân cũng trong nháy mắt bị kích phát, toàn thân tỏa ra một tầng chói mắt kim sắc quang mang. Hắn không chút do dự vung ra một quyền này ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân cùng khí thế, giống như lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, song quyền va nhau nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì đó rung dậy. Cương đại sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, giống như một cỗ cuồng bạo như cơn lốc càn quét ra. Trong chốc lát, cả phòng đều bị cỗ này sóng xung kích phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ, vách tường, cửa sổ, đồ dùng trong nhà hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, văng tứ phía. Mà hai người cũng bởi vì cái này to lớn phản tác dụng lực, phân biệt lùi về phía sau mấy bước. Nếu như không phải có trận pháp bảo vệ cùng ngăn trở, sợ rằng ngọn núi này đều sẽ tại lực lượng kinh khủng này bên dưới bị san thành bình địa. Mới vừa đứng vững thân hình, Phương Tinh Thần buột miệng nói ra, "Các chủ cái này là ý gì?" Tiêu Kiếm không có mở miệng mà là triệt hồi trận pháp, bởi vì vừa rồi lực trùng kích quá lớn, nội môn trưởng lão cùng cao thủ đều đã chạy tới nơi đây. Trong chốc lát, nội môn chúng hơn cao thủ liền đã đứng ở đỉnh núi. Tiêu Kiếm khó chịu nói, "Đều trở về đi, ta tại dạy ta đồ đệ kiếm pháp, các ngươi xem náo nhiệt gì?" Các chủ lên tiếng, mọi người cũng liền trước sau rời đi, có thể tại Liêu Chính Nham trong mắt đây rõ ràng chính là chiến đấu đưa đến, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, yên lặng tại dưới chân núi bảo hộ. Tiêu Kiếm nhìn thấy mọi người trở hồi, đi đến một gian khác nhà gỗ phía trước ngồi xuống. Đồng thời xua tay ra hiệu Phương Tinh Thần tới, còn hắn thì trầm giọng nói, "Tinh Thần Tông Phương Tông chủ quả nhiên hảo thủ đoạn a." Phương Tinh Thần sầm mặt lại hiển nhiên bị câu nói này kinh hãi đến, hắn đồng thời không e ngại cái này Tiêu Kiếm, thậm chí nói liền tính toàn bộ thần kiếm các hắn cũng không sợ hãi chút nào. Bài trước chính mình thực lực là đủ đối phó cái này Tiêu Kiếm, lại thêm vạn niên hắn hoàn toàn chắc chắn. Có thể hắn cần muốn lấy được tiến vào bản nguyên linh tuyển tư cách, mà cái này thần kiếm cắt chính là hắn có thể mượn nhờ địa phương. Bất quá lập tức cái này Tiêu Kiếm vậy mà nhìn ra chính mình thân phận, cái này để hắn một thời gian khó mà tiếp thu. Hắn trầm giọng hỏi, "Các chủ là như thế nào biết được?" Tiêu Kiếm cười cười, "Phương Tông chủ không muốn nghiêm túc như vậy, lão phu sẽ không xuống tay với ngươi, ngồi xuống từ từ nói chuyện." Phương Tinh Thần nghe vậy nhanh chân đi lên phía trước, đặt mông ngồi xuống. Mà Tiêu Kiếm thì là vung tay lên tại trên bàn xuất hiện không ít linh quả rượu ngon, hắn chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng là đoán, bất quá ta xác thực không nghĩ tới Phương Tông chủ thực lực mạnh như thế. Phương Tinh thần thản nhiên nói, các chủ nghĩ đến là có chuyện muốn hỏi ta đi. Đã nhưng đã biết thân phận của ta, như vậy muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tiêu Kiếm một ly rượu ngon vào trong bụng bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đi tới Thiên Lam Tinh nhất định là vì cái kia bản nguyên linh tuyển. Bây giờ ngươi tu vi thần đế cấp 7 liền có thể cùng lão phu thực lực tương đương, nếu để ngươi tiến vào huyền kiểu chi cảnh, cái này toàn bộ Thiên Lam Tinh đem không người là ngươi đối thủ, đến lúc đó ngươi tự nhiên là không cần lo lắng thiên nhân nhất tộc đối ngươi Thanh Vân Tinh cầu xâm lấn, ta nói có đúng không? Phương Tinh thần hơi nhíu mày, cái này Tiêu Kiếm trí tuệ hơn người, thực lực cũng rất mạnh, thần kiếm các thế nào lại là tam lưu thế lực đâu? Chương 161, chân tướng, chương 161, chân tướng. Tất nhiên Tiêu Kiếm đã đoán được, Phương Tinh thần cũng không lại giấu giếm, hào phóng thừa nhận nói, xác thực như các chủ nói tới. Tiêu Kiếm lại lần nữa một cái rượu ngon vào trong bụng ý vị thâm trường nói, cái kia Phương Tông chủ sợ rằng muốn khó giữ được tính mạng. Lời này ý gì? Tiêu Kiếm cười cười, nghe các ngươi trọng sinh giả quê quán có phẩm loại đông đảo rượu ngon, Phương Tông chủ không còn keo kiệt hơn, lấy ra chút đến, lão phu cũng tốt vừa uống vừa nói sao. Phương Tinh thần cười một tiếng, những cao thủ này làm sao đều thích rượu đâu. Hắn tại hệ thống thương thành bên trong lấy ra nhiều loại rượu, để Tiêu Kiếm một trận mừng rỡ, sau đó hắn cũng bắt đầu giảng giải. Thiên Lam Tinh tu chân giả kỳ thật chia làm hai phái, trong đó một phái là dân bản địa, bọn họ tự xưng thiên nhân. Một phái khác chính là trước đây thật lâu thiên nhân tại các cái hành tinh trộm tới nô lệ hậu duệ, cùng với phạm sai lầm thiên nhân hậu duệ. Hiện nay toàn bộ Thiên Lam Tinh có thực lực nhất cũng là thần bí nhất chính là Thiên Lam Tông, tông chủ Âu Dương Thanh Phong càng là huyền kiểu 9 tầng cao thủ. Mà còn theo Tiêu Kiếm phỏng đoán, cái này Âu Dương Thanh Phong tùy thời có thể tiến vào huyền kiểu đại viên mãn cảnh giới, nhưng không biết là nguyên nhân nào hắn chậm chạp không muốn phóng ra một bước này. Tại phía sau hắn có mấy đại trưởng lão đoàn, mỗi một cái đều nắm giữ lấy cao cấp pháp tắc chi lực. Thực lực cũng là tương đối khủng bố, có thể nói như vậy liền tính toàn bộ Thiên Lam Tinh thế lực chung vào một chỗ, cũng vô pháp dung chuyển Thiên Lam Tông địa vị. Không riêng như vậy, Thiên Lam Tông sở dĩ cường đại là bởi vì bọn họ cùng thượng giới một mực có lui tới, mặc dù đều là bị sai khiến làm việc, nhưng cũng đổi lấy không ít chỗ tốt. Nói đến đây Tiêu Kiếm đã thưởng thức mấy loại địa cầu mỹ tiểu, đồng thời lại hướng Phương Tinh thần yêu cầu, hắn nói muốn giữ lại về sau chậm rãi nhấm nháp. Coi hắn thu hồi rượu ngon phía sau đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi nhớ tới cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào nội môn ba tên đệ tử a, trong đó hắn Sử Long bị ngươi lưu tại bên cạnh, một tên khác thiếu niên cùng trông coi Vạn Kiếm Sơn đệ tử đã bị Liêu trưởng lao xử lý. Đến mức còn thừa người kiệt nhưng thật ra là Âu Dương Thanh Phong nữ nhi, Thiên Lam Tinh công chúa Âu Dương Sở Dao. Làm ta phát hiện thân phận của nàng lập tức đem giam lỏng, đến mức Sử Long cùng hắn thôn dân ta đã phái người đi loại bỏ bọn họ trí nhớ lúc trước. Phương Tinh thần nghe vậy lập tức ngồi không yên, loại bỏ bọn họ ký ức, như vậy không phải đều biến thành ngu ngốc rồi sao? Tiêu Kiếm nhìn ra hắn nghi hoặc lúc này nói, đây là kết quả tốt nhất, là ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ thời điểm liền chú định bọn họ kết quả. Bất quá ngươi yên tâm, vị tiêu trưởng lão bản lĩnh rất không tệ, chỉ là loại bỏ bọn họ đối trí nhớ của ngươi mà thôi, sẽ không ảnh hưởng cái khác. Lúc này Phương Tinh thần mới yên lòng, kỳ thật cái này Tiêu Kiếm thực sự nói thật, tựa như tại Thần Kiếm Thành chém giết Lưu Thiên, chính là Sử gia thôn liên quan. Cử động như vậy khả năng sẽ mang đến cho mình bại lộ nguy hiểm, Tiêu Kiếm làm như vậy cũng là đang giúp mình. Phương Tinh thần nghi ngờ hỏi, các chủ vì sao muốn giúp ta? Tiêu Kiếm lắc đầu nói, kỳ thật ta đang giúp ta chính mình. Đầu tiên tại ngươi tham gia tông môn chiêu sinh lúc ta liền chú ý tới ngươi, khi đó gặp ngươi thiên phú dị bẩm lên thu đồ chi tâm. Có thể tại ngươi lĩnh nộ kiếm ý thời điểm, thân thể của ngươi tỏa ra một loại khí thế, đó cũng không phải là tiên đế cảnh giới nên có. Lúc ấy ta suy đoán ngươi nhất định là dùng cái gì cao siêu dung dung thuật, lại thêm truyền tống đại trận hộ vệ bị giết một chuyện, ta bắt đầu đối thân phận của ngươi hoài nghi. Kế tiếp tại Vạn Kiếm Sơn ngươi vậy mà lấy ra cái kia nhân hoàng chi kiếm, đặc biệt là ngươi trọng sinh giả thân phận, cùng thượng nhân các chủ lưu lại cho ta tin tức. Ta lớn gan suy đoán ngươi có thể chính là Phương Tinh thần, cho nên mới xuất thủ thử một lần. Nghe xong Tiêu Kiếm lời nói hắn bắt đầu đối với người này có toàn bộ nhận thức mới, người này trí tuệ vượt xa người bình thường, tâm tư cẩn thận. Cái này nếu là đặt ở quân đội, nhất định là cái bày mưu nghĩ kế quân sư. Có thể Phương Tinh thần vẫn không hiểu hỏi tiếp, các chủ nếu biết ta là thân phận, vì sao không thông báo Thiên Lam Tông? Mà cái kia nhân hoàng chi kiếm ngươi tất nhiên cũng biết vì sao không chính mình nhận lấy, còn có ngươi nhậm chức các chủ đến tột cùng lưu lại tin tức gì? Cái này liên tiếp đặt câu hỏi để Tiêu Kiếm có chút nhức đầu, hắn liền vội vàng lấy ra một bình nhị hoa đầu an ủi một chút. Sau đó nói lần nữa, xem ra ngươi không có lý giải ta phía trước nói à, ta thần kiếm các muốn tìm một đầu chính mình đừng ra, cùng Thiên Lam Tông cũng không phải là một lòng. Không riêng gì thần kiếm các, rất nhiều thế lực cũng đều là ý nghĩ như vậy. Nói xong Tiêu Kiếm đẩy ra chính mình y phục, mà nơi ngực của hắn bất ngờ bị lạc ấn một cái bắt mắt ngày chữ. Phương Tinh thần đột nhiên nhớ tới Thiên Ma tộc, bọn họ liền bị thiên nhân gia tăng nguyên rủa. Chẳng lẽ nói đây cũng là thiên nhân mục đích? Sau đó Tiêu Kiếm chứng minh Phương Tinh thần ý nghĩ, mà còn Thiên Ma tộc cùng Phương Tinh thần sau đại chiến, Phương Tinh thần có thể giải trừ thiên nhân nguyền rủa thông tin cũng bị lặng lẽ truyền về Thiên Lam Tinh. Đây là rất nhiều người thoát khỏi nô lệ vận mệnh cơ hội, thậm chí khả năng là cơ hội duy nhất. Lúc này Phương Tinh thần triệt minh bạch Tiêu Kiếm mục đích, có thể lời kế tiếp càng làm cho Phương Tinh thần giật mình không thôi. Đến mức cái kia nhân hoàng chi kiếm ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa có thử qua sao? Có thể cái kia thần kiếm trừ phi bằng lòng mặc cho chủ, nếu không liền liếc hắn một cái đều là xa xỉ. Mà Thiên Lam Tông kỳ thật một mực đang tìm kiếm, đã từng cũng đã tới Vạn Kiếm Sơn, nhưng khi hắn bọn họ đi tới thời điểm, cái kia nhân hoàng chi kiếm lại biến mất không thấy. Mà tiên nhiệm các chủ phi thăng phía trước tầng lưu lại cái tờ giấy Tiêu Kiếm nói xong lấy ra cái kia thần bí hộp gỗ đưa tới Phương Tinh thần trong tay. Làm Phương Tinh thần mở ra hộp gỗ phía sau, nhìn thấy tờ giấy bên trên bất ngờ xuất hiện vài cái chữ to. Trọng sinh vương giả trở về, nhân hoàng chi kiếm nhận chủ, thần kiếm các tương lai vận mệnh tại trên tay người này. Làm Phương Tinh thần nhìn qua phía sau, tờ giấy kia vậy mà bắt đầu cháy rực rực, hóa thành tro tàn. Hai người một thời gian đều riêng phần mình rơi vào trầm tư, Phương Tinh Thần từ khi đi tới Thần Kiếm Các liền xác thực được đến rất nhiều. Mà hết thể này lại giống là có người trước thời hạn bố trí tốt đồng dạng, mình rốt cuộc tại cái này thiên địa kỳ cục bên trong là dạng gì tồn tại đâu. Sau đó Tiêu Kiếm nói, tất nhiên lời nói đã nói ra, ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Đầu tiên ta sẽ tận lực ẩn tàng thân phận chân thật của ngươi, giúp ngươi hấp thu đến bản nguyên linh tuyển đột phá huyền tiểu cảnh. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, cái này Thiên Lam Tinh so với ngươi tưởng tượng phải cường đại, mắt của bọn hắn dây trải rộng các thế lực lớn. Cái kia ngoại môn đại trưởng lão Trương Tử Sơn chính là một thành viên trong đó. Phương Tinh Thần lại lần nữa khiếp sợ cái này Tiêu Kiếm trí tuệ, về sau có cơ hội nhất định kéo hắn vào Tinh Thần Tông. Phương Tinh Thần theo rồi nói ra, không dối gạt các chủ, làm ta chiếm được Nhân Hoàng chi kiếm thời điểm từng được đến một cái tin tức, hy vọng ngày sau đối các ngươi thần kiếm cắt chiếu cố nhiều hơn, đồng thời cái này Nhân Hoàng chi kiếm cùng các ngươi Khai Sơn tổ sư từng là cố nhân. Các chủ như vậy thông minh tiếp xuống có thể có đề nghị gì? Tiêu Kiếm nghe đến chính mình lão tổ tâm tình có chút ba động, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc mới lên tiếng, đầu tiên về sau tận lực ít đi lại, cái kia Trương Tử Sơn lần này hành động có chút khác thường, ta lo lắng hắn hoài nghi thân phận của ngươi. Nếu như không phải sợ bởi vì nhỏ mất lớn, ta buổi tối đem hắn xử lý. Còn có mỗi cái tông môn đệ tử tiến vào thần đế đều có thể từ tông chủ dẫn đầu tiến vào cái kia bản nguyên suối, bất quá nếu trải qua linh tuyển tẩy lễ, không quản ngươi là có hay không tiến vào huyền tiểu cảnh đều sẽ tại ngực lưu lại cái này ấn ký. Dựa theo Tiêu Kiếm lời nói, cái này toàn bộ Thiên Lam Tinh huyền tiểu cảnh cao thủ chẳng phải là đều tại Thiên Lam Tinh khống chế bên trong. Mà Phương Tinh Thần đồng thời không phải là vì đột phá huyền tiểu cảnh, dã tâm của hắn là muốn luyện hóa cái kia bản nguyên suối. Lúc này Tiêu Kiếm đột nhiên nói, "Đúng, còn có cái biện pháp có thể trước thời hạn tiến vào bản nguyên linh tuyển." Chương 162, Minh Hữu, chương 162, Minh Hữu. Phương Tinh Thần nghe vậy vui mừng, chính mình đem tu vi khống chế tại thần đế cảnh giới cũng không phải đại sự gì. Nhưng người ở bên ngoài xem ra tu vi nhanh chóng như vậy rất dễ dàng để người hoài nghi, nếu như một mực dạng này chờ đợi lại lo lắng cái kia truyền tống đại trận mở ra thời gian. Tiêu Kiếm giải thích nói, tại Thiên Lam Tinh có một chỗ bí cảnh, nơi đó thập phần thần bí, cho dù là Âu Dương Thanh Phong cao thủ như vậy cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Cái kia bí cảnh mỗi ngàn năm mở ra một lần, mới đầu Thiên Lam Tông sẽ phái người tiến vào, nhưng mỗi lần đều là có vào không có ra. Cho nên không có người biết tình huống cụ thể bên trong, gần nhất mấy lần mở ra Thiên Lam Tông sẽ muốn cầu các đại tông môn phái người tiến vào. Nếu như có thể thành công đi ra đồng thời đem bên trong tin tức mang ra, Thiên Lam Tông sẽ để cho ngươi tùy ý đưa ra hai cái yêu cầu. Mấu chốt là nguyên bản ngàn năm mở ra bí cảnh, vậy mà đột phát dấu hiệu, Thiên Lam Tông suy tính lần sau mở ra là 3 năm sau, dòng dã trước thời hạn ngàn năm lâu. Phương Tinh Thần nghe vậy rơi vào trầm tư, dạng này bí cảnh hắn đã từng tiến vào qua. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là nguy hiểm địa phương được đến cơ duyên khả năng lại càng lớn. Xem ra đây đúng là một cái cơ hội. Mà còn hiện nay xem ra chính mình dung dung thuật sát thực rất khó bị phát hiện, có thể bắt nhất thu được. Cái kia xem bói lão giả cũng đã nói chính mình cựu tử nhất sinh, hắn làm sao sẽ hướng vận mệnh cúi đầu. Phương Tinh Thần hỏi, chẳng lẽ một người đều không có đi ra qua sao? Tiêu Kiếm suy nghĩ một lát sau nghiêm túc nói, có. Một cái gọi Liêu Chính Vũ trọng sinh giả. Cái gì? Liêu Chính Vũ? Chính mình kiếp trước con nuôi. Tiêu Kiếm trịnh trọng nói, hắn cùng mẫu thân của hắn Liêu Thanh Phương trước sau trọng sinh tại cái này Thiên Lam Tinh, cũng không biết nguyên nhân gì thượng giới người bàn giao qua đối với hai người nhiều thêm chiếu cố. Mà tại cái này Liêu Chính Vũ từ bí cảnh sau khi ra ngoài không bao lâu liền phi thăng, mà sau đó Liêu Thanh Phương cũng phi thăng, đến mức nguyên nhân Thiên Lam Tông tự nhiên sẽ không tiết lộ. Xem ra chính mình con đường tu hành thật sự là khó khăn, cái này Liêu Thanh Phương hai người trước thời hạn phi thăng, còn có đại tông môn chiếu cố. Chờ mình phi thăng thượng giới xem ra cũng sẽ nên đón không ít phiền phức. Sau đó Phương Tinh Thần nói, Tiêu các chủ, bây giờ người ta song phương mục đích đã rõ ràng, dĩ nhiên chính là Minh Hữu. Ta có thể cam đoan tùy thời đều có thể giúp các ngươi giải ra nguyên rủa, làm ta cùng Thiên Lam Tông quyết chiến thời điểm cũng hy nhìn các ngươi có thể hết sức giúp đỡ. Tiêu Kiếm trịnh trọng cam kết, ngươi yên tâm, ta có thể lập xuống lời thề. Bất quá bây giờ còn không muốn giúp chúng ta giải ra nguyên rủa, ta lo lắng Thiên Lam Tông sẽ có phát giác. Kế tiếp thời gian ta cũng sẽ liên hệ cùng chúng ta tình huống giống nhau thế lực, tại đại chiến lúc xuất kỳ bất ý, giúp vừa vỡ địch. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, Tiêu các chủ, cái kia Âu Dương Sở Giao có thể để ta gặp một lần sao? Tiêu Kiếm nghe vậy đứng dậy, nhìn thần sắc phức tạp nhìn xem Phương Tinh Thần chậm rãi nói, Phương Tông chủ, chúng ta dự mưu sự tình quan hệ đến bao nhiêu người sinh tử, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Cái này Âu Dương Sở Giao mặc dù nói là trốn tránh hôn nước, cùng hắn phụ thân chơi cứng. Nhưng tại trong tay chúng ta cũng coi là một lá bài tẩy, ta sẽ không giết nàng, nhưng cũng sẽ không thả nàng. Phương Tinh Thần tự nhiên là lý giải, từ khi hắn trọng sinh đến cái này cái thế giới. Đại đa số tu sĩ đều lấy tu vi làm chủ, những cái kia tình tình ái ái, đều không phải rất để ý có thể Phương Tinh Thần đến từ địa cầu, hắn không muốn trở thành tu luyện máy móc. Cho nên vẫn là kiên trì muốn gặp mặt một lần. Đúng lúc này, huyệt động kia xuất khẩu một từng cơn ánh sáng xanh hiện lên, một giây sau một thân ảnh chậm rãi mà ra. Chỉ thấy người này 30 tuổi trên dưới, một bộ trường bào màu xanh nhạt, bào bên trên treo lên màu lam nhạt vân vân đồ án, theo gió nhẹ nhàng tung bay. Hắn mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nết, lộ ra một cỗ lạnh lùng chi khí. Một đầu ô tóc đen dài buộc lên, chỉ dùng một cái màu xanh dây lụa buộc lên, tăng thêm mấy phần tiêu sái. Mà phía sau hắn có một thanh lợi kiếm, tuy có vỏ kiếm che đậy, nhưng cũng có thể cảm giác được là đem cường đại vũ khí. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Phương Tinh Thần trên thân. Hắn khẽ nhíu mày, tựa như đối cái này đột nhiên xuất hiện người tràn đầy cảnh giác. Sư phụ, người này là ai? Thanh âm hắn âm u. Tiêu Kiếm trịnh trọng giới thiệu nói, đây là người sư đệ, từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách người sư đệ an toàn, nếu như gặp phải nguy hiểm, cho dù mất đi sinh mệnh cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Phương Tinh Thần trong lòng giận mắng cái này lão gia hỏa chiếm chính mình tiện nghi, đến cùng là lên làm chính mình sư phụ. Mà nam nhân kia nghe vậy tuy có không hiểu nhưng không chút nào chất vấn nói, Trang Hàn Vũ linh mệnh. Tiêu Kiếm đắc ý cười, "Tốt, các ngươi đi thôi. Vi sư muốn nghỉ ngơi." Trang Hàn Vũ cung kính thi lễ, mà Phương Tinh Thần thì là quay người đi xuống chân núi. Đúng lúc này, Trang Hàn Vũ một chân đá vào Phương Tinh Thần trên ông, sau đó quát lớn, "Sư đệ vô lễ." Phương Tinh Thần nhất thời im lặng, xem ra cái này tiện nghi sư huynh là cái thẳng tính. Hắn nhìn xem cái kia Tiêu Kiếm dáng vẻ đắc ý cắn răng nói, "Sư phụ nghỉ ngơi thật tốt." "Đúng, cái kia bảo các bên trong có hai kiện đồ vật ta nhìn chúng, sư phụ có thể hay không đưa ta à?" Phương Tinh Thần đây là để lão gia hỏa ra chút máu. Khả năng là tâm tình tốt nguyên nhân, Tiêu Kiếm lập tức liền đáp ứng. Phương Tinh Thần cái này mới đi xuống chân núi, mà Trang Hàn Vũ yên lặng theo sau lưng. Làm hai người đi đến giữa sườn núi lúc, Phương Tinh Thần dừng bước. Đối với Trang Kêu Long Vũ nói, "Sư huynh phiền phức ngươi giúp ta chạy một chuyến bảo các a, nơi này ta còn có chút việc phải xử lý." Nói xong hắn hướng cái kia nhà gỗ đi đến, coi hắn đi tới trước cửa, một cái hắc y trưởng lão nhẹ gật đầu, Phương Tinh Thần liền tiến vào trong phòng. Gian phòng mặc dù không tính lớn, nhưng mười phần ngăn nắp thoải mái dễ chịu. Lúc này một cái tuổi trẻ thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn mọi người. Chỉ thấy một tuổi trẻ thiếu nữ mặc màu hồng nhạt váy dài, tựa như một đóa mềm mại hoa đào. Da thịt trắng nõn như dương chi mỹ ngọc tinh tế bóng loáng, một đôi ngập nước mắt to trong suốt sáng tỏ, giống như một vũng thanh tuyển, linh động bên trong lộ ra mấy phần vô tội cùng hòa bác. Phấn nộn bờ môi có chút cong lên, phản phất như nói nàng tiểu tính tình. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải rủ xuống trên bờ vai, mấy sợi tóc nịch ngậm dài rác tại gò má bên cạnh, tăng thêm mấy phần đáng yêu cùng quyến rũ. Nàng phát giác được có người đi vào, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Phương Tinh Thần giao hội, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bộ kia lạnh lạnh răng rớp, nhưng gò má lại không tự giác nổi lên một vệt đỏ ửng. Hắn vội vàng đi lên phía trước bắt lấy Phương Tinh Thần tay lo lắng nói, "Phương Tinh tại sao là ngươi, ngươi cũng bị lao đầu tử kia bắt lại?" "Song song, ta vốn còn trông chờ ngươi có thể cứu ta. Hiện tại liền ngươi đều bị bắt, phải làm sao mới ở đây?" Đột nhiên nàng phát hiện mình tay nhỏ chính cầm thật chặt Phương Tinh Thần bàn tay lớn, nháy mắt khuôn mặt nhỏ một mảnh mặt hường hào, liên tục lui về phía sau mấy bước. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, lúc này tình yêu nảy sinh đã tại Âu Dương Sở Giao trong lòng bắt đầu sinh. Gặp Phương Tinh Thần không nói, nàng thi triển thuật dịch dung biến thành thiếu niên dáng rất nói, "Là ta à, giao hoán hội ngươi giúp ta mua qua châm gài tóc." Nói xong không quên lấy ra châm gài tóc tại Phương Tinh Thần trước mắt lắc lư. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười lúc này nói, "Ta biết thân phận của ngươi, Thiên Lam Tinh tông chủ chi nữ, Âu Dương Sở Giao. Mà ta chính là Thanh Vân Tinh cầu Phương Tinh Thần, đi tới Thiên Lam Tinh muốn ngăn cản các ngươi thiên nhân đối chúng ta tinh cầu xâm lấn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để người thương tổn ngươi tính mệnh. Thời cơ chín muồi ta sẽ thả ngươi đi ra." Chương 163, bí cảnh phía trước chuẩn bị, chương 163, bí cảnh phía trước chuẩn bị. Lúc này Sở Giao không thể tin vào tai của mình, thân là Âu Dương Thanh Phong nữ nhi, đối Thiên Lam Tinh sự tình muốn so với người bình thường biết rõ nhiều. Nàng tự nhiên biết Phương Tinh Thần tồn tại, cũng từng hiếu kỳ đây là cái như thế nào nam nhân, lấy cấp thấp tinh cầu thực lực muốn đối kháng thiên nhân, thậm chí là thượng giới đại năng. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới nam tử trước mắt chính là Phương Tinh Thần, mà lúc này Phương Tinh Thần cũng lộ ra chân dung. Sở Giao cẩn thận quan sát Phương Tinh Thần chậm rãi nói, "Ngươi thật tính toán cùng thiên nhân là địch. Ngươi sợ rằng không biết chúng ta cường đại cỡ nào." Phương Tinh Thần cười nhạt một tiếng, "Ta hôm nay đến chính là muốn nói cho ngươi, vì tính mạng của ngươi không muốn tính toán chạy trốn, mấy cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Nói xong lấy ra một chút địa cầu bên trên vật phẩm, vì nàng đuổi nhàm chán thời gian, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Sở Giao đột nhiên gọi hắn lại, sau đó nghiêm túc nói, "Phương Tinh Thần, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Đồng dạng ta có thể cho ngươi cung cấp một chút tin tức hữu dụng." "Nói một chút." Sở Giao thở dài, "Cầu ngươi không nên thương tổn phụ mẫu của ta, mặc dù phụ thân bức ta gả cho thượng giới người, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thân nhân của ta." Phương Tinh Thần xoay người sang chỗ khác, trịnh trọng nói, "Có lỗi với, ta không thể đáp ứng ngươi. Sau này lại chiến, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, đằng sau ta là vô số thanh vân tử dân." Sở Giao một thời gian khó mà tiếp thu, lập tức nhắc nhở, "Phương Tinh Thần, ta cho ngươi biết cái bí mật. Cái kia thượng giới người mặc dù không cách nào trực tiếp hạ giới, nhưng bọn hắn có thể đem chính mình lực lượng bám vào tại bọn họ xác định người trên thân." Phương Tinh Thần nghe lấy cũng không dừng bước lại, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "Đa tạ cô đương, nếu như ngày khác chiến trường gặp phải ngươi phụ thân, chỉ cần hắn có thể đầu hàng, ta có thể lưu hắn một mạng." Nói xong liền rời đi. Làm Phương Tinh Thần trở lại chính mình nhà gỗ lúc, Trang Hàn Vũ đã tại nơi đó chờ. Mà Sử Long lại không thấy bóng dáng, Phương Tinh Thần sau khi tự hỏi cũng liền bình thường trở lại. Dựa theo Tiêu Kiếm nói tới còn có 3 năm thời gian liền đến cái kia bí cảnh mở ra thời gian, mà chính mình phải mau sớm tăng cao tu vi. Nếu như hắn thành công từ bí cảnh đi ra, như vậy cách bản nguyên linh tuyển liền càng gần một bước. Bây giờ chính mình là thần đế cấp 7, hy vọng tại 3 năm này thời gian có thể đột phá. Làm Phương Tinh Thần tiến vào hệ thống không gian phía sau, cảm giác được cái kia vạn niên còn đang bế quan. Hắn đem Mục Bạch cùng Hoàng Nhu kêu đi qua, đem đại bảo các phát hiện 2 cái thần đan đưa cho 2 người, có thể giúp bọn họ đột phá huyền tiểu cảnh giới. Sau đó hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Mà lúc này Thanh Vân Tinh cầu thần giới, Long Phi 2 hàng lông mày nhíu chặt nghe lấy phía dưới hồi báo. Hắn nhìn xem Chính Dương đạo nhân dò hỏi, "Sư bá, chuyện này ngài thấy thế nào?" Chính Dương đạo nhân bất đắc dĩ nói, "Cái này Long Chiến Thiên sắc thực cường hãn, vậy mà đi tới thần giới lĩnh vực. Xem ra hắn đã không thỏa mãn hấp thu phổ thông tu sĩ, mà hắn không gian pháp tắc vô cùng tinh diệu. Mỗi lần không chờ ta đến đâu hắn liền chạy trốn, thật là khiến người ta bị đè nén." Long Phi sau đó làm ra quyết định lập tức phân phó nói, "Thông báo tất cả môn phái đem truyền tống trận mở ra, đem riêng phần mình tông môn hộ tông đại trận mở ra. Cấm chỉ tu sĩ đơn độc chấp hành nhiệm vụ, vừa có Long Chiến Thiên hành tung lập tức báo cáo, bây giờ Long Phi đã có một tông chi chủ uy nghiêm, mọi người đối chỉ thị của hắn cũng 10 phần tin phục." Long Phi biết không thể tại để cái này Long Chiến Thiên thôn vệ đi xuống, không phải vậy sớm muộn trở thành một mối họa lớn. Thời gian cực nhanh đảo mắt 3 năm qua đi, mà tại hệ thống ở giữa mọi người dòng dã tu luyện 30 năm. Trong lúc này, Vạn Niên Độc Thiềm đột phá đến huyền kiều 9 tầng chỉ thiếu chút nữa chính là đại viên mãn. Mà Mục Bạch cùng Hoàng Nhu cũng nhộn nhịp tiến vào huyền kiều cảnh, chỉ cần để bọn họ kinh lịch lôi kiếp liền có thể thực lực tăng nhiều. Nhưng tại hệ thống không gian bên trong là không cách nào cảm nhận được lôi kiếp, còn cần tìm một cơ hội. Mà Diệt Thế Thương Tiểu Thiên, tại dòng giá 30 năm cực phẩm thần khí thôn vệ bên dưới, đã cảm giác được tấn cấp cánh cửa. Mà nhân vật chính của chúng ta Phương Tinh Thần cũng thành công đột phá đến 8 cấp thần đế, bây giờ hắn các loại thủ đoạn ra hết, liền xem như cái kia Âu Dương Thanh Phong cũng có thể một trận chiến. Làm Phương Tinh Thần đi ra nhà gỗ thời điểm, tại bọn họ phía trước viện lạc bên trong Trang Hàn Vũ ngồi xếp bằng, từ hắn y phục đến xem, cái này tiểu tử hẳn là tại ngoài phòng dòng giá ngồi 3 năm. Nhìn thấy Phương Tinh Thần đi ra, hắn hảo không gợn sóng nói: "Sư đệ ngươi xuất quan, chúc mừng ngươi tiến vào thần cấp, tương lai đường còn rất dài, không muốn phụ lòng sư phụ hy vọng." Phương Tinh Thần lúc này sớm đã dịch dung thành thiếu niên dáng dấp, tu vi cũng khống chế tại thần cấp. Lúc này Tiêu Kiếm truyền âm đi tới, hai người cấp tốc hướng đỉnh núi bay đi. Làm đến đỉnh núi phía sau, Tiêu Kiếm cùng Liêu Chính Nham đã đi tại chỗ này uống rượu đối ẩm. Nhìn thấy hai người tới, Liêu Chính Nham vội vàng hướng đi Phương Tinh Thần thúc giục nói: "Tiểu tử, ta đối ngươi tính toán không sai, a mau đem ngươi nhà kia xã rượu ngon lấy ra chút đến, cái này lao ra hỏa keo kiệt rất." Phương Tinh Thần vội vàng đưa cho Liêu Chính Nham một cái chữ vật giới chỉ, Liêu Chính Nham kiểm tra phía sau liên tục tán thưởng Phương Tinh Thần coi trọng, mà một bên Tiêu Kiếm thì là không ngừng hâm mộ. Trang Hàn Vũ không hiểu hai vị này lớn có thể vì sao như vậy, Tiêu Kiếm một ly rượu trắng ném về hắn, uống nó. Trang Hàn Vũ nhìn trước mắt chén rượu, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng sư phụ lời nói hắn tự nhiên không dám vi phạm. Hắn hít sâu một hơi, bưng chén rượu lên, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, liền tại chén rượu này vào thân thể nháy mắt, Trang Hàn Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu tại thể nội phun trào. Cỗ nhiệt lưu này giống như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn thân của hắn, để thân thể của hắn không khỏi run lên. Trang Hàn Vũ kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, hắn chưa bao giờ có như vậy kỳ diệu cảm giác. Cỗ nhiệt lưu này tựa hồ tại kích ra trong cơ thể hắn lực lượng nào đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình khí huyết tại cuộn, phản phất muốn xông phá thân thể gò bó đồng dạng. Coi hắn nhìn hướng chính mình sư phụ thời điểm Tiêu Kiếm đội vàng thu hồi chén rượu, ghét bỏ nói: "Đừng nhìn ta, ta cũng không nhiều, ngươi sư đệ có rất nhiều, chính ngươi đòi hắn." Sau đó Tiêu Kiếm mới nói lên chính sự, nguyên lai bí cảnh chính là sắp mở ra. Các thế lực lớn đệ tử cùng trưởng lão đã xuất phát, mà bọn họ thần kiếm các lần này từ Liêu Chính Nham dẫn đội, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Tiếp lấy Tiêu Kiếm ném cho Phương Tinh Thần một cái chữ vật giới chỉ, bên trong tự nhiên là một chút chân quý đan dược, trong đó vậy mà còn có một cái đạo khí bảo kiếm. Phương Tinh Thần lập tức minh bạch hắn tâm ý, chính mình Diệt Thế Thương mục tiêu quá lớn, trước mặt người khác không thích hợp sử dụng, lao đầu này vẫn là rất có tâm. Sau đó Phương Tinh Thần trở lại nhà gỗ, mà sau lưng Trang Hàn Vũ một mực yên lặng đi theo, hình như có lời gì muốn nói. Phương Tinh Thần cười ha ha một tiếng, sau đó ném ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong đều là địa cầu rượu ngon cùng vật phẩm. Mà Phương Tinh Thần tiến vào trong phòng lập tức bắt đầu xem xét hệ thống thương thành trung hòa vật phẩm, hắn mua không ít thần thạch phù văn, trận pháp thần khí trở. Có một lần dạy dỗ, hắn trước thời hạn đem những vật này phân biệt bỏ vào hệ thống thương khố cùng một cái chữ vật giới chỉ bên trong, để tránh tiến vào bí cảnh phía sau mất đi cùng hệ thống liên hệ. Lần này bí cảnh can hệ trọng đại, đầu tiên phải bảo đảm an toàn, thứ nhì hắn cũng muốn biết Liêu Chính Vũ ở bên trong được cái gì dạng cơ duyên. Mà hết thảy này đáp án chỉ có chính hắn đích thân chứng thực, mà cùng nhau đi trước các đại tông môn nhân viên cũng là một loại biến số. Lúc này Phương Tinh Thần tại kinh lịch mấy lần sinh tử chi chiến phía sau, đã nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Chương 164, Thiên Tiêu tụ tập bí cảnh, chương 164, Thiên Tiêu tụ tập bí cảnh. Sáng sớm hôm sau, tại Liêu Chính Nham dẫn đầu xuống, mấy người hướng cái kia bí cảnh phương hướng xuất phát. Mà đồng hành người bên trong trừ Liêu Chính Nham cùng Trang Hàn Vũ bên ngoài, còn có hai vị áo bào đen láo giả, Phương Tinh Thần cảm giác được hai cái vị này cũng đều là siêu cấp cao thủ. Xem ra Tiêu Kiếm đối hành động lần này cũng mười phần coi trọng. Trải qua mấy tòa thành thị truyền tống, mấy người cuối cùng đi tới bí cảnh phụ cận. Mà Phương Tinh Thần mỗi đến một chỗ đều mở ra thời không chi môn làm xuống tiêu chí, đây là vì về sau làm chuẩn bị. Nếu như hắn tại toàn bộ Thiên Lam Tinh đều thiết lập tiêu chí, trừ phi có cường lực khốn trận trước thời hạn bố trí, nếu không người nào cũng đừng nghĩ lưu lại hắn. Là mấy người đến bí cảnh nhập khẩu lúc nơi này sớm đã đứng đầy 17, từ mặc đến phán đoán đều là các đại tông môn thiên tiêu. Phía trước Tiêu Kiếm không phải nói bên trong có vào không có ra, những này tông môn làm sao cam lòng để chủ lực đệ tử trước đến, chẳng lẽ nói sự tình có biến. Phương Tinh Thần bốn phía nhìn quanh, cái này bí cảnh nhập khẩu là ngọn núi lửa, bên trong quần quần dung nham không ngừng sôi trào. Đúng lúc này một đạo âm lạnh âm thanh truyền đến: "Liễu lao đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi thần kiếm các không dám tới đâu." Kỳ thật không dám đến cũng không người cưới các ngươi, dù sao một cái Tam Lưu tông môn cũng không được cái tác dụng gì. Phương Tinh Thần hướng âm thanh nhìn, đây là một cái vóc người còn xuống, cầm trong tay quải trượng lão giả. Nhìn như ốm đau bệnh tật, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Liêu Chính Nham nghe vậy cũng không có phản bác, hắn biết tận lực không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Mà Trang Hàn Vũ hướng Phương Tinh Thần truyền âm nói, đừng nhìn cái này lao ra hỏa yếu đuối giống như, hắn thực lực không tại Liêu trưởng lao phía dưới. Hắn là Vạn Độc Bang đại trưởng lão, Khâu Mặc, một thân độc công mười phần khó dây dưa. Độc công? Hắn có thể mạnh hơn thủ hạ của mình Vạn Niên sao? Đây chính là thượng giới biến dị thần thú thôn thiên độc tiềm. Sau đó một tên thiếu phụ đi ra, chậm rãi nói, Khâu trưởng lão miệng rất thật sự là không tha người đâu, Liêu sư huynh không cần để ý hắn. Liêu Chính Nham khẽ mỉm cười, Nhược Thủy tiên tử vậy mà đích thân chưa đến, xem ra lần này cảnh giới chuyến đi các ngươi Vân Thủy Tông mười phần coi trọng a. Nhược Thủy tiên tử bất đắc dĩ nói, Thiên Lam Tông phát ra thông báo, cái này không đến vậy không được a, bất quá lần này bí cảnh sẽ so ngày trước cơ hội lớn chút, dù sao lần này bí cảnh mở ra thời gian như vậy trước thời hạn. Lúc này tại Nhược Thủy tiên tử sau lưng đi ra một cái áo trắng thiếu nữ, cái kia áo trắng thiếu nữ tựa như một đóa mới nở hoa đào, đáng yêu động lòng người. Tựa như từ trong bức họa đi ra tiên tử. Giờ phút này, Nàng hiếu kỳ đánh giá người xung quanh, ánh mắt tại Phương Tinh Thần trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khóe miệng tiêu ý càng đậm chút, phảng phất phát giác Phương Tinh Thần trên thân không giống bình thường khí tức. Theo rồi nói ra, chỉ tình gặp qua Liễu trưởng lão, vị này tiểu sư đệ chính là trước đó vài ngày tại tông môn chiêu sinh bên trên, hiển lộ tài năng Phương Tinh a, tiểu sư đệ giải đến thật đáng yêu. Nói xong không quên sờ lên Phương Tinh Thần đầu, cái này để hắn 10 phần im lặng, ai bảo chính mình coi trọng đi chỉ có 10 tuổi ra mặt bộ dạng. Nhược Thủy Tiên tử nhìn xem Phương Tinh Thần lộ ra một tia không đành lòng, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là không nói ra miệng. Kỳ thật chính nàng còn không phải đồng dạng, yêu thích đồ đệ tiến vào cái kia địa phương nguy hiểm. Mà hiểu rõ Phương Tinh Thần thực lực, Liêu Chính Nham truyền âm nói, nếu như có thể mà nói, tại bí cảnh bên trong chiếu cố một chút cái này tiểu nữ hoa a, nàng cũng là đáng thương người. Chính khi mọi người nghị luận thời điểm, trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh rơi xuống. Chúng tông môn dẫn đội người nhộn nhịp tiến lên cung kính đồng thời nói, cung nên Thiên Lam Tông Giang Nhiệm trưởng lão. Chỉ thấy một cái nhìn qua 6-7 tuổi tiểu nam hải, đi theo phía sau mấy người trẻ tuổi. Nhưng Phương Tinh Thần có thể cảm giác được cái này tiểu nam hải cũng không giống như nhìn qua đơn giản như vậy, hắn thực lực tuyệt đối vượt qua Liêu Chính Nham. Mà còn ở trên người hắn cảm giác được 10 phần bàng bạc sinh mệnh phát tắc. Mà lúc này cái này tiểu nam hải ánh mắt ngừng lưu tại Phương Tinh Thần trên thân, thưởng thức nói, đây là cái nào tông môn tiểu hòa nhi? Liêu Chính Nham vội vàng giải thích nói, về Giang Nhiễm trưởng lão, đây là chúng ta các chủ thân truyền đệ tử, dựa theo các chủ ý tứ để hắn đến học hỏi kinh nghiệm. Giang Nhiễm bất mãn nói, cái này Tiêu Kiếm thật đúng là tốt số, lại có dạng này một mầm mống tốt. Ta xem người này đối sinh mệnh pháp tắc cũng có khá cao nội tính, tiểu hòa nhi, Tiêu Kiếm lao nhi kia nếu là đối ngươi không tốt, ta Thiên Lam Tông tùy thời hoan nghênh ngươi. Mọi người nhộn nhịp đưa mắt nhìn sang Phương Tinh Thần, cái này Giang Nhiễm là người phương nào? Thiên Lam Tinh chiến lực trước năm tồn tại, sinh mệnh pháp tắc vận dụng không người có thể địch. Thuật dịch dung càng là không người phá giải, đến nay cũng không có người nhìn thấy qua hắn chân thật khuôn mặt, thậm chí liền giới tính đều không rõ ràng. Hắn dạng này tồn tại vậy mà như thế coi trọng cái này thần kiếm các thiếu niên, xem ra cái này thiếu niên thiên phú khá tốt. Mà nghe lấy mọi người nghị luận, Giang Nhiễm sau lưng thanh niên tựa hồ rất khó chịu. Hắn nhanh chân hướng đi Phương Tinh Thần âm lãnh nói, cái này tiểu bất điểm cũng muốn tiến vào bí cảnh, thuần túy tìm chết. Phương Tinh Thần nhìn ra đối phương địch ý không cam lòng yếu thế phản kích nói, thân cao liền nhất định lợi hại sao? Ta nhìn ngươi nhân cao mã đại, nhưng chỉ số IQ lại không ra thế nào. Nói tới nói lui miệng đầy phu phân. Ta dựa vào, cái này tiểu A Nhi ở đâu ra dũng khí, thanh niên này người nào không có biết. Hắn nhưng là Âu Dương Thanh Phong đệ tử, Hạ Minh Hiên. Thiên Lam Tinh kiệt xuất nhất thiên tiêu, 30 tuổi không đến liền tiến vào huyền tiểu cảnh. Hạ Minh Hiên trầm giọng nói, ngươi cái miệng này sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Giang Nhiễm đột nhiên thả ra tất cả đều là huy áp, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn cao giọng nói, các vị, nghĩ đến đại gia cũng có thể rõ ràng lần này bí cảnh mở ra 10 phần đặc biệt. Các vị cơ hội thành công rất lớn, mà còn lần này tiến vào không hạn các tông nhân số, không hạn tu vi. Bất quá để cho công bằng, một đời trước thì không nên đi vào tham gia náo nhiệt. Ta tại chỗ này đại biểu Thiên Lam Tông hứa hẹn, phàm là được đến bí cảnh tán thành đồng thời còn sống đi ra, có thể trước thời hạn tiến vào bản nguyên linh tuyển, còn có thể tại Thiên Lam Tông bảo các tuyển chọn một kiện bảo vật. Sau đó hắn mang theo mọi người đi tới cái kia miệng núi lửa, sau đó la lớn, mang ta mở ra đại trận, các ngươi cấp tốc tiến vào. Ghi nhớ, ngọn lửa này 10 phần bá đạo, vận dụng pháp tắc chi lực tiến hành ngăn cản. Nói xong Giang Nhiễm hét lớn một tiếng, không ngừng thần lực hướng về miệng núi lửa tụ tập. Đồng thời bao gồm Liễu Chính Nham ở bên trong Đông Đảo Tông môn lĩnh đội cũng hướng trận pháp bên trên chuyển vận thần lực. Một giây sau núi lửa tỏa ra từng đợt kim quang, cái kia Hạ Minh Hiên cái thứ nhất nhảy vào miệng núi lửa, mà Phương Tinh Thần cũng không cam chịu yếu thế đi theo nhảy vào. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia trên danh nghĩa sư huynh vậy mà cũng đi theo hắn đi vào. Tiếp xuống các đại tông môn đệ tử nhộn nhịp nhảy vào, bất quá quá trình này lại có mấy tên tu sĩ không có ngăn cản được nhiệt độ cao, trực tiếp thân tử đạo tiêu hóa thành cho tàn. Theo mọi người tiến vào núi lửa, cái kia bí cảnh trận pháp lại lần nữa tạo ra, một tầng người thần bí sương mù đem miệng núi lửa bao quanh bao phủ. Mà những này tông môn lĩnh đội đã không phải lần đầu tiên chứng kiến cái này bí cảnh mở ra, mỗi người đều không có định rời đi. Bọn họ sẽ một mực ở chỗ này chờ đợi, đợi chờ mình đệ tử đi ra một khắc này, có lẽ là cũng không còn cách nào đi ra. Mà cái kia Giang Nhiễm lại tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Cái kia tiểu A Nhi làm sao sẽ miễn dịch sống lực lượng công kích? Chương 165, trò chơi bắt đầu, chương 165, trò chơi bắt đầu. Làm Phương Tinh Thần đám người rơi xuống núi lửa dưới đáy, nơi này quả thực là một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Nóng bỏng dung nham như dòng sông màu đỏ tại khe rãnh ở giữa chảy xuôi, chỗ đến đều tản ra khiến người hít thở không thông nhiệt độ cao. Không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi lưu hoàng, để người hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Núi lửa dưới đáy không gian bên trong tràn ngập một tầng màu đỏ sẫm sương mù, làm cho ánh mắt thay đổi đến cực kỳ mơ hồ. Thỉnh thoảng có to lớn hòn đá từ bên trên lăn xuống, nện vào dung nham bên trong, vẽ lên thật cao dung nham sóng. Lúc này có người hô lớn nói, nhìn, nơi đó có cánh cửa. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nơi xa dung nham bên trên có tòa hai người rộng cầu nhỏ, mà cầu đối diện không xa có tòa cửa lớn. Mọi người nhanh chóng hướng đại môn kia chạy đi, có thể đến chỗ cửa lớn mọi người phạm vào khó. Đại môn này khoảng chừng 10 tầng lầu cao như vậy, thật không biết nên như thế nào mở ra. Có thể Phương Tinh Thần đệ nhất thời gian bắt đầu câu thông hệ thống, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Hệ thống không gian không cách nào mở ra, hệ thống quản gia không có trả lời, thế nhưng hệ thống thương khố là có thể mở ra, may mắn Phương Tinh Thần đã sớm chuẩn bị. Mọi người ở đây nghiên cứu đại môn này làm sao mở ra thời điểm, Vân Thủy Tông chỉ tỉnh đột nhiên nói, các ngươi nhìn, đại môn kia bên trên đồ án tựa như là đại biểu cho ngũ hành pháp tắc, đại gia dựa theo trình tự hướng đưa vào pháp tắc chi lực. Mọi người nghe vậy nháy mắt đồng ý nàng thuyết pháp, mấy người bắt đầu dựa theo pháp tắc trình tự hướng đại môn kia đưa vào đối ứng pháp tắc chi lực. Một lát sau theo một tiếng vang thật lớn, cửa lớn vậy mà thật mở ra. Làm cửa lớn triệt để mở ra phía sau, Phương Tinh Thần cho dù mở ra thần nhãn y nguyên không cách nào nhìn thấu trong cửa sương mù. Mà đại gia trong lòng đều rõ ràng chỉ cần đi vào đại môn này, cái kia bí cảnh hành trình liền chân chính bắt đầu. Lần này Phương Tinh Thần không chút do dự dẫn đầu trước tiến vào, những người khác cũng trước sau tiến vào bên trong. Khi mọi người tiến vào cửa lớn phía sau, đại môn kia đột nhiên trùng điệp đóng lại, thật giống như chưa từng có mở ra đồng dạng. Mà Phương Tinh Thần đám người mở hai mắt ra thấy rõ bí cảnh thời điểm, mỗi người đều hưng phấn không thôi. Bọn họ hiện tại thân ở một mảnh rộng lớn bát ngát trong sa mạc, mà trước mắt nhưng lại có một hình tam giác hoàng kim chế tạo kiến trúc. Cái kia kiến trúc không có cửa, lại cao vút trong mây. Mà Phương Tinh Thần nhìn thấy kiến trúc này phía sau quả thực ngoác mồm kinh ngạc, con mẹ nó không phải kim tự tháp sao? Chẳng lẽ nói cái này bí cảnh lại là cái nào địa cầu người làm ra? Nếu thật là dạng này, vậy kế tiếp chính mình không phải có thể nhẹ nhõm ra lận. Khi mọi người đến kim tự tháp dưới chân lúc, hai thân ảnh trống rông xuất hiện. Phương Tinh Thần nhìn thấy cái này hai cái thân ảnh phía sau càng thêm xác nhận chính mình suy đoán, bởi vì hai cái này rõ ràng liền là người máy. Người máy mở miệng nói ra, hoan nên các vị tu chân dũng sĩ tiến vào cái này bí cảnh bên trong, tiếp xuống ta vì mọi người giới thiệu một chút quy tắc của nơi này. Đầu tiên tại cảnh giới bên trong không có cái gì trói buộc hạn chế, các vị có thể tự do phát huy. Tại bí cảnh bên trong nếu như tu chân giả bỏ mình, như vậy liền là thật tử vong. Lần này bí cảnh hoạt động tổng cộng có 4 quan, mỗi một quan mát điểm 10 phần, 4 quan kết thúc phía sau điểm số kẻ cao nhất sẽ có kinh hỉ a. Trọng yếu nhắc nhở, nếu như không ai có thể toàn bộ cửa ải thông qua, như vậy tiến vào bí cảnh người đem toàn bộ bị xử quyết. Tất cả mọi người bị cái này quy củ cho kinh hãi đến, chắc không được phía trước bí cảnh mỗi lần mở ra đều không có người sống đi ra, lại có như vậy biến thái quy củ. Lúc này cái kia vạn độc bang một nam tử trung niên lập tức nổi giận mắng, hai cái đồng nát sắt vụn cũng ở nơi đây giả thần giả quỷ, nhìn ta tạp toái ngươi nói xong một quyền hướng người máy kia đánh tới. Nam tử trung niên nắm đấm không đợi rơi vào người máy trong tay trên thân, liền đình chỉ tại trong giữa không trung. Công kích bí cảnh nhân viên công tác, trừng phạt lộ sạch hàm răng của ngươi nói xong hai cái máy móc vậy mà lấy ra cái kìm, sau đó liền chuyển đến trung niên nam tử kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bởi vì cái này nhạc đệm không người nào dám đang chất vấn quy tắc. Nay thời cơ khí người nói lần nữa, hiện tại tiến vào cửa thứ nhất, hàng ngày tri thức lớn hỏi đáp. Mỗi người tổng cộng có 5 đạo vấn đề, mỗi trả lời một đề sẽ có 2 phần. Điểm số 50 người đứng đầu tiến vào cửa ải tiếp theo, còn lại đào thải ra khỏi cục. Phương Tinh Thần kém chút cười ra tiếng, đây chẳng lẽ là đi tới cái nào game show thu lại hiện trường sao? Phương Tinh Thần gặp không ai dám tiến lên đáp lại, dẫn đầu trước đi tới người máy trước mặt ra hiệu chính mình muốn tiến hành vượt quan. Tiếp xuống vấn đề đối Phương Tinh Thần đến nói quả thực là đưa phân, dễ dàng cầm tới 10 phần. Mà tại Phương Tinh Thần ra hiệu bên dưới Trang Hàn Vũ cũng bắt đầu đáp lại, có Phương Tinh Thần trợ giúp tự nhiên rất dễ dàng. Cái kia chỉ tình 10 phần thông minh, vội vàng bắt đầu đáp lại. Mà Phương Tinh Thần dựa theo Liễu Chính Nam lời nói cũng cho nàng trợ giúp. Thiên Lam Tông Hạ Minh Hiên gặp mấy người thuận lợi quá quan cũng bật lên, có thể người máy vấn đề thứ nhất liền để đầu góc hắn không rõ. Xin hỏi người bình thường nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu độ? Đường thẳng song song sẽ hay không tương giao? Là trứng có trước vẫn là gà có trước? Mời đọc ra phép nhân khẩu quyết. Phương Tinh Thần nghe lấy những vấn đề này, nhìn xem cái kia Hạ Minh Hiên mê man ánh mắt, đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Theo thời gian chuyển rời, trừ Phương Tinh Thần ba người mát điểm quá quan bên ngoài, những người còn lại đều kém không nhiều lắm, chủ đánh một cái chữ, được. Trải qua người máy tính toán bắt đầu công bố tấn cấp người danh sách, đồng thời có thể tiếp tục đi tới. Làm cái này 50 người đi đến kim tự tháp lúc, nghe chắp sau lưng truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người rõ ràng những người này mất đi sinh mệnh. Lúc này chỉ tình đối Phương Tinh Thần có chút thi lễ, cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ, nếu không mình có thể cùng những người kia kết quả giống nhau. Hiện tại bắt đầu cửa thứ hai, cửa này mọi người có thể cùng một chỗ bắt đầu. Nội dung rất đơn giản, người nào có thể bỏ cầu thang càng cao thì điểm số càng cao. Phía trước 25 tên tấn cấp, còn lại đào thải. Lúc này tất cả mọi người thở dài một hơi, cái này kim tự tháp mặc dù rất cao, nhưng những này tu chân giả bên trên cái này cầu thang đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Khi mọi người đứng tại tầng một cầu thang lúc, nháy mắt minh bạch cái này liên quan độ khó. Cái này mỗi một tầng đều có trọng lực hiệu quả, cái này tầng một là vốn có 100 lần trọng lực, mà tầng 2 chính là 200 lần, cứ thế mà suy ra. Phương Tinh Thần thấy thế trong lòng vui mừng, cái này cùng trọng lượng của mình lĩnh vực không sai biệt lắm, mà còn phía trước chính mình đã từng tại hệ thống không gian bên trong tiến hành qua trọng lượng huấn luyện, tự nhiên là tương đối nhẹ nhõm. Lại nhìn xem cái này còn lại 50 tên tiên tiêu, mỗi một cái thực lực đều không kém mãi đến tầng thứ 10 nấc thang thời điểm, trọng lực đạt tới 1000 lần. Có chút bắt đầu không chịu nổi, muốn biết không phải là mỗi cái tu sĩ cũng giống như Phương Tinh Thần đồng dạng có bá thể kim thân. Hiện nay Phương Tinh Thần đi tới 15 tầng, mà cùng hắn đồng dạng vậy mà cũng có hai người, một cái là sư huynh Trang Hàn Vũ, một cái khác tại thì là cái kia Hạ Minh Hiên. Hai người lúc này cái trán đều đã chạy xuống mồ hôi, có thể kiên nghị ánh mắt nói rõ bọn họ cũng không định dừng bước lại. Mà Phương Tinh Thần quay đầu nhìn lại, cái kia Vân Thủy Tông chỉ tình cũng là không sai, lưu lại ở sau lưng mình miệng lớn thở hổn hển. Mọi người đều biết bị đào thải đại biểu cho cái gì, mỗi người đều đang nỗ lực chống đỡ lấy. Cứ như vậy Phương Tinh Thần lại lần nữa leo về phía trước, mãi đến 25 tầng, trọng lực đạt tới 2500 lần. Đây là một cái cực hạn, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình xương cốt tại cặc cặc rung động. Phản phất một giây sau thân thể liền sẽ vỡ ra, mồ hôi đã đem toàn thân hắn đánh thấu. Thậm chí làn da bắt đầu có từng tia máu tươi chảy ra, hắn không ngừng thôi động sinh mệnh pháp tắc tiến hành tu phục. Chương 166, leo lên đỉnh phong nam nhân, chương 166, leo lên đỉnh phong nam nhân. Lúc này đứng tại 24 tầng Hạ Minh Hiên nhìn chòng chọc vào trước mắt tiểu bất điểm Phương Tinh Thần, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nhìn như tu vi thần cấp hắn làm sao sẽ có mãnh liệt như vậy thể phách. Nếu biết rõ hắn bây giờ tại huyền kiểu cảnh, vạn toàn hấp thu luyện hóa bản nguyên linh tuyển lực lượng, mà còn chính mình từ nhỏ liền kiên trì luyện thể. Lúc này hắn hai mắt trợn lên, toàn thân thần lực bộc phát, chật vật giơ chân lên bước lên 25 tầng cầu thang. Lúc này hắn vô cùng tự hào, mặc sức tưởng tượng sau khi rời khỏi đây có thể được đến tông môn coi trọng, sư phụ khích lệ. Nhưng vào lúc này, Phương Tinh Thần lại động. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, liên tục tiến lên 2 tầng cầu thang đi tới 27 tầng. Lần này là triệt để đả kích đến Hạ Minh Hiên, tín niệm của hắn bắt đầu sụp đổ. Thần nhãn bất lực nhìn qua cái này người thiếu niên, trong lòng của hắn đến cùng cất giấu cái dạng gì chấp nhất, thân thể lại có bao nhiêu bí mật. Làm Phương Tinh Thần đang nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, mấy cái thần bổ đang đồng thời uống vào, tu phục chính mình tiêu hao thần lực. Hắn vô mặt mình, để chính mình càng thêm thanh tỉnh. Nháy mắt lại lần nữa leo về phía trước, mãi đến 30 tầng hắn mới dừng bước lại. Mà lúc này hắn đã thấy kim tự tháp đỉnh, mà trước mắt hắn cũng là thứ quan người nổi bật. Mà cái khác người tham dự đại đa số đều ngừng lưu tại 15 tầng tả hữu, liền Hạ Minh Hiên tại đến 28 tầng lúc cũng đã nửa bước khó đi, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống khôi phục lên tiêu hao thần lực. Mà Phương Tinh Thần nhìn xem Trang Hàn Vũ cùng Chỉ Tình đều đã thành công tấn cấp, hắn yên lòng. Có thể hắn ánh mắt thì là hướng cái kia đỉnh nhìn lại, hắn hét lớn một tiếng, ta muốn làm đỉnh nam nhân. Nói xong dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lại lần nữa phát động bản thân khiêu chiến, từng bước một đi lên đi. Mà sau lưng Trang Hàn Vũ hoảng sợ nói, sư đệ, đủ rồi, ngươi đã thành công, không muốn lãng phí dư thừa thần lực. Có thể hắn lời nói Phương Tinh Thần giống làm như không nghe thấy. Hắn một bên hướng tiến lên tiến, một bên thúc giục chính mình bá thể kim thân, đồng thời hắn cũng bắt đầu nhớ lại cự nhân thần tộc luyện thể chi thuật. Theo Phương Tinh Thần tiến lên, hắn xương cốt bắt đầu vỡ vụn, thân thể lớn lượng máu tươi chảy ra, toàn thân quần áo đã sớm hóa thành tro tàn. Phương Tinh Thần không hề từ bỏ, hắn muốn chứng minh chính mình đạo tâm, hắn muốn thoát khỏi vận mệnh gò bó. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tại ánh mắt của mọi người bên dưới, Phương Tinh Thần ngừng lưu tại 45 tầng, chỉ kém cuối cùng một hơi liền có thể leo lên đỉnh phong. Lúc này hiện trường yên tĩnh không tiếng động, liền cái tiếng ngày bình thường tự nhận thiên phú hơn người Hạ Minh Hiên cũng tối thầm bội phục. Làm Phương Tinh Thần quay đầu lại lúc, Chỉ Tình hoảng sợ nhắm mắt lại. Nàng thực tế không thể nào tiếp thu được Phương Tinh Thần bộ dáng bây giờ, toàn thân làn da rơi, tất cả xương cốt cùng gân mạch đều đã đứt gãy. Toàn thân huyết nhục đã mơ hồ không rõ, cảm giác đau đớn có thể nghĩ. Trang Hàn Vũ song quyền nắm chặt, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Trước khi đến sư phụ lập đi lặp lại cường điệu muốn bảo vệ hắn an toàn, nhưng bây giờ, lúc này Phương Tinh Thần tư duy bắt đầu hỗn loạn, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi, mà thân thể thần lực lại lần nữa đến kiệt quệ biên giới. Phương Tinh Thần chứng trạng tâm thần, nhân hoàng chi lực nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn, mà cái kia bản nguyên chi thụ hình như cũng cảm giác được chủ nhân tình cảnh. Nháy mắt tại đan điền bên trong rực rỡ hào quang, một cỗ tinh thuần năng lượng để toàn thân đều được đến làm dịu. Phương Tinh Thần lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, đồng thời mở ra chính mình trọng lực lĩnh vực để ngăn cản thiên địa uy áp. Hắn động, hắn tiếp tục leo về phía trước. Một bước, hai bước, hắn tựa như một cái sớm đã mất đi sinh mệnh hành thi, chỉ bằng vào ý chí tại tới trước. Coi hắn hai chân bước vào kim tự tháp đỉnh thời điểm, nháy mắt toàn bộ trọng lực đột nhiên biến mất, mà chính hắn cũng mất đi ý thức ngã về phía sau. Một giây sau, cái kia hai người máy nháy mắt xuất hiện ở Phương Tinh Thần tả hữu, một mực đỡ lấy hắn. Trong đó một cái người máy lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng của hắn, bản tướng hôn mê Phương Tinh Thần tại đan dược vào miệng phía sau, nháy mắt mở to hai mắt, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng tu phục thương thế của mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này đan dược tuyệt đối là thượng giới sản vật. Mặc dù chính mình dựa vào sinh mệnh pháp tắc có thể khôi phục, nhưng có cái này đan dược, có thể nói làm ít công to. Cũng đúng lúc này người máy lớn tiếng nói, cửa thứ hai đã kết thúc, phía sau 25 tên bị đào thải, những người còn lại bắt đầu khôi phục tiêu hao thần lực, nên đón cửa ải tiếp theo khiêu chiến. Nói xong cái này kim tự tháp trọng lực biến mất, mà cái kia đào thải các tu sĩ nháy mắt biến mất không thấy, tất cả mọi người rõ ràng bọn họ kết quả. Mà hai người máy cứ như vậy yên lặng đứng tại Phương Tinh Thần bên cạnh, đồng thời lại hình như đang trao đổi cái gì. Trang Hàn Vũ vốn định nhìn một chút Phương Tinh Thần tình hình, lại bị người máy một trường đưa đến kim tự tháp dưới chân. Mọi người ở đây khôi phục thời điểm, Chỉ Tình đi tới Trang Hàn Vũ bên cạnh tò mò hỏi, "Trang sư minh, cái này Phương Tinh đến cùng là người phương nào? Hắn làm sao sẽ có mãnh liệt như vậy thân thể?" Kỳ thật nàng vấn đề cũng là Trang Hàn Vũ nghi vấn trong lòng, cái này Trang Hàn Vũ vốn là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Tiêu Kiếm nhặt đến nuôi dưỡng thành người, dạy hắn tu luyện. Chỉ cần là sư phụ lời nói hắn đều nói gì nghe nấy, có thể cái này đột nhiên xuất hiện tiểu sư đệ lại làm cho hắn sinh ra một tia ghen ghét. Gặp Trang Hàn Vũ giữ im lặng, Chỉ Tình nói lần nữa, "Trang sư minh, tiếp xuống khiêu chiến nhất định mười phần khó khăn. Nếu như ta khiêu chiến thất bại, phiền phức ngươi đem cái ngọc bội này giao cho ta sư phụ." Trang Hàn Vũ cũng không có tiếp nhận ngọc bội, mà là bất đắc dĩ nói, "Chỉ Tình sư muội, ta tình huống so ngươi không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi có thể bày nâng ta sư đệ, hắn có lẽ có thể làm được." Thông qua vừa vận thử thách, Trang Hàn Vũ đã công nhận chính mình cái này sư đệ thực lực. Nếu như nói chỉ có một người có khả năng thông quan, vậy hắn tin tưởng chính là chính mình sư đệ. Ước chừng qua nửa giờ, Phương Tinh Thần thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục, liền thần lực cũng mười phần dồi dào. Mà hai tên người máy hai tay chắp lại, một tầng lồng ánh sáng đem kim tự tháp đỉnh bao phủ, để bên ngoài không cách nào thấy rõ. Đang lúc Phương Tinh Thần nghi hoặc lúc, máy móc mở miệng nói ra, "Người khiêu chiến, ngươi rất may mắn kiên trì đến đỉnh tháp. Dựa theo người thiết kế chỉ thị, phàm là đến đỉnh tháp sẽ thu hoạch được một kiện bảo vật." Nói xong lấy ra một chiếc nhẫn thả tới Phương Tinh Thần trên tay. Làm Phương Tinh Thần tiếp nhận chiếc nhẫn phía sau nháy mắt đại não cấp tốc vận chuyển, chiếc nhẫn này vậy mà cùng Miểu Sát Tiên Nhân nữ tử thần bí, đưa cho mình hỏa thần giới đồng dạng. Chỉ bất quá chiếc nhẫn này khảm nạm bảo thạch màu lam, phía trên cũng là dao long quấn quanh. Phương Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhỏ vào tinh huyết tiến hành luyện hóa. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần tại trong quá trình luyện hóa dần dần hiểu rõ chiếc nhẫn tình huống. Xác thực cùng hắn nghĩ đồng dạng, đây là thủy thần giới, có thể miễn dịch tất cả thủy chi pháp tắc công kích, đồng thời có thể đề cao mình thủy chi pháp tắc lực công kích. Phương Tinh Thần đại hỉ, bây giờ chính mình có hai cái thần giới, nếu như góp đủ năm viên, cái kia tất cả pháp tắc chi lực đem đối hắn không có hiệu quả, chính mình chẳng lẽ có thể xông pha. Nhưng nơi này hắn đột nhiên có cái nghi vấn, cái này bí cảnh hắn hiện tại có thể xác định là địa cầu người làm ra. Có thể người này mục đích đến tuột cùng là cái gì? còn có hắn đã từng gặp phải người hiện đại Trương Chấn Hữu tại đóng vai cái gì nhân vật, chương 167, đa trọng một cảnh, chương 167, đa trọng một cảnh. Làm lông ánh sáng tàn đi, hai tên người máy đi tới kim tự tháp dưới chân. Đồng thời hướng một vị trí bắt đầu niệm động chú ngữ, đồng thời hướng chuyển vào năng lượng. Tại ánh mắt của mọi người bên dưới, đại địa đột nhiên run rẩy lên, bụi mù nổi lên một phía. Một lát sau, kim tự tháp một chỗ xuất hiện một cái mở ra cửa lớn. Không có chờ mọi người kịp phản ứng, người máy liền thúc giục nói, mọi người mời đến vào, đây là cửa thứ 3 sân bãi. Sau đó mọi người theo thứ tự hướng kim tự tháp nội bộ đi đến, tại thông qua một cái lối đi hẹp phía sau. Một gian sáng tỏ đại sảnh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, mà trong này vậy mà toàn bộ trưng bày hiện đại hóa đồ điện gia dụng. Mà tại góc tường một chỗ chân dung đưa tới Phương Tinh Thần chú ý, cái này tựa như là một bức thành viên gia đình chân dung. Coi hắn nhìn kỹ lại thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận mê man. Bởi vì chân dung bên trong nữ tử kia, chính là đưa chính mình hỏa thần giới chỉ đồng thời tại cùng thiên ma tộc lúc chiến đấu, trợ giúp chính mình đánh giết thiên nhân phong ấn truyền tống trận nữ tử thần bí. Tại bức họa nhìn lại, trong ngực của nàng ôm một đứa bé, đứng bên cạnh một cái dáng người khôi ngô nam tử, nhìn qua giống như là trượng phu của nàng. Mà tại nam tử bên cạnh có một cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên ngay tại nghịch ngợm giả trang mặt quỷ. Lúc này Phương Tinh Thần đại não lâm vào hỗn loạn, cái kia nữ tử thần bí đã từng nói cho chính mình tương lai thân nhân đang đợi mình. Có thể là chính mình thân nhân đến cùng là ai? Bọn họ lại ở nơi nào? Mà cái này chân dung bên trên người cùng chính mình đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn xem Phương Tinh Thần vẻ mặt thống khổ, Chỉ Tình cùng Trang Hàn Vũ thần tốc đi tới bên cạnh hắn. Chỉ Tình đem hai tay đi ở sau lưng của hắn, một cỗ tinh thuần mát mẻ lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Phương Tinh hung ác nháy mắt cảm giác được đầu óc của mình thanh tỉnh rất nhiều, không dám ở hướng bức họa kia nhìn. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, người trong bức họa này cùng mình tuyệt đối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngay lúc này, người máy bắt đầu kỹ càng giới thiệu lên cửa thứ 3 nội dung cụ thể đến. Thanh âm của nó rõ ràng mà vang dội, phản phất tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Kèm theo người máy lời nói, chỉ thấy nó nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, đột nhiên, 25 chỉ một người cao quái vật như là ma thuật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này quái vật thoạt nhìn hết sức kỳ lạ, thân thể của bọn chúng giống bọt biển đồng dạng mềm dẻo, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu, để người không khỏi lòng sinh yêu thích chi tình. Những này bọn quái vật phân biệt đứng ở mỗi một cái người tham gia sau lưng, hai tay của bọn nó mở ra, tựa hồ đang chuẩn bị cho người tham gia một cái to lớn ôm. Cái này cửa thứ 3 là mộng cảnh không gian, sau khi chuẩn bị xong cái kia thực mộng thú sẽ mang các ngươi tiến vào mộng cảnh, chỉ cần ở trong giấc mộng đi ra liền tính thành công, nếu không sẽ vĩnh viễn rơi vào mộng cảnh không gian, cho đến chết đi. Máy móc đem cửa thứ 3 quy tắc giới thiệu xong xuôi. Lúc này Phương Hướng Thần đưa ra nghi vấn của mình, xin hỏi nếu như không tham gia cái này cửa thứ 3 sẽ như thế nào? Người máy mộc nạp hồi đáp, nếu như không tham gia đem lưu tại trong gian phòng đó, nếu có người may mắn thông quan. Nhìn hắn có nguyện ý hay không dẫn ngươi rời đi bí cảnh, bất quá vốn quan người thành công có thể là có một kiện ngẫu nhiên bảo vật a. Nói xong hắn đem ngón tay tại một cái chế tủ, nơi đó chỉnh tề trưng bày rất nhiều dương. Sau đó mọi người bắt đầu nghị luận lên, mộng cảnh này không gian đại gia cũng không xa lạ gì. Cần tu chân giả đạo tâm kiên định, cũng là thử thách chính mình linh hồn pháp tắc tạo nghệ. Có chút tu sĩ bắt đầu đánh lên chống nuôi quần, nhưng nếu như không tham gia bọn họ lại khó đảm bảo chứng nhận thông quan người nguyện ý mang chính mình rời đi bí cảnh. Lúc này một tiếng to do âm thanh âm vang lên, ta chuẩn bị xong. Phương Tinh Thần định thần nhìn lại, đúng là mình sư huynh Trang Hàn Vũ. Phương Tinh Thần vốn muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe được Trang Hàn Vũ thản nhiên nói, sư đệ chớ có ngăn ta, bây giờ ta tu vi gặp phải bình chứng. Mượn cơ hội này tôi luyện đạo tâm, chẳng phải là chuyện tốt. Nếu như ta chưa hề đi ra nói cho sư phụ cảm tạ hắn dưỡng dục tri ân, Hàn Vũ tạ thế lại báo. Nói xong cái kia thực mộng thú hai tay đem hắn ôm lấy, một giây sau Trang Hàn Vũ hình như ngủ giống như tiến vào mộng cảnh không gian. Mà lúc này nhìn thấy xoắn suýt Chỉ Tình Phương Tinh Thần truyền âm nói, sư tỷ chớ có tham gia, chờ ta thành công thông quan tự nhiên sẽ cứu ngươi đi ra. Chỉ Tình nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, chẳng biết tại sao có 10 phần mãnh liệt tín nhiệm cảm giác. Có thể để một đứa bé bảo vệ nàng, về sau đạo tâm bất ổn sợ rằng khó vào mấy may. Cho nên nàng cũng lựa chọn tham gia thí luyện. Tiến vào mộng cảnh kia không gian. Đột nhiên Hạ Minh Hiên hỏi một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ vấn đề, mời hỏi nơi này có hay không cho phép đánh nhau? Phải chăng có thể đánh giết người tham gia? Máy móc cho ra trả lời khẳng định, không quản là như thế nào đánh nhau bọn họ cũng sẽ không ngăn cản, điều kiện tiên quyết là không tham gia cửa thứ 3 nhân viên. Bây giờ nơi này tổng cộng có 25 tên người tham gia, đều là các cái tông môn đệ tử tinh anh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma sát. Trong đó cũng không ít là hiệu lực Thiên Lang Tông, cho nên cái này Hạ Minh Hiên cũng nhiều chút sức mạnh. Hắn sở dĩ những này hỏi thăm là nghĩ dùng vũ lực tiêu diệt Phương Tinh Thần cái này kình địch. Sau đó trừ số ít mấy người, còn lại toàn bộ tham gia mộng cảnh không gian. Làm Phương Tinh Thần mở mắt thời điểm, chính mình thân ở ngày ấy cùng thiên nhân một trận chiến. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt Tinh Thần Tông mọi người, cảm giác được chân thực như thế. Đặc biệt là nhìn thấy một quyển thanh thân ảnh lúc, hắn hy vọng cỡ nào đây không phải là một giấc mộng. Lúc này một thanh đại kiếm hướng mọi người phòng ngự hộ thuẫn bổ tới, cùng tình huống lúc đó đồng dạng, tất cả mọi người lấy ra bản lĩnh giữ nhà hướng cái kia hộ thuẫn truyền vào thần lực. Phương Tinh Thần nhớ tới, chính là lúc này huyện thanh cùng hắn phụ thân tiêu đốt tinh huyết ngăn cản đạo này công kích, nhất sau bỏ mình. Mặc dù làm mộng cảnh hắn cũng không muốn nhìn thấy bi kịch lại lần nữa phát sinh. Hắn buộc phát toàn thân thần lực câu thông Mục Bạch mau mau tỉnh lại. Liên tại Huyền Thanh chuẩn bị tiêu hao tinh huyết thời điểm, Mục Bạch thần đế thành công tỉnh lại. Phương Tinh Thần bắt đầu đại sát tứ phương, đem tất cả địch nhân đều chém giết tại súng của hắn bên dưới. Mà Tinh Thần Tông tất cả mọi người lông tóc không thương. Mà tiếp tình tiết kế tiếp không có cái gì khác biệt, Phương Tinh Thần vì Thanh Vân Đại Lục an toàn triệt để phong ấn vực ngoại thông đạo. Tất cả Thanh Vân Đại Lục tu sĩ cũng bắt đầu yên tâm tu luyện, mà Phương Tinh Thần cũng thành công ôm mỹ nhân về, cùng Huyền Thanh kết làm phu thê. Thời gian từ ngày trôi qua, loại này hạnh phúc an nhàn sinh hoạt dần dần để hắn quen thuộc. Mỗi ngày trừ bồi tiếp viện thanh chính là chỉ đạo nhi tử của mình tu luyện, Phương Tinh Thần mặc dù có khi cũng đang suy nghĩ làm sao chạy ra mộng cảnh, như thế an nhàn sinh hoạt hắn lại có chút không nỡ. Ngày này Phương Tinh Thần một nhà ba người đang ở trong sân hưởng thụ lấy hài lòng thời gian, hướng đông bên trên đột nhiên xuất hiện mấy đóa kỳ quái mây trắng. Cái kia đám mây hình dạng tựa như là cái đầu quán, Phương Tinh Thần nhìn kỹ lại, cái kia đám mây đột nhiên một bó kim quang bắn xuống, đồng thời Phương Tinh Thần chỗ chán nhân hoàng chi quan hiện rõ. Một tiếng thanh âm uy nghiêm chấn hắn đau đầu muốn nức. Sinh ở mộng cảnh, chết tại mộng cảnh, linh hồn lồng giam, tùy tâm giải ra. Thanh âm này từng lần một tại Phương Tinh Thần bên tai vang lên, hình như một cái ma chú đồng dạng. Phương Tinh Thần thống khổ ôm lấy đầu của mình, thân thể lăn lộn trên mặt đất, Huyền Thanh Mẫu tử cấp tốc tiến lên lo lắng hỏi thăm trạng huống của hắn. Phương Tinh Thần biết đây là nhân hoàng chi quan tại giúp đỡ chính mình chạy ra mộng cảnh không gian, nhưng là nhìn lấy thê nhi hắn lại không xuống tay được. Mộng chính là mộng, làm sao đến thật giả? Phương Tinh Thần đứng dậy, nước mắt giàn giụa trở xuống. Một giây sau diệt thế thương xuất hiện tại trong tay, mà hắn toàn thân sát khí để mẫu tử hai người liên tiếp lui về phía sau cầu xin tha thứ. Tinh Thần ngươi là thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn thương tổn ta cùng hải tử sao? Huyền Thanh hoảng sợ nói. Mà cái kia tiểu nam hải lúc này ôm lấy bắp đùi của hắn, khóc lóc hô, phụ thân đừng có giết ta. Phương Tinh Thần thở dài, sau đó nhắm mắt lại, đâm ra một thương, kèm theo mẫu tử kêu thảm, một tiếng thủy tinh bể vang lên. Phương Tinh Thần biết chính mình đã thành công thoát ly mộng cảnh không gian, nhưng khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn lại kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì lúc này hắn vậy mà xuất hiện ở cái kia quen thuộc địa cầu chương 168, ác mộng địa cầu, chương 168, ác mộng địa cầu. Phương Tinh Thần không dám tin vào hai mắt của mình, một cái bóp ở trên đùi của mình, lại có cảm giác đau đớn. Đây là có chuyện gì, chính mình rõ ràng đã rời đi mộng cảnh, chẳng lẽ nói chính giữa xuất hiện cái gì sai lầm, đem chính mình truyền tống đến địa cầu tới. Lúc này Phương Tinh Thần cảm thụ một cái chính mình tu vi, 8 cấp thần đế. Sau đó lại khôi phục hình dáng của mình, hắn hiện tại có chút hồ đồ rồi, không phân rõ bây giờ là tại mộng cảnh vẫn là hiện thực. Đây là hắn bắt đầu câu thông nhân hoàng chi quan, thế nhưng lại không có đạt được một điểm đáp lại. Vì vậy hắn dựa theo ký ức tuấn di đến địa cầu hiện nay lớn nhất tông môn Thanh Huyền Tông. Mà hắn vừa tiến vào Thanh Huyền Tông liền cảm giác được 10 phần quỷ dị, nguyên bản 10 phần náo nhiệt tu luyện tông môn, bây giờ lại hết sức quặn quẽ. Hắn thả ra thần thức của mình, lại kém chút kinh hô mở miệng. Một giây sau xuất hiện ở một tòa trước mộ địa, phía trên kia bất ngờ viết, Tiêu Quân chi mộ. Tiêu Quân, chính mình tại địa cầu nhận lấy cái thứ ba đệ tử. Dựa theo lúc ấy lưu lại bảo vật cùng công pháp, cái này địa cầu hẳn là không có người có thể tổn thương đến hắn. Đang lúc Phương Tinh Thần cảm giác kinh ngạc thời điểm, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn cảm thấy một thiếu niên tồn tại, coi hắn xuất hiện tại trước mặt thiếu niên lúc, cái kia thiếu niên nhìn hắn khuôn mặt rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Một lát sau, thiếu niên bịch quỷ trên mặt đất gào khóc, một bên khóc vừa nói, "Thượng thần, ngươi cuối cùng trở về, Thanh Huyền Tông bị diệt môn." "Cái gì? Lại có người diệt Thanh Huyền Tông?" Lúc này Phương Tinh Thần vẫn là không cách nào xác định nơi này là có hay không thực, nhưng hắn vẫn là cẩn thận hỏi, "Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận nói tới." Sau đó cái này thiếu niên giải thích tất cả, liền tại Phương Tinh Thần rời đi địa cầu phía sau. Toàn bộ địa cầu nhấc lên tu luyện triều dâng, các đại tông môn một lòng đoàn kết, nhộn nhịp bắt đầu bồi dưỡng tu luyện nhân tài. Có thể là tiệc vui trong tàn, đột nhiên có một ngày Long Quốc trên không xuất hiện một cái chính mình xưng chân thần nam nhân. Hắn là đến từ Tiểu Nhật Tử Quốc lão tổ, hắn thực lực cường hãn, không bao lâu liền đem Long Quốc cao thủ chém giết hầu như không còn. 3 ngày, dòng dã 3 ngày, Long Quốc tu sĩ cơ bản toàn bộ bị tàn sát, lúc đầu Thanh Huyền Tông tông chủ để Tiêu Quân trốn đi, chờ đợi Phương Tinh Thần trở về. Có thể là Tiêu Quân không chịu, cuối cùng bị đánh chết tại chỗ. Mà bây giờ toàn bộ Long Quốc tu chân giả đã thừa lại giải rác mấy người. Phương Tinh Thần nghe xong cũng là 10 phần khiếp sợ, lại có thần cấp tu sĩ đi tới địa cầu. Chuyện này 10 phần cổ quái, trước mắt không để ý tới nhiều như vậy. Phương Tinh Thần mấy cái Nazi liền xuất hiện tại Tiểu Nhật Tử Quốc trên không, hắn đối với bên dưới Phương Lãng âm thanh hô, Long Quốc Phương Tinh Thần tại cái này, người nào dám ra đây một trận chiến. Thanh âm này gần như truyền khắp toàn bộ Tiểu Nhật Tử Quốc, không bao lâu, một cái mặt mang mặt nạ nam tử liền xuất hiện ở Phương Tinh Thần trước người. Phương Tinh Thần cảm giác được hắn tu vi, 8 cấp thần đế. Ngươi là ai? Giết ta ái đồ, giết hại ta Long Quốc con dân, hôm nay ta muốn ngươi trả giá đắt. Phương Tinh Thần nháy mắt thần lực bộc phát, trên tay diệt thế thương tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Dù sao 8 cấp thần đế ở trước mặt của hắn giống như sâu kiến đồng dạng, hắn nháy mắt liền có thể miểu sát. Cái kia mặt nạ nam tử không có chút nào sợ, mà là bình tĩnh nói, ta là ai ngươi không cần biết, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Phương Tinh Thần lười nói nhảm, một thương trực tiếp đâm ra, gào thét thương ý để không gian đều tĩnh lại. Nhưng làm diệt thế thương đâm vào nam tử lồng ngực lúc, Phương Tinh Thần nháy mắt biến sắc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đang lùi lại. Thời gian đảo thối, mặt nạ này nam vậy mà nắm giữ như vậy cao thâm thời gian pháp tắc, Phương Tinh Thần không dám ở chủ quan, xem ra mặt nạ này nam cũng không là bình thường tu sĩ. Mà một giây sau Phương Tinh Thần càng là kém chút chấn kinh cảm, chỉ thấy cái kia mặt nạ nam trên tay nhiều ra một cái thần thương, mà cái kia thương chính là diệt thế thương. Phương Tinh Thần kinh hô, làm sao sẽ dạng này, thế gian lại có hai cái diệt thế thương, mà còn đối phương vậy mà cũng là trung phẩm đạo khí. Lúc này Phương Tinh Thần trong tay diệt thế thương không vụ vụ rung động, một giây sau hóa thân thành Phương Thiên bộ dạng, hắn nhìn xem đối diện nổi giận mắng, ngươi cái tên giả mạo, ta muốn nuốt sống ngươi. Có thể không tưởng tượng được sự tình lại lần nữa phát sinh, cái kia mặt nạ nam thương trong tay cũng hóa thân thành thiếu niên, đồng thời cùng Phương Thiên dáng dấp giống nhau như lúc. Hai vị thiếu niên nháy mắt liền chiến đấu cùng một chỗ, một thời gian bất phân cao thấp, mà hai người vô luận chiêu thức vẫn là khí tức cũng khó khăn phân thật giả. Như vậy chuyện quái dị Phương Tinh Thần còn là lần đầu tiên gặp phải, lúc này hắn có một cái tệ hơn ý nghĩ. Lập tức nói, giấu đầu lộ đuôi, có dám lấy bộ mặt thật gặp người. Mặt nạ nam cười ha ha một tiếng, sau đó lấy mặt nạ xuống tự tin nói, tại Hạ Tinh Thần Tông Phương Tinh Thần. Quả nhiên cùng mình suy đoán đồng dạng, mặt nạ này nam vậy mà cũng giống như mình, cụ cũng là như thế Phương Tinh Thần có thể xác định đây là mộng cảnh không gian. Chỉ bất quá để chính mình kinh ngạc là, mộng cảnh này cũng có thể vừa đi vừa về chuyển đổi, tốt như chính mình nhìn qua điện ảnh Inception đồng dạng. Hiện nay xem ra muốn chạy trốn mộng cảnh liền muốn triệt để tiêu diệt trước mắt tên giả mạo, một giây sau thật giả Phương Tinh Thần liền đối đánh nhau, song phương ngươi tới ta đi, từ trên trời chiến đấu tới mặt đất. Từ pháp thuật thần thông đến cận thân vật lộn, hai người đều có thụ thương, nhưng lại không làm gì được đối phương. Có thể dần dần Phương Tinh Thần phát hiện một cái vấn đề chí mạng, cái này tên giả mạo sẽ không thần lực kiệt quệ, có thể chính mình lại tiếp tục như vậy sớm muộn bị hắn mài chết. Tiếp lấy Phương Tinh Thần bắt đầu thử nghiệm dùng pháp tắc chi lực tiến hành công kích, có thể không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đối phương cũng đều nhất nhất hóa giải. Theo thời gian một chút xíu đi qua, Phương Tinh Thần cảm giác được thần lực tiêu hao 10 phần to lớn, cho dù có sinh mệnh pháp tắc cùng bản nguyên chi thụ hỗ trợ, thời gian dài cũng thua không nghi ngờ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, phảng phất là bị thứ gì đánh trúng đồng dạng, để hắn nháy mắt hiểu rõ ra. Ngay sau đó, hắn giống như là phát hiện cái gì thiên đại bí mật đồng dạng, đột nhiên cười to lên. Nhưng mà, liền tại Phương Tinh Thần cười to thời điểm, cái kia tên giả mạo lại thừa cơ làm loạn, thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác nháy mắt, đột nhiên giơ quả đấm lên, hung hăng đập về phía lồng ngực của hắn. Uy lực của một quyền này cũng không nhỏ, đổi lại người bình thường sợ rằng sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Phương Tinh Thần cũng không có lựa chọn tránh né, mà là cứ thế mà dùng thân thể của mình chống đỡ cái này một kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Phương Tinh Thần thân thể run lên bần bật, sau đó một ngụm máu tươi tựa như suối phun đồng dạng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Thế nhưng, khiến người không tưởng tượng được chính là, liền tại Phương Tinh Thần bị đánh trúng một sát na, hắn lại đột nhiên đưa tay, tựa như tia chớp nhanh chóng bắt lấy cổ tay của đối phương. Một chảo này có thể nói là ổn, chuẩn, hung ác, tựa như là kiểm soát đồng dạng, xích sao khóa lại cổ tay của đối phương, để hắn không cách nào thoát khỏi. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần một cái tay khác cũng như gió táp mưa rào đồng dạng, nhanh chóng đưa ra ngoài, đồng dạng nắm thật chặt đối phương tay. Sau đó tại Phương Tinh Thần điên cuồng trong tiếng cười, thân thể của hắn bắt đầu có màu đỏ huyết khí phóng thích. Tên giả mạo thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ngăn cả nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn tự bạo liền hoàn toàn biến mất, cho dù đây là một cảnh, ngươi cũng sẽ chết. Phương Tinh Thần tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, đồng thời trong miệng khinh thường đáp lại, lão tử chính là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, nho nhỏ ác ngộng, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Nói thật với ngươi, ta điên lên ngay cả chính ta đều sợ. Nói xong, toàn thân hắn bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng tại một tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Phương Tinh Thần tự bạo, tính cả cái kia tên giả mạo cùng một chỗ biến mất tại mộng cảnh này không gian. Lúc này Phương Tinh Thần hình như từ trước đến nay cũng không có xuất hiện qua, hắn là thoát đi mộng cảnh, vẫn là thân tử đạo tiêu, chương 169, trước giờ đại chiến, chương 169, trước giờ đại chiến. Làm Phương Tinh Thần mở mắt thời điểm, sau lưng thực mộng thú biến thành một đạo linh hồn chi lực tiến vào trong thân thể của hắn. Khi thấy rõ trước mắt sự vật phía sau, hắn biết chính mình đã thoát ly mộng cảnh không gian, hắn vội vàng thôi động thần lực bắt đầu luyện hóa đạo kia linh hồn lực lượng. Cũng là bởi vì giấc mộng này để hắn linh hồn pháp tắc có chút tăng lên. Làm Phương Tinh Thần tu luyện hoàn tất phía sau, hắn nhìn xem chưa tham gia mộng cảnh các tu sĩ kinh ngạc nhìn chính mình. Mỗi một cái hình như đều nghĩ biểu đạt chút gì đó, Phương Tinh Thần biết những người này là hy vọng nếu như chính mình thông quan có thể mang theo rời đi bí cảnh. Nhưng Phương Tinh Thần cùng bọn hắn không có chút nào liên quan, làm sao sẽ tùy tiện giúp bọn hắn? Mà mỗi người cũng đều hiểu, nhưng lại không muốn từ bỏ, dù sao con đường tu hành vốn là không dễ, ai không muốn sống thật tốt, cho nên liền có bây giờ cục diện lúng túng. Mà Phương Tinh Thần không để ý đến bọn họ, hắn biết mộng cảnh này không gian hung hiểm. Lo lắng hướng Trang Hàn Vũ nhìn, chỉ thấy toàn thân hắn mồ hôi đầm địa, chau mày, có lẽ tại kinh lịch cái gì lựa chọn khó khăn. Mà một bên Chỉ Tình có chỗ khác biệt, nàng hai hàng lông mày giãn ra, mặt mỉm cười, hình như tại kinh lịch cái gì hạnh phúc thời gian. Lúc này chỉ có Chỉ Tình chính mình biết, ở trong giấc mộng, nàng vậy mà cùng Phương Tinh Thần đã thành hôn, đồng thời có hai cái đáng yêu hài tử. Bởi vì Phương Tinh Thần vượt quan thành công, máy móc bắt đầu thúc giục hắn lựa chọn Bảo Dương. Mà Phương Tinh Thần lại hỏi, ta có thể muốn bức họa kia sao? Tựa như là hắn vấn đề không tại người máy có thể trả lời phạm vi bên trong, hai người máy lưu giữ đang thương lượng. Sau đó người máy làm ra hồi phục, tại trong phòng này ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì đồng dạng vật phẩm, bao gồm bức họa kia. Liên tại Phương Tinh Thần đem họa cầm trong tay lúc, một cú cảm giác kỳ quái dâng lên. Không đợi hắn tiếp lấy điều tra, liền nghe đến từ sau lưng âm thanh, sư đệ vì cái gì muốn tuyển chọn bức họa này? Phương Tinh Thần nghe vậy vui mừng, nhanh chóng đem họa thu hồi, đi tới Trang Hàn Vũ bên cạnh. Nhìn xem đầy mặt vẻ vải Trang Hàn Vũ, Phương Tinh Thần phát ra từ nội tâm cao hứng, bởi vì hắn gắng gượng qua tới. Từ khi hắn đi tới Thiên Lam Tinh phát hiện, cái này thiên nhân cũng không phải là đều là tàn bạo khát máu. Sư huynh ngươi thế nào? Phương Tinh Thần dò hỏi. Trang Hàn Vũ lắc đầu, ai, thật là đáng sợ một cảnh. Kém một chút ta liền không ra được, bất quá lần này thử nghiệm cũng coi như có thu hoạch. Người máy bắt đầu thúc giục Trang Hàn Vũ lựa chọn bảo vật, hai người cùng nhau đi tới bảo dương phía trước. Cái này dương bề ngoài không giống nhau, một thời gian Trang Hàn Vũ cũng không biết nên chọn cái nào. Đột nhiên Phương Tinh Thần hướng người máy hỏi, nơi này bảo dương có lẽ không phải đều là bảo vật ta. Máy móc nhìn xem Phương Tinh Thần lại không có trả lời. Lúc này Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn hướng những cái kia bảo dương nhìn, phát hiện mặc dù không cách nào thấy rõ vật phẩm bên trong, nhưng hắn có thể xác định những này trong dương có 10 phần nguy hiểm, sau đó hắn nói ra ý kiến của mình. Sau đó Trang Hàn Vũ mới tiến hành lựa chọn, cũng đúng lúc này, cái kia Thiên Lam Tông Hạ Minh Hiên cũng mở mắt. Hắn không nghĩ tới Phương Tinh Thần hai người vậy mà đều thông qua mộng cảnh không gian, chính hắn có thể là biết ở trong đó đáng sợ, trong lòng hắn thầm nghĩ phải nhanh một chút giải quyết phía trước hai người. Dần dần tăng thêm Phương Tinh Thần tổng cộng có 9 người thông qua kiểm tra, mà còn lại người đều bị vĩnh viễn vây ở mộng cảnh kia bên trong. Trang Hàn Vũ nhìn xem chậm chạp chưa thức tỉnh Chỉ Tình liên tục thở dài, liền làm máy móc người tuyên bố kết quả lúc, Chỉ Tình chậm rãi mở to mắt, nàng mặt đầy nước mắt gào khóc. Làm Phương Tinh Thần hai người tiến lên an ủi lúc, nàng đem Phương Tinh Thần ôm vào trong ngực, song tay thật chặt chế trụ, hình như để xuống tay liền sẽ vĩnh viễn biến mất giống như. Mà bây giờ Phương Tinh Thần thân thể là người thiếu niên, cùng chỉ tình thân cao kém để đầu của hắn vùi vào đối phương chỗ ngực, cái này để một bên nhìn thấy các tu sĩ sinh ra hạnh phúc mê muội. Một lát sau, Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, "Sư tỷ ngươi không sao chứ?" Chỉ tình nghe vậy cũng cảm giác được chính mình có chút thất thố, vội vàng thả ra Phương Tinh Thần, một mặt thẹn thùng nói, "Có lỗi với sư đệ, ta quá kích động." Nhưng nàng tại ôm lấy Phương Tinh Thần một sát na, cảm giác cùng trong mộng trải nghiệm là giống nhau, cũng chính là vào lúc này cô nương này vận mệnh cũng lặng yên phát sinh thay đổi. Chỉ tình tại Phương Tinh Thần ám thị bên dưới lựa chọn bảo dương, sau đó người máy mở miệng, "Chúc mừng chư vị đã thành công thông qua ba cửa ải, tiếp xuống ta sẽ có thân thể nói rõ một chút một quan cùng tình huống trước mắt." Lúc này nguyên bản những cái kia thực mộng thú, đột nhiên mở ra miệng rộng đưa nó vây quanh tu sĩ nuốt vào trong bụng. Sau đó kèm theo một trận ánh sáng mạnh biến mất không thấy, đại gia trong lòng rõ ràng những người này là hoàn toàn biến mất. Bây giờ trừ đứng tại người máy trước người 10 người bên ngoài, gian phòng một góc còn có 5 người là tên không có tham gia cửa thứ 3 khảo nghiệm. Người máy lúc này nói, "Mời các vị ghi nhớ, nếu có người thông quan, như vậy đi ra bí cảnh người nắm giữ điểm tích lũy đem hóa thành đạo thạch. Hiện tại chỉ có các ngươi tiến vào cái kia cửa liền có thể mở ra đệ tứ quan thí luyện, chúc các ngươi may mắn." Theo máy móc tiếng nói vừa ra, Hạ Minh Hiên đột nhiên động, đồng thời mấy người khác cũng đi theo nàng thần tốc di động. Có thể những người này cũng không phải là muốn đi vào cửa ải tiếp theo, mà là không có hảo ý ngăn tại trước cửa. Lúc này chỉ tình phát giác mấy người ý đồ, cao giọng hô, "Hạ Minh Hiên ngươi đây là ý gì? Chúng ta đều là Thiên Lam tinh tu sĩ, ngươi sợ làm cho tông môn chiến tranh sao?" Hạ Minh Hiên khinh thường nói, cho cười, "Các ngươi chết ai biết nơi này phát sinh cái gì? Cái này bí cảnh đã không biết tồn tại bao dài thời gian, nhưng dựa theo ta sư phụ tính toán, có lẽ nó rất nhanh liền muốn biến mất. Đến cho các ngươi bất quá là ta Thiên Lam tông pháo hôi mà thôi." Phương Tinh Thần bước ra một bước, chậm rãi nói, "Chỉ tình sư tỷ đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Những người này là sẽ không cho phép chúng ta thông quan, nếu như ta không có đoán sai. Phía trước mật cảnh thám hiểm bọn họ Thiên Lam tông cũng sử dụng giống nhau thủ đoạn, mà bên cạnh hắn những người kia cũng đều tại bọn họ kế hoạch bên trong. Bất quá hắn có một câu ta là 10 phần nhận đồng, nơi này không quản xảy ra chuyện gì ngoại giới đều không thể biết." Lập tức Hạ Minh Hiên cũng quát to, "Các ngươi đều nghe cho kỹ, hiện tại ta cho các ngươi hai con đường đi. Một là ngoan ngoãn tại chỗ này chờ đợi, một mình ta phía trước tham gia đệ tứ quan thí luyện. Đương nhiên nếu như ngươi thành công thông qua cũng sẽ đem các ngươi mang ra, đồng thời Thiên Lam tông sẽ đối các ngươi cùng các ngươi tông môn khen thưởng. Thứ hai con đường liền tương đối thẳng rồi, đó chính là hiện tại giết các ngươi, lựa chọn như thế nào chính mình suy nghĩ kỹ càng." Theo Hạ Minh Hiên tiếng nói vừa ra, vốn muốn người xem náo nhiệt cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Tại do dự một chút phía sau, trừ Trang Hàn Vũ cùng chỉ tình những người còn lại đều đứng ở Hạ Minh Hiên sau lưng. Hạ Minh Hiên lúc này lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn kêu gào nói, "Thần kiếm các cùng Thủy Vân tông đây là muốn tạo phản sao? Chỉ cần chúng ta trong đó có một người đi ra, ngươi biết các ngươi tông môn sẽ nên đón như thế nào tai họa ngập đầu." Trang Hàn Vũ mặt không hề cảm xúc, trước khi hắn tới sư phụ từng có bàn giao, không quản chuyện gì đều nghe Phương Tinh Thần an bài, cho nên hắn nhìn chòng chọc vào đối phương, đồng thời không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Lúc này nhất xoắn suýt chính là cái kia Thủy Vân tông chỉ tình, bọn họ từ trước đến nay cùng thần kiếm các giao hảo, nhưng hôm nay để một mình hắn quyết định chỉnh cái tông môn tương lai, áp lực như núi. Sau đó không lâu chỉ tình chật vật phun ra tiếng lỏng, "Ta chỉ tình chỉ đại biểu chính ta, ta nguyện ý cùng hai bọn họ cùng tồn vong." Nói xong ẩn ý đưa tình nhìn xem Phương Tinh Thần, chờ đợi hắn sau cùng chỉ thị. Chương 170, lộ rõ chân dung, giống như thần nam nhân, chương 170, lộ rõ chân dung, giống như thần nam nhân. Lúc này quan hệ là thập phần vi diệu, Trang Hàn Vũ cùng chỉ tình đều là huyền kiểu cảnh tu vi, có thể vừa tiến vào thần cấp Phương Tinh Thần nhưng là bọn họ chủ não. Lúc này Hạ Minh Hiên cười như điên nói, "Thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí, hai cái huyền kiểu cảnh cùng một cái mới vừa vào thần cấp tu vi, thật sự là không biết sống chết, tất nhiên dạng này, ta liền thành toàn ngươi." Nói xong hướng sau lưng dùng một ánh mắt. Một giây sau một cái vóc người gầy gò lao giả liền chạy Phương Tinh Thần vào tới, Trang Hàn Vũ vừa muốn ngăn tại Phương Tinh Thần trước người. Chỉ thấy Phương Tinh Thần vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy, một màn này để chỉ tình kinh hô mở miệng, "Sư đệ, đó là huyền kiểu cảnh cao thủ." Nhanh lên trở về nói xong thân hình chớp động liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng lại tại cái này ngắn ngủi một sát na, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái này huyền kiều 5 tầng cao thủ không nhúc nhích đứng ở cái kia, mà ngực bị một cái thần thương đâm xuyên, đồng thời một cô hắc khí chính đem hắn vây quanh. Tại mọi người dưới mí mắt người này khô quắc đi xuống, hiển nhiên không có sinh cơ. Một thương chém huyền kiều. Đây là thần cấp tu vi sao? Bên dưới Minh Hiên mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có bối rối, hắn lần này tiến vào bí cảnh có thể là làm tốt chuẩn bị đầy đủ. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự có tài, nhưng ngươi sẽ không cho rằng dạng này mới có thể sống sót ta." Theo Hạ Minh Hiên lời nói xong, phía sau hắn hai tên lão giả đồng thời thần lực toàn bộ triển khai. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Trang Hàn Vũ thấy thế giật mình, lập tức nhắc nhở, bọn họ giấu thật sâu, vậy mà phái hai tên huyền kiểu cảnh 8 tầng cao thủ tiến vào bí cảnh, cái này Thiên Lam Tông còn thật cam lòng dốc hết vô liếng. Lúc này Hạ Minh Hiên còn tại cười đắc ý, mà Phương Tinh Thần lại bất đắc dĩ lắc đầu, "Ai, nói như thế nào đây? Là thời điểm đến ta trang bức thời khắc, một mực tại ẩn giấu thật đúng là mệt mỏi a, hôm nay liền để các ngươi những này người sắp chết biết là chết tại người nào dưới súng." Nói xong Phương Tinh Thần bắt đầu toàn thân kim quang hiện lên, kèm theo kim quang lập lòe, thân thể của hắn cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Làm kim quang tản đi lúc, một tên cao lớn uy mãnh nam tử xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này nam tử mái đầu bạc trắng, khuôn mặt anh tuấn, thuộc về loại kia có nam nhân vị loại hình. Lúc này chỉ tình phản ứng lớn nhất, nàng vốn định tương lai làm sao có thể cùng cái này tiểu sư đệ đi cùng một chỗ, không bị người ta nói lao như ăn cỏ non. Hiện tại Phương Tinh Thần hiện ra chân thân, tất cả vấn đề đều không tồn tại. Nữ nhân này là yêu đương não đại biểu. Nhìn thấy Phương Tinh Thần bộ dạng, Hạ Minh Hiên mấy người cũng là cả kinh. Nhưng tại quan sát hắn tu vi phía sau lại yên tâm lại. tám cấp thần đế, chẳng có gì ghê gớm. Ngươi đến cùng là ai? Phương Tinh Thần rối ra lưng mỏi bình tĩnh nói, Thanh Vân Tinh Cầu, Phương Tinh Thần. Làm câu nói này đi ra, Hạ Minh Hiên biểu lộ thay đổi đến hết sức phức tạp. Trong lòng hắn buốc lên ra rất nhiều nghi vấn, xem như Thiên Lam Tông hoạch tâm đệ tử, Phương Tinh Thần danh tự hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Có thể hắn vậy mà đi tới Thiên Lam Tinh đây là hắn không có nghĩ tới, mà còn theo tông môn tin tức đến xem, cái này Phương Tinh Thần trên thân có Thanh Vân Tinh Cầu bản nguyên chi lực cùng nhân hoàng lực lượng. Nếu như hôm nay đem hắn giải quyết, cái kia những vật này đều đem thuộc sở hữu của mình. Theo cứ như vậy phát triển tiếp, cái kia tương lai tông chủ vị trí liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ đi nghĩ lại Hạ Minh Hiên thậm chí đều muốn cười ra tiếng, mà Phương Tinh Thần nhìn trước mắt đồ đần bình tĩnh nói, cái này tiểu tử không phải điên rồi đi. Giữa ban ngày đang làm cái gì mộng đẹp? Hạ Minh Hiên thu hồi tiêu ý, lộ ra thần sắc tham lam. Phương Tinh Thần lá gan của ngươi thật lớn, cũng dám đến Thiên Lam Tinh. Như vậy phía trước truyền tống đại trận hộ vệ đều là ngươi chém giết. Bất quá hôm nay ngươi gặp phải ta tính ngươi xui xẻo. Hạ Minh Hiên nghĩ đến tương lai đủ loại, đã bắt đầu điên cuồng lên. Sau đó dưới sự chỉ huy của hắn mọi người nháy mắt đem Phương Tinh Thần ba người bao bọc vây quanh, mà Phương Tinh Thần thì bình tĩnh hướng sau lưng hai người nói, một hồi các ngươi liền tại đằng sau ta, chỗ nào đều không muốn đi đơn giản ngữ lại mang theo vương giả bá khí. Lúc này Trang Hàn Vũ mặc dù 10 phần rung động Phương Tinh Thần thân phận, nhưng hắn tin tưởng mình sư phụ tuyệt đối sẽ không hại tông môn. Xem ra chính mình sư phụ là đem hy vọng ký thác vào Phương Tinh Thần trên thân, vậy mình liền càng muốn bảo vệ tốt hắn. Sau đó hắn lấy ra chính mình bản mệnh phi kiếm, chuẩn bị xong liều chết đánh cược một lần. Mà Phương Tinh Thần lại hết sức bình tĩnh, chỉ thấy toàn thân hắn hắc khí bao phủ, một giây sau trong phòng này xuất hiện 10 nhiều cái cùng hắn tướng mạo đồng dạng hắc ảnh. Ma khí quỷ tướng. Bây giờ Phương Tinh Thần mở ra bá thể kim thân tu vi tăng lên nói huyền tiểu 8 tầng tu vi, mà những này quỷ tướng tu vi cũng sẽ đi theo chủ động đồng dạng. Làm quỷ tướng hiện thân phía sau lập tức sát nhập vào đám người bên trong, trong khoảnh khắc tựa như nhân gian luyện ngục tình cảnh liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hạ Minh Hiên lúc này cũng loạn trợ cước, hắn làm sao cũng không ngờ đến sẽ có như thế biến cố. Hắn lấy ra một cái thượng phẩm đạo khí phi kiếm, không ngừng ngăn cản quỷ tướng công kích. Lúc này Diệt Thế Thương hóa thân thành thiếu niên dáng dấp, một mặt hưng phấn gào thét, quá thơm, quá thơm. Ta muốn ăn ngươi sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng Hạ Minh Hiên phóng đi. Phương Tinh Thần biết, cái này tiểu tử là coi trọng trong tay đối phương thượng phẩm đạo khí, cho nên cũng không có ngăn cản, dù sao có quỷ tướng tại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Theo chiến đấu chuẩn bị kết thúc, Hạ Minh Hiên mấy người cũng bắt đầu nhộn nhịp lấy ra giữ nhà bản sự chuẩn bị đánh cược lần cuối. Phương Tinh Thần tự nhiên biết hắn ý nghĩ, lại lần nữa toàn thân hắc khí dâng lên, mấy trăm con quỷ tướng nháy mắt xuất hiện. Lúc này Hạ Minh Hiên mặt lộ tuyệt vọng, vốn đều tại chính mình trong kế hoạch. Thật không nghĩ đến Phương Tinh Thần biến số này, hắn bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ, Phương Tinh Thần ta nhận thua. Phương Tinh Thần nghe vậy cười nói, chậm. Nếu như tiến vào bí cảnh phía sau ngươi không có giết ta chi tâm, hiện tại còn có chuyển cơ. Bây giờ ngươi có thể an tâm lên đường. Gặp Phương Tinh Thần không chịu buông tha mình hắn lại lần nữa hô lớn nói, ta có thượng giới bí mật nói cho ngươi. Phương Tinh Thần lạnh lùng nói, ngươi muốn nói có thể ta không muốn nghe. Nói xong quỷ tướng cùng nhau tiến lên, tiếp xuống chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Nguyên bản vì chính mình đã an toàn chỉ tình nhìn thấy Phương Tinh Thần sát phạt quả đoán, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Xem như Thủy Vân Tông hoạch tâm đệ tử nàng đương nhiên biết Thanh Vân Tinh Cầu phát sinh cái gì, mà Phương Tinh Thần đi tới Thiên Lam Tinh nhất định sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Làm tất cả đều kết thúc lúc, Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia hai tay phía sau Phương Thiên, hắn lúc này cố giả bộ chấn định nói, chủ nhân, ngươi cũng đừng đánh ta thức ăn ngon chủ ý, đây chính là ta liều mạng mới đoạt đến nói xong còn không quên giả vờ như thụ thương bộ dạng. Phương Tinh Thần nổi giận mắng, ngươi cái này tiểu tử, ngươi biết một cái thượng phẩm phi kiếm đại biểu cho cái gì không? Có thể để một cái tông môn đều điên cuồng, có thể ngươi lại muốn đem nó ăn hết, quả thực phung phí của trời. Nghe lấy hai người đối thoại, Trang Hàn Vũ cùng Chỉ Tình cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cái gì? Thiếu niên trước mắt này là Phương Tinh Thần vũ khí khí linh, mà còn vậy mà có thể thôn vệ thượng phẩm đạo khí. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Sau đó tại Phương Tinh Thần đáp ứng hắn cho Phương Thiên mặt khác đạo khí phía sau, cái này tiểu tử mới không tình nguyện giao ra thanh kia bảo kiếm. Chương 171, liền mở bảo dương, chương 171, liền mở bảo dương. Theo náo kịch kết thúc, Phương Tinh Thần bắt đầu quét dọn lên chiến trường. Trong đó bảo dương liền có hơn 10 cái, bất quá tại Phương Tinh Thần thần nhãn bên dưới chỉ có 3 trong đó có bảo vật, cái khác đều có khí tức nguy hiểm. Xem ra cái này bí cảnh người thiết kế cũng 10 phần định ngậm, nhắc tới cũng là, trên đường tu chân vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Sau đó hắn lại nhặt lên mọi người binh khí, trung hạ phẩm đạo khí có 5 kiện, trung phẩm đạo khí có 2 kiện. Trong đó một kiện là kiện nữ tính chiến giáp, Phương Tinh Thần không lưỡng lự ném cho Chỉ Tình. Không cần khách khí, xem như ngươi ủng hộ ta khen thưởng. Một kiện khác là cái bảo giày, hắn ném cho Trang Hàn Vũ, đương nhiên Trang Hàn Vũ cũng không có khách khí với hắn, sư đệ cho, không cần thị phí. Cuối cùng 5 kiện hắn đều cho Diệt Thế Thương Phương Thiên, dựa theo hắn suy tính, Phương Thiên chỉ cần luyện hóa xong có lẽ có thể thăng cấp đến thượng phẩm đạo khí. Sau đó người máy dò hỏi, có hay không muốn đi vào một cái quan? Phương Tinh Thần chậm rãi lắc đầu, hắn ánh mắt rơi vào hai cái kia thần sắc do dự thân thể bên trên, sau đó nói, ta muốn chờ đem bảo dương mở xong, lại nhìn xem hai người các ngươi quyết định. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ đối với chuyện kế tiếp có niềm tin tuyệt đối. Nhưng mà, hai người kia lại có vẻ hơi do dự, bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều có thể từ ánh mắt của đối phương trông được đến một chút bất an cùng lo nghĩ. Bởi vì bọn họ đã biết Phương Tinh Thần thân phận chân thật, phát hiện này để bọn họ đối Phương Tinh Thần bước kế tiếp hành động tràn đầy bất ngờ cùng lo lắng. Dù sao, bọn họ ở giữa cũng không có thâm hậu như vậy hữu nghị, Phương Tinh Thần hoàn toàn có khả năng tại mở xong bảo dương phía sau, áp dụng một chút gây bất lợi cho bọn họ hành động. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, thời gian phảng phất động lại đồng dạng, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Phương Tinh Thần nhìn ra hai người cố kỵ, mở miệng nói ra, hai vị, ta phương tinh thần đi tới Thiên Lam tinh chỉ vì ta Thanh Vân tinh cầu không còn bị thiên nhân xâm lấn. Muốn để tất cả Thanh Vân tu sĩ có cái yên tâm tu luyện không gian, mà hai người các ngươi nếu biết ta thân phận chân thật, dựa theo đạo lý ta có lẽ đem các ngươi diệt khẩu, có thể ta nguyện ý lựa chọn tin tưởng các ngươi. Ta biết các ngươi tông môn tại Thiên Lam tinh thời gian cũng không sống khá giả, nếu như tông môn kiên trì hỗ trợ Thiên Lam tông cùng ta Thanh Vân tinh khai chiến, thắng các ngươi cũng là phá hôi, bại các ngươi đem không chỗ dung thân. Phương Tinh Thần nói tới câu câu là thật, Trang Hàn Vũ không do dự bình tĩnh nói, không quản ngươi là Phương tông chủ vẫn là ta sư đệ, nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi. Đã đến cửa ải cuối cùng, ta liền không tham gia náo nhiệt. Chỉ Tình nói tiếp, ta cũng nghĩ như vậy, ta tại chỗ này chờ ngươi dẫn chúng ta đi ra. Nói thật, ngươi vẫn là thiếu niên bộ dạng đáng yêu một chút. Phương Tinh Thần cũng thích hai người tính cách, một cái dám nghĩ dám làm, một người trầm ổn kiên nghị. Kỳ thật Phương Tinh Thần đã có tính toán, có thần kiếm các ở bên hiệp trợ, tương lai tại Thiên Lam tinh chiến đấu cũng nhiều một chút thông tin con đường. Sau đó ba người chuẩn bị trước mở ra bảo dương, Chỉ Tình dẫn đầu mở ra trước chính mình bảo dương. Bên trong là một cái màu vàng tiểu tháp, Phương Tinh Thần nhìn đây là một kiện không gian đạo khí. Cùng thất bảo hôn đắp tháp giống nhau y hệt, nhưng cụ thể công dụng chỉ có luyện hóa phía sau mới có thể biết rõ. Mà Trang Hàn Vũ mở ra bảo dương vậy mà là một cái tăng lên tiểu cảnh giới đan dược, thứ này có thể nói 10 phần quý giá. Đặc biệt là tại huyền tiểu cảnh tu sĩ, Trang Hàn Vũ cẩn thận từng ly từng tí thu lại, tính toán sau khi trở về cho chính mình sư phụ sử dụng, như thế tiêu kiếm liền trở thành huyền tiểu 9 tầng cao thủ. Phương Tinh Thần đối cái này trên danh nghĩa sư huynh là càng ngày càng thích, trung hậu trung thực. Hiện nay Phương Tinh Thần có 3 cái bảo dương, hắn đầu tiên là mở ra cái thứ nhất. Bên trong xuất hiện đồ vật để hắn hai mắt tỏa sáng, bởi vì đây là một tấm phù văn. Coi hắn cầm trên tay lúc lập tức hiểu rõ phù văn công dụng, đây là trường công kích phù văn, cùng chính mình tiên đế nhất kích phù không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này phù văn bên trên chứa đựng công kích là đạo sư cấp bậc một kích mạnh nhất. Đạo sư, đây chính là thượng giới tu sĩ cảnh giới, cái này phù văn vậy mà là đến từ thượng giới. Cũng chính là nói đạo này công kích phù văn có thể trực tiếp đem Thiên Lam tông tông chủ đánh thành cho cặn bã. Phương Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí đem phù văn thu vào trong lực, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra cái thứ hai bảo dương. Lam bảo nắp vali bị để lộ nháy mắt, một đạo hào quang nhỏ yếu từ bên trong bắn đi ra, chiếu sáng xung quanh không gian. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy bảo dương bên trong yên tĩnh nằm một bộ trận pháp. Bộ này trận pháp thoạt nhìn đồng thời không đáng chú ý, nhưng Phương Tinh Thần lại có thể cảm nhận được nó ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn cầm lấy trận pháp, tự quan sát kỹ, phát hiện cái này vậy mà là một bộ duy nhất một lần trận pháp. Mặc dù là duy nhất một lần, nhưng Phương Tinh Thần biết, loại này trận pháp uy lực thường thường vô cùng kinh người. Nó có thể tại 10 phút bên trong vây khốn huyền tiểu 9 tầng tu sĩ, đây đối với Phương Tinh Thần đến nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Tại ngày sau chiến đấu bên trong, bộ này trận pháp tất nhiên sẽ phát huy ra trọng yếu tác dụng. Phương Tinh Thần lòng tràn đầy vui vẻ đem trận pháp cất kỹ, sau đó đưa ánh mắt về phía cái cuối cùng bảo dương. Cái này bảo dương so phía trước hai cái đều muốn nhỏ một chút, thoạt nhìn cũng càng thêm tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng đánh mở bảo dương, phát hiện bên trong để đó một quyển sách. Nói chính xác, đây chỉ là nửa bản sách. Phương Tinh Thần tò mò cầm lấy sách, lật vài tờ, phát hiện bên trong ghi chép là liên quan tới linh hồn pháp tắc tu luyện công pháp. Loại này công pháp vô cùng hiếm thấy, đối với Phương Tinh Thần đến nói, quả thực là như nhặt được chí bảo. Nhưng mà, bởi vì thời gian gấp gáp, Phương Tinh Thần không cách nào lập tức nghiên cứu quyển sách này. Hắn chỉ có thể đem sách thu lại, quyết định chờ sau này có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Mặc dù như thế, trong lòng hắn vẫn là tràn đầy chờ mong, bởi vì hắn biết, bản này nửa trong sách này ẩn chứa tri thức, sẽ đối hắn con đường tu hành sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tất cả giải quyết phía sau, Phương Tinh Thần vung tay lên, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là Văn Nghiên, Mục Bạch cùng Hoàng Nhu. Phương Tinh Thần trầm giọng nói, "Mục Bạch, nơi này có thể cảm nhận được thiên địa thời cơ, các ngươi liền yên tâm tại chỗ này nên đón tiên kiếp. Vạn Nghiên ngươi ở bên cạnh họ hộ pháp, đúng hai vị này là bằng hữu của ta." Nói xong hắn hướng cái kia đệ tứ quan cửa lớn đi đến. Nhìn xem Phương Tinh Thần bóng lưng, Chỉ Tình nội tâm hình như sinh ra một tia lo lắng, cũng chính là cái này tia lo lắng để nàng tương lai vận mệnh xuất hiện to lớn chuyển hướng. Làm Phương Tinh Thần tiến vào đệ tứ quan gian phòng lúc, cái kia hai người máy đóng cửa phòng lại, nhưng lại ở ngoài cửa chờ, không có đi vào. Phương Tinh Thần bốn phía dò xét cái này gian phòng không tính lớn, gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì vật phẩm đồ dùng trong nhà. Nhìn qua càng giống ở giữa luyện võ phòng, mà còn nơi này thời gian tốc độ chạy vậy mà 10 phần chậm chạp. Một lát sau gian phòng trung ương đột nhiên dâng lên một đoàn mê vụ, cái này mê vụ dần dần hội tụ thành một cái hình người. Là mê vụ triệt để tản đi, một người trung niên nam nhân xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mắt. Nhưng lúc này Phương Tinh Thần lại lần nữa lâm vào mê man, chỉ vì nam tử này vậy mà xuyên trên mặt đất trang phục. Một thân đồ tây dày da, mang theo kính mắt gọng vàng, một mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình. Chương 172, tối cường thượng ý, chương 172, tối cường thượng ý. Phương Tinh Thần quan sát tỉ mỉ nam tử trước mắt, hắn đại não cấp tốc vận chuyển. Từng cảnh tượng ấy tựa hồ cũng là vì chính mình thiết kế. Theo mở ra tu luyện hệ thống, tại đến Hắc Sâm Lâm lưu lại chúng thần thú. Nhận biết Khương Nghiên biết được nhân hoàng quan tin tức, tại tới đến Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên. Từ cái kia chín vị đại năng truyền thụ chính mình pháp tắc lĩnh ngộ, đến cái kia nữ tử thần bí xuất thủ tương trợ. Thậm chí tại trở lại địa cầu luyện hóa bản nguyên chi lực, cùng cái kia địa cầu tiền bối Trương Chấn nhắc nhở, còn có cái kia táng thần mộ địa cự nhân tộc. Phương Tinh Thần lúc này cảm giác chính mình tâm tính thiện lương mệt mỏi, kiếp trước hắn mặc dù là sinh mệnh liều mạng bận rộn, nhưng bây giờ loại này tại bị người khác điều khiển vận mệnh cảm giác để hắn 10 phần khó chịu. Nam tử kia gặp hắn thật lâu không nói, dẫn đầu mở ra trước trở mặt. Địa cầu ca môn ngươi tốt, hoan nên ngươi đi tới đệ tứ quan. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ở của ta ba chiều, vốn quan liền sẽ thông qua, tất cả nghi vấn cũng theo đó giải ra. Nam tử kia hưng phấn nói, sau đó triển khai tư thế, làm tốt công kích chuẩn bị. Phương Tinh Thần nhìn đối phương tư thế biết rõ đạo này nói công kích tuyệt không phải đơn giản như vậy, lúc này buộc phát thần lực chuẩn bị nên đón. Nam tử càng ngày càng hưng phấn hét lớn, ta chiêu thứ nhất là súng bắn, ta cảm nhận được trên người ngươi bàng bạc thương ý, hy vọng ngươi có thể tiếp lấy. Nói xong trong tay hắn một cây trường thương xuất hiện. Phương Tinh Thần trong lòng run lên, trên người hắn thương ý là đang không ngừng chiến đấu bên trong ngưng tụ mà thành, không nghĩ tới nam tử này có thể cảm giác bén mẹ đến. Liên tại hắn ngưng thần đề phòng thời điểm, nam tử bỗng nhiên dậm chân một cái, thân hình như điện hướng về hắn vọt tới, trường thương trong tay như dao long xuất hải, mang theo vạn quân lực đâm về bộ ngực hắn. Phương Tinh Thần không dám thất lễ, thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trong tay nháy mắt cũng xuất hiện một cây trường thương, lấy thương nên thương, làm một tiếng vang thật lớn, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, đối phương một thương này lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Nam tử thấy thế, nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ta thương pháp này chính là ta tự sáng tạo, tên là Hạo Thiên thương pháp. Hiện nay tổng cộng chia làm ba thức, thức thứ nhất, Thiên Địa Vô Cực. Nói xong cổ tay hắn lắc một cái, trường thương như linh xà biến ảo ra vô số thương ảnh, từ từng cái xảo trá góc độ công hướng Phương Tinh Thần. Mà lúc này toàn bộ không gian phảng phất đều tại theo thương này đánh xoay tròn. Mặc dù Phương Tinh Thần cũng có thể làm đến công kích thay đổi không gian, nhưng đối phương không gian dung hợp xa hơn mình xa, đối mặt cái này hùng mãnh một thương, Phương Tinh Thần vậy mà sinh ra hưng phấn chi ý. Phương Tinh Thần hết sức chăm chú vung vậy trường thương, kết lực ngăn cản cái này như mưa to công kích. Sau đó đông đảo thương ảnh mang theo thiên địa uy năng sống sờ sờ muốn đem hắn thôn tính tiêu diệt, Phương Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc lập tức quát lên một tiếng lớn, Bát Hoang Thương quyết đệ tứ thức, vạn vật câu diệt. Theo chính mình thương pháp hiện rõ, trong chốc lát nguyên bản sao động không gian thay đổi đến yên tĩnh lại. Mà Phương Tinh Thần đâm ra một thương, kèm theo vô số thương ảnh từng cái hóa giải bên dưới công kích của đối phương. Làm xong phương công kích va chạm, kinh thiên năng lượng ba động để Phương Tinh Thần liên tiếp lui về phía sau, mà nam tử kia lùi bước phạt vút vàng. Làm năng lượng ba động tản đi, nam tử kia khẽ mỉm cười, không sai. Một thương này đã có điểm thiên đạo ý tứ, tiếp xuống chuẩn bị nên đón ta phát súng thứ hai a. Lúc này chỉ thấy nam tử cầm trong tay thần thương đứng ở trước người, nam tử hai tay chắp lại, trong miệng niệm lên cổ lao chú ngữ. Một lát sau thân thể của hắn điểm điểm tinh quang hướng thân thương tập hợp, thân thương nháy mắt phát ra một trận ánh sáng mạnh, chiếu rọi người không cách nào mở to mắt. Mà lúc này thần thương không ngừng biến lớn, cuối cùng trọn vẹn cùng cả phòng đồng dạng cao. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo nam tử chú ngữ đình chỉ, cái kia thần thương bắt đầu xoay tròn, đồng thời hướng Phương Tinh Thần phương tiến về phía trước, sống sờ sờ một cái máy xay thịt. Lập tức nam tử quát to, Hạo Thiên thương pháp đệ nhị thức, rào sát. Phương Tinh Thần cảm nhận được cái này lực lượng cường đại, nhưng nội tâm cũng không có khẩn trương. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán phương pháp phá giải. Cái này một kích nhìn như chậm chạp, kỳ thực dung hợp thời gian cùng không gian phát tắc. Làm thần thương dần dần tới gần thời điểm, hắn thậm chí nhìn thấy bốn phía xuất hiện không ít không gian liệt phùng. Kể từ đó chỉ có đón đỡ một thương này mới có cơ hội sống sót. Phương Tinh Thần lập tức nhìn một chút trong tay mình diệt thế thương, thương bên trong khí linh cũng cảm nhận được chủ nhân biến hóa của tâm cảnh. Một tiếng ngập trời gầm thét từ trong súng truyền ra, Phương Tinh Thần cười to nói, tốt, tốt, tốt. Mạnh như thế thương pháp, ta Phương Tinh Thần cũng coi như lĩnh giáo. Bất quá thắng bại còn rất khó nói. Bát Hoang Thần Thương đệ ngũ thức, Diệt Thiên. Một thương này có thể nói là Phương Tinh Thần tối cường súng bắn, Phương Tinh Thần trong tay Diệt Thế Thương bộc phát ra hào quang óng ánh, mang theo hủy thiên diệt địa thế đâm về xoay tròn mà đến to lớn thần thương. Phương Tinh Thần đem thời gian pháp tắc tụ tập ở mũi thương, trực kích đối phương thần thương xoay tròn đầu mối then chốt. Đồng thời Diệt Thế Thương xung quanh mở ra thời gian chạy ngược, trì hoãn đối phương tốc độ xoay tròn. Không riêng như vậy, không gian pháp tắc cũng đem cả phòng ổn định lại. Trong chốc lát, hai cố cường đại lực lượng lại lần nữa kịch liệt va chạm, không gian kịch liệt chấn động, khe hở như mạng nhện lan tràn ra. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà cái kia to lớn thần thương cũng dưới một kích này, tia sáng ảm đạm mấy phần, xoay tròn tình thế cũng chậm lại. Cuối cùng chậm rãi khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ, trở lại trong tay nam tử. Nam tử khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Phương Tinh Thần một thương này lại có uy lực như thế. Nhưng trong mắt lại toát ra một tia thưởng thức, hắn lại lần nữa nắm chặt thần thương, ngập trời chiến ý nháy mắt tán phát ra. Làm Phương Tinh Thần đứng vững bước chân, lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt kiên định hô, thỏa nguyện. Tới đi. Để ta mở mang kiến thức một chút ngươi một kích mạnh nhất. Nói xong mũi thương nhắm thẳng vào đối phương, phản phất đã quên mất sinh tử, chỉ có cái kia không ngừng chiến đấu. Nam tử nghe vậy điều chỉnh trạng thái, ánh mắt càng thêm kiên định. Cũng không tệ lắm, bất quá cái này còn không đủ để cho người thông quan. Tiếp xuống, nếm thử ta cái này diệt đạo thương pháp một thức sau cùng. Nam tử hét lớn một tiếng, thần thương nháy mắt thu nhỏ trở lại trong tay hắn, quanh người hắn khí thế điên cuồng kéo lên, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Diệt đạo thương pháp đệ tam thức, luân hồi phá diệt. Nam tử đâm ra một thương, một đạo ẩn chứa luân hồi chi lực thương mang tựa như tia chớp bắn về phía Phương Tinh Thần, những nơi đi qua, thời gian cùng không gian đều phảng phất bị đông cứng. Mà đối diện Phương Tinh Thần vậy mà cảm giác được chính mình thần hồn bắt đầu run rẩy, một thương này vậy mà đã bao hàm linh hồn phát tắc. Phương Tinh Thần cắn răng, cố nén vết thương trên người đau, lại lần nữa vận chuyển thần lực, chuẩn bị nên đón cái này rốt cuộc đã khiêu chiến. Hắn biết người này thương pháp tạo nghệ tuyệt đối có thể nói thiên tài, mà một thương này thậm chí để hắn cảm nhận được tử vong cùng trọng sinh giao thoa. Lúc này Phương Tinh Thần đột nhiên buông hai tay ra, diệt thế thương rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phương Tinh Thần hai mắt nhắm lại, hai tay mở rộng, hình như đang nên tiếp tử vong đến. Chẳng lẽ nói hắn tự biết không địch lại chuẩn bị từ bỏ sao? Chương 173, giải ra thân thế bí ẩn bên trên, chương 173, giải ra thân thế bí ẩn bên trên. Nhìn xem Phương Tinh Thần biểu hiện, nam tử cũng là giật mình dị thường, hắn không nghĩ tới cái này Phương Tinh Thần như vậy yếu ớt, vậy mà từ bỏ hy vọng sống sót. Hắn lắc đầu liên tục, nhưng trên tay công kích cũng không đình chỉ, có lẽ tất cả những thứ này đều là thiên ý a. Làm công kích càng ngày càng gần, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình nguyên anh phảng phất muốn thoát ly nhục thân. Hắn không sợ tử vong, nhưng trong lòng lại có không cam lòng. Hắn cùng nhau đi tới một mực đang tìm kiếm thế giới chân tướng, mặc dù một mực chưa đạt được ước muốn, nhưng không oán không hối. Mà bây giờ đối mặt cái này mang theo khí tức tử vong công kích, hắn cảm giác được chính mình mười phần nhỏ bé. Đột nhiên, phương tinh thần bản nguyên chi thụ tại đan điền bên trong thần tốc bành trướng, mà xung quanh hắn bắt đầu tụ tập điểm điểm tinh quang xông vào toàn thân của hắn. Hắn nháy mắt vững chắc tâm thần, hắn cảm thấy những lực lượng này tội nguồn. Phương tinh thần giật mình, thầm nghĩ trong lòng, đây là tín ngưỡng chi lực. Không sai, lúc này hắn có thể cảm giác được mỗi một điểm tinh quang đều là một cái quen thuộc người. Mà tại xa xôi Thanh Vân đại lục, lấy Long Phi cầm đầu tinh thần tông mọi người đang đứng tại hắn pho tượng bên cạnh. Mỗi người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng có mặt lộ quan tâm chi sắc. Mà bọn họ không có chú ý tới tại thân thể bọn hắn trong cơ thể một chút xíu tinh quang bay ra, sau đó tiến vào không gian hàng rào phía sau biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái kia càng thêm xa xôi địa cầu, bây giờ đã là địa cầu người mạnh nhất Tiêu Quân, yên lặng đứng tại chính mình sư phụ pho tượng phía trước tự lẩm bẩm, "Sư phụ, ngài ở nơi nào?" Đồ Nhi nghĩ ngài. Lúc này Phương Tinh Thần yên lặng chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, đây là nước mắt hạnh phúc. Hắn cảm thấy mọi người chờ đợi cùng quan tâm, hắn biết chính mình không phải một người tại chiến đấu, hắn biết sinh tử của mình trưởng thành đều liên quan đến mỗi người tương lai. Phương Tinh Thần đột nhiên hai mắt buộc phát ra một tia thần quang bắn thẳng đến công kích của đối phương, trong chốc lát cái kia hủy thiên diệt địa một thương liền thay đổi đến chậm chạp xuống. Mà hắn đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ dung hợp, diệt thế thương đằng không mà lên, trở lại trong tay của hắn. Mà bây giờ thân thương vậy mà xuất hiện ngũ sắc thần quang mười phần chói mắt. Phương Tinh Thần bắt đầu lui lại, nhưng đạp kỳ quái bộ pháp, mỗi một bước đều giống như có lực lượng thần bí, mà trên tay của hắn cũng không có nhàn rỗi. Diệt thế thương lấy quỷ dị thương hoa huy động, đột nhiên Phương Tinh Thần cười to nói, thiên địa vô cực vạn pháp tự nhiên, tùy tâm sở dục thương ý chiến thiên, vạn pháp đều là cùng. Nhìn ta bắt hoang thần thương đệ lục thức, luân hồi. Nói xong Phương Tinh Thần lấy cực kỳ chậm rãi tư thế đâm ra một thương, làm cái này thương đâm ra một sát na. Nam tử kia phát ra tiếng kinh hô, vậy mà mang theo luân hồi chi lực. Phương Tinh Thần một thương này, để công kích của đối phương nháy mắt ảm đạm vô quang. Thân thương xung quanh dâng lên một đen một trắng hai vệt thần quang, mà cái này hai vệt thần quang phảng phất đại biểu sinh tử. Để xung quanh không khí đều lâm vào khủng hoảng, sao động khắp nơi tránh né. Nam tử kia không còn dám kinh thị, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực, trường thương trong tay nháy mắt buộc phát ra càng thêm sáng chói tia sáng, đón lấy Phương Tinh Thần cái này ẩn chứa luân hồi chi lực một thương. Hai phát tương giao, buộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, không gian cũng vì đó vặn vẹo vỡ vụn. Nam tử chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng luân hồi chi lực theo thân thương truyền đến, xung kích đến hắn khí huyết cuộn cuộn, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mà Phương Tinh Thần cũng không chịu nổi, cứ việc có tín ngưỡng chi lực gia trì, có thể thực lực đối phương dù sao mạnh mẽ, cái này một kích để thương thế của hắn tiến một bước tăng thêm. Thuật ở giữa bị đánh bay đến trên tường rất xuống, lúc này Phương Tinh Thần cảm giác toàn thân xương cốt đứt đoạn, thậm chí sinh mệnh cũng bắt đầu sói mòn. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, khó khăn mở hai mắt ra, phản phất mí mắt có nặng ngàn cân đồng dạng. Ý thức của hắn mơ hồ không rõ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tu phục thương thế của mình. Liên tại hắn đau khổ rẽ rủa thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một đôi ấm áp mà có lực lớn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của hắn. Đôi tay này tựa như là trong bóng tối một chùm sáng, mang đến cho hắn một chút hy vọng. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực lượng như tia nước nhỏ liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này ấm áp mà nhu hòa, chỗ đến, hắn cái kia nguyên bản vết thương chồng chất thân thể lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Phương Tinh Thần kinh ngạc cảm thụ được cái này biến hóa kỳ diệu, hắn mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng đôi tay này chủ nhân đến tuột cùng là ai. Cuối cùng, làm hắn ánh mắt dần dần rõ ràng lúc, hắn thấy rõ người trước mắt, vậy mà là cái kia cùng hắn kịch liệt đối chiến thương pháp nam nhân. Lúc này nam nhân sớm đã mồ hôi đầm địa, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng trong miệng của hắn lại không có chút nào ngừng, tựa hồ tại nhớ kỹ một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Ngươi vận khí không tệ, không cần nói, nhanh chóng chữa thương, nếu thật đả thương ngươi, sư phụ không phải là lột da ta không thể. Ước chừng sau một tiếng, nam tử thở hắt ra, đặt mông ngồi ở Phương Tinh Thần trước người. Hắn chuyển động nhúc nhích cái cổ cảm thán nói, nếu là thật thân ở cái này, làm sao sẽ như vậy cố hết sức. Theo thanh âm của hắn Phương Tinh Thần triệt để khôi phục thương thế, đồng thời trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối mang ta lĩnh ngộ thương áo nghĩa, giúp ta đột phá thương pháp cảnh giới. Nam tử nghe lời ấy hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, thật thông minh. Không có lãng phí ta bước lên trọng phạt nguy hiểm một phen khổ tâm. Phương Tinh sao sau đó hỏi, hiện tại ngươi có thể hay không cho ta giải quyết một cái nghi ngờ của ta? Nam tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc lên theo rồi nói ra, ngươi hẳn là cũng đoán được, ta cùng đồng dạng đến từ địa cầu. Điểm này Phương Tinh Thần tự nhiên sớm liền nghĩ đến, mà tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nam tử nói tiếp, đầu tiên ta tới giúp ngươi giải một cái này tu chân thế giới cùng thân thế của ngươi. Trước nói cái này bí cảnh chính là ta sư phụ vì ngươi mà sáng tạo, mà ta thì là tại sư phụ sáng tạo bí cảnh lúc lén lút lưu lại một sợi phân thân. Bây giờ ngươi thân ở tinh cầu liền tương đương với chúng ta địa cầu xa xôi vùng núi, cực kỳ không phát đạt. Mà các ngươi đã biết huyền tiểu cảnh bất quá là tu chân thế giới thấp nhất cánh cửa mà thôi. Mà tại chính thức tu chân thế giới bực này tu vi như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mà các ngươi nhận biết pháp tắc chi lực cũng không phải là tối cường, mà cường giả chân chính còn có cao cấp hơn pháp tắc, tỉ như ngươi vừa vận thương pháp bên trong đã mang theo một chút luân hồi pháp tắc. Đến mức cái khác ta không cách nào nói nên lời, về sau ngươi chậm rãi tìm tòi a. Tiếp xuống ta nếu là nói chính là ngươi tương đối quan tâm trọng sinh giả. Lúc này Phương Tinh Thần lập tức đứng dậy, đối với cái này trọng sinh giả thân phận một mực là một cái mê. Bây giờ có thể giúp nó giải khai chính hắn là mười phần hưng phấn. Nam tử tiếp xuống giải ra trọng sinh giả bí mật, kỳ thật những này trọng sinh giả đều là thiên địa ở giữa sinh ra không ổn định tu sĩ. Mỗi một cái thiên phú đều vượt xa người bình thường, có thể nói là tu chân thế giới chân chính quân chủ lực. Nhưng những này trọng sinh giả cũng có khác biệt, bởi vì thực lực cường đại. Thiên đạo sẽ đối nó quản khống, nghe lời thiên đạo sẽ ban cho đại lượng cơ duyên, từ đó trên đường tu chân thuận buồm xuôi gió. Những người này được xưng là thiên đạo trọng sinh giả. mà còn có một chút người không muốn thuận theo thiên đạo an bài vận mệnh, từ đó nhiều khổ nhiều khó khăn, tu vi trên đường mười phần long đong, được xưng là nghịch thiên trọng sinh giả. Mà ngươi cùng gia tộc của ngươi thành viên chính là nghịch thiên trọng sinh giả, nhất định cùng thiên đạo tiến hành chống lại, tìm kiếm một đầu toàn bộ con đường mới. Nam tử trịnh trọng nói, gia tộc của ta, là phụ mẫu của ta sao? Ngươi đến tuột cùng là ai? Phương Tinh Thần bất khả tư nghị nhìn trước mắt nam nhân, chương 174, giải ra thân thế bí ẩn bên dưới, chương 174, giải ra thân thế bí ẩn bên dưới. Lúc này nam tử đi đến Phương Tinh Thần trước người, khó mà che giấu chính mình nội tâm kích động, ôn nhu nói, ngươi phụ thân là ta sư phụ, cũng chính là cái này bí cảnh sáng lập người. Nghịch Thiên trọng sinh giả bọn họ lãnh tụ, Phương Hạ Vũ. Mà mẫu thân của ngươi thì là chân chính sinh mệnh nữ thần, Khâu Nhược Lâm. Phương Hạ Vũ. Khâu Nhược Lâm. Lần thứ nhất biết chính mình phụ mẫu danh tự, Phương Tinh Thần tâm phảng phất cảm nhận được cô kia đến từ phương xa yêu mến. Trong ký ức của hắn, từ nhỏ cô độc ở cô nhi viện lớn lên, hắn từng ảo tưởng qua vô số lần phụ mẫu của mình đến tuột cùng là hạ người gì, sẽ nhẫn tâm bỏ xuống chính mình. Phương Tinh Thần khống chế chính mình cảm xúc, âm thanh trầm thấp hỏi, bọn họ còn sống sao? Nam tử biết Phương Tinh Thần trong lòng trách cứ, kiên nhẫn giải thích nói, tiểu sư đệ, sư phụ cùng sư mẫu hiện tại cũng ở nhân gian, ngươi tuyệt đối không cần trách cứ hắn bọn họ là vì tốt cho ngươi. Tất cả những thứ này căn nguyên đều từ ngươi sinh ra bắt đầu, bởi vì thiên đạo hãm hại, rất nhiều nghịch thiên trọng sinh giả trên con đường tu luyện liền chết yểu. Làm sư mẫu mang thai ngươi thời điểm, sư phụ đánh nát thời không hàn rào, che đậy thiên đạo thăm dò. Ba người chúng ta liền đi đến cái kia địa cầu, có thể ngươi lúc sinh ra đời tất cả cũng thay đổi. Ta nhớ kỹ ngày đó phong vân biến sắc, toàn bộ địa cầu cũng bắt đầu run rẩy, hình như tùy thời đều muốn vỡ nát, mà tại ngươi lúc sinh ra đời, trán của ngươi vậy mà xuất hiện 9 cái số này. Ngay tại lúc đó thiên đạo bắt đầu chú ý tới địa cầu biến hóa. Sư phụ vì bảo vệ ngươi, đem khí tức của ngươi cho che đậy, mà mang theo ta cùng sư mẫu rời đi thiên đạo ánh mắt. Ngươi thì lưu tại địa cầu chờ đợi trọng sinh cơ hội. Mà đây đã là mấy chục vạn niên phía trước sự tình. Cái gì? Mấy chục vạn niên phía trước? Phương Tinh Thần lúc này đã lộn xộn, chính mình trọng sinh không đến ngàn năm. Mà người này là sao nói là mấy chục vạn niên phía trước chính mình sinh ra đâu? Mà còn trên trán xuất hiện chữ số 9 lại có gì hàm nghĩa? Lúc này nam tử lôi kéo Phương Tinh Thần ngồi dưới đất, một mặt sủng ái nhìn xem chính mình cái này dãi dầu xương gió sư để nói, còn không có giới thiệu chính mình, ta là ngươi đại sư huynh, Trường An. Đương nhiên sư phụ còn có những đệ tử khác. Nói đến đây Trường An biểu lộ ảm đạm xuống, hình như chạm tới một số thương tâm chuyện cũ. Sư huynh, ngươi thế nào? Phương Tinh Thần quan tâm hỏi. Trường An lắc đầu, sư đệ, ngươi đông đảo sư huynh sư tỷ đều đã chết trận. Bọn họ đều là tộc ta bên trong anh hùng. Ngươi nhị sư huynh Phương Chi mệnh chính là tuyệt thế kiếm thần, một thanh trường kiếm không người có thể phá. Từng một người chiến vào người, cuối cùng chết trận. Ngươi tam sư tỷ Sáng Yên Tĩnh chính là sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đại năng. Tại tu phục truyền tống đại trận lúc gặp phải thiên đạo trọng sinh giả vây công, nhất sau bỏ mình. Ngươi ngũ sư huynh Trương Chấn bị người ám toán, bây giờ tung tích không rõ. Trương Chấn. Phương Tinh Thần đột nhiên trong lòng giật mình, cái kia thần bí địa cầu người chính là gọi Trương Chấn. Nếu như hắn là chính mình sư huynh, vì sao không cùng chính mình nhận nhau? Phương Tinh Thần nghe đến đó, trong lòng dâng lên một cỗ sóng nhiệt, đồng thời cũng đối với mấy cái này chưa gặp mặt sư huynh, sư tỷ sinh ra kính nể. Sư huynh, ngươi mới vừa nói ta cái chán chữ số đại biểu là cái gì? Phương Tinh Thần hỏi ra nghi ngờ của mình. Trương An nghiêm túc hồi đáp, sư đệ, trọng sinh giả ở giữa cũng có khác biệt, ngươi chữ số đại biểu cho ngươi trọng sinh số lần. Mà còn ta hiện tại có thể xác định nói cho ngươi, bây giờ ngươi đã là thứ 9 lần trọng sinh. Mà lần này cũng là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như không cách nào leo lên đến cái kia tu chân đỉnh phong, không còn có trọng sinh cơ hội, làm ngươi trước 8 lần ký ức toàn bộ tìm về, ngươi thực lực sẽ đạt tới một cảnh giới khủng bố. Liên thiên đạo ngươi cũng có thể chính diện chống lại, mà ngươi cũng là tất cả chúng ta hy vọng. Phương Tinh Thần sau đó lại hỏi, phụ mẫu của ta bây giờ vừa vặn rất tốt. Trương An khẽ lắc đầu, sư đệ, bây giờ tộc ta bị vây ở thiên địa kỳ bàn bên trong. Mặc dù không cách nào đột phá đi ra, nhưng tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Mà vì ẩn tàng ngươi cựu thế trọng sinh, sư phụ gần như hao hết tất cả linh lực. Bây giờ phá giải cái kia thiên địa kỳ cục, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Ghi nhớ, thế gian mặc dù có nghịch thiên trọng sinh giả, nhưng không thể lấy toàn bộ tin tưởng. Thiên địa lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi, rất nhiều trọng sinh giả đều đã phản bội. Sau đó hắn hướng Phương Tinh Thần miêu tả một cái chính mình phụ mẫu tướng mạo, mà Phương Tinh Thần tại nghe xong phía sau lập tức giật mình. Căn cứ Trường An lời nói, đây chẳng phải là cực hàn chi địa vị kia tràn đầy cảm giác thần bí nữ tử. Hắn không khỏi chấn động trong lòng, phản phất có một đạo thiểm điện vạch qua trong đầu. Hắn vô ý thức sờ lên trên tay mình hỏa thần giới, chiếc nhẫn kia giờ phút này tựa hồ cũng tỏa ra một tia ấm áp. Hắn nhìn chăm chú chiếc nhẫn, phản phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy mẫu thân thân ảnh. Nguyên lai, mẫu thân vẫn luôn đang yên lặng chú ý chính mình. Phát hiện này để hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng ấm áp. Cứ việc hắn cùng mẫu thân tách rời đã lâu, nhưng mẫu thân quan tâm nhưng lại chưa bao giờ vắng mặt. Hắn nhớ tới khi còn bé mẫu thân đối hắn yêu thương, những cái kia ấm áp xuất hiện ở trước mắt hắn một vừa phù hiện. Bây giờ, mặc dù thân ở dị địa, nhưng mẫu thân thích lại giống như cái này hỏa thần giới đồng dạng, từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh hắn. Lúc này Trường An lấy ra hai bản bí tịch, mà Phương Tinh Thần tại sau khi nhận lấy lập tức giật mình. Cái này vậy mà là Thôn Thiên Thần Công cùng Bá Thể Kim Thân nửa bộ sau. Bây giờ hai loại thần công hắn đều đã đại thành, đây tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Lúc này Phương Tinh Thần hỏi, "Đúng sư minh, ngươi biết một cái gọi Chính Dương đạo nhân Thanh Vân Tông tu sĩ sao? Ta cảm giác hắn cũng là ta phụ thân đệ tử." Trường An suy nghĩ một lát sau đột nhiên nói, "A, ngươi nói chính là hắn a. Đó là ta đã từng đi dạo gặp phải, gặp hắn nghị lực kiên định chỉ đạo qua mấy chiêu Bá Thể Kim Thân." "Làm sao? Ngươi nhìn thấy hắn?" Phương Tinh Thần nhất thời im lặng, nếu như Trường An nói tới là thật, cái kia Chính Dương đạo nhân không phải muốn gọi mình sư thúc. Phương Tinh Thần đơn giản giải thích một cái, nghe xong Trường An cũng thở dài. Lập tức lấy ra một cái chữ vật giới chỉ để Phương Tinh Thần chuyển giao cho Chính Dương, liền xem như một phần của mình tâm ý. Sau đó Phương Tinh Thần đột nhiên hỏi, "Sư Minh, vậy lần trước bí cảnh mở ra có phải là có cái kêu Liêu Chính Vũ tiểu tử thành công rời đi? Mà còn cái này bí cảnh mở ra thời gian vì sao lại rút ngắn?" Trường An nghe vậy lập tức làm ra giải thích, "Sư đệ, sư phụ thiết kế cái này bí cảnh mười phần xảo diệu, có thể che đậy tất cả thiên đạo thăm dò. Mà tiến vào cái này bí cảnh bên trong có đầu thiết luật, chính là nhất định phải là đến từ địa cầu, mà còn nhất định phải là trọng sinh giả thân phận. Nếu không không cách nào sống mà đi ra cái này bí cảnh. Mà cái kia Liêu Chính Vũ vừa vặn phù hợp cái này hai cái, bất quá tại hắn thông quan khen thưởng bên trên ta làm một chút tay chân." Nói xong Trường An lộ ra thần bí mỉm cười. Phương Tinh Thần nghe vậy cũng cảm thấy chính mình sư huynh mười phần định động, lập tức nói, "Sư huynh, bên ngoài năm người kia là bằng hữu của ta, còn hy vọng ngươi lưu hai bọn họ tính mệnh. Trong đó ba người có thể hay không trước thời hạn chuyển tống vào đến, ta không nghĩ bại lộ thân thể bọn hắn." Phần Trường An lập tức vung tay lên một trận quang mang đem Trang Hàn Vũ hai người bao phủ tới. Đồng thời vừa vặn đột phá xong huyền tiểu cảnh ngũ bạch, Vạn Niên cùng Hoàng Nhu cũng đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh. Phương Tinh Thần lập tức đem bọn họ đưa vào hệ thống không gian. Cuối cùng Trường An nghiêm túc nói, "Sư đệ, thời gian không sai biệt lắm. Làm ta biến mất phía sau, cái này bí cảnh cũng sẽ biến mất. Ghi nhớ, ta cùng sư phụ sư mẫu sẽ một mực chờ ngươi." Tại Trường An cuối cùng ném cho hắn một cái chiếc nhẫn phía sau, thân hình của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này mật cảnh không gian cũng bắt đầu lập lòe, cuối cùng Phương Tinh Thần, Trang Hàn Vũ, Chỉ Tình ba người đột nhiên xuất hiện ở bí cảnh nhập khẩu. Lúc này mấy người không biết là chờ đợi bọn hắn chính là một cái dạng gì tình trạng. Cái kia Liêu Chính Vũ tại lần trước sau khi ra ngoài cung cấp một đầu trọng yếu tình báo, chính là nhất định là trọng sinh giả cùng đến từ địa cầu thân phận mới có thể từ bí cảnh bên trong an toàn đi ra. Mà đây cũng là Phương Tinh Thần đón lấy nguy cơ trọng yếu dây dẫn nổ. Mà tại một chỗ trong một cái phòng, một người nam tử một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt bất lực. Một đôi phu thê trung niên vội vàng đỡ lấy hắn cái kia thân thể lão đảo muốn ngã, từng thanh đan dược đưa vào trong miệng của hắn. Nam tử vui mừng nói, "Sư phụ, sư nương, là ta thực lực không đủ. Bất quá có thể nhìn thấy tiểu sư đệ ta thật rất vui vẻ, thật hy vọng hắn có khả năng sớm ngày phá vỡ cái này chết tiệt ván cờ." Một bên phụ nhân không ngừng hướng hắn truyền tống sinh mệnh chi lực, có thể là hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt, từng giọt nước mắt tại khóe mắt trượt xuống. Mà nam tử kia lo lắng nói, "Trường An, ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi biết rõ cái kia thiên đạo lực lượng, bây giờ bị nó kích thương, sợ rằng tu vi sẽ một mực rơi xuống." Không sai, cái này thụ thương nam tử chính là Phương Tinh Thần đại sư Minh Trường An, hắn vì có thể đem công pháp tự tay giao cho sư đệ, không tiếc ngăn cản thiên đạo công kích. Trường An khẽ mỉm cười, "Ta không hối hận ba." Sau đó đã hôn mê. Lúc này trung niên nam tử kia đứng dậy, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tinh Thần Hải Nhi, ngươi chớ có phụ lòng ngươi chúng sư huynh nỗi khổ tâm á." Chương 175, tiến về Thiên Lam Tông, chương 175, tiến về Thiên Lam Tông. Theo Phương Tinh Thần ba người thân hình đứng vững, nháy mắt các đại tông môn người liền xuống tới. Một năm miệng mười tìm hiểu lên tông môn của mình đệ tử thông tin, thậm chí bắt đầu trực tiếp hỏi bí cảnh bên trong tình huống. Lần trước bí cảnh mở ra, chỉ có cái kia Thiên Lam Tông Liêu Chính Vũ sống đi ra, làm sao có Thiên Lam Tông cao thủ tại, ai cũng không dám nhiều lời. Nhưng lần này khác biệt, Phương Tinh Thần cùng Trang Hàn Vũ là thần kiếp cát, mà cái kia Chỉ Tình là Thủy Vân Tông. Lúc này lớn bắt đầu run rẩy, núi lửa đột nhiên phun trào. Mọi người nháy mắt hướng cái kia khu vực an toàn rời đi, theo núi lửa phun trào cái kia nguyên bản bí cảnh cũng biến mất theo không thấy. Lúc này mọi người còn muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị Thiên Lam Tông Giang Nhiễm trưởng lao đánh gãy. Hắn nhìn xem Phương Tinh Thần ba người thần sắc phức tạp nói, "Chúc mừng ba vị tiểu hữu thông qua bí cảnh thử thách, không biết là có hay không có cái gì bảo vật mang ra. Nếu như có thể mà nói ta Thiên Lam Tông nguyện ý giá cao thu mua." Cái này lao ra hỏa không có hỏi tông môn của mình đệ tử an nguy, vậy mà nhớ bí cảnh bên trong bảo vật. Bất quá muốn nói bảo vật sao, Phương Tinh Thần mấy người các có khác biệt. Nhưng giống nhau chính là bọn hắn đều được đến đạo thạch, chỉ bất quá Phương Tinh Thần muốn so hai người cộng lại còn nhiều. Phương Tinh Thần sớm liền nghĩ xong giải thích, cao giọng nói, "Tiền bối, lần này bí cảnh chuyến đi xác thực có thu hoạch. Tông chủ trước khi ra cửa cũng coi nhắc nhở, sẽ được đến bảo vật một nửa lấy ra giao cho Thiên Lam Tông tiền bối. Hy vọng về sau đối ta thần kiếm các nhiều chiếu cố." Lúc này Phương Tinh Thần đổi một cái sắc mặt. Lúc này hắn vung tay lên, gần tới 20 khối cực phẩm đạo thạch xuất hiện trên tay. Mặt đối với mấy cái này cực phẩm đạo thạch liền tính kiến thức rộng rãi Giang Nhiễm đều kích động lên, nếu biết rõ thứ này tại giới này cũng không có tồn tại, trừ phi thượng giới ban cho. Lúc này Giang Nhiễm giả vờ như dáng vẻ đắn đo, nhưng trên tay lại rất thành thật thu đi qua. Cao Hưng nói, "Tiểu Hữu không riêng thiên phú hơn người, phương diện khác cũng rất được lao phu tâm ý, ngày khác định đem tiến về thần kiếm các cùng Tiêu Kiếm thương lượng một chút ngươi chỗ. Chúng ta Thiên Lam Tông có thể là mười phần hoan nghênh." Phương Tinh Thần nghe vậy cười nói, "Đa tạ Giang trưởng lao khen ngợi." Sau đó tại Phương Tinh Thần ra hiệu bên dưới, Trang Hàn Vũ hai người cũng lấy ra mười mấy khối đạo thạch giao cho Giang trưởng lão. Cái này để mặt khác tông môn không ngừng hâm mộ, sau đó mới dám hỏi thăm môn hạ của mình đệ tử. Sau đó Phương Tinh Thần sẽ tại bí cảnh bên trong tình huống tiến hành cải biên, Phương Tinh Thần nói sinh động như thật, nghe lấy mọi người hãi hùng kết vía. Cuối cùng liên tục thở dài, cảm thán bí cảnh bên trong mức độ nguy hiểm. Tại giảng giải quá trình bên trong hắn cũng không có che giấu hai người kia được đến đạo khí sự tình, đây cũng là cùng Trang Hàn Vũ hai người thông qua khí, cứ như vậy mới có thể để cho người tin tưởng. Sau đó Phương Tinh Thần hướng mọi người giải thích nói, lần này bí cảnh không có người chân chính thông quan. Bọn họ sở dĩ đi ra ngoài là bởi vì mật cảnh không gian sụp đổ, liền bị lực lượng nào đó chuyển tới. Nói xong lời cuối cùng hắn vậy mà than thở khóc lóc, nói tận mắt nhìn thấy cái kia Thiên Lam Tông đệ tử bị cự thú nuốt vào trong bụng. Phương Tinh Thần giải thích mặc dù không có chút nào sơ hở, nhưng Giang Nhiễm luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu biết rõ tông môn của mình đệ tử tu vi có thể là còn tại đó, bất quá đối phương đã đem đạo thạch giao ra, đến mức cái kia đạo khí nhiều như thế tông môn nhìn xem hắn cũng không tiện nói gì. Sau đó Giang Nhiễm nói cho ba người có thể tùy thời đi cái kia Thiên Lam Tông tiếp thu khen thưởng, mà Phương Tinh Thần nói muốn trước về Thần Kiếm Các. Cuối cùng mọi người tản đi, chỉ để lại Thần Kiếm Các cùng Thủy Vân Tông người. Chỉ Tinh dẫn đầu đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh chậm rãi nói, "Tiểu sư đệ, về sau có cơ hội muốn tới Thủy Vân Tông làm khách à?" Đương nhiên lúc này Phương Tinh Thần đã lại lần nữa hóa thân tiểu nam hài dáng dấp, mà còn hắn cũng không lo lắng chính mình thân phận bại lộ, bởi vì bây giờ lá bài tẩy của mình lại nhiều hơn mấy phần. Hắn sở dĩ muốn trở lại Thần Kiếm Các, một là nghiên cứu cái kia hai đại thần công nửa bộ sau, hai là muốn cùng Thần Kiếm Các tiến hành sau cùng bàn bạc. Hắn rõ ràng cái kia Thiên Lam Tông không có đơn giản như vậy. Lần trước Liêu Chính Vũ định nhưng đã đem bí cảnh bên trong tình huống báo cho, mà chính mình nói dối sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Mà bây giờ chỉ có chính mình có khả năng luyện hóa Thiên Lam Tinh thế giới bản nguyên, chính mình thực lực có thể tăng nhiều, còn có thể thăng cấp hệ thống, mở ra hoàn toàn mới hệ thống thương thành. Đến lúc đó đối phương Thiên Lam Tông cũng sẽ có càng nhiều nắm chắc. Tại mấy người phân biệt phía trước, Liêu Chính Nham mời Thủy Vân Tông cộng đồng tiến về Thiên Lam Tinh nhận lấy khen thưởng. Phương Tinh Thần biết hắn đây là đang giúp mình lôi kéo Minh Hiếu. Trải qua mấy ngày truyền tống đi đường, Phương Tinh Thần ba người về tới Thần Kiếm Các. Mà đệ nhất thời gian ba người liền nhận đến Tiêu Kiếm truyền âm, sau đó ba người hướng một mật thất đi đến. Lúc này trong mật thất, Trang Hàn Vũ hướng Tiêu Kiếm miêu tả bí cảnh bên trong tình huống, sau đó Tiêu Kiếm mở miệng nói, lần này Hàn Vũ may mắn mà có Phương Tông Chủ, kiện kia chân quý đạo khí ta nhìn liền còn cho Phương Tông Chủ nói xong Trang Hàn Vũ lấy ra kiện kia trung phẩm đạo khí bảo dày. Phương Tinh Thần lắc lắc đầu nói, ta đưa ra ngoài đồ vật há có cầm về đạo lý. Đáng tiếc những cái kia cực phẩm đạo thạch, để Thiên Lam Tông bạch bạch nhặt tiện nghi. Tiêu Kiếm phát biểu ra cái nhìn của mình, Phương Tông Chủ làm rất đúng, chỉ có dạng này mới không cho bọn họ hoài nghi. Bây giờ đã được đến tiến vào linh tuyển cơ hội, tận lực sớm chút tiến đến, để tránh đêm dài lắm mộng. Liêu Chính Nham lúc này khuôn mặt nghiêm túc nói tiếp, ta cảm thấy cái kia Giang Nhiễm không có tin hoàn toàn ngươi lời nói, ta phỏng đoán lần này tiến đến Thiên Lam Tông sẽ có nguy hiểm. Lấy ta đối bọn họ giải bọn họ từ trước đến nay là tha giết lầm chớ không tha lầm, mà lần này vậy mà không có lựa chọn trực tiếp đem ngươi mang về, có chút kỳ quái. Đang lúc mấy người rơi vào suy nghĩ lúc, vẫn không có mở ra cửa ra vào Trang Hàn Vũ trên tay nâng lên 10 cái đạo thạch cùng một viên ẩn chứa cường đại linh khí đan dược. Mà một bên Liêu Chính Nham lập tức đứng dậy hoảng sợ nói, ngươi vậy mà còn có đạo thạch? Không phải đều giao cho Thiên Lam Tông sao? Trang Hàn Vũ cười ha ha một tiếng, đây đều là sư đệ, không, Phương Tông chủ chủ ý mà còn sư thúc trọng điểm không tại những này đạo thạch bên trên. Nói xong đung đưa trên tay đan dược. Lúc này Tiêu Kiếm tại đem tiếp nhận đan dược, một giây sau đã mất đi các chủ uy nghiêm. Bất khả tư nghị mà hỏi, đây là bí cảnh bên trong được. Cái này đan dược vậy mà có thể tăng lên huyền tiểu cảnh tu sĩ tu vi. Trang Hàn Vũ nhẹ gật đầu chậm rãi nói, sư phụ xác thực như vậy, cái này đan dược là Phương Tông chủ hỗ trợ được. Nếu không riêng gì đan dược, liền ta cũng vô pháp rời đi cái kia bí cảnh. Tiêu Kiếm nhìn xem cái kia đan dược biết nhất định là chính mình ngốc đồ đệ liều chết được đến, vì chính là để chính mình đột phá đến truyền thuyết kia huyền kiều đại viên mãn cảnh giới. Sau đó hắn vui mừng cười cười, mới mở miệng nói ra, Phương Tông chủ cái này đan dược với ta mà nói xác thực phi thường trọng yếu, bất quá tất nhiên là ngươi đem Hàn Vũ mang ra bí cảnh, cái này đan dược hẳn là ngươi. Sau đó đem đan dược đưa đến Phương Tinh Thần trong tay. Mà Phương Tinh Thần tại tiếp vào đan dược phía sau lại có lui trở về, hắn trịnh trọng nói, Tiêu tiền bối, bây giờ chúng ta tất nhiên đã là minh hữu liền nên tín nhiệm lẫn nhau. Bây giờ tu vi của ngươi tại chỗ này cao nhất, nên có ngươi sử dụng. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đột phá đến huyền tiểu 9 tầng tại sử dụng, đối mặt như vậy Thiên Lam Tông liền có tối cường bảo đảm. Sau đó mấy người lại thương lượng một chút, quyết định mau chóng tăng lên chính mình thực lực, đến ứng phó chiến đấu kế tiếp. Mà Phương Tinh Thần thì là trở lại chính mình trong nhà gỗ, hắn phải thật tốt sửa sang một chút đại sư Minh Trường An lời nói, chương 176, thần công đột phá, chương 176, thần công đột phá. Trở lại nhà gỗ Phương Tinh Thần lập tức tiến vào hệ thống không gian bên trong, bây giờ thời gian gấp gáp, hắn cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Đồng thời cái kia hai bản thần công cũng cần tiến hành tu luyện. Hắn cùng nhau đi tới cái này hai đại thần công là lá bài tẩy của hắn. Lần này bí cảnh chuyến đi xác thực thu hoạch không ít, hiện nay đã biết chính mình thân phận. Dựa theo Trường An sư huynh nói tới, cái kia thiên đạo giống như là một loại thế lực, mà còn mười phần cường đại. Bây giờ chính mình phụ mẫu có lẽ bị vây ở một chỗ, mà chính mình chín đời trọng sinh mất đi phía trước 8 đời ký ức. Hắn sờ lên mẫu thân đưa cho mình hỏa thần giới, biết rõ chỉ có chính mình mạnh lên mới có cơ hội đối kháng cái kia vô tình thiên đạo. Phương Tinh Thần đầu tiên là lấy ra bá thể kim thân nửa bộ sau, nhìn xem bộ sách kia bên trên nội dung. Làm Phương Tinh Thần đem nội dung toàn bộ ghi nhớ phía sau, cổ tịch nháy mắt bốc cháy lên, Phương Tinh Thần biết đây là phát động cấm chế nào đó, cũng không hề để ý. Hắn nhớ lại bá thể kim thân hắn tu luyện qua bộ phận. Tầng 1, đoạn cân phái cốt, trọng tố kim thân. Tầng 2, pháp tác tối thể, ngắn ngủi tăng lên cảnh giới. Thứ tầng 3, pháp tướng thiên địa. Tầng thứ 4, tam đầu lục tí, đoạn thể trọng sinh. Tầng thứ 5, thiên địa bất diệt. Đây chính là thần công nửa phần trên, Phương Tinh Thần bây giờ đã toàn bộ tu luyện thành công. Tại cái này trên đường tu chân xác thực cũng làm ra trọng đại tác dụng, mà nửa bộ sau này cũng chỉ có tầng 3, mà còn 10 phần tối nghĩa khó hiểu. Tầng thứ 6, thiên ngoại hóa thân. Dựa theo ghi chép làm tu luyện thành công phía sau, sẽ xuất hiện một cái giống nhau như lúc chính mình. Hình như khối lỗi, có quỷ tướng Phương Tinh Thần nhìn như hình như không có tác dụng gì. Nhưng Phương Tinh Thần đang suy nghĩ hậu tâm bên trong vui mừng, nếu như chính mình tu luyện thành công, vậy hắn có thể đem phân thân bỏ vào hệ thống không gian bên trong tiến hành không gián đoạn tu luyện. Điểm này ma khí quỷ tướng là không cách nào làm đến, nhưng nơi này có một vấn đề, chính là cái này thiên ngoại hóa thân không có tự chủ năng lực, cũng chính là nói hắn không có linh hồn, toàn bộ nhờ Phương Tinh Thần khống chế. Phương Tinh Thần không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó không chút do dự khởi động ngũ hành pháp tắc. Cái này ngũ hành pháp tắc chính là hắn nhiều năm tu luyện tinh túy vị trí, bây giờ cuối cùng muốn phát huy được tác dụng. Theo hắn tâm niệm vừa động, Nguyên Anh nháy mắt bị kích phát, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, bắn ra năm đạo hào quang sáng chói. Cái này năm đạo quang mang phân biệt đại biểu cho kim, mộc, nước, hỏa, đất năm loại pháp tắc chi lực, bọn họ đan vào một chỗ, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc quang kén, đem Nguyên Anh xít sao bao bao ở trong đó. Nguyên Anh tại quang kén bên trong thống khổ dãy rủa lấy, phát ra trận trận thê lương kêu rên. Cái kia nguyên bản hư vô mờ mịt thân thể, vậy mà tại cái này cường đại pháp tắc chi lực tác dụng dưới, bắt đầu dần dần thay đổi đến ngưng thực. Nhưng mà, cái này nhìn như đơn giản quá trình, đối với phương tinh thần đến nói nhưng là dị thường khó khăn. Mỗi một tia pháp tắc chi lực dung nhập, đều giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở hắn linh hồn bên trên, để hắn thống khổ không chịu nổi. Mà Nguyên Anh thực thể hóa quá trình càng là giống như trong cơ thể hắn nhấc lên một tràn sóng to gió lớn, năng lượng to lớn xung kích làm cho thân thể của hắn mấy lần suýt nữa sụp đổ. Tốt tại phương tinh thần thân thể trải qua nhiều năm rèn luyện, đã cường đại dị thường, lại thêm trong cơ thể hắn bản nguyên chi thụ liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng, cái này mới miễn cưỡng trèo chống cái này năng lượng kinh khủng xung kích. Nếu như không có cường đại như thế thể phách cùng bản nguyên chi lực, sợ rằng tu sĩ bình thường trong quá trình này liền sẽ tại chỗ bạo thể mà chết ta. Phương tinh thần trong lòng âm thầm cảm thán nói. Thời gian tại thống khổ cùng dày vò bên trong chậm rãi trôi qua, phương tinh thần tại cái này mảnh không gian bên trong bế quan tu luyện, bất chi bất giác đã đi qua dòng dã 10 tháng. Mà tại cái này dài dằng dặc 10 tháng bên trong, Nguyên Anh tại hắn đan điền bên trong cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, Nguyên Anh hình dạng đã cùng phương tinh thần hiện tại dáng dấp giống nhau như lúc, nhìn qua ước chừng 30 tuổi khoảng chừng, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm. Không những như vậy, cái này cố hóa thân đã hoàn toàn thực thể hóa, cùng chân thật thân thể giống như lúc. Nhưng mà, phương tinh thần cũng không như vậy bỏ qua. Hắn không chút do dự tiếp tục mở ra bốn đại cao cấp pháp tắc chi lực, quyết tâm muốn đem cỗ này thiên ngoại hóa thân tiến một bước hoàn thiện. Trên thực tế, có một chút để phương tinh thần có chút để ý, Trường An sư huynh từng hướng hắn tiết lộ qua một cái manh mối trọng yếu, tại bốn đại cao cấp pháp tắc bên trên, còn có cao thâm hơn pháp tắc tồn tại, ví dụ như luân hồi pháp tắc. Nhưng mà, vào giờ phút này, phương tinh thần lại đối với mấy cái này cấp bậc cao hơn pháp tắc không có cảm giác chút nào. Nếu như có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ những này pháp tắc, như vậy hắn thiên ngoại hóa thân chắc chắn trở nên càng thêm cường đại. Theo tứ đại pháp tắc chi lực liên tục không ngừng truyền vào, Nguyên Anh đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phản phất ngủ say đã lâu chiến thần tỉnh lại đồng dạng, toàn thân của nó tỏa ra mênh mông thần lực, khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Phương tinh thần trong lòng hơi động, chỉ thấy một cái cùng hắn hoàn toàn giống nhau phân thân như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt. Hắn nếm thử khống chế cái này phân thân, khiến người vui mừng chính là phân thân lại có thể nháy mắt làm ra cùng hắn giống nhau động tác, phản phất giữa hai bên tồn tại một loại vô hình ăn ý. Phương tinh thần thấy thế mừng rỡ trong lòng quá sức, ý vị này hắn thiên ngoại hóa thân đã luyện chế thành công đi ra. Nhưng mà liền tại hắn mừng rỡ như đến lúc, hệ thống không gian bên trong đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị, phản phất có cái gì nguy hiểm không biết chính tại lặng lẽ tới gần. Phương tinh thần lông mày xít sao nhăn lại, hắn tính cảnh giác nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hắn nhìn chăm chú hệ thống không gian bên trong động tĩnh, trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó, không dám có chút chủ quan. Phương tinh thần trầm tư một lát sau lập tức minh bạch, cái này thiên ngoại hóa thân quá mức nguy tiên. Bây giờ cái này hóa thân không có chân chính linh hồn, không phải vậy khả năng sẽ cùng bình thường tu sĩ đồng dạng nên đón thiên kiếp tẩy lễ. Sau đó phương tinh thần bắt đầu thí nghiệm, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, cái này thiên ngoại hóa thân tu vi cùng chính mình đồng dạng, có thể hóa thân thân thể trình độ cứng cáp còn mạnh hơn chính mình. Nhưng thiên ngoại hóa thân không có cách nào nắm giữ chính mình tu luyện thôn thiên thần công, điểm này để phương tinh thần mười phần tiếc nuối. Mà trải qua kiểm tra, cái này thiên ngoại hóa thân có thể theo phương tinh thần tâm ý trở lại trong cơ thể mình, mà còn phương tinh thần có khả năng rõ ràng cảm giác được, làm hóa thân trở lại chính mình đan điền bên trong lúc thực lực cũng có gia tăng. Phương tinh thần đi ra khỏi cửa phòng, đến táng thần quan phía trước. Lúc này Hoàng Nhu như cũ tại ngày mai giống một quyển thanh thi thể chuyển vận sinh mệnh chi lực, mà trải qua nhiều năm như vậy tầm bổ, cái này một quyển thanh đã có một ít sinh mệnh dấu hiệu, mà đan điền bên trong đã tạo thành một đoàn kỳ quái đám mây. Gặp phương tinh thần đến, Hoàng Nhu lập tức nhẹ nói, tinh thần tới, xem ra ta cái này sinh mệnh pháp tắc lý giải còn chưa đủ thông triệt, không phải vậy huyện thành có lẽ đã sớm tỉnh lại. Phương tinh thần liền vội khoát khoát tay, cảm tạ nói, tiền bối nhiều năm như vậy vất vả, tinh thần đã vô cùng cảm kích. Sau đó hắn lấy ra hai cái cực phẩm đạo thạch giao cho Hoàng Nhu. Làm Hoàng Nhu tiếp nhận đạo thạch phía sau quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mà một mực không có đứng ở bên cạnh Mục Bạch kinh hô mở miệng, đây là cực phẩm đạo thạch. Cái này không thể muốn, thứ này đối với ngươi mà nói mười phần trọng yếu. Mục Bạch nói không có một tia giả dối, từ khi hắn kết bạn phương tinh thần phía sau, đem hắn trở thành vãn bối của mình. Mà còn có khả năng cải tạo chân thân cũng là dựa vào hắn, hắn hiện tại đã rất thỏa mãn. Phương Tinh Thần thì là mỉm cười nói, hai vị không muốn từ chối, cái này đạo thạch ta còn có. Lần này bí cảnh thu hoạch rất tốt, hai vị tiền bối một mực tận tâm tận lực giúp ta, những này là các ngươi nên được. Còn có được hôm nay ta đem tiến về Thiên Lang Tông, hai vị cũng cần mau chóng tăng cao thực lực. Nói xong hắn liền hướng Vạn Niên đi đến. Chương 177, cường hóa linh hồn, chương 177, cường hóa linh hồn. Vạn Niên độc thiểm bây giờ đã là huyền tiểu cảnh chín tầng, là hiện nay Phương Tinh Thần bên này chiến lược mạnh nhất. Mà tại sắp xảy ra đại chiến, cái này còn xa xa không đủ. Phương Tinh Thần cũng không dài dòng, một khối cực phẩm đạo thạch ném tới, thản nhiên nói, nắm chặt thời gian tu luyện, tốt nhất có thể vững chắc đến đại viên mãn cảnh giới. Nói xong hắn lại lần nữa trở lại trong phòng của mình, lần này mục tiêu của hắn tự nhiên là cái kia thôn thiên thần công nửa phần dưới. Chính mình cái này hai đại thần công một cái luyện thể, một cái pháp thuật. Có thể hắn không hiểu cái này hai bộ thần công đều là tại hệ thống mới vừa mở ra lúc học tập, mà chính mình phụ thân là làm thế nào biết, hơn nữa còn lưu lại nửa bộ sau cho chính mình. Mang theo những nghi vấn này, hắn lật xem nửa bộ sau thôn thiên thần công đem trong đó nội dung toàn bộ ghi nhớ. Cái này thôn thiên thần công kỳ thật có thể được xưng là ma công, dựa theo phương tinh thần lý giải. Bá thể kim thân là dương, thôn thiên thần công tức là âm. Bá thể kim thân là chính, cái kia thôn thiên thần công tức là tà. mà cái này thôn thiên thần công nửa phần trên cũng chia làm tầng 5. Tầng 1, thôn hồn phệ thể. Tầng 2, ma khí hóa hình, phong ấn tu vi. Thứ tầng 3, ma khí quỷ binh. Tầng thứ 4, ma khí quỷ tướng. Tầng thứ 5, thôn phệ thiên địa. Bây giờ cái này tầng 5 phương tinh thần đều đã thuần thục nắm giữ, trong chiến đấu cũng là nhiều lần phát huy kỳ hiệu. Cùng bá thể kim thân đồng dạng, cái này thôn thiên thần công nửa bộ sau cũng là tầng 3. Tầng thứ 6, hồn phách phụ thể. Phương Tinh Thần cẩn thận nghiên cứu phía sau liên tục sợ hai tháng phục tầng này diệu dụng, nói đơn giản, làm tu luyện giả thành công về sau có thể đem chính mình linh hồn cũng chính là nguyên anh tiến vào hắn thân thể người. Đồng thời sẽ có được đối phương toàn bộ ký ức tin tức, mà còn chính mình bản thể đồng thời sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấu chốt nhất chính là, nếu như chính mình thật gặp bất hạnh đại nạn, chỉ cần tàn hồn chạy trốn, liền có đông sơn tái khởi ngày. Mà còn tầng 1 chỉ cần tu luyện thành công, đối linh hồn pháp tắc cũng có tăng lên rất nhiều. Đây là cả hai cùng có lợi của diện, Phương Tinh Thần lập tức tu luyện. Phương Tinh Thần đắm chìm tại tu luyện bên trong, hắn vận chuyển công pháp, tính toán đem chính mình Nguyên Anh tách ra đi. Vừa mới bắt đầu, Nguyên Anh chỉ hơi hơi rung động, phản phất tại kháng cự quá trình này. Phương Tinh Thần cắn răng, không ngừng hướng dẫn, mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn. Cuối cùng, Nguyên Anh chậm rãi thoát ly bản thể, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt trong phòng phiêu đãng. Nếu biết rõ lúc trước bá thể kim thân tu luyện bên trong, chính mình Nguyên Anh có thể là đã thực thể hóa, bây giờ lại lần nữa chuyển đổi thành linh hồn hình thức, đối phương Tinh Thần đến nói cũng là một lớn khiêu chiến. Phương Tinh Thần cảm giác thần lực của mình thần tốc tiêu hao, so với chiến đấu, cái này điều khiển linh hoạt càng thêm gian nan. Mà cái này nhất luyện liền tại hệ thống không gian bên trong lại là mấy năm. Ngay hôm đó, hệ thống không gian bên trong, Vạn Niên lão tổ ngay tại vừa vận tu luyện hoàn tất, cùng cái kia Mục Bạch ngay tại nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện. Đột nhiên một trận âm gió thổi qua, Vạn Niên cảm giác sau lưng một mảnh ý lạnh. Coi hắn quay đầu thời điểm, thấy được Phương Tinh Thần chính lấy mơ hồ trạng thái đối với mình mỉm cười. Một màn này sát thực dọa đến hắn không nhẹ, có thể còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Phương Tinh Thần nháy mắt tiến vào hắn đan điền bên trong, mà cái kia Vạn Niên nguyên anh cảm giác như lâm đại địch, cấp tốc phải nói ngoại địch đuổi ra ngoài. Phương Tinh Thần thì là hai tay chắp lại, một tầng hắc khí nháy mắt đưa nó bao phủ lại, không cách nào động đậy. Sau đó hắn nhận lấy Vạn Niên quyền khống chế thân thể, đối với Mục Bạch nói: "Lão Bạch, ngươi đoán xem ta là ai?" Lúc này Mục Bạch sớm đã trợn mắt há hốc mồm, cái này Vạn Niên lão tổ có thể là huyền kiều 9 tầng đại năng, liền dễ dàng như vậy bị Phương Tinh Thần cho linh hồn nhập thể. Nếu thật là tại chiến trường, vậy đối phương chẳng phải là thân tử đạo tiêu. Sau đó Phương Tinh Thần thu hồi nguyên anh, mà thanh tỉnh phía sau Vạn Niên mồ hôi ướt đẫm toàn thân, loại kia cảm giác tử vong hình như để hắn xúc động động không ngừng, hắn nhanh chóng trở lại gian phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Kỳ thật cái này Vạn Niên cũng biết phân thân một đạo, nhưng giống Phương Tinh Thần như vậy hồn phách phụ thể hắn lại làm không được, nhưng lần này cũng để cho hắn có chút cảm ngộ, cho nên tính toán bế quan đột phá cái kia đại viên mãn cảnh giới. Mà thu hồi nguyên anh Phương Tinh Thần thì là cảm thụ được chiêu này cường đại, bất quá chuyện này đối với thần lực tiêu hao cũng là hết sức kinh người. Mà cái này hai đại thần công tầng thứ 6 tựa như là lẫn nhau chiếu rọi, từ thực thể đến yếu ớt thân thể có thể tùy ý hoán đổi. Mà Phương Tinh Thần tại tu luyện thần công quá trình bên trong, chính mình tu vi cũng đi tới thần đế 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa tiến vào truyền thuyết kia huyền tiểu chi cảnh. Ngày này, Trang Hàn Vũ gõ vang Phương Tinh Thần cửa phòng. Phương Tinh Thần lại lần nữa hóa thân thành Nam Hải dáng dấp đi ra, làm Trang Hàn Vũ nhìn thấy Phương Tinh Thần phía sau khẽ mỉm cười, xem ra ngươi lại đột phá, mà còn ta ở trên thân thể ngươi có thể cảm giác được một cô đáng sợ lực lượng. Phương Tinh Thần lập tức cẩn tàng từ bản thân khí tức, sau đó dò hỏi, là có chuyện gì không? Trang Hàn Vũ trả lời, Thủy Vân Tông tông chủ tới, thương lượng đi Thiên Lam Tông nhận lấy khen thưởng sự tình. Sau đó Phương Tinh Thần đi theo Trang Hàn Vũ cùng nhau đi tới đại điện, vừa mới tiến đến liền thấy cái kia chỉ tỉnh cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Mà một màn này để Tiêu Kiếm cùng Nhược Thủy tiên tử đều xem tại trong mắt, Tiêu Kiếm trêu chọc nói, Nhược Thủy sư muội, theo cứ theo đà này, nói không chừng chúng ta có thể thân càng thêm thân a. Nhược Thủy tiên tử cũng không có phản đối, mà là thưởng thức nhìn xem Phương Tinh Thần, mà Phương Tinh Thần bây giờ đem chính mình tu vi khống chế tại thần quân cấp. Đối với chúng người mà nói dạng này tốc độ tu luyện có thể dùng yêu nghiệt hình dung. Gặp qua Nhược Thủy tiên bối, gặp qua Chỉ Tình sư tỷ. Phương Tinh Thần khẽ cười nói. Chỉ Tình lập tức đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh, sờ lấy đầu của hắn nói, sư đệ hai năm này có thể cao lớn không ít, lập tức liền muốn vượt qua sư tỷ. Lúc này Tiêu Kiếm hắng giọng một cái dẫn vào chính đề, hắn nghiêm túc nói, cái này Thiên Lam Tông đã phái người thúc giục mấy lần để ngươi ba người tiến về nhận lấy khen thưởng, trong mắt của ta bọn họ nhất định nghĩ trên người các ngươi biết một thứ gì trọng yếu tin tức. Lấy ta đối Thiên Lam Tông hiểu rõ, bọn họ trên mặt nổi công bằng chính nghĩa, lấy thiên hạ tu sĩ làm trọng. Kỳ thực cùng cái kia thượng giới đạt tới một loại hiệp nghị nào đó, đối Thiên Lam Tinh con dân tiến hành khống chế. Nhược Thủy tiên tử cũng nói tiếp, không sai, giống chúng ta dạng này tông môn thế lực, bọn họ căn bản là không để ý chết sống, thường thường đều là lấy phá hôi hình thức đăng tràng. Mà lần này bí cảnh chuyến đi, để Thiên Lam Tông không ngờ đến. Nhưng nếu như ba người các ngươi tiến đến, chắc chắn bị lấy chút vận hỏi, thậm chí là ba. Nói đến đây, Nhược Thủy tiên tử lộ ra một tia khó chịu, mà khổng lồ như vậy tông môn như thế nào nàng có thể chống đỡ? Chỉ là đáng thương cái này trước mắt ba vị đệ tử. Mà Tiêu Kiếm lại không có bi quan như vậy, bởi vì hắn cùng Phương Tinh Thần là sớm đã có chỗ thương lượng. Mà lúc này hắn lại lần nữa nói ra một cái tin tức, cái này để Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, bắt đầu tự hỏi. Từ khi các ngươi đem bí cảnh bên trong thu hoạch được đạo thạch phân cùng Thiên Lam Tông, không bao lâu, cái kia truyền tống đại trận chỗ liền nhiều một chút cao thủ. Bọn họ lợi dụng đạo thạch năng lượng tại gia tốc mở ra truyền tống trận, ta đã từng phái người tìm hiểu qua, theo cứ theo đà này, không đủ 20 năm, cái kia truyền tống trận đem nặng mới mở ra. Mà cái kia Thanh Vân tinh cầu sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Tiểu Kiếm nghiêm túc giảng giải, đồng thời cũng là tại cho Phương Tinh Thần đề tỉnh một câu. Nhược Thủy tiên tử lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ nói, nếu như lời ngươi nói không giả, cái kia cuối cùng cũng là chúng ta những này tông môn tiến đến. Cái kia Thanh Vân tinh nếu như thực lực cường hãn, chúng ta tử thương cũng sẽ không tại số ít, mà cái kia Thiên Lam Tông lại có thể ngư ông đắc lợi. Lúc này Phương Tinh Thần đang suy nghĩ một lát sau đột nhiên hai mắt sáng lên, lập tức hướng Tiêu Kiếm truyền âm nói, chúng ta có thể trước thời hạn thu chút lãi. Chương 178, Diệt Thiên người cướp đạo thạch, chương 178, Diệt Thiên người cướp đạo thạch. Sau đó Tiêu Kiếm cùng Nhược Thủy Tiên Tử bàn bạc, một tháng sau xuất phát Thiên Lam Tông. Làm Nhược Thủy Tiên Tử đi rồi, Tiêu Kiếm lập tức dẫn đầu mấy người tới trong mật thất. Mà lúc này trong mật thất Tiêu Kiếm không kịp chờ đợi hỏi, Phương Tông chủ, ngươi vừa rồi nói đến tột cùng là ý gì? Phương Tinh Thần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Tiêu các chủ, ngươi cùng cái kia Thiên Lam Tông Giang Nhiệm trưởng lão nếu là chiến đấu, ai thắng ai thua? Tiêu Kiếm do dự một chút rồi nói ra, bây giờ ta đã mò tới tầng 9 cánh cửa, nhưng muốn thắng qua Giang Nhiệm 10 phần khó khăn. Cái kia giả tiểu tử trong tay đạo khí cũng không chỉ một kiện, mà còn hắn sinh mệnh pháp tắc cũng hết sức lợi hại. Nhưng nếu như ta đột phá đến tầng 9 tại luyện hóa cái kia đan dược, giết hắn dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hiện nay muốn nâng hắn ngược lại là không khó, Phương Tông chủ vì sao hỏi như vậy? Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau nói, tất nhiên còn có một tháng thời gian, vậy ta nghĩ tiến về cái kia truyền tống đại trận, đem cái kia trông coi trận người tập sát. Một có thể hóa giải một cái bọn họ mở ra truyền tống trận thời gian, thứ hai giảm bớt một cái hắn quân chủ lực. Muốn chém giết Thiên Lam Tông trưởng lão, lời này để mấy người hãi hùng kết vía. Nhưng bọn họ đã liên minh, đương nhiên phải cho hỗ trợ. Mà Phương Tinh Thần lời kế tiếp để mấy người càng thêm khiếp sợ. Tiêu các chủ, hiện nay các ngươi không thể quá sớm bại lộ. Lần này ta tính toán một người tiền đến, mà các ngươi muốn giúp ta làm chính là không ở tại chỗ chứng minh. Thứ hôm nay trở đi, từ hắn ở tại Thần Kiếm Các. Nói xong Phương Tinh Thần tâm niệm vừa động, một cái cũng giống như mình Nam Hải xuất hiện tại mấy người trước mắt. Tiêu Kiếm cùng Liễu Chính Nham quan sát tỉ mỉ vậy mà không có phát hiện một chút kẽ hở, sau đó Phương Tinh Thần nói lần nữa, "Tiêu các chủ, đây là ta Hoa Thân. Bây giờ quyết chiến sắp đến, tất cả đều muốn làm việc cẩn thận. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Thần Kiếm Các bên trong cao tầng nhất định có gian tế tồn tại. Hy vọng ngươi mau chóng làm ra ứng đối, mà tại sau khi ta rời đi, cái này Hóa Thân đem đại biểu Phương Tinh người này." Lúc này Tiêu Kiếm cùng Liễu Chính Nham đều đã nhìn đến mặt người, dạng này thiên ngoại Hóa Thân xác thực để người ghen tị. Hắn bắt đầu cảm thấy nhậm chức các chủ lựa chọn là bao nhiêu sáng suốt, mà cái này Thần Kiếm Các bên trong nội gian hắn kỳ thật đã sớm biết, xem ra muốn trước thời hạn xuất thủ giải quyết một cái. Mà Phương Tinh Thần cũng có tính toán của mình, hắn rõ ràng cái kia Thiên Lam Tông cùng thượng giới tất nhiên có liên hệ. Nói không chừng lưu lại cái gì bí bảo, hắn không hy vọng tại xuất hiện thương vong sự kiện. Hiện nay hắn có Vạn Niên lão tổ, còn có cái này Tiêu Kiếm. Những người khác hắn không muốn để cho tham dự vào, sau đó hắn hướng về kia truyền tống đại trận xuất phát, đương nhiên lần này hắn nhưng là lấy hình dáng của mình hiện thân. Vài ngày sau, lúc này truyền tống đại trận tụ tập một nhóm tu sĩ. Bọn họ mỗi một cái đều tại Huyền Tiểu cảnh 7 tầng, mà dẫn đầu chính là cái kia Thiên Lam Tông bốn đại trưởng lão một trong, Diệp Chiêu. Chân chính Huyền Tiểu 9 tầng cao thủ, chỉ thấy cái này Diệp Chiêu thư sinh trang phục. Trong tay cái kia dao động quạt không phải bình thường, hắn mặc một bộ nhạt trưởng sam màu xanh lam, ống tay áo thêu lên màu bạc nhạt vân vân, theo gió nhẹ nhàng tung bay. Khuôn mặt trắng non như ngọc, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mí môi, lộ ra một cỗ lạnh lạnh khí chất. Đôi mắt kia giống như hàn đàm, thâm thúy mà băng lãnh, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Trong tay dao động quạt nan quạt là dùng tới tốt tự trúc chế thành. Mặt quạt vẽ một bức thanh nhã sơn thủy cầu, quạt trên mặt bút tích phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Hắn nhẹ nhàng diêu động tay quạt, mỗi một cái động tác đều ưu nhã đến cực điểm, lại mang một loại để người không dám tùy tiện đến gần uy nghiêm. Xung quanh các tu sĩ đều một mực cung kính đứng ở một bên, không dám phát ra mảy may tiếng vang, phảng phất chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ làm tức giận vị này cường đại mà lanh khốc trưởng lão. Mà lúc này Thiên Lam Tông các tu sĩ ngay tại trưng bày cái kia cực phẩm đạo thạch, xem bộ dáng là phải thêm nhanh phá vỡ phong ấn. Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh chính lặng yên tới gần. Lúc này một thanh niên đi tới Diệp Chiêu trước người chắp tay thi lễ hỏi: Diệp trưởng lão, đạo thạch đã toàn bộ sắp đặt xong xuôi. Dựa theo kế hoạch mở ra tiêu hao phong ấn hình thức, tiếp xuống nên như thế nào? Diệp Chiêu hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói, ngươi dẫn người ở lại chỗ này, nhất định muốn bảo vệ tốt những này đạo thạch. Một có tình huống lập tức truyền âm cho ta. Nói xong hắn mang theo mấy tên hộ vệ hướng phương xa bay đi. Làm Diệp Chiêu đi rồi, nam tử trẻ tuổi kia thở hắt ra, tự lẩm bẩm, loại này cảm giác gáp bách quả thực rất khó chịu. Bên cạnh hắn hộ vệ vội vàng do hỏi, đại nhân, Diệp trưởng lão nhìn qua 10 phần hiền hòa, làm sao sẽ có cái này nói chuyện? Trẻ tuổi thủ lĩnh bất đắc dĩ giải thích nói, các ngươi biết cái gì? Ta nói như vậy à, liền tính đắc tội tộc trưởng đại nhân cũng không nên đắc tội Diệp Chiêu trưởng lão. Hắn thủ đoạn ta có thể là tận mắt nhìn đến qua, dòng dã một cái tông môn trong khoảnh khắc bị hắn đưa vào thời không liệt phùng. Vài ngày sau, nguyên bản ngay tại thủ vệ truyền tống trận mấy người đột nhiên cảnh giới. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một người thấp nhỏ lao đầu bay tới. Nhìn thấy lao đầu phía sau bọn hộ vệ đều trầm tĩnh lại, mà trẻ tuổi thủ lĩnh tiến lên dò hỏi, Lưu lao đầu sao ngươi lại tới đây? Lưu lao đầu cười ha ha một tiếng, còn không phải trưởng lão không yên tâm các ngươi, đặc biệt để ta phía trước đến giúp đỡ. Nói đến đây Lưu lão đầu lấy ra một chút địa, kiêu ngạo nói, những này là trưởng lão ban thưởng, có thể đề cao cấp vị cảm ngộ tu vi. Những người này xác thực chưa từng gặp qua vật này, nhộn nhịp đi lên phía trước cầm ở trong tay quan sát đến. Một người trong đó mở ra phía sau một uống mà xuống, nháy mắt cảm giác được cái này bia bất phàm, liên tục tán thưởng. Những người khác thấy thế cũng nhộn nhịp uống vào bia, nhưng vào lúc này, lão đầu lộ ra một tia tà mị nụ cười. Theo bọn hộ vệ đều uống vào bia phía sau, lão đầu nhìn hướng nam tử trẻ tuổi kia chậm rãi nói, ngươi làm sao không uống đâu? Cái này có thể là đồ tốt. Tuổi trẻ thủ lĩnh đang chuẩn bị uống xuống bia lúc, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến trong thai của hắn. Rượu này có vấn đề, ta tu vi bị phong ấn. Không đối, rượu này có độc, mau mau triệu tập thần lực đem bước ra. Nghe lấy mọi người kinh hô, tuổi trẻ thủ lĩnh nhất thời loạn trận cước. Có thể cũng chính là trong chốc nhoáng này, hắn cảm giác sau lưng một cỗ khí tức tử vong đem chính mình bao phủ lại, không chờ hắn làm ra phòng ngự, một cây trường thương liền đã đâm vào hắn đan điền. Mà trong chốc lát hắn tu vi liền bị phong ấn, một cỗ hắc khí bao phủ tại toàn thân của hắn. Hắn kinh ngạc không thôi, cái này ngày thường tiểu lão đầu làm sao dám đối tự mình động thủ. Có thể hắn dùng hết sau cùng khí lực xoay đầu lại lúc, nhìn thấy lão đầu kia thẳng tắp mới ngã xuống, mà cầm trong tay trường thương chính là cái kia Phương Tinh Thần. Mà cái kia im lặng bọn hộ vệ ngay tại vận chuyển thần lực bức ra kịch độc, chỉ nghe được âm lệnh âm thanh truyền đến, ta vạn niên lão tổ độc cũng là các ngươi những này tiểu nhi có thể giải ra. Kèm theo Phương Tinh Thần vung tay lên, mười mấy tên hộ vệ nháy mắt bị hắn thu vào hệ thống không gian bên trong. Đồng thời hắn đối với Vạn Niên cười nói, ngươi độc này quả nhiên bá đạo, không cần tốn nhiều sức liền đem những người này cầm xuống, lần này cho ngươi nhớ một công. Vạn Niên cũng là tâm tình thật tốt, bởi vì hắn tu vi đã đột phá đến huyền kiều cảnh đại viên mãn. Cái này toàn bộ Thiên Lam tinh có thể đánh bại hắn người đã không nhiều lắm, hắn cười nói, cái này còn phải nhờ có chủ nhân trợ giúp, còn có ngươi cái kia hồn phách phụ thể tuyệt kỹ, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào? Ngoài miệng nói xong trên tay cũng không có nhàn rỗi, đem truyền tống trận cực phẩm đạo thạch toàn bộ thu lại, khoảng chừng 5 khối. Nhắc tới lao đầu cũng coi như xui xẻo, bị Phương Tinh Thần ám toán hồn phách phụ thể, mới tạo thành bây giờ toàn thể hộ vệ bị bắt. Phương Tinh Thần sau đó không có hảo ý cười cười, đương nhiên là ôm cây lợi thỏ. Chương 179, khiêu chiến không gian pháp tắc, chương 179, khiêu chiến không gian pháp tắc. Tại khoảng cách truyền tống đại trận không xa một tòa thành trì bên trong, một người thư sinh ngay tại nhàn nhã uống trà, mà bên cạnh hắn từng cái mỹ nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Mà khi ánh mắt của hắn quét về phía đám nữ nhân này thời điểm, trong mắt vẻ tham lam không cách nào che giấu. Tối nay các ngươi đều đến thị tầm. Thư sinh thản nhiên nói. Có thể hắn lời nói để những cô gái này từng cái hoảng sợ bất an, các nàng có thể là biết, mấy ngày nay phàm là thị tầm tỷ muội có thể không ai sống đi ra. Chính khi mọi người hoảng sợ thời điểm, cái kia thư sinh bóp nát chén trà trong tay, vô bàn đứng dậy, một giây sau thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thư sinh này chính là Thiên Lam tông trưởng lão Diệp Triều, ngay tại vừa rồi hắn nhận đến truyền tống trận hộ vệ sinh mệnh lệnh bài vỡ vụn thông tin. Lo lắng cái kia truyền tống trận bị phá hư, hắn lập tức tiến về xem xét. Liên tại hắn khi xuất phát, mấy tên tu vi cao cường hộ vệ cũng cùng ở phía sau hắn hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Bên kia, Phương Tinh Thần tại hệ thống không gian bên trong đang lợi dụng thôn thiên thần công luyện hóa mấy tên huyền kiều cảnh tu sĩ. Hắn cảm giác chỉ cần đem những người này toàn bộ luyện hóa, hắn liền có cơ hội đột phá huyền kiều cảnh giới. Làm toàn bộ luyện hóa xong xuôi, Phương Tinh Thần thở dài nói, kém một chút, nếu như tới một cái thực lực cường hãn, vậy ta liền muốn bay lên. Làm Diệp Chiêu đi tới truyền tống trận thời điểm, lập tức giận dữ. Hắn nhìn xem cái kia bị trộm đi đạo thạch, trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện hối hận. Nếu biết rõ trước khi ra cửa tộc trưởng có thể là lặp đi lặp lại bàn giao để hắn đích thân trấn thủ, có thể hắn chỉ lo xa hoa dâm đãng, hỏng đại sự. Vẹn vẹn cái này 5 khối cực phẩm đạo thạch, liền không phải là hắn có thể gánh chịu. Kế sách hiện nay, muốn trước đem tên trộm vật này bắt đến, mới có cơ hội miễn trừ chính mình xử phạt. Sau đó hắn bắt đầu để mấy tên hộ vệ tại bốn phía tìm kiếm manh mối, trải qua mấy canh giờ lục soát, một tên hộ vệ dẫn đầu trước trở về phục mệnh. Diệp trưởng lão, tại phía trước ta phát hiện một cái chữ vật giới chỉ nói xong tên hộ vệ này đem chiếc nhẫn đưa tới. Liên tại Diệp Chiêu tiếp nhận chiếc nhẫn một sát na, một cỗ khí độc nháy mắt hướng bốn phía lan tràn ra. Mà nguyên bản hẳn là chúng độc Diệp Chiêu lại thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy trước người hắn vậy mà xuất hiện một đạo không gian liệt phùng, mà những cái tia khí độc nháy mắt liền bị khe hở hút đi. Lúc này Diệp Chiêu hai hàng lông mày nhíu chặt nổi giận nói, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem lưu kế của mình không có đạt được, Phương Tinh Thần lập tức hiện ra chân thân, mà tên thị vệ kia lại bị hắn thu vào không gian bên trong. Ai nha, Diệp trưởng lão không gian chi lực quả nhiên mười phần bá đạo, tại hạ rất là bội phục a. Phương Tinh Thần trêu chọc nói. Diệp Chiêu nghe vậy quan sát tỉ mỉ Phương Tinh Thần hình dạng, nháy mắt hoảng sợ nói, ngươi là Thanh Vân Tinh cầu Phương Tinh Thần, ngươi vậy mà đi tới Thiên Lam Tinh. Nhìn trước khi đến hộ vệ bị giết đều là ngươi thủ đoạn. Coi hắn lại lần nữa nhìn hướng Phương Tinh Thần lúc, lại buông lòng nói, thần đế cấp 9, thật không biết ngươi dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể đánh giết huyền kiều cảnh tu sĩ. Bất quá hôm nay ngươi gặp phải ta, tất cả đều là tốn công vô ích. Phương Tinh Thần cười cười, Diệp trưởng lão, ngươi không hiểu rõ lắm ta Phương Tinh Thần. Ta người này tâm nhãn nhỏ, từ trước đến nay có thủ tất báo. Hôm nay ngược lại là có thể cầm ngươi nghiệm chứng một chút ta trưởng thành. Nói xong hai người thần lực đồng thời kéo lên, trong chốc lát phong vân biến sắc. Diệp Chiêu cười lạnh một tiếng, hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo không gian lợi nhận hướng về Phương Tinh Thần bay đi. Phương Tinh Thần vận chuyển thôn thiên thần công, đem cái kia không gian lợi nhận lực lượng thôn vẹn một bộ phận, đồng thời thân thể linh hoạt né tránh. Hai tay của hắn ngưng tụ ra một đám lửa, đồng nhiên hướng về Diệp Chiêu ném đi. Diệp Chiêu trước người không gian nữ khúc, hỏa diễm bị hút vào không gian liệt phùng biến mất không thấy gì nữa. Phương Tinh Thần cảm giác được cái này không gian chi lực bá đạo, càng không nghĩ đến cái này Diệp Chiêu vậy mà đem không gian chi lực thực thể hóa công kích. Lúc này Phương Tinh Thần càng thêm hưng phấn lên, lần này càng là một cái tăng lên không gian cảm ngộ tuyệt giai cơ hội. Phương Tinh Thần lập tức lấy ra diệt thế thương, tại bá thể kim thân mở ra lúc tu vi cũng nhảy lên tới huyền kiều chí tầng, cùng cái này Diệp Chiêu ngang nhau. Đúng lúc này, Diệp Chiêu mấy tên hộ vệ cảm giác được chiến đấu từ bốn phương tám hướng xuống tới, tạo thành vây kín thế. Phương Tinh Thần trong lòng run lên, nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ. Hắn đột nhiên thi triển tuấn di, xuất hiện tại một gã hộ vệ sau lưng, đấm ra một quyền, hộ vệ kia nháy mắt bị đánh bay. Đồng thời cũng lợi dụng lần này công kích thoát khỏi vây công thế. Liền trước mặt mọi người hộ vệ phóng tới Phương Tinh Thần lúc, một thanh âm tự tin truyền âm nói, "Chủ nhân, phiến khu vực này đã bị ta phong tỏa. Không ai có thể cảm giác tới đây chiến đấu." Trước mặt mọi người hộ vệ công kích phát uy thời điểm, Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, "Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tại lao tử trước mặt trăng bước, để các ngươi biết Thanh Vân Tinh cầu tu sĩ không phải là các ngươi có thể khiêu chiến." Theo Phương Tinh Thần lời nói, những hộ vệ này nháy mắt đỉnh trệ ở giữa không trung, thân hình không cách nào động đậy. Mười mấy tên huyền kiều cảnh bảy tầng a, những người này ngày bình thường ngang ngược, đánh lấy Thiên Lam Tông cờ hiệu không người dám trêu chọc. bây giờ lại bị bọn họ trong miệng cấp thấp tinh cầu tu sĩ cho nhẹ nhõm nắm, vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, Phương Tinh Thần trong tay thần thương bắt đầu thu hoạch lên hộ vệ sinh mệnh. Phương Tinh Thần đâm ra một thương, ba tên hộ vệ thân thể tại chỗ vỡ ra. Lúc trước lĩnh ngộ được Bát Hoang thần thương đệ lục thức thời điểm, chính mình sư huynh An Trường từng nói qua, súng của hắn đã có một tia luân hồi chi lực. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết luân hồi chi lực vì sao, nhưng đối với sinh tử đem không càng thêm tinh chuẩn. Liên tại hắn chuẩn bị tiếp tục thu hoạch còn lại những hộ vệ kia lúc, đột nhiên, một tiếng gầm thét như sấm sét giữa trời quang ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Cái này âm thanh gầm thét đến từ Diệp Chiêu, chỉ thấy quanh người hắn không gian chi lực như mãnh liệt sóng lớn điên cuồng tuôn ra động, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đồng dạng. Phương Tinh Thần trong lòng siết chặt, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực bao phủ mà đến, thân thể của hắn giống như là bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn, hành động thay đổi đến mức dị thường khó khăn. Trong lòng hắn tối kêu không tốt, cái này không gian chi lực giam cầm thực tế quá cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Phương Tinh Thần quyết định thật nhanh, cấp tốc mở ra chính mình không gian trọng lực. Nháy mắt, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy, hướng về sau cấp tốc tối lui. Nhưng mà, liền tại hắn vừa vặn lui lại một sát na, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh. Phía sau hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt ra mấy đạo thời không liệt phùng, những này khe hở giống như giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa quá mức để ý dù sao, hắn đối không gian năng lực trưởng khống cũng tương đối không tầm thường, dạng này thời không liệt phùng với hắn mà nói cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Có thể là, tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hắn trố mắt đứng nhìn. Chỉ thấy cái kia mấy đạo thời không liệt phùng bên trong, vậy mà đột nhiên lao ra mấy đạo màu đỏ rực bóng rắn, bọn họ tựa như tia chớp, nháy mắt liền quấn quanh ở Phương Tinh Thần trên thân. Diệp Chiêu cười ha ha một tiếng, "Phương Tinh Thần, không nghĩ tới a ta Diệp Chiêu đối không gian lĩnh ngộ tại Thiên Lam Tinh nói thứ hai, liền không ai dám nói đệ nhất." Nhìn xem toàn thân tiêu đốt Phương Tinh Thần, tất cả mọi người tưởng rằng hắn sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, những cái kia hỏa xả vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào Phương Tinh Thần trong cơ thể, mà Phương Tinh Thần thì là một mặt hưởng thụ bộ dạng. Đồng thời ca ngợi nói, "Diệp lão đầu, tuổi đã cao còn đùa lửa, cẩn thận đái rầm. Nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, giúp ta bổ sung tiêu hao thần lực." Diệp Chiêu không gian công kích kỳ thật phi thường khủng bố, nhưng hắn hỏa xả Phương Tinh Thần là không sợ. Hắn có hỏa thần giới, miễn dịch tất cả hỏa thuộc tính công kích. Sau đó quát to một tiếng, Phương Tinh Thần thừa cơ phóng tới Diệp Chiêu, hai người cận thân vật lộn, quyền quyền đến thịt. Một thời gian khó phân thắng bại, mà xung quanh không gian cũng bởi vì bọn họ chiến đấu thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Một tràng kịch liệt hơn quyết đấu chính là sẽ triển khai chương 180, chiến đấu bên trong pháp tắc đột phá, chương 180, chiến đấu bên trong pháp tắc đột phá. Lúc này hai người chiến đấu đã vượt ra khỏi những hộ vệ kia nhận biết, hai người ngươi tới ta đi thể hiện ra đối pháp tắc chi lực vận dụng cùng thiên phú. Không thể không nói cái này Diệp Chiêu mặc dù xa hoa dâm đãng, nhưng không gian pháp tắc vận dụng 10 phần xảo diệu. Mà Phương Tinh Thần tựa hồ đang hưởng thụ trận chiến đấu này, mặc dù hắn bị không gian công kích gây thương tích, nhưng cùng lúc cũng đối với không gian pháp tắc nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Diệp Chiêu chờ đúng thời cơ, thi triển ra một cái tinh diệu không gian lưu khúc, tính toán đem Phương Tinh Thần giam ở trong đó. Phương Tinh Thần cảm nhận được xung quanh không gian như chất lỏng sền sệt đè ép tới, hắn ngưng thần tụ khí, vận chuyển thần lực trong cơ thể, thử nghiệm lấy tự thân đối không gian pháp tắc sơ bộ lý giải đi phá giải. Liên tại hắn sắp đột phá hoàn cảnh khó khăn lúc, Diệp Chiêu nhếch miệng lên một vẻ tâm hiểm cười, lại trong bóng tối thi triển ẩn tàng không gian phong cấm thuật, đem Phương Tinh Thần phạm vi hoạt động tiến một bước giảm. Nhưng mà Phương Tinh Thần cũng không bối rối, hắn tại trong tuyệt cảnh ngược lại kích phát càng nhiều linh cảm. Hắn phát hiện Diệp Chiêu cái này phong cấm thuật tuy mạnh, nhưng tồn tại một chỗ nhỏ xíu sơ hở. Phương Tinh Thần tập trung tinh thần, lấy một tia pháp tắc chi lực theo sơ hở chỗ thẩm thấu, nháy mắt, phong cấm xuất hiện buông lỏng. Ngay sau đó, hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, xông phá phong cấm. Thừa dịp Diệp Chiêu kinh ngạc lúc, Phương Tinh Thần nắm lấy cơ hội, thi triển ra dung hợp chính mình mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc công kích, vẹn vẹn một nháy mắt tại Diệp Chiêu quanh thân đồng dạng xuất hiện mấy đầu không gian liệt phùng. Liên tại Diệp Chiêu muốn thoát ly cái này khu vực thời điểm, vậy mà phát hiện không gian thay đổi đến vặn mèo, để hắn không cách nào thuấn di đi ra. Ngay tại lúc này, cái kia không gian liệt phùng bên trong từng đạo lăng lệ thương ảnh hướng về Diệp Chiêu đâm tới, Diệp Chiêu không tránh kịp, bị cái này một kích trúng đích, chật vật lui mấy bước. Cùng lúc đó Phương Tinh Thần xung quanh không gian đã ổn định lại, hắn làm sao sẽ cho đối phương cơ hội thở dốc? Trong chốc lát thân hình biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại Diệp Chiêu đỉnh đầu. Bát Hoang Thần Thương đệ ngũ thức, Diệt Thiên. Theo quát to một tiếng, một đạo uy lực vô cùng súng bắn ép hướng về phía Diệp Chiêu. Mà lúc này Diệp Chiêu cảm giác được một kích này khủng bố, lúc này lại lần nữa mở ra không gian pháp tắc, để phía trên đỉnh đầu chính mình tạo thành một cái không gian bình chướng. Làm Phương Tinh Thần một thương này đánh vào bình chướng thời điểm, năng lượng to lớn bắt đầu bạo tạc. Xung quanh bọn hộ vệ nháy mắt bị dư âm nhấc lên bay ra ngoài, tại làm công kích trung tâm cũng chiêu một ngụm máu tươi phun ra. Liên Lam Diệt Thế Thương đánh nát bình chướng chạy thẳng tới đỉnh đầu hắn đánh xuống lúc, Diệp Chiêu thân hình biến mất xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Phương Tinh Thần huy động trường thương trong tay khinh thường nói, không gì hơn cái này, ta còn không có cầm suất toàn lực, ngươi liền như vậy chật vật. Làm Diệp Chiêu đứng vững thân hình cái trán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn trong lòng cũng là hoảng sợ bất an. Cái này Phương Tinh Thần thật sự là thiên phú dị bẩm, vậy mà tại cùng chính mình chiến đấu bên trong lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhân tài như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian, sau này nhất định thành đại khí. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại cứng rắn nói, tiểu tử ngươi chớ có phép lối, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Mà Phương Tinh Thần thì là vô tình vạch trần nói, Diệp Chiêu đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta không biết. Cái này không gian công kích xác thực bá đạo, nhưng nó cũng tồn tại cái vấn đề chí mạng, đó chính là đối người sử dụng thần lực tiêu hao. Chỉ cần ngươi tại phát động mấy luân phiên công kích, tin tưởng thần lực của ngươi liền sẽ hao hết, đến lúc đó ngươi liền mặc cho ta làm thịt. Diệp Chiêu nghe vậy kinh hãi, cái này tiểu tử không những thực lực hơn người, sức quan sát cũng là hết sức kinh người. Phương Tinh Thần nói không sai, Diệp Chiêu bắt đầu suy nghĩ làm sao mau chóng chế phục trước mắt đại địch. Chỉ thấy Diệp Chiêu trên tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngoài miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Phương Tinh Thần biết, cái này lao ra hỏa là muốn liều mạng. Hắn không dám thất lễ, điều động toàn thân thần lực, đồng thời ngũ hành chi lực hóa thành áo giáp xuất hiện tại trên người mình. Đột nhiên, Diệp Chiêu hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, chỉ thấy Phương Tinh Thần xung quanh bốn phương tám hướng, nháy mắt xuất hiện bốn khối to lớn tấm gương. Những này tấm gương cùng bình thường tấm gương khác nhau rất lớn, bọn họ cũng không có chiếu rọi ra Phương Tinh Thần thân ảnh, ngược lại giống như là bốn đạo thông hướng không biết địa phương thông đạo, âm trầm gió từ thông đạo bên trong gào thét mà ra, để người dùng mình. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, vì vậy không chút do dự quay người, chuẩn bị cấp tốc trốn rời cái này quỷ dị địa phương. Nhưng mà, liền tại hắn xoay người một sát na, hắn kinh ngạc phát hiện cái kia bốn khối tấm gương vậy mà giống như ưu linh, xích sao đi theo hắn, vô luận hắn làm sao di động, tấm gương từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì giống nhau khoảng cách. Càng hỏng bét chính là, Phương Tinh Thần cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực đang từ tấm gương kia bên trong liên tục không ngừng truyền đến, phản phất muốn đem hắn hút vào cái kia không biết thông đạo bên trong. Cỗ lực hút này cường đại dị thường, Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, khó mà thoát khỏi. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Phương Tinh Thần cũng không có thất kinh. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, đơn tay nắm chặt Diệt Thế Thương, dùng sức đem cắm vào mặt đất. Diệt Thế Thương thật sâu khảm vào đất trong đất, phản phất cùng đại địa hòa làm một thể. Phương Tinh Thần cầm thật chặt bắn súng, dùng hết toàn lực chống cự lại cỗ kia hấp lực cường đại. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần trên thân ngũ hành khải giáp cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Ngũ hành khải giáp tỏa ra chói mắt ngũ sắc quang mang, đem thân thể của hắn xít sao bao vây lại. Cái này ngũ sắc quang mang không những tăng cường hắn phòng ngự lực, còn để thân thể của hắn càng thêm vững chắc, không dễ bị cỗ kia hấp lực trô dung chuyển. Có thể ngay tại lúc này, Phương Tinh Thần cảm giác bên trong thân thể mình thần lực lại bị tấm gương hút đi, liền ngũ hành khải giáp cũng vô pháp ngăn cản. Phương Tinh Thần giật mình, vội vàng thôi động thôn thiên thần công tại thân thể của mình xung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nhưng cũng là vẹn vẹn có thể chậm lại tốc độ hấp thu, đồng thời không có cách nào giải quyết vấn đề. Lúc này Diệp Chiêu cười ha ha, "Phương Tinh Thần, cái này thời không tứ tượng trận, là ta thành danh chi pháp. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, từ bỏ chống lại nhận ta làm chủ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một con đường sống." Tại nhìn Phương Tinh Thần biểu lộ đột nhiên thay đổi đến dễ dàng hơn, hắn đem Diệt Thế Thương từ mặt đất rút ra. Tung bay tóc trắng để hắn hơi có vẻ tang thương, hắn hô, "Đa tạ ngươi để ta đối không gian pháp tắc có càng nhiều hiểu rõ, hiện tại ngươi có thể đi chết, nhìn ta một thương phá vạn pháp." Nói xong Phương Tinh Thần bắt đầu thần tốc vũ động trong tay thần thương, kèm theo thần thương vũ động, xung quanh không gian bắt đầu run rẩy lên. Cái kia bốn khối tấm gương cũng xuất phát kéo kẹt tiếng vang, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Bát Hoang Thần Thương đệ lục thức, luân hồi. Theo Phương Tinh Thần nhìn như chậm rãi đâm ra một thương, tất cả xung quanh sự vật đều tĩnh lại. Liền cái kia sao động bất an không gian cũng giống như gặp khắc tình, mà cái kia bốn khối không gian kính tử đột nhiên vỡ vụn ra. Cái này Diệp Chiêu thời không tứ tượng trận triệt để biến mất không thấy gì nữa, có thể Phương Tinh Thần một thương này lại chưa đình chỉ, trực tiếp hướng cái kia Diệp Chiêu đâm tới. Diệp Chiêu lúc này triệt để luống cuống, hắn cảm giác được cái kia khí tức tử vong cách mình càng ngày càng gần. Hắn nháy mắt mở ra thời không liệt phùng, nhưng lúc này đây khác biệt chính là, những này thời không liệt phùng vậy mà xuất hiện ở những hộ vệ kia sau lưng. Trong chốc lát những hộ vệ kia hoảng sợ bất an, nhưng bọn họ căn bản ngăn cản không nổi cái kia không gian hấp lực, cứ như vậy bị hút vào trong đó. Sau đó thời không liệt phùng bên trong truyền đến từng tiếng kêu rên cùng đối Diệp Chiêu chửi mắng, đồng thời một cỗ thần lực tinh thuần từ trong cái khe lao ra tiến vào Diệp Chiêu trong tay quả xếp. Liên làm Phương Tinh Thần sắp đâm vào Diệp Chiêu đang điền một cái mắt, Phương Tinh Thần biến mất. Chương 181, Nhân Hoàng Chi Uy, chương 181, Nhân Hoàng Chi Uy. Liên tại Phương Tinh Thần kinh ngạc thời điểm, hắn cảm giác chính mình đi tới một cái thần bí không gian bên trong. Nơi này có núi có nước, chim hót hoa nở. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, đột nhiên hệ thống quản gia âm thanh ầm vang lên, "Chủ nhân, ngươi bị hút vào đạo khí không gian, hẳn là cái kia Diệp Chiêu trong tay Sơn Hà Phiến." Phương Tinh Thần cảm giác được chính mình tại cái này không gian bên trong thần lực thần tốc tại sói mòn, nhanh chóng lấy ra đan dược bổ sung tiêu hao thần lực. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cho dù có sinh mệnh chi lực cùng bản nguyên chi lực gia trì, tiêu hao tốc độ cũng lớn hơn bổ sung tốc độ, cái này nhất thời để Phương Tinh Thần phạm vào khó. Thời khắc mấu chốt hệ thống quản gia nhắc nhở, "Chủ nhân, ngươi nhìn nơi này hoa cỏ cây cối, đều hẳn là bị hấp thu tu sĩ biến thành. Nếu như ngươi không thể phá vỡ cái này không gian hạ tràng giống như bọn họ." Phương Tinh Thần lập tức vận chuyển thân thể toàn bộ thần lực, lại lần nữa phát động Bát Hoang Thần Thương một kích mạnh nhất, luân hồi. Bát Hoang Thần Thương nháy mắt tách ra hào quang óng ánh, mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đâm về không gian hàng rào. Nhưng mà, cái kia không gian hàng rào lại như tường đồng vách sắt, chỉ là hơi run rẩy một chút, liền lại khôi phục như lúc ban đầu, Phương Tinh Thần công kích lại lần nữa không công mà lui. Lúc này, thần lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng xám. Liên tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện dưới chân thổ địa tựa hồ có một tia khắc thường ba động. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét, lại phát hiện thổ địa bên trong ẩn chứa một loại thần bí năng lượng, cùng trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực cùng bản nguyên chi lực mơ hồ có cộng minh cảm giác. Phương Tinh Thần trong lòng hơi động, hắn biết muốn phá vỡ cái này không gian liền cần lực lượng cường đại hơn. Sau đó hắn lấy ra cái kia thần bí hình tam giác tảng đá, đó là tại Táng Thần mộ địa được đến. Bây giờ chỉ còn lại 6 khối, trong đó 5 khối lớn một khối tiểu nhân. Thứ này 10 phần thần kỳ, luyện hóa phía sau nháy mắt đem thần lực của mình toàn bộ bổ đầy. Phương Tinh Thần không do dự nữa nháy mắt luyện hóa một cái hòn đá nhỏ, đồng thời trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm. Làm trường kiếm nắm trong tay lúc, hắn lòng tin 10 phần, bởi vì đây chính là Nhân Hoàng chi kiếm, vượt qua đạo khí tồn tại. Phương Tinh Thần không biết bất kỳ kiếm pháp, nhưng hai tay của hắn cầm chặt chuôi kiếm, ngũ hành pháp tắc tự động bám vào trên thân kiếm. Cái này còn không có xong, chỉ thấy cái này không gian bên trong thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, không gian bắt đầu chấn động, tất cả hoa cỏ cây cối cấp tốc khô quắt đi xuống, tất cả động vật linh hồn cũng nhộn nhịp thoát ly. Nhân hoàng kiếm mới ra, tất cả pháp tắc đều tại lẫn nhau chiếu rọi. Phương Tinh Thần nín thở ngưng thần hét lớn một tiếng, cho ta phá. Theo gầm thét, Phương Tinh Thần một kiếm bổ ra, đạo này uy lực vô cùng kiếm khí chạy thẳng tới không gian thương khung. Trong chốc lát trên bầu trời tách ra ánh lửa bập bùng, mà cái này sơn hà phiến nội bộ không gian phảng phất không chịu nổi dạng này uy áp, bắt đầu tầng tầng vỡ nát. Mà lúc này Diệp Chiêu cảm giác được sơn hà phiến trạng thái, lập tức đưa vào toàn bộ thần lực vững chắc tình trạng của nó. Theo sơn hà phiến run rẩy không ngừng, một giây sau quả xếp tự động mở ra, một bó kim quang bắn ra. Đột nhiên một thanh âm vang vọng tại cái này mảnh thiên địa. Diệp Chiêu lão nhi, chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn tiểu gia. Làm Diệp Chiêu thấy rõ phía sau, một cây thần thương đã hướng hắn đánh tới. Cái kia kinh khủng uy áp để hắn nháy mắt cảm giác được khí tức tử vong, hắn vừa muốn mở ra thời không bình chướng, lại phát hiện cái này nhìn như uy lực vô cùng súng bắn đồng thời đem không gian cho khóa chặt. Diệp Chiêu kinh hãi, thời không pháp tắc có thể là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền vốn, bây giờ tại Phương Tinh Thần trước mặt đã không hề có tác dụng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ném ra sơn hà phiến, chính mình thì là hướng ngược lại thần tốc chạy trốn. Nhưng vào lúc này, chưa tỉnh hồn Diệp Chiêu cảm giác một cỗ cường đại khí tức đem chính mình khóa chặt. Mà một giây sau, Vạn Niên lão tổ liền xuất hiện ở trước người hắn. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Diệp Chiêu giống như diều đứt dây đồng dạng đập về phía mặt đất, hắn cực lực khống chế thân thể của mình, có thể không đợi hắn rơi trên mặt đất, hắn cảm giác tâm thần thất thủ, thân thể cũng vô pháp động đậy. Đồng thời tại chính mình quanh thân tạo thành mấy đạo thời không liệt phùng, để hắn không thể trốn đi đâu được. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần diệt thế thương đâm vào thân thể của hắn. Sau đó một cỗ hắc khí nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn phía trước điều khiển sơn hà phiến đã thần lực khô kiệt. Bây giờ là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn giải quyết nguy cơ trước mắt, hắn vội vàng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Phương Tinh Thần làm sao sẽ cho hắn cơ hội, Thôn Thiên Thần Công hóa làm một bàn tay lớn đem hắn lôi vào hệ thống không gian bên trong, dựa theo Phương Tinh Thần tính toán, chỉ cần luyện hóa hắn vậy mình có lẽ có thể đột phá huyền kiểu cảnh. Tại Thiên Lam Tinh trừ thượng giới người hắn sẽ không có đối thủ. Lúc này Vạn Niên lão tổ đi tới Phương Tinh Thần bên người nhắc nhở, "Chủ nhân, vừa vặn chiến đấu động tĩnh quá lớn, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rút lui à?" Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, đem hiện trường thanh lý một phen, sau đó hướng thần kiếm cắt xuất phát. Phương Tinh Thần lần này ám toán Thiên Lam Tông có thể nói vô cùng thành công, hắn không những truy nã Thiên Lam Tông trưởng lão Diệp Chiêu, suy yếu đối phe thế lực, đồng thời còn thu hoạch sơn hà phiến dạng này không gian đạo khí, còn có cái kia năm khối đạo thạch. Hắn trước mắt trọng yếu nhất liền là như thế nào luyện hóa cái kia Thiên Lam Tinh bản nguyên linh tuyển, dựa theo hắn tính toán, cái này Thiên Lam Tinh bản nguyên chi lực nhất định cũng lưu lại bản nguyên hỏa trùng. Đến mức dấu ở nơi nào hiện nay còn không có tin tức gì, nhưng những này hắn cũng không thèm để ý. Hắn không có nghĩ qua triệt để đem bản nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa, như thế cái này tình cầu chính là sẽ đi về phía diệt vong. Hiện nay hắn đã có mục tiêu của mình, tiến về thượng giới, tìm kiếm chính mình gia tộc. Phá giải thiên đạo kỳ cục giải quyết phụ mẫu hoàn cảnh khó khăn, lại có chính là phục sinh người yêu của mình cùng huynh đệ bọn họ. Những này mục tiêu mặc dù nhìn như rộng lớn, nhưng hắn có kiên trì tín niệm. Coi hắn trở lại thần kiếm các lúc sau đã là một ngày về sau, mà lần này sở dĩ có thể tốc độ như thế, là vì hắn đem vài chỗ tiến hành thời khắc tiêu ký. Giống như mở ra đỏ dạ ẹ mần truyền tống môn, bây giờ chỉ cần hắn nghĩ thậm chí có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Lam Tinh truyền tống đại trận. Nhận đến Phương Tinh Thần trở về thông tin tiêu kiếm lập tức tìm tới, đồng thời báo cho Thiên Lam Tinh tình báo mới nhất. Liên tại ngày hôm qua, Thiên Lam Tông bảo hộ truyền tống trận bọn hộ vệ sinh mệnh lệnh bài nhộn nhịp vỡ vụn. Mà cái kia trưởng lão Diệp Chiêu sinh mệnh lệnh bài lại bình yên vô sự, cái này để Thiên Lam Tông nổi giận. Thiên Lam Tông hướng từng cái đại tiểu tông môn ra lệnh, phàm là có thể cung cấp Diệp Chiêu hành tung người đều sẽ tặng cho phần thưởng phong phú. Mà Thiên Lam Tông cao tầng bây giờ hình như đang nổi lên kế hoạch gì, cũng không có phái ra mặt khác trưởng lão tiến hành điều tra. Tiêu Kiếm suy đoán hẳn là cùng thượng giới có quan hệ, cho nên trước mắt đi linh tuyển tẩy lễ nói không chừng là một cơ hội. Làm Tiêu Kiếm rời đi phía sau, Phương Tinh Thần lập tức tiến vào hệ thống không gian. Mà tại chỗ này Diệp Chiêu đã sớm bị Vạn Niên mấy người thu thập không có nhân dạng, nhìn thấy Phương Tinh Thần đi tới, Diệp Chiêu phảng phất nhìn thấy hy vọng sống sót. Phương Tông chủ, cầu ngươi thả qua ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Mà còn ta có một cái bí mật kinh thiên có thể nói cho ngươi. Diệp Chiêu hoảng sợ nói, chương 182, thượng giới giao dịch, chương 182, thượng giới giao dịch. Phương Tinh Thần không có gấp hỏi thăm, mà là chậm rãi ngồi xuống, đồng thời đem sơn hà phiến ném cho Diệt Thế Thương Phương Thiên. Luyện hóa hắn ngươi có thể vững chắc thượng phẩm đạo khí đi. Phương Thiên nghe vậy nháy mắt chạy xuống nước bọn, con mắt chớp chớp nói, chủ nhân ngươi yên tâm, tất nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Sau đó rất là vui vẻ chạy ra. Mà một màn này bị Diệp Chiêu nhìn ở trong mắt 10 phần thì đau, nếu biết rõ cái kia sơn hà phiến phẩm cấp trước không nói, không gian thần khí lại có khốn địch công năng quả thực quá mức chân quý. Mà Phương Tinh Thần cứ như vậy hời hợt tặng người, mà cái kia thiếu niên vậy mà là một cái khí linh, hơn nữa còn có thể luyện hóa mặt khác đạo khí. Liền xem như hắn tu luyện mấy chục vạn niên, cũng là chưa từng nghe thấy. Mấu chốt nhất là, hắn tại hệ thống không gian những ngày này đã bị nơi này tất cả sợ ngây người, vốn cho rằng cùng chính mình sơn hà phiến đồng dạng. Nhưng chậm rãi hắn phát giác nơi này không gian tốc độ chạy là ngoại giới gấp 10, mà còn linh khí cũng 10 phần dư giả. Lại có chính là cái kia Vạn Niên lão tổ, hắn nhìn ra được đó là biến dị thần thú. Tu vi vậy mà là huyền kiểu cảnh đại viên mãn, có thể hắn làm sao cũng nghĩ không thông dạng này đại năng làm sao sẽ nhận Phương Tinh Thần làm chủ. Sau đó Phương Tinh Thần một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Chiêu chậm rãi nói, Diệp trưởng lão, ngươi đã tại cái này không gian bên trong đã nhiều ngày. Nói thật ta còn thực sự chưa nghĩ ra muốn thế nào đối đãi ngươi, nếu như đem ngươi luyện hóa, ta nghĩ đột phá huyền kiểu cảnh không phải việc khó gì. Luyện hóa? Hắn sẽ ma công. Diệp Chiêu lúc này đã mồ hôi đầm địa, tại trước mắt tu chân giới thôn vệ người khác công pháp mặc dù cũng có, nhưng đại đa số đều sẽ gặp phải phản vệ, người bình thường cũng sẽ không đi học tập. Nhưng một chút ít trời sinh tà ma thánh thân thể tu sĩ là 10 phần sùng bái loại này công pháp, nhưng hậu kỳ khả năng sẽ bị tâm ma quấn thân. Khó có lớn thành tựu, Diệp Chiêu liền vội xin tha nói, Phương tông chủ, đừng giết ta. Ta đối ngươi sẽ hữu dụng chỗ, cái này Thiên Lam Tinh tất cả ta cũng biết. Phương Tinh Thần nghe vậy khẽ mỉm cười, Diệp trưởng lão, nói thật cho ngươi biết, ta chính là cái kia thần kiếm các tiến vào bí cảnh người, cái kia thần kiếm các tự nhiên cũng là đồng minh của ta. Nếu như ngươi có chút để ta cảm thấy hứng thú thông tin, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng.
Cái gì?
Phương Tinh Thần vậy mà là thần kiếm người? Lúc này vì giữ được tính mạng Diệp Chiêu đành phải đem chính mình biết toàn bộ đỡ ra. Lời này liền muốn hướng rất sớm trước đây nói lên, khi đó giống Thiên Lam Tinh dạng này tinh cầu có rất nhiều. Phía trên đều có tu sĩ tồn tại, tinh cầu ở giữa cũng thường xuyên có lui tới mậu dịch. Mặc dù lúc thì phát sinh một chút ma sát, nhưng cũng sẽ không làm to chuyện. Có thể là theo các cái hành tinh tu luyện giả càng ngày càng nhiều, tài nguyên tu luyện liền bắt đầu không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Cho nên tinh cầu ở giữa bắt đầu thường xuyên phát sinh chiến tranh, vừa mới bắt đầu coi như tiết chế, càng về sau thậm chí diễn biến thành muốn trực tiếp thôn vệ đối phương tất cả thế giới bản nguyên. Liên quan sót lại bản nguyên hỏa chủng cũng không chịu buông tha, đưa đến không ít thực lực không đủ tinh cầu trực tiếp diệt vong. Mà tại cái này sở ta thuộc bên trong, Thiên Lam Tinh thiên nhân thuộc về thực lực cường đại. Bọn họ thôn vệ không ít tinh cầu, cuối cùng thượng giới nổi giận. Cái này thượng giới cũng có rất nhiều thế lực phân chia, nhưng nói cho cùng đều là từ người tạo thành. Có thể tinh cầu ở giữa chiến đấu dẫn đến nhân khẩu giảm bớt, phi thăng tự nhiên cũng đi theo giảm bớt. Cuối cùng vậy mà trực tiếp có thượng giới tu sĩ hạ giới mà đến lắng lại chiến tranh, cũng là vào lúc đó. Thiên Lam Tông chính thức thành lập, bắt đầu hướng thượng giới chuyển vận nhân tài. Nghe đến đó Phương Tinh Thần đối chuyện trước kia cũng có chút ít giải, xem ra cái này thượng giới tu sĩ là có thể hạ giới mà đến. Vậy mình muốn tiêu diệt Thiên Lam Tông chẳng phải là sẽ đắc tội thượng giới người? Diệp Chiêu nói tiếp nói, nguyên bản các đại tinh cầu ở giữa đều có truyền thống trận, có thể theo thời gian chuyển rời, mặc dù có thượng giới cảnh cáo. Nhưng ngày bình thường Thiên Lam Tông vẫn là không ít cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên, dần dần những tinh cầu khác đã không thích hợp tu luyện. Có một ít liền đi tới Thiên Lam Tinh, thậm chí trực tiếp phụ thuộc tại Thiên Lam Tông, dạng này mới có thể sinh sôi đi xuống. Có thể về sau không biết vì cái gì, thượng giới chuyển đến thông tin, yêu cầu Thiên Lam Tông tiến về các cái hành tinh tìm kiếm trọng sinh giả, tìm tới phía sau đem bọn họ đưa đến thượng giới thần kính phía trước. Đến mức phát sinh cái gì không có ai biết, bất quá cái kia Liễu Thanh Phương cùng Liêu Chính Vũ chính là tại thần kính phía trước bị thiên nhân chọn chúng, từ đây bình bộ thanh vân, tu vi cũng thần tốc tăng lên. Mà tại trọng sinh giả tìm kiếm bên trong, Thiên Lam Tông gần như luyện hóa tất cả thế giới bản nguyên, mà những tinh cầu này đều không ngoại lệ bây giờ toàn bộ diệt vong. Thiên Lam Tông nhưng thực lực từ từ mạnh lên, mà sở dĩ Thiên Lam Tông dám phách lối như vậy ương ngạnh còn có hai cái mấu chốt nhất nguyên nhân. Đầu tiên là Thiên Lam Tông hiện tại phụ thuộc vào thượng giới linh phong các. Diệp Chiêu từng nghe tộc trưởng nhắc qua, thượng giới có thuyết pháp, Thứ Tông, Nhị Các, Nhất Môn, Tam Đại Gia Tổ. Mà cái này linh phong các chính là một cái trong số đó, cũng coi là thượng giới đỉnh cấp thế lực. Nguyên nhân thứ hai chính là bây giờ Thiên Lam Tinh tộc trưởng Âu Dương Thanh Phong sư phụ kỳ thật một mực tọa trấn Thiên Lam Tinh, mà hắn tu vi đến nay cũng là mê. Theo Diệp Chiêu suy đoán, hắn sớm liền có thể phi thăng thượng giới, nhưng không biết là nguyên nhân gì một mực áp chế tu vi không có phi thăng. Mà nơi này Diệp Chiêu còn cung cấp ra một cái trọng yếu tình báo, cái kia tộc trưởng chi nữ Âu Dương Sở Giao bị thượng giới một vị thân truyền đệ tử chọn chúng. Mà còn Diệp Chiêu cũng cho ra một lời khẳng định, chính là gần nhất tộc trưởng đúng là cùng thượng giới liên hệ, có lẽ lần này sẽ có thượng giới tu sĩ hạ giới cũng khó nói. Không thể không nói, cái này Diệp Chiêu cung cấp tất cả tin tức xác thực vô cùng có giá trị. Cái này để Phương Tinh Thần bắt đầu do dự có hay không chặn đánh giết người này. Nhìn ra Phương Tinh Thần do dự, Diệp Chiêu lại đem chính mình thời không pháp tắc cảm ngộ truyền thụ cho Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần tiếp thu Diệp Chiêu thời không pháp tắc cảm ngộ, trong lòng đối thời không pháp tắc có mới lý giải cùng phương hướng đột phá. Hắn nhìn xem Diệp Chiêu, suy tư một lát sau nói, ngươi cung cấp thông tin cùng cảm ngộ đối ta có tác dụng lớn, ta tạm thời lưu ngươi một mạng. Nhưng ngươi cần lưu tại cái này hệ thống không gian vì ta hiệu lực. Diệp Chiêu liền vội vàng gật đầu, có thể giữ được tính mạng hắn đã là vạn phần vui mừng. Sau đó Diệp Chiêu phóng thích chính mình tinh huyết, từ đây lập thể hiệu trùng Phương Tinh Thần. Đây là Phương Tinh Thần tại Thiên Lam Tinh thu phục đệ nhất nguyên thủ lĩnh, tu vi tại huyền kiểu cảnh 8 tầng, không gian cảm nộ cường giả. Tiếp xuống Phương Tinh Thần đối hắn truyền đạt thứ một cái chỉ thị, trở lại Thiên Lam Tông. Mà Phương Tinh Thần làm như vậy cũng là đang vì về sau làm nhiều tính, bởi vì đã nhận chủ hắn căn bản không lo lắng hắn sẽ làm cho gì, chỉ cần Phương Tinh Thần nghĩ, chỉ cần một giây đồng hồ, Diệp Chiêu liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lúc này Vạn Niên lão tổ cao mày nói, chủ nhân, cái này Thiên Lam Tông phía sau có thượng giới linh phong cát, còn có cao thủ thần bí tọa trấn, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, mặc kệ bọn hắn thế lực sau lưng làm sao, ta đã cùng Thiên Lam Tông là địch, liền sẽ không lùi bước. Trước lợi dụng cái này hệ thống không gian thật tốt tăng cao thực lực, lại tìm cơ hội đối phó Thiên Lam Tông. Đúng, ngươi đối hắn chỗ nâng lên mấy đại môn phái nhưng có hiểu rõ. Vạn Niên lão tổ suy nghĩ một lát sau trầm giọng nói, ta nói quả thật không tệ, đặc biệt là cái kia linh phong các thực lực mười phần cường hãn. Mà năm đó ta cựu gia chính là linh phong các thuộc hạ thế lực. Nói xong tốt như xa vào vô tận yêu thương. Phương Tinh Thần vỗ vỗ Vạn Niên bả vai an ủi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đi theo ta, sớm muộn cũng sẽ để ngươi tự tay báo thù. Dứt lời, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện thời không pháp tắc, chuẩn bị nên đón chính là sắp đến khiêu chiến. Chương 183, tiến về, chương 183, tiến về. Trải qua tại hệ thống không gian mấy tháng, Phương Tinh Thần bây giờ đem không gian pháp tắc lại lần nữa đề cao. Hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm sử dụng không gian lợi nhận, cũng có thể khóa chặt không gian. Coi hắn rời đi hệ thống không gian lúc, trực tiếp hướng một cái phòng nhỏ đi đến. Lúc này cái kia Hắc Y Liễu lão giả gặp Phương Tinh Thần đến, trực tiếp mở ra phong ấn, Phương Tinh Thần thì là trực tiếp đi vào trong nhà. Trong phòng Âu Dương Sở Giao gặp Phương Tinh Thần đến mười phần vui vẻ, sau đó thần sắc lại ảm đạm xuống. Ngươi là muốn đi tới Thiên Lam Tông sao? Âu Dương Sở Giao chậm rãi nói. Phương Tinh Thần cũng không có che giấu, nhẹ gật đầu. Âu Dương Sở Giao thì là không cam lòng hỏi, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến nói chuyện sao? Ta có thể cùng phụ thân nói để hắn không muốn xâm lược Thanh Vân Tinh. Phương Tinh Thần lắc đầu, ngươi phụ thân nhưng làm không được thượng giới những cái kia đại nhân vật chủ, hắn thậm chí không cách nào quyết định chính mình vận mệnh. Âu Dương Sở Giao nghe vậy lại lần nữa xoắn xuýt nói, Phương Tinh Thần, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không biết Thiên Lam Tông nội tình mạnh bao nhiêu. Vô số tuế nguyệt bên trong có bao nhiêu đại năng muốn đem lật đổ, nhưng kết quả bất quá là tông hủy người vong mà thôi. Phương Tinh Thần cười cười, ngươi nói chính là ngươi phụ thân sư phụ à, tất nhiên ta lựa chọn con đường này, liền tuyệt không quay đầu lại. Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi, sự tình xong xuôi phía sau, thần kiếm các người tự nhiên sẽ thả ngươi. Đến mức tương lai đường ngươi lựa chọn như thế nào, không phải ta nếu muốn sự tình. Nói xong ném cho nàng một cái chữ vật giới chỉ phía sau tiêu sái rời đi. Ngày hôm đó Phương Tinh Thần thu từ bản thân tiên ngoại hóa thân, đem bỏ vào hệ thống không gian bên trong tu luyện. Mà chính mình thì là lại lần nữa biến thành thiếu niên dáng dấp đi theo Thủy Vân Tông mấy người cùng nhau đi tới Thiên Lam Tinh. Mà lần này Tiêu Kiếm cũng không có lựa chọn đồng hành, bởi vì hắn đã cảm thấy thời cơ đột phá. Hắn chuẩn bị đột phá huyền kiều 9 tầng tại luyện hóa viên đan dược kia, tại Phương Tinh Thần quyết chiến Thiên Lam Tông lúc tự nhiên sẽ hiện thân. Điểm này Phương Tinh Thần ngược lại là không lo lắng, bởi vì nhân hoàng chi kiếm quan hệ. Hắn tin tưởng người minh hữu này, mà lần này vẫn là Liêu Chính Nham cùng Trang Hàn Vũ đi cùng. Mà tại Liêu Chính Nham cửa ra vào bên trong biết được, thần kiếm các nội gian vậy mà không chỉ một người. Một người trong đó vậy mà là tên trưởng lão, Tiêu Kiếm cùng Liêu Chính Nham hai người phí hết lớn lực mới đưa người này khống chế lại. Hiện nay giam giữ tại trụ sở bí mật, vì không cho sự tình bại lộ, cho nên đồng thời không có đánh giết. Xem ra cái này Tiêu Kiếm chỉ số IQ vĩnh viễn tại tuyến, Phương Tinh Thần mười phần thưởng thức. Trải qua mấy lần truyền tống phía sau, một nhóm năm người đi tới Thiên Lam Tông Thiên Lam Thành. Vừa đi ra truyền tống trận, hệ thống liền vội vàng nhắc nhở, chủ nhân, ngay tại vừa rồi có mấy đạo khí tức cường đại hướng chúng ta tra xét. Ta thậm chí cảm thấy thượng giới khí tức, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Phương Tinh Thần sắc mặt run lên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này Thiên Lam Thành tường thành cao vút trong mây, từ một loại thần bí màu đen cự thạch dựng thành, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Trên tường thành phù văn lập lòe, giống như có vô số trận pháp đảm bảo, mơ hồ có quang mang lưu chuyển, phảng phất như nói nó kinh lịch vô số tuế nguyện cùng chiến đấu. Chỗ cửa thành, hai tôn to lớn thần thú pho tượng uy nghiêm đứng sừng sững, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sống lại đầu dạng. Vào trong thành, khu phố rộng rãi, lối kiến trúc hùng vĩ và cổ điển. Bên đường cửa hàng san sát, lui tới đám người rộn rộn ràng ràng, trong đó không thiếu thực lực cường đại tu sĩ. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại có thể cảm giác được, tại cái này phồn hoa biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đi vô số song cảnh giác con mắt. Đột nhiên, phía trước trên đường phố xuất hiện một đội mặc Thiên Lam Tông trang phục đệ tử, bọn họ ánh mắt bất thiện hướng về Phương Tinh Thần đám người đi tới, người cầm đầu lạnh lùng nói, kẻ ngoại lai, xưng tên ra, vì chuyện gì? Một trang xung đột, tựa hồ hết sức căng thẳng. Lập tức Liêu Chính Nham lập tức nói rõ ý đồ đến, cái này mới để cho những hộ vệ kia loại bỏ cảnh giới. Bây giờ chỉ có đi một bước nhìn một bước, tốt tại hắn nháy mắt liền cảm thấy Diệp Chiêu hiện nay liền tại thành này. Tương lai rất nhiều chuyện cũng thuận tiện không ít. Sau đó tại Liêu Chính Nham cùng Nhược Thủy Tiên Tử dẫn đầu xuống, Phương Tinh Thần một nhóm người đi tới Thiên Lam thành thành chủ phủ. Nơi này ở chính là bốn đại trưởng lão một trong Giang Nhiễm, Âu Dương Sở Giao sư phụ, tại bí cảnh bên ngoài bọn họ đã từng thấy qua. Nhìn thấy mấy người đến Giang Nhiễm mười phần khách khí, dẫn đầu nói, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt, tất nhiên Thiên Lam Tông đáp ứng mấy vị tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hai vị có thể tại chỗ này chờ, để ba người trẻ tuổi đi trước lựa chọn bảo vật a. Sau đó mấy tên hộ vệ đi vào chuẩn bị dẫn đầu ba người tiến đến cái kia bảo tàng chi địa. Mà liền tại Phương Tinh Thần rời đi thành chủ phủ thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh ở trên người hắn đảo qua, bất quá nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại cùng một thời gian, một tòa đại điện bên trong, Âu Dương Thanh Phong lúc này thân mặc hoàng bào ngay tại cẩn thận từng ly từng tí là một tên nam tử trẻ tuổi trong trà. Nam tử kia hai hàng lông mày nhíu chặt chậm rãi nói, người này xác thực bất phàm, liền ta đều không thể nhìn thấu. Nhưng ta có thể xác định, hắn là cái trọng sinh giả. Làm nam tử quay người thời điểm, có thể rõ ràng nhìn hắn đạo bào bên trên rõ ràng in một cái to lớn linh chữ. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần mấy người đi tới một tòa có vẻ như tháp loại hình kiến trúc, mà đại môn kia ngay phía trên tàng bảo các ba chữ có thể thấy rõ ràng. Phương Tinh Thần biết nơi này chính là toàn bộ Thiên Lam Tông bảo vật cất giữ chỗ, lấy Thiên Lam Tông thực lực nghĩ tới đây nhất định là có đông đảo bảo vật. Sau đó một tên lão giả đi ra, thản nhiên nói, các ngươi có một giờ thời gian, mỗi người có thể chọn một dạng bảo vật. Ghi nhớ, thời gian vừa đến cho dù ngươi không có lựa chọn cũng sẽ bị tự động truyền ra. Nói xong đem cửa lớn mở ra, ba người cấp tốc tiến vào bên trong bắt đầu chọn lựa mình thích vật phẩm. Phương Tinh Thần mới không quản như vậy nhiều, thần tốc du đi, hắn tin tưởng có hệ thống quản gia tại, có hiếm thấy vật phẩm nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Làm Phương Tinh Thần đem tầng một toàn bộ đi đến phía sau, hệ thống xác thực xuất hiện qua hai lần nhắc nhở. Có thể những vật này hắn cũng không cam lòng, sau đó liền hướng tầng 2 đi đến. Làm vừa tiến vào tầng 2 khu vực, hệ thống âm thanh lập tức vang lên, "Chủ nhân, ta cảm thấy đồ tốt. Ngươi hướng cái kia nơi hẻo lánh nhìn xem, chính là cái kia chiếc hộp màu đen." Nói xong Phương Tinh Thần lập tức hướng cái hộp kia nhìn. Làm Phương Tinh Thần mở ra cái hộp kia lại phát hiện bên trong tựa như là một nắm đất, hắn quan sát nửa trời mặc dù ở phía trên phát hiện năng lượng tinh thuần, nhưng không cách nào xác định công dụng. Mà đón lấy hệ thống quản gia lời nói để hắn không cách nào bình tĩnh. "Chủ nhân đây là thiên thổ. Đem một chút thần thụ bảo dược trồng trọt ở phía trên, có thể đề cao những cái kia trái cây hiệu quả." Phương Tinh Thần vội vàng thúc giục nói, "Ngươi có thể hay không giải thích rõ điểm, ta thấy thế nào cũng không giống là cái gì bảo vật, nếu không Thiên Lam Tông sẽ còn đem nó đặt ở cái này sao?" Phương Tinh Thần đoán giận. Hệ thống quản gia cười ha ha, "Chủ nhân ngươi có chỗ không biết, cái này thiên thổ bình thường tu sĩ căn bản không biết nó phương pháp sử dụng, cũng không có thích hợp nó thực vật thần thảo. Mặc dù chỉ có ngần ấy, nhưng đủ để cho ngươi ngộ đạo trà nâng phẩm chất cao. Nếu như ta không có đoán sai, ngộ đạo trà có thể đề cao huyền kiều cảnh tu sĩ cảnh giới." "Cái gì?" Dựa theo quản gia lời nói, vậy vật này có thể nói 10 phần người tiên. Nếu như chính mình đưa nó mang đi, cái kia tương lai có thể thành tựu càng nhiều đại năng. Chương 184, phản bội, chương 184, phản bội. Phương Tinh Thần lập tức đem tiên thổ hộp thu lại, hài lòng hướng tầng 1 đi đến. Mà lúc này Chỉ Tình cùng Trang Hàn Vũ trên mặt đều lộ ra cảm giác hưng phấn, đặc biệt là Trang Hàn Vũ luôn luôn thần sắc lạnh lùng, xem ra hai người đều được đến trọng bảo. Là ba người rời đi tàng bảo các thời điểm, cái kia lão giả sớm đã chờ đợi ở đây. Hiện tại ta mang các ngươi tiến đến linh tuyển, đến mức có khả năng hấp thu bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi thiên phú, nói xong hướng tàng bảo các phía sau núi đi đến. Nhưng lúc này Phương Tinh Thần lại để ngừng lão giả, nghiêm túc hỏi, tiền bối, ta tông môn trưởng lão hiện ở nơi nào? Hắn không theo chúng ta cùng nhau tiến đến sao? Lão giả nghe vậy lập tức quay người cười nói, bọn họ đều tại thành chủ phụ chờ, các ngươi hấp thu xong bọn họ tự nhiên sẽ tới đón các ngươi. Mà lúc này Phương Tinh Thần trong lòng mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái, đồng thời hắn cảm giác được Diệp Chiêu hình như ở vào một cái mười phần ẩn nấp địa phương. Nguyên bản giữa hai người cảm ứng cũng biến thành hết sức yếu ớt, hắn lập tức hướng Trang Hàn Vũ cùng Chỉ Tình truyền âm nói, một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc, nếu có nguy hiểm các ngươi từ bỏ chống lại, ta đem các ngươi đưa đến khu vực an toàn. Hai người nghe vậy nháy mắt lên tinh thần, sau đó đi theo lão giả hướng nơi xa đi đến. Làm lão giả đi tới một chỗ trước vách núi dừng bước, lập tức chỉ phía dưới nói, linh truyền ngay ở chỗ này, cần chính các ngươi đi xuống. Ba người nghe vậy cũng không có lập tức làm ra đáp lại, mà cái kia lão giả vậy mà trực tiếp đưa tay muốn kéo lại Chỉ Tình đem đẩy xuống. Nhưng vào lúc này, Phương Tinh Thần bàn tay lớn gắt gao chế trụ cổ tay của hắn. Lập tức linh hồn xuất khiếu nháy mắt tiến vào lão giả thân thể, ước chừng mấy phút, Phương Tinh Thần thu hồi tâm thần cảnh giác quan sát đến bốn phía. Mà cái kia lão giả thân hình nghiêng một cái ngã trên mặt đất, Chỉ Tình cùng Trang Hàn Vũ nháy mắt kinh hãi. Đây chính là Thiên Lam Tông địa bàn, Phương Tinh Thần vậy mà đánh giết bọn hắn quản sự. Sau đó liền nghe đến Phương Tinh Thần giận dữ hét, giấu đầu lộ đôi, đều đi ra a. Theo Phương Tinh Thần âm thanh, mười mấy thân ảnh nhộn nhịp rơi xuống. Mà những người này tu vi vậy mà đều tại huyền kiều 8 tầng trở lên, thậm chí hắn còn nhìn thấy vừa mới gặp mặt Giang Nhiễm trưởng lão. Mà nhất làm cho Phương Tinh Thần kinh ngạc là, Nhược Thủy Tiên Tử lúc này vậy mà đứng tại Giang Nhiễm sau lưng, nàng ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Phương Tinh Thần. Mà theo chính mình cùng nhau trước đến Liêu Chính Nham lại không thấy bóng dáng. Lúc này Giang Nhiễm âm lãnh nói, "Tiểu tử, ngươi tại ta Thiên Lam Tông đánh chết chúng ta đệ tử, ngươi muốn cho ra cái giải thích?" Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể nháy mắt khôi phục chân thân, mà tăng lên đến thượng phẩm đạo khí diệt thế thương đã xuất hiện trên tay. "Không muốn dối trá như vậy, ta chính là Phương Tinh Thần. Các ngươi như vậy nhọc lòng, nghĩ đến đã biết thân phận của ta." Phương Tinh Thần bá khí nói. Giang Nhiễm lúc này cũng tháo xuống ngụy trang, bình tĩnh nói, "Ta thật sự là bội phục Phương Tông chủ, cũng dám mạo hiểm chui vào ta Thiên Lam Tinh, còn thành công đánh giết ta tông môn đệ tử, đáng tiếc hôm nay ngươi là thật chắp cánh khó thoát." Mà Phương Tinh Thần cũng không để ý tới hắn, đưa mắt nhìn Nhược Thủy Tiên Tử trên thân, phẫn nộ mà hỏi, "Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà ám toán Liêu trưởng lão, hắn hiện tại người ở chỗ nào? Ngươi lại là khi nào biết thân phận chân thật của ta?" Nhược Thủy Tiên Tử bất đắc dĩ lắc đầu, "Phương Tông chủ, ngươi đây cũng chớ có trách ta. Bất kể nói thế nào chúng ta thuộc về hai cái hành tinh, mà còn Thiên Lam Tông thực lực há lại ngươi có thể dung chuyện. Đến mức cái kia Liêu Chính Nham sao, hiện tại đã bị nhốt lại, mà thần kiếm các hiện tại cũng đang bị vây tiêu diệt bên trong." Giang Nhiễm sau đó kiêu ngạo nói, "Phương Tông chủ, từ khi ngươi tại bí cảnh đi ra, ta đối thân phận của ngươi liền bắt đầu hoài nghi. Mặc dù nói ngươi thuật dịch dung 10 phần cao siêu, thông quan bí tịch là có điều kiện. Chính là bởi vì như vậy, lại thêm gần nhất Thiên Lam Tinh phát sinh tất cả, chúng ta cơ bản kết luận ngươi tồn tại. Sở dĩ không có lập tức ra tay với ngươi, đó là bởi vì chúng ta một mực chờ đợi một cái cơ hội. Từ hai người lời nói phán đoán, bây giờ thần kiếm các đang bị vây công, nghĩ đến không thể lạc quan, chỉ hy vọng cái kia Tiêu Kiếm đã đột phá cảnh giới, không phải vậy thần kiếm các hôm nay chắc chắn hủy diệt. Bất quá tất cả còn có chuyển cơ." Phương Tinh Thần tại hỏi thăm hệ thống phía sau, xác định cái này bên dưới vách núi đúng là linh tuyển nơi ở, xem ra hôm nay hắn muốn liều chết nhất bác. Lúc này Chỉ Tình mặt đầy nước mắt đi ra, nàng bất khả tư nghị nhìn xem chính mình sư phụ. Thống khổ gầm thét lên, "Sư phụ, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Là ngươi nói Thiên Lam Tông chèn ép chúng ta? Là ngươi nói muốn cùng thần kiếm các hợp tác? Vẫn là ngươi nói để ta thân cận nhiều hơn Phương Tinh Thần? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì?" Lúc này Chỉ Tình đã rơi vào điên cuồng, nàng không tin tưởng mình cái kia thiện lương sư phụ sẽ phản bội chính mình, lấy chính mình làm đồ đần đồng dạng chơi bừa. Nhược Thủy Tiên Tử lúc này cũng ngả bài, nàng nghiêm túc nói, "Nghiệt đồ, ngươi dám cùng vi sư nói như thế? Ngươi nếu biết rõ, vi sư bây giờ đã cảm ứng được đột phá cánh cửa, mà tại Thiên Lam Tông trợ giúp bên dưới ngày khác phi thăng thượng giới cũng không phải việc khó gì. Ngươi nếu biết rõ, thượng giới càng vô tình, không có tông môn tiếp thu ngươi sống đến cũng không bằng con chó. Vì phi thăng thượng giới, liền xem như hy sinh chỉnh cái tông môn cũng sẽ không tiếc." Nghe lời chính mình sư phụ tuyệt tình lời nói, Chỉ Tình tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất. Nàng nhớ lại từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí, nàng thật hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Phương Tinh Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Chỉ Tình, loại này bị phản bội cảm giác tựa như một cái lưỡi dao xuyên thẳng trái tim của nàng, để nàng khó có thể chịu đựng. Nhưng mà Phương Tinh Thần cấp tốc tỉnh táo lại, quyết định thật nhanh mệnh lệnh Trang Hàn Vũ cùng Chỉ Tình từ bỏ chống lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo thần bí tia sáng đột nhiên sáng lên, nháy mắt đem Trang Hàn Vũ cùng Chỉ Tình cuốn vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Tinh Thần sở dĩ làm như vậy là vì hắn biết rõ tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, Trang Hàn Vũ cùng Chỉ Tình tồn tại không những không thể trợ giúp hắn, ngược lại có thể trở thành gánh nặng của hắn. Hắn không thể để bọn họ không công chịu chết, càng không thể để cho địch nhân có thời cơ lợi dụng. Liên tại Phương Tinh Thần đem Trang Hàn Vũ cùng Chỉ Tình thu vào hệ thống không gian nháy mắt, một cái đầu đầy tóc đỏ nam tử giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng lúc đó, một tên đeo mạng che mặt nữ tử lặng yên xuất hiện ở bên trái hắn, mà bên phải thì đứng một cái thân ảnh quen thuộc, Diệp Chiêu. Phương Tinh Thần trong lòng thầm than, hắn sở dĩ có thể nhìn thấu địch nhân ngữ kế, chính là bởi vì tại cùng Diệp Chiêu khôi phục liên hệ phía sau, Diệp Chiêu đem cái này cái trọng yếu tin tức nói cho hắn. Phương Tinh Thần liếc nhìn một vòng phía sau cười ha ha, Thiên Lam Tông bốn đại trưởng lão đều đã đến đông đủ, cái kia tộc trưởng còn không hiện thân sao? Phương Tinh Thần vừa dứt lời, một thân hoàng bào Âu Dương Thanh Phong liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là hai người lần thứ nhất gặp nhau, Âu Dương Thanh Phong nhìn trước mắt Phương Tinh Thần thật lâu không nói, cuối cùng mới nói ra một câu, "Phương Tinh Thần, từ bỏ chống lại, ta dẫn ngươi đi gặp một người." Phương Tinh Thần nghe vậy cười cười, "Là cái kia thượng giới người a?" "Ta Phương Tinh Thần không có hứng thú kia, nếu như muốn gặp ta, liền để hắn quay lại đây." Nhìn xem Phương Tinh Thần thái độ kiên quyết như thế, Âu Dương Thanh Phong lập tức xua tay nói, "Cái kia liền tóm lấy hắn, ghi nhớ không muốn tổn thương tính mệnh." Nói xong bốn đại trưởng lao hướng Phương Tinh Thần công kích mà đi. Chương 185, một người chiến chúng thần, chương 185, một người chiến chúng thần. Liên tại mấy người phát động công kích lúc, Phương Tinh Thần lập tức mở ra bá thể kim thân tu vi nháy mắt nhảy lên tới huyền tiểu chí tầng. Cái này để một bên quan chiến Âu Dương Thanh Phong không khỏi hơi kinh hãi, thầm nghĩ cái này công pháp huyền diệu. Sau đó Phương Tinh Thần cho thấy thực lực càng làm cho hắn không thể coi thường lên đối thủ trước mắt. Chỉ thấy Phương Tinh Thần thần thương vung dậy, từng đạo không gian lợi nhận nháy mắt bay ra. Bốn đại trưởng lao thấy thế lập tức đình chỉ tiến công bước chân, thần tốc phòng ngự. Mà Diệp Chiêu thì là tại bốn đại trưởng lao trước người mở ra không gian chi môn đem lưới giao toàn bộ hấp thu đi vào. Mà lúc này cái khác huyền kiều cảnh cao thủ cùng nhau tiến lên, nhộn nhịp cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Phương Tinh Thần giận quát một tiếng, nhiều người ước hiếp ít người. Cái kia lão tử liền để các ngươi biết cái gì là huyền kiều cảnh quân đội. Nói xong toàn thân hắn hắc khí bốc lên, chỉ một lát sau phía sau, từng cái ma khí quỷ tướng liền xuất hiện ở nơi đây. Mỗi một cái đều có huyền kiều cảnh 9 tầng tu vi, mấu chốt là cái này quỷ tướng vậy mà khoảng chừng ngàn người nhiều. Lúc này bốn đại trưởng lão không dám thất lễ, cái này một cái Phương Tinh Thần đều như vậy khó đối phó. Huống chi là ngàn người quỷ tướng, bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Âu Dương Thanh Phong. Chỉ thấy trong tay hắn một cái màu xanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, thần tốc tại quỷ tướng bên trong du tẩu. Cái này màu xanh bảo kiếm hình như có chút lai lịch, làm quỷ tướng bị đánh trúng lúc, vậy mà khó khôi phục. Đây là Phương Tinh Thần trước kia chiến đấu không có đủ phải, mà cái này Âu Dương Thanh Phong tu vi càng là đạt tới huyền tiểu đại viên mãn. Một thân công pháp cũng mười phần cường hãn. Phương Tinh Thần lập tức hướng quỷ tướng truyền đạt mệnh lệnh của mình, vây công những người khác, mà chính mình thì là chống lại Thiên Lam Tông lão đại Âu Dương Thanh Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, xung quanh chiến đấu hình như không liên quan tới mình. Nhìn như thân hình không động hai người, kỳ thật đã sớm bắt đầu pháp tắc quyết đấu. Phương Tinh Thần vận chuyển pháp tắc chi lực, tính toán lấy không gian pháp tắc nhiễu loạn Âu Dương Thanh Phong thế công. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, xung quanh không gian nhu khúc, từng đạo không gian liệt phùng như lưỡi dao hướng Âu Dương Thanh Phong cắt đi. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh một tiếng, trong tay thanh kiếm run lên, thanh sắc quang mang đại thịnh, càng đem không gian liệt phùng từng cái chặt đứt. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra thời gian pháp tắc, xung quanh thời gian tốc độ chạy thay đổi đến chậm chạp, Phương Tinh Thần động tác cũng theo đó ngưng động trì hoãn. Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển bá thể kim thân, cưỡng ép chống cự thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Hắn hét lớn một tiếng, đem thần thương hung hăng ném ra, thần thương mang theo vô tận không gian chi lực, như là cỗ sao chổi bắn về phía Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong nghiêng người lóe lên, thanh kiếm vung ra, cùng thần thương đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần phát giác được Âu Dương Thanh Phong thời gian pháp tắc xuất hiện một chút kẽ hở, hắn nắm lấy cơ hội, nháy mắt thi triển ra thuần di, xuất hiện tại Âu Dương Thanh Phong sau lưng, một quyền hung hăng đập về phía sau lưng của hắn. Âu Dương Thanh Phong cảm nhận được sau lưng uy hiếp, vội vàng xoay người phòng ngự, đồng thời cũng đá ra một chân. Hai người đồng thời phía sau lùi lại mấy bước phía sau mới ổn định lại thân hình của mình, sau đó Âu Dương Thanh Phong cười to nói, "Tốt, tốt, tốt. Lão phu đã rất lâu không có sảng khoái như vậy. Kiếm này tên là Thanh Phong, cùng ta cùng tên là ta bản mệnh vũ khí, thượng phẩm đạo khí. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể ngăn lại hắn công kích." Phương Tinh Thần cũng không cam chịu yếu thế cất cao giọng nói, "Ta thương này tên là Diệt Thế, liền để nó đến chiếu cố ngươi bảo kiếm." Nói xong hai người vũ khí trong tay tự động bay ra, trên bầu trời liên tiếp va chạm. Cái kia kim loại giao thoa âm thanh vang vọng thiên địa, liền không gian cũng bắt đầu rung dậy. Mà hai người cũng không có nhàn rỗi, nháy mắt bắt đầu cận thân vật lộn, quyền qua cước lại song phương lẫn nhau có thụ thương. Liên tại song phương ngươi tới ta đi đối đầu lúc, ma khí quỷ tướng đã thành công đánh giết mấy tên huyền kiều cảnh tu sĩ. Mà nguyên bản pháp tắc chi lực cao siêu bốn đại trưởng lão, tại đông đảo quỷ tướng trước mặt cũng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Đương nhiên tất cả những thứ này đều tại Phương Tinh Thần tính toán bên trong, nhưng lại tại Phương Tinh Thần đấm ra một quyền lúc, cái kia nguyên bản cùng Diệt Thế thương lẫn nhau đấu thanh phong kiếm biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Phương Tinh Thần sau lưng, một đạo uy lực vô cùng kiếm khí trực tiếp bổ tới. Phương Tinh Thần không còn kịp suy tư nữa, lập tức mở ra ngũ hành pháp tắc tạo thành hộ thuẫn. Nhưng tại cường đại kiếm khí bên dưới hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, thân thể hướng cái kia bốn đại trưởng lão phương hướng trượt xuống. Lúc này cái kia Hồng Phát trưởng lão Bách Sơn cùng cái kia mạng che mặt nữ tử thấy thế lập tức từ bỏ cùng quỷ tướng chiến đấu, nháy mắt hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Có thể lúc này Âu Dương Thanh Phong đột nhiên quát to, "Có trá, cẩn thận." Có thể hắn vẫn là chậm một bước. Liên tại Phương Tinh Thần trượt xuống nháy mắt, hắn đầu tiên là xông về cái kia Thủy Vân Tông tông chủ Nhược Thủy Tiên tử, đối với dạng này phản đồ, hắn tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, lúc này đâm ra một đường, nháy mắt liền để nàng tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Mà tại hệ thống không gian bên trong cảm giác được tất cả những thứ này chỉ tỉnh sủi lơ trên mặt đất, phát ra không tiếng động tốt thiết. Mà Phương Tinh Thần trên mặt xuất hiện lần nữa quỷ dị mỉm cười, hai vị trưởng lão nháy mắt cảm thấy sự tình không ổn, chuẩn bị thuấn di né tránh. Nhưng vào lúc này bọn họ cảm giác được chính mình quanh thân không gian bắt đầu run rẩy, từng đạo không gian liệt phùng chống rông xuất hiện. Mà đúng lúc này, Phương Tinh Thần trên tay Diệt Thế thương đã đâm ra. Mà một thương này uy lực cho dù là huyền kiều cảnh hai người cũng không nhịn được sợ hãi. Không gian loạn lưu, Bát Hoang Thần Thương đệ lục thức, luân hồi. Kèm theo hai âm thanh, Phương Tinh Thần thần thương trực tiếp đem hai người trước sau đâm xuyên. Cũng ngay trong nháy mắt này, thôn thiên thần công lại lần nữa phát huy, một cỗ hắc khí nháy mắt tiến vào trong cơ thể hai người. Không đến một giây thời gian hai người tu vi bị phong ấn, vô lực bị lôi vào hệ thống không gian bên trong. Quá nhanh, tất cả hành vân nước chảy, để tất cả mọi người không cách nào phản ứng. Mà lúc này Giang Nhiễm nổi giận nói, Diệp Chiêu, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà phản bội Tiên Lam Tông. Lúc này Phương Tinh Thần lập tức đi tới Diệp Chiêu bên cạnh, một ánh mắt Diệp Chiêu nháy mắt cũng tiến vào hệ thống không gian. Không sai, vừa vặn một kích kia không gian loạn lưu chính là Diệp Chiêu thủ đoạn. Kỳ thật tại Phương Tinh Thần hai người bắt được liên lạc phía sau, hắn liền đã biết Nhược Thủy Tiên Tử phản bội, mà hắn sở dĩ y nguyên tiến về cái này linh tuyển chi địa. Một là xác định linh tuyển vị trí cụ thể, thứ hai là muốn chứng minh cái kia thượng giới người có hay không đến, có thứ gì hạn chế. Mà tại hắn đánh giết hai nhị trưởng lao đến xem, vừa vặn xác thực có đạo năng lượng cường đại đem khóa chặt, nhưng Phương Tinh Thần suy đoán liền xem như thượng giới người cũng không thể tùy tiện ra tay, nhất định có cái gì hạn chế, điểm này tại Thanh Vân Đại Lục cũng phát sinh qua. Lúc này Âu Dương Thanh Phong triệt để nổi khủng, thủ hạ bốn đại trưởng lão, một cái bị phản, hai cái bị bắt, chỉ còn lại cái kia Giang Nhiễm tại bị Đông Đảo Quỷ Tướng vây công, nhìn tình thế cũng không kiên trì được quá lâu. Phương Tinh Thần, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong toàn thân hắn thần lực bộc phát, đồng thời thân thể bên ngoài tỏa ra từng đợt kim quang. Cảm giác này Phương Tinh Thần rất quen thuộc, đó là bản nguyên chi lực, xem như Thiên Lam Tinh người thống trị cao nhất, cái này lao ra hỏa bản nguyên chi lực có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Phương Tinh Thần lập tức triệu hồi mấy trăm tên ma khí quỷ tướng hướng Âu Dương Thanh Phong phóng đi, tất nhiên ngươi thực lực cường hãn, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là con kiến ăn con voi. Mà Phương Tinh Thần thì là nhanh chóng bổ sung chính mình tiêu hao thần lực, đồng thời quan sát đến trên chiến trường thế cục. Thỉnh thoảng hắn sẽ lợi dụng không gian truyền tống hướng những cái kia Thiên Lam Tông cao thủ đánh lén. Một tới hai đi, trận này bên trong chỉ còn lại Âu Dương Thanh Phong cùng Giang Nhiễm hai người. Liên tại Âu Dương Thanh Phong cùng quỷ tướng bọn họ ra sức chém giết lúc, Phương Tinh Thần xuất thủ lần nữa đánh lén. Bát Hoang Thần Thương đệ lục thức, luân hồi. Một thương này uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, đặc biệt là Phương Tinh Thần đem pháp tắc chi lực toàn bộ truyền vào. Âu Dương Thanh Phong không cách nào tránh né, đành phải dùng Thanh Phong kiếm che ở trước người ngăn cản được cái này một kích. Kèm theo kinh thiên bạo tạc, Âu Dương Thanh Phong toàn thân y phục vỡ vụn. Một thân máu tươi nào có một tông chi chủ bộ dạng, thân hình hắn không ngừng rút lui. Mãi đến vạn mét bên ngoài mới miễn cưỡng ngừng lại, lúc này hắn đem Thanh Phong kiếm cắm vào mặt đất, giáng chống đỡ chính mình vỡ vụn thân thể. Nếu biết rõ vừa vặn một thương này có thể là bao hàm một tia luân hồi chi lực, mặc dù chỉ có một chút, nhưng đã để Âu Dương Thanh Phong tại tử thần trước mặt đi một lượt. Phương Tinh Thần gặp cái này lập tức khống chế quỷ tướng phát động công kích, nhìn ngươi bệnh đòi mạng ngươi đây là hắn luôn luôn tôn chỉ. Mà tại sử dụng ra tối cường một thương phía sau, hắn cũng liền bận rộn khôi phục lên tiêu hao thần lực. Mà liền trước mặt mọi người quỷ tướng muốn đem đánh giết thời điểm, một đạo cuồng phong đột nhiên thổi lên, vô số đất đá bay mù trời kèm theo không gian chi lực công chúng quỷ tướng nhấc lên bay ra ngoài, đồng thời một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Phương Tinh Thần, chúng ta lại gặp mặt. Chương 186, ma công ở giữa đọ sức. Chương 186, ma công ở giữa đọ sức. Làm đạo thanh âm này vang lên phía sau, Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, tiếng nói quen thuộc này mang theo một tia khí tức tử vong để hắn nháy mắt hận trương lên. Coi hắn nhìn người tới tướng mạo lúc, càng làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy người tới thân mặc một kiện trường bào màu đỏ như máu, bào bên trên treo lên quỷ dị màu đen phù văn, tại trong gió nhẹ bay phất phới, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Tóc của hắn như thiêu đốt hỏa diễm thủy tiện vũ động, mỗi một cái sợi tóc đều tản ra nóng bỏng ma lực. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như đao khắc đồng dạng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào một tia huyết sắc, chỉ có đôi mắt kia, tựa như hai đoàn nhảy lên quỷ hỏa, lóe ra ưu hào quang màu xanh lục, lộ ra vô tận âm trầm cùng khủng bố. Mà theo hắn cùng nhau trước đến lại có mấy trăm tên huyền tiểu cảnh tu sĩ, xem ra đây mới là Thiên Lam Tông thực lực chân chính. Người này tu vi để Phương Tinh Thần lập tức cẩn thận, Phương Tinh Thần suy đoán đây chính là cái kia Thiên Lam Tông lão tổ, Âu Dương Thanh Phong sư phụ, Sigma lão tổ. Gặp Phương Tinh Thần không có nhận ra mình, đột nhiên đổi cái thanh âm nói, Phương Tinh Thần ta nói qua chúng ta còn sẽ gặp mặt, lúc này cái này Sigma lão tổ âm thanh đã là nữ tính. Phương Tinh Thần nghe xong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì thanh âm này hắn quá quen thuộc, cái kia đã từng phản bội Tinh Thần Tiên Đế nữ nhân. Thiên Đình công chúa, thập niên chi ước bị Phương Tinh Thần tự tay chém giết, Long Nhược Tuyết, nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới Thiên Lam Tinh tuyệt đỉnh vậy mà tu luyện ma công. Phương Tinh Thần trầm giọng nói. Lúc này Sigma lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, Phương Tinh Thần, tại Thanh Vân Đại Lục ngươi hỏng ta chuyện tốt. Không phải vậy cái kia thế giới bản nguyên sớm muộn cũng sẽ bị ta chiếm được, mà ngươi thân thể này cũng sẽ là ta. Nhưng vận mệnh không tệ với ta, ngươi tất nhiên trước đến Thiên Lam Tông, vậy chúng ta liền thù mới hận cũ cùng một chỗ giải quyết ta. Mà trên người ngươi tất cả sẽ bị ta nắm giữ. Phương Tinh Thần nhìn xem Sigma lão tổ ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn cười nhạo nói, ngươi thật là một cái người đáng thương, đánh lấy chính phái lãnh tụ cơ hiệu, chỉ dám căn nhà nhỏ bé tại Thiên Lam Tông chỗ sâu, sợ rằng người khác nói đến ngươi ma công. Tâm tư của ngươi ta sao lại không biết, ngươi là coi trọng ta tu luyện công pháp, muốn làm của riêng. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, thượng giới người đối ngươi có lẽ bất mãn hết sức. Phương Tinh Thần lời nói như cùng một thanh thanh lợi kiếm, xuyên thẳng trái tim của hắn, để hắn cảm thấy một trận như kim châm cùng phẫn nộ. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem hắn nháy mắt thôn vệ. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại không sợ chút nào, ngược lại lại lần nữa phát ra một trận cười nhạo, lao giả, thế nào? Bị ta nói chúng đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu qua tất cả người, nhưng ta cũng sẽ không bị ngươi loại này tiểu thủ đoạn làm cho mê hoặc. Phương Tinh Thần âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. Hắn tiếp tục nói, không những như vậy, ta còn có thể lớn gan suy đoán một cái, ngươi sở dĩ sẽ lựa chọn tại Thanh Vân Đại Lục gần nút xuống, sử dụng bí pháp che giấu mình thân phận, khẳng định còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại quan sát phản ứng của đối phương, sau đó nói tiếp, đó chính là ngươi hiện tại cỗ thân thể này, căn bản cũng không phải là ngươi nguyên bản răng rớp. Ngươi bộ này thân thể, chỉ sợ cũng là thông qua đoạt xá người khác được đến am mà chân chính Sigma, sợ rằng cũng sớm đã biến mất trên thế giới này. Phương Tinh Thần lời nói giống như một đạo kinh lôi, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Sắc mặt của hắn thay đổi đến cực kỳ khó coi, nguyên bản vẫn nộ biểu lộ nháy mắt bị khiếp sợ thay thế. Mà hiện trường tất cả Thiên Lam Tông đệ tử cũng thần sắc nghiêm trọng, bắt đầu nhớ lại quá khứ. Phương Tinh Thần thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, vì có khả năng duy trì cỗ này trộm được thân thể, tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, ngươi khẳng định giết hại không ít Thiên Lam Tinh tu sĩ a. Dù sao, nếu muốn để cỗ thân thể này bảo trì sức sống, cần phải không ngừng thôn phệ tu sĩ khác sinh mệnh lực. Hắn lời nói như dao, hung hăng như kim châm đối Phương Tâm. Phương Tinh Thần không chút lưu tình tiết lộ tội của hắn, để hắn không cách nào lại tiếp tục che giấu. Mà lúc này một chút Thiên Lam Tông đệ tử lại có ý kéo ra cùng Sigma khoảng cách. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, cỗ thân thể này cũng càng ngày càng khó lấy duy trì. Cho nên, ngươi mới sẽ nghĩ ra một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, đoạt xá trọng sinh giả thân thể cường hãn. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, còn có thể thoát khỏi cỗ này dần dần suy bại thân thể. Phương Tinh Thần phân tích đạo lý rõ ràng, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Thế nhưng, ngươi lại lo lắng thượng giới người sẽ phát hiện ngươi sở tác sở vi, cho nên ngươi thiết kế tỉ mỉ một loạt âm mưu, tính toán che giấu ngươi mục đích thật sự. Đáng tiếc a, ngươi gặp ta, kế hoạch của ngươi nhất định thất bại. Phương Tinh Thần âm thanh càng vang dội. Mà hết thể này đáp án tại Sigma xuất hiện lúc, Phương Tinh Thần đại não liền đem tất cả nghĩ thông suốt. Tại toàn bộ tu chân thế giới, thôn vệ đoạt xá kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng dưới tình huống bình thường đều sẽ sinh ra di chứng, mà giống thôn thiên thần công như vậy công pháp, cũng không phải người nào đều có thể có. Dù vậy, Phương Tinh Thần cũng sẽ không tùy tiện thôn vệ người khác. Mà lúc trước cái này Sigma đoạt xá Long Nhược Tuyết thân thể, đơn giản là muốn đưa tại chính mình từ địa, sau đó tiến vào chính mình cái này trọng sinh giả thân thể. Mà dạng này đoạt xá nghĩ đến thượng giới người cũng là không cho phép, cho nên cái này lao ra hỏa bây giờ có thể nói là tiến tối lưỡng nan. Còn có nếu như hệ thống quản gia cha xét không có sai, cái kia tại cái này Thiên Lam Tông một chỗ có lẽ tồn tại thượng giới người. Mà bây giờ hắn còn chưa có xuất hiện, nghĩ đến là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Phương Tinh Thần đại não phi tốc xoay tròn, hắn cũng không muốn cùng cái này lao ra hỏa liều xong mệnh tại gặp phải phục kích. Cũng đúng lúc này, Sigma lão tổ động. Kế hoạch của hắn bây giờ lộ ra ánh sáng, chỉ có mau chóng giải quyết Phương Tinh Thần cưỡng ép đoạt xá thân thể của hắn, nếu quả thật có thượng giới người trước đến, hắn có thể lại lần nữa chạy trốn. Sigma lão tổ nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Phương Tinh Thần bổ nhào mà đến, quanh thân ma diễm cháy hùng hực, ma công toàn lực vận chuyển. Phương Tinh Thần không dám khinh thường, vận chuyển thôn thiên thần công, quanh thân hắc quang lập lòe, đưa tay chính là một đạo lăng lệ không gian lợi nhận chém về phía Sigma. Lưỡi dao cùng huyết quang kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, xung quanh không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Những cái kia nguyên bản kéo dài khoảng cách Thiên Lam Tông đệ tử, gặp thế cục khẩn trương, có bộ phận không ngờ ngo ngoe muốn động, muốn đối Phương Tinh Thần xuất thủ. Tại cùng cái này Sigma lần đầu giao thủ, Phương Tinh Thần cơ bản có thể xác định cái này lão gia hỏa tu vi mặc dù tại Huyền Kiều đại viên mãn, nhưng bởi vì thôn phệ đại lượng tu sĩ đối các loại công pháp hiểu rõ cũng mười phần thấu triệt. Bất quá tại vừa vặn giao thủ bên trong, hắn cảm giác được đối phương ma khí tựa hồ đối với chính mình hắc quang có chút sợ, cái này để Phương Tinh Thần nhìn thấy cơ hội. Sau đó hai người lại lần nữa giao đánh nhau, song phương khí thế liên tục tăng lên, đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Song phương tại trên không đối oanh trăm lần phía sau, đỏ dần dần bắt đầu cảm giác chính mình ma khí bị áp chế lại. Xem như cái này tinh cầu ma công đại lão, điểm này là để hắn khó mà tiếp thu. Đồng thời hắn đối Phương Tinh Thần công pháp cũng càng thêm tham lam. Đỏ bận rộn nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, sau đó hai tay không ngừng trước người khoa tay, mà trước kia chúng cổ giả chú ngữ cũng không có ngừng. Không bao lâu, trên bầu trời mây đen dày đặc, lan cuộn lôi thành vàng tận mây xanh. Mà tại tầng mây kia bên trong, một đoàn hắc khí cấp tốc bên dưới hướng, trực tiếp tiến vào Sigma đan điền bên trong. Theo ma khí truyền vào, Sigma thân thể cấp tốc bành trướng. Mãi đến giống như núi nhỏ lớn nhỏ mới dần dần dừng lại, mà lúc này Sigma khuôn mặt vặn vẹo, rất giống ác ma giáng lâm nhân gian. Lúc này Thiên Lam Tông mọi người sớm đã trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Âu Dương Thanh Phong. Hắn hiện tại triệt để tin tưởng Phương Tinh Thần lời nói, cái này Sigma căn bản không phải chính mình cái kia kính yêu sư phụ. Âu Dương Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, hắn tựa hồ đang đợi người thế nào xuất hiện, đến tột cùng là ai tiềm phục tại nơi đó đâu. Chương 187, thôn phệ Sigma, chương 187, thôn phệ Sigma. Lúc này Phương Tinh Thần nhìn ra Sigma cấp bách, mà dạng này công pháp chính mình cũng là mười phần am hiểu. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, cùng lao tử so ma khí ngươi không được, cùng lao tử so thân thể cường hãn ngươi còn không được, ngươi muốn cùng lao tử so biến thân chi pháp vậy ta có thể làm ngươi tổ tông. Pháp tướng thiên địa, tam đầu lục tí. Theo Phương Tinh Thần chân ngôn, thân thể của hắn cũng thần tốc biến lớn. Mà cùng Sigma khác biệt chính là, Phương Tinh Thần tại thân thể biến lớn đồng thời, thân thể toàn bộ phương hướng trưởng thành, tam đầu lục tí cũng không phải nói đùa. Mà càng thêm đáng sợ là, Phương Tinh Thần sáu cánh tay đều riêng phần mình nắm giữ một thanh vũ khí. Mỗi một kiện đều là pháp tắc chô hóa, mỗi một kiện đều có lực phá núi sông khí thế. Sigma không quản được như vậy nhiều, nháy mắt phóng tới Phương Tinh Thần, mà tại phía sau hắn một cái màu đỏ máu yêu ô đột nhiên xuất hiện. Một giây sau chui vào không gian liệt phủng, chờ xuất hiện lần nữa lúc đã tại Phương Tinh Thần sau lưng. Phương Tinh Thần cảm giác được cái này yêu ô không phải bình thường, nhất định là luyện hóa không ít tu sĩ sinh linh. Phía trên kia mùi huyết tinh thậm chí bắt đầu để tâm thần của người ta lắc lư. Mà liên tại song phương chém giết lúc, cái kia yêu ô đột nhiên xoay tròn, kèm theo từng trận kêu rên ô bên trong lao ra vô số oan hồn. Phương Tinh Thần cảm giác được phía sau mình gió lạnh từng trận, kêu rên không ngớt. Hắn theo bản năng một thương đảo qua, có thể những cái kia oan hồn tại bị đánh nát phía sau vậy mà lại lần nữa tổ hợp. Tại những này oan hồn quấy rối bên dưới, Phương Tinh Thần cùng Sigma chiến đấu dần dần rơi xuống hạ phong. Mà liền tại Phương Tinh Thần lại lần nữa lợi dụng không gian liệt phùng ngăn cản Đoan Hồn run rẩy nháy mắt, Sigma nắm lấy cơ hội một cái huyết sắc ma kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay, mang theo vô cùng bá khí ma lực chém về phía Phương Tinh Thần. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình một cái đầu bị kiếm khí vạch qua. Nháy mắt máu tươi dâng trào, hướng về mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Phương Tinh Thần ba đầu lại bị chém dụng một viên, đây chính là chưa từng có sự tình. Có thể không đợi hắn suy nghĩ, cái kia ma kiếm lại lần nữa công tới. Phương Tinh Thần cầm thương ngăn cản, một giây sau vô số oan hồn đem hắn quấn quanh, để thân thể của hắn thần lực thần tốc bị hút đi. Phương Tinh Thần kinh hãi, cái này Sigma lão tổ quả nhiên cường đại. Có thể cái này Sigma cảm giác chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hai tay nháy mắt chộp vào Phương Tinh Thần còn lại hai cái đỉnh đầu. Thành công, thành công, ngươi tất cả đều là của ta. Sigma lúc này đã điên cuồng, không ngừng hấp thu Phương Tinh Thần trong cơ thể thần lực. Đồng thời không gian chi lực đem hai người xung quanh khóa chặt, hắn cũng không hy vọng tại thời khắc mấu chốt này bị người khác quấy rầy. Nhưng lúc này Phương Tinh Thần cũng không có khủng hoảng, ngược lại lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Sigma lão đăng, ngươi đối trọng sinh giả thiên phú hiểu có ít, mà ngươi bất quá là ta leo lên đỉnh phong một khối bản đạp mà thôi. Nói xong hai tay của hắn giữ chặt ở Sigma cổ tay, mà tại trong thân thể của hắn đột nhiên lao ra vô số quỷ tướng, làm quỷ tướng xuất hiện phía sau, bắt đầu miệng lớn nuốt chửng những cái kia oan hồn, nơi xa Thiên Lam Tông mọi người thậm chí nghe đến nhai xương cốt âm thanh, hiện trường mười phần khủng bố. Mà Phương Tinh Thần đang điền bên trong bản nguyên chi thụ đột nhiên tại Phương Tinh Thần sau lưng hiện lên, một trận kim quang nhanh chóng đem hai người bao phủ lại. Sau đó Phương Tinh Thần thôn thiên thần công mở ra, nguyên bản bị Sigma thôn vệ trạng thái nháy mắt phản chuyển tới. Sigma lúc này đã mồ hôi đầm địa, dạng này đảo ngược là hắn bất ngờ. Hắn có thể cảm giác được không chỉ là thân thể của hắn thần lực, liền sinh mệnh lực đều tại nhanh chóng biến mất. Mà thông qua mắt thường hắn có thể thấy được đối với cánh tay của hắn hướng thân thể của đối phương bên trong chuyển vận. Lúc này Sigma thật luống cuống, nhưng nghĩ muốn chạy trốn lại không còn kịp rồi. Cổ tay của hắn đã bị xích sao chế trụ, khó mà thoát khỏi. Sigma hoảng sợ hô, "Thả ra ta Phương Tinh Thần, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân." Phương Tinh Thần nghe vậy thì là cười lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi cũng xứng." Sigma thấy đối phương kiên định như vậy, nháy mắt toàn thân ma khí bốc lên, làm ra sau cùng bắt kích. Đột nhiên Sigma thân hình chuyển biến, lúc này xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mắt vậy mà là Long Nữ Tuyết. Mà nàng âm thanh hoảng sợ hô, "Là Tinh Thần sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ kỹ ta bị một cái ma tộc bắt cóc. Ngươi đang làm gì? Vì cái gì muốn thôn phệ ta?" Phương Tinh Thần nhìn xem nàng biết đây là Sigma thủ đoạn, nhưng nhìn trước mắt đáng thương nữ nhân tốc độ hấp thu bắt đầu giảm chậm lại. Chính mình cỗ thân thể này vốn là chủ nhân, Tinh Thần Tiên Đế, cùng Long Nhược Tuyết là yêu nhau. Mà bây giờ cục diện này hiện nay xem ra là chính mình trách nhiệm cùng một loạt quan hệ. Liên tại Phương Tinh Thần do dự thời điểm, Phương Tinh Thần nội tâm đột nhiên vang lên một thanh âm, "Tiểu Hữu, không muốn quá mức tự trách. Con đường của ta chạy tới phần cuối, không phải là ngươi có thể qua quyết định. Đến mức như Tuyết, chỉ có thể nói chúng ta không có cái kia duyên phận. Ghi nhớ tương lai đường còn rất dài, hy vọng ngươi có thể thay ta kiên trì đi xuống." Phương Tinh Thần biết đây là Tinh Thần Tiên Đế ý niệm cuối cùng. Một giây sau, Phương Tinh Thần chỗ chán một đạo phiêu miểu thân ảnh xuất hiện. Cái kia cao lớn uy mãnh hình tượng và Phương Tinh Thần giống nhau như lúc, thân ảnh kia một chỉ điểm tại Sigma cái trán. Trong chốc lát Long Nhược Tuyết phiêu miểu thân ảnh đồng dạng bay ra thân thể, hai người song tay nắm chặt, ẩn ý đưa tình nhìn nhau. Sau đó không lâu hai người đồng thời nhìn hướng Phương Tinh Thần, có chút thi lễ, một giây sau hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại thiên địa ở giữa. Phương Tinh Thần nhìn xem hai biến mất thân ảnh nổ ngụm trọc khí, vậy cũng là giải ra hắn một cái tâm kết. Coi hắn lại lần nữa ánh mắt kiên định nhìn xem Sigma thời điểm, Sigma liên tục cầu xin tha thứ, "Phương Tinh Thần, ta sai rồi, ta không nên ham muốn thân thể của ngươi." Gặp Phương Tinh Thần không nói, hắn lại lần nữa giận dữ hét, "Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lại không ra tay, ta chết các ngươi cũng không có gì." Thiên Lam Tông mọi người lẫn nhau nhìn nhau, chỉ chờ Âu Dương Thanh Phong quyết định sau cùng. Âu Dương Thanh Phong đương nhiên biết việc này tính nghiêm trọng, có thể cái này Sigma đoạt xá chính mình sư phụ thân thể, hắn cũng là mười phần phẫn nộ. Liên tại hắn do dự thời điểm, Sigma đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại thôn vệ lực lượng chính liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, phản phất muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn thôn vệ hết. Cái này loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Sigma thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Hắn biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định sẽ bị cỗ lực lượng này thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng, nếu muốn chạy trốn cỗ lực lượng này gò bó, hắn nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Sigma gấp cắn chặt hàm răng, trong lòng âm thầm quyết định. Hắn dùng hết toàn thân cuối cùng một tia lực lượng, đồng nhiên điều động. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc quang mang tựa như tia chớp vạch qua, ngay sau đó, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, cánh tay của hắn vậy mà cứ thế mà cắt ra. Nhưng mà, liền tại cánh tay cắt ra nháy mắt, Sigma không chút do dự mượn cỗ này phản tác dụng lực, giống mũi tên đồng dạng, cấp tốc hướng về bên ngoài chạy như điên. Có thể là Phương Tinh Thần lại làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy đâu? Chỉ thấy Phương Tinh Thần ra lệnh một tiếng, cái kia mười mấy cái quỷ tướng như hổ đói vồ mồi đồng dạng, nháy mắt phát động công kích mãnh liệt. Trong chốc lát, vô số đạo hắc sắc quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem Sigma xít sao bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó rung dậy. Bạo tạc sinh ra to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem Sigma hung hăng đánh vào mặt đất. Mà lúc này Sigma, thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện từng đạo sâu sắc vết rách, tựa như là bị đánh nát đồ sứ đồng dạng. Hiển nhiên đã đến cùng đổ mạt lộ tình trạng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, "Dừng tay cho ta." Một đạo thần bí thân ảnh trống rông xuất hiện, chính là cái kia ẩn nút trong bóng tối thượng giới người. Ánh mắt của hắn lạnh như băng quét mắt mọi người, "Sigma, ngươi dám tại cái này Thiên Lam Tinh như vậy làm cản, còn mưu toan đoạt xá trọng sinh giả, thật cho là thượng giới không người có thể chế ngươi." Sigma lão tổ biến sắc, trong lòng tối kêu không tốt, không nghĩ tới cái này thượng giới người cuối cùng hiện thân. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác lên, cái này đột nhiên xuất hiện thượng giới người lại sẽ mang đến như thế nào biến số đâu. Chương 188, thượng giới đại năng, chương 188, thượng giới đại năng. Làm thân ảnh này xuất hiện thời điểm, một trận uy áp làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông. Mọi người khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy thân ảnh kia quanh thân quanh quần hào quang óng ánh, huyền như thần linh đến thế gian. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, bào bên trên thêu lên thần bí phức tạp màu vàng phù văn, tại tia sáng bên trong như ẩn như hiện, giống như ẩn chứa vô thượng lực lượng. Tóc dài như là thác nước rủ xuống, hiện ra nhàn nhạt ngân quang, mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Mặt mũi của hắn lạnh lùng mà tuyệt mỹ, mày như sa lông mày, hai mắt thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng nết, mang theo một loại không giận tự uy khí thế. Trong tay cầm một cái toàn thân xanh thẳm trường kiếm, thân kiếm lóe ra u quang, trên thân kiếm đường vân tựa như lưu động tinh hà. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh đứng thẳng, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất kéo theo thiên địa ở giữa linh lực phun trào. Không khí xung quanh đều bởi vì hắn tồn tại mà nóng rực lên, phảng phất liền không gian đều tại hắn uy áp bên dưới có chút vặn mèo. Mọi người tại cái này uy áp bên dưới run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Phương Tinh Thần bởi vì hấp thu xích ma lớn bộ phận thần lực, bây giờ thần lực của mình mười phần dồi dào. Có thể đối mặt với trước mắt thượng giới đại năng, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Mà nam nhân này đầu tiên là nhìn thoáng qua Phương Tinh Thần, thở dài đối với Sigma nói, "Sigma, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi đoạt xá Thiên Lam tông người, đây đều là tội chết một đầu. Lần này ta hạ giới trước đến, vốn là vì Phương Tinh Thần. Nhưng ngươi..." Nói xong hắn hai mắt một bó kim quang bắn ra, Sigma thân thể vậy mà ra tốc bốc cháy lên. Kèm theo hắn kêu rên, cái này ẩn thân tại Thiên Lam tông đại ma hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Mặc dù nói cái này Sigma bị Phương Tinh Thần trọng thương, nhưng chỉ vẹn vẹn một kích đem dạng này một vị Thiên Lam tinh tuyệt đỉnh miểu sát, có thể chứng minh cái này thượng giới người thực lực tuyệt đối không phải cái này tinh cầu tu sĩ có thể so. Làm Sigma thân thể triệt để hóa thành bụi bặm thời điểm, cái kia thượng giới người chậm rãi hướng Phương Tinh Thần đi tới. Mà mỗi một bước bước ra đều giống như tại Phương Tinh Thần đấy lòng trùng điệp một kích. "Phương Tinh Thần, ta nghĩ cùng ngươi thẳng thắn hàn huyên một chút." Nam tử bình tĩnh nói. Phương Tinh Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trầm giọng nói, "Ta cũng rất muốn biết, các ngươi làm những sự tình này đến cùng vì cái gì?" Sau đó nam tử này vung tay lên, một trận bình chướng đem hai người bao phủ, bọn họ nói chuyện sẽ không có người nghe thấy. "Ta chính là thượng giới Linh Phong Cắt Trương Thiếu Trạch, hôm nay tới đây là hỏi thăm ngươi ý kiến." Trương Thiếu Trạch bình tĩnh nói. Phương Tinh Thần nghiêm túc hỏi, "Nói đi, ta rửa tai lắng nghe." Kỳ thật Phương Tinh Thần cũng không muốn đem thế cục làm quá cương, song lại chính mình cũng là muốn phi thăng thượng giới. Lúc này Trương Thiếu Trạch chậm rãi nói đến, "Ngươi hẳn phải biết chính mình trọng sinh giả thân phận, điểm này ta liền không cần nói nhiều. Kỳ thật trọng sinh giả là nhất tộc đặc thù quân thể, các đại tông môn đều sẽ tiến hành lôi kéo. Đương nhiên cái này có cái tiền đề, chính là ngươi muốn tiến hành lựa chọn. Phía trước sư huynh An Trường đã từng nói cho hắn qua, đại đa số trọng sinh giả đều sẽ lựa chọn trở thành thiên đạo trọng sinh giả, chỉ có một số nhỏ lựa chọn nghịch thiên trọng sinh giả." Trương Thiếu Trạch nói tiếp, "Chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn chính xác, tương lai của ngươi đem một mảnh quang minh. Ngược lại, ngươi khả năng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Ngươi nếu biết rõ, phi thăng thượng giới đồng thời không phải việc khó, nhưng muốn tại thượng giới sinh tồn mới thật sự là khó khăn. Sáng cái phi thăng người vừa tiến vào thượng giới muốn tiến hành nguyên tuyển tẩy lễ, đem nguyên bản hạ giới thần lực chuyển đổi thành nguyên lực. Mà đại đa số không có bối cảnh tu sĩ chuyện thứ nhất liền muốn tại khu mỏ đào quán vạn niên, trong thời gian này thống khổ ngươi là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu có tông môn tiếp thu kia dĩ nhiên mười phần nhẹ nhõm, đây cũng là Thiên Lam tông như vậy nghe lời nguyên nhân." Cái này Trương Thiếu Trạch giảng đúng là lần đầu tiên nghe được, xem ra cái này thượng giới cũng mười phần tàn khốc. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi, "Ta muốn biết, các ngươi là thế nào phát hiện ta trọng sinh giả thân phận?" Trương Thiếu Trạch biết hắn sẽ có câu hỏi như thế, trịnh trọng nói, "Ngươi đầu tiên phải hiểu, tại thượng giới các thế lực lớn bên trong, mỗi một cái đều quản khống rất nhiều giống Thiên Lam tinh dạng này cấp thấp tinh cầu. Mà những tinh cầu này con dân cũng sẽ là tương lai tông môn thực lực một bộ phận. Làm những tinh cầu này muốn xuất hiện trọng sinh giả thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ trước thời hạn được đến thông báo, về phần tại sao không phải ngươi có thể biết rõ. Mà ngươi, Phương Tinh Thần, ngươi tồn tại nhưng là một cái ngoài ý muốn, đại đa số bao nhiêu vạn niên có thể mới có thể xuất hiện một cái trọng sinh giả, mà ngươi xuất hiện vậy mà sửa hai cái người vận mệnh. Đây cũng là bên trên đối mặt với ngươi hết sức tò mò nguyên nhân, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Phong Linh Các, ta hiện tại có thể lập tức để ngươi trở thành xung quanh đây tinh cầu chân chính vương." Phương Tinh Thần trầm tư một lát sau đó bình tĩnh nói, "Ngươi chỉ hai người kia là Liêu Thanh Phương cùng Liêu Chính Vũ a?" Trương Thiếu Trạch mặc dù không có trả lời, nhưng thần sắc đã xác định Phương Tinh Thần ý nghĩ trong lòng. Sau đó hắn hỏi cuối cùng suy nghĩ, "Nếu như ta lựa chọn trở thành thiên đạo trọng sinh giả cần muốn làm cái gì?" Lời vừa nói ra, Trương Thiếu Trạch hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn nghiêm túc nói, "Ngươi nếu biết thiên đạo trọng sinh giả, chuyện kia liền đơn giản, chỉ cần ngươi hiến ra bản thân sinh mệnh tinh huyết, lập thể vĩnh viễn hỗ trợ thiên đạo, vĩnh không phản bội." Lúc này Phương Tinh Thần đột nhiên cười ha hả, "Ta Phương Tinh Thần đến từ địa cầu, nơi đó là một cái tu chân lạc hậu nhưng khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu. Mặc dù đại đa số người mỗi ngày đều cần vất vả công tác mới có thể có thu hoạch, thậm chí là trả giá cùng báo đắc không cách nào thành tỷ lệ thuận. Nhưng bọn hắn vận mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình, mà ta, kiếp trước tầm thường vô vi, kiếp này muốn sống phấn khích. Ta cũng không muốn làm cái gì hư vô mở mịt thiên đạo một con chó." Lần này ngôn luận để Trương Thiếu Trạch có chút tức giận, nếu không phải đến thời điểm phía trên có bàn giao, hắn sẽ không theo Phương Tinh Thần nói nhảm, trực tiếp động thủ đem hắn cưỡng ép thu phục. "Phương Tinh Thần, ta tất nhiên đến nơi này. Ngươi đã không có bất luận cái gì lựa chọn, nếu biết do nếu như là chờ những người khác hạ giới, kết quả của ngươi sẽ rất thảm." Trương Thiếu Trạch còn đang cố gắng tranh thủ, nhưng lại tại Trương Thiếu Trạch vừa dứt lời, hắn cảm giác được thân thể của mình xung quanh vừa bắt đầu không ngừng biến hóa. Một tầng lại một tầng ánh sáng mạnh mang theo vô thượng uy năng nháy mắt khuyết tán ra đến, mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Coi hắn nghĩ nhanh nhanh rời đi khu vực này lúc, lại phát hiện chính mình không cách nào câu thông thiên địa lực lượng. Mà cái này đột nhiên biến hóa để tất cả Thiên Lam Tông nhân viên cũng vì đó chấn động, bởi vì bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác chính mình bị vây ở trận pháp bên trong. Mà bọn họ tại nhìn kỹ lại, cái này trận pháp bên ngoài vậy mà xuất hiện mười mấy cái trận nhãn, mà mỗi cái trận nhãn bên trên đều để đó cái kia cực kỳ chân quý cực phẩm đạo thạch. Đây chính là phương tinh thần được đến tấm kia trận pháp phù văn làm ra mấu chốt tác dụng. Lúc này biến hóa để Trương Thiếu Trạch mười phần phẫn nộ, hắn một mặt sát khí nhìn xem đối diện phương tinh thần, âm thanh trầm thấp nói, ngươi có phải hay không tròn váng? Ngươi cho rằng cái này hạ giới trận pháp có thể vây khốn ta sao? Lại nói, chính ngươi cũng tại trận pháp bên trong. Mà lúc này phương tinh thần thì là cười ha hả, kèm theo tiếng cười của hắn, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi làm mờ, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 189, liên hoàn kế, chương 189, liên hoàn kế. Làm phương tinh thần tiếng cười đình chỉ, thân thể của hắn xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Đúng lúc này hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại phương tinh thần tả hữu, người tới chính là thần kiếm các chủ Tiêu Kiếm cùng Vạn Niên lão tổ. Phương tinh thần không do dự đem tất cả đạo thạch giao cho hai người đồng thời dặn dò, giúp ta nâng bọn họ, nếu như trận pháp phá vỡ lập tức trước đến tìm ta. Nói xong một đầu đâm vào cái kia vách núi phía dưới. Lúc này trận pháp bên trong Âu Dương Thanh Phong liên tục kinh hô, điều đó không có khả năng, Tiêu Kiếm tại sao lại ở chỗ này? Ngươi bây giờ có lẽ tại bị Thiên Lam Tông đệ tử vây công, còn có ngươi vậy mà đột phá. Vậy mà là Huyền Kiều đại viên mãn. Lúc này Vạn Niên lão tổ kiêu ngạo đứng dậy, đối mặt cái này trận pháp bên trong vô số đại năng hắn hô lớn, một đám rác rưởi. Chỉ bằng các ngươi chỉ số IQ cũng muốn cùng nhà ta chủ nhân đấu, nói thật cho các ngươi biết, các ngươi còn thật sự không xứng. Tiêu Kiếm cũng ưỡn ngực tự tin nói, Âu Dương lão nhi, ta cái này một thân tu vi may mắn mà có Phương Tông chủ. Mà tại cái kia Nhược Thủy Tiên tử hai lần đến ta thần kiếm các thời điểm, Phương Tinh Thần liền phát hiện thân phận của nàng có biến, ngươi nghĩ rằng chúng ta bên trong ngươi mai phục, kỳ thật tất cả những thứ này đều tại dự liệu của chúng ta bên trong. Nói đến đây, liền muốn cảm tạ Phương Tinh Thần cường đại hệ thống quản gia. Làm thứ Nhược Thủy Tiên tử trước đến thần kiếm mời cùng lúc xuất phát Thiên Lam Tông lúc, hệ thống quản gia phát hiện trên người nàng có linh hồn lạc ấn, lúc bình thường đến nói cái này lạc ấn thì chính là nhận thức làm chủ, thì chính là lập xuống một loại nào đó lời thề. Mà lúc trước nhìn thấy nàng lúc cũng không có loại này lạc ấn, cái này đã nói lên đối phương là tại gần nhất mới tạo thành lạc ấn. Làm đem tình huống nói cho Phương Tinh Thần phía sau, Phương Tinh Thần lập tức làm ra sắp xếp. Đầu tiên hắn cảm giác chính mình thân phận là xác định bại lộ, mà tiến về Thiên Lam Tông nhất định nguy hiểm trùng điệp. Mà xem như Phương Tinh Thần minh hữu thần kiếm các nhất định sẽ nên đón Thiên Lam Tông trả thù, cho nên Phương Tinh Thần quyết định lưu lại Vạn Niên lão tổ trong bóng tối trợ giúp Tiêu Kiếm giải quyết được đến. Mà chính mình thì là tại hệ thống quản gia trợ giúp bên dưới một lần nữa cải tiến trận pháp, đặc biệt là chính mình bây giờ có 20 nhiều khối đạo thạch. Mặc dù không cách nào đánh giết thượng giới người, nhưng chỉ cần có thể vây khốn hắn trong thời gian ngắn, Phương Tinh Thần liền có cơ hội luyện hóa cái kia bản nguyên linh truyền. Đến mức nói trận nhãn kia sao, kỳ thật Phương Tinh sớm tại cùng mọi người lúc chiến đấu, số lớn quỷ tướng liền mượn công kích thanh thế lặng lẽ bày ra. Mà tại Trương Thiếu Trạch xuất hiện một sát na, Phương Tinh Thần liền đem Thiên Ngoại Hóa Thân cùng tự mình tiến hành hối đoái, vừa vặn cùng Trương Thiếu Trạch đánh giám nói chuyện trời đất chính là Thiên Ngoại Hóa Thân. Có thể nói Phương Tinh Thần là một kế lại một kế, cho dù là Trương Thiếu Trạch dạng này đại năng cũng bị hắn đùa bỡn tại cỗ trong lòng bàn tay. Mà ở trong đó Tiêu Kiếm công lao cũng không nhỏ, hắn phía trước liên hệ một chút môn phái tại lần này vây quanh thần kiếm cắt trong chiến dịch cũng lên tác dụng không nhỏ, hiện tại số lớn nhân mã ngay tại hướng Thiên Lam Tông chạy đến, lâu dài chen ép để bọn họ lẫn nhau ở giữa càng thêm đoàn kết, nếu như có thể lật tung Thiên Lam Tông thống trị, bọn họ đã không quan tâm sẽ có dạng gì tổn thương. Mấu chốt nhất một điểm là Tiêu Kiếm hứa cho bọn họ một cái hứa hẹn, làm truyền tống trận lại lần nữa mở ra lúc, sẽ tặng cho bọn họ mỗi người một ly ngộ đạo trà, đương nhiên đây đều là Phương Tinh Thần ra hiệu. Minh Bạch Phương Tinh Thần một hệ liệt thủ đoạn, liền tự cao tự đại Trương Thiếu Trạch đều liên tục tán thưởng. Nhân tài như vậy nếu như có thể gia nhập Linh Phong Các, cái kia tương lai đối tông môn cũng là một sự giúp đỡ lớn. Trương Thiếu Trạch trong lòng mặc dù đối Phương Tinh Thần có chút tán thưởng, nhưng bị vây ở trận này bên trong, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Hắn vận chuyển linh lực, tính toán cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Cái kia trận pháp tia sáng lập lòe, lại có không có chút nào phá vỡ chi ý. Sau đó trong tay hắn màu xanh bảo kiếm tia sáng đại tác, thân kiếm cấp tốc biến lớn, cuối cùng mang theo hủy thiên diệt địa chi uy đánh phía trận pháp bên trên, trong chốc lát đất rung núi chuyển. Tất cả trận pháp bên trong Thiên Lam Tông đệ tử cũng vì đó sợ hãi thán phục, một kiếm này đã bao hàm thiên địa ý chí, quả thực quá kinh khủng. Có thể cường đại như thế một kích, trận pháp mặc dù không ngừng lắc lư, nhưng không có phá vỡ. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, trận pháp bên ngoài Vạn Niên cùng Tiêu Kiếm liếc nhau một cái. Bây giờ cái này trận pháp hai người đang thao túng, trong lòng bọn họ có thể là rất rõ ràng, vừa vặn một kích kia trọn vẹn để bọn họ tiêu hao 3 viên cực phẩm đạo thạch. Bọn họ lập tức lấy ra đạo thạch bổ sung đi lên, chỉ hy vọng tại trận pháp phá vỡ phía trước, Phương Tinh Thần có thể thành công luyện hóa bản nguyên linh truyền. Tiếp xuống Trương Thiếu Trạch cũng nhìn ra cái này trận pháp huyền diệu, đồng thời cảm thán cái này hạ giới bên trong lại có như vậy trận pháp đại sư. Sau đó hắn bắt đầu hiệu lệnh để Âu Dương Thanh Phong dẫn đầu mọi người công kích đại trận, sau đó điên cuồng công kích liên tiếp đánh vào trận pháp bên trên. Một ngày này liền tính xa tại 10 vạn dặm một chút thế lực đều cảm thấy đại địa run rẩy. Lúc này, Tiêu Kiếm cùng Vạn Niên lão tổ biến sắc, bọn họ biết cái này trận pháp mặc dù xảo diệu, nhưng đối mặt Trương Thiếu Trạch dạng này đại năng, cũng không kiên trì được quá lâu. Sau đó Tiêu Kiếm bước ra một bước, trên tay đột nhiên nhiều ra một người, mà Âu Dương Thanh Phong tại nhìn thấy người này phía sau lập tức dừng tay lại bên trên công kích, bởi vì người nọ đúng là mình nữ nhi Âu Dương Sở Giao. Âu Dương lão nhi, muốn nữ nhi của ngươi mạng sống, liền ngừng tay bên trên công kích, nếu không ta không ngại trước thời hạn để nàng bên dưới địa ngục. Đây cũng là Tiêu Kiếm không có biện pháp nào, tất cả cũng là vì cho Phương Tinh Thần trì hoãn thời gian. Mà câu nói này xác thực có phân lượng, Âu Dương Thanh Phong ngây người tại nguyên chỗ. Mà một bên Trương Thiếu Trạch vì bảo trì dư thừa nguyên lực một mực không có xuất thủ, mà là hướng Âu Dương Thanh Phong ra lệnh, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng động thủ, cái kia trận pháp không kiên trì được quá lâu. Lúc này Âu Dương Thanh Phong xoắn xuýt nói, tiểu nữ bị Linh Phong các vị kia đại nhân nhìn chúng, nếu có cái sơ suất, sợ là chúng ta đều khó mà bàn giao. Trương Thiếu Trạch nghe vậy cũng nháy mắt không có sức mạnh, nếu biết rõ hắn tại thượng giới địa vị có thể là bất nhập lưu. Nếu không phải mình sư phụ cực lực tranh thủ đến cơ hội lần này cho chính mình, lấy hắn thiên phú tại Linh Phong Các vĩnh viễn cũng không ra được đầu. Mà tại vách núi phía dưới, Phương Tinh Thần rơi vào một mảnh mê trong sương mù. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức tại tới gần. Đột nhiên, một đầu to lớn linh thú từ trong sương mù thoát ra, nó hai mắt tản ra u quang, mở ra miệng to như chậu máu hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần cấp tốc đâm ra một thương, đầu kia linh thú nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng làm Phương Tinh Thần đi ra mê vụ thời điểm, cảnh tượng trước mắt để hắn sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ thấy một cái cự đại con suối khảm nạm tại núi trong cốc, trong con suối không ngừng tuôn ra tản ra thất thải quang mang nước suối, đó chính là bản nguyên linh tuyển. Linh tuyển phía trên tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, tại thất thải quang mang chiếu rọi, tựa như ảo mộng, tựa như tiên cảnh. Phương Tinh Thần có thể cảm giác được, cái này linh tuyển bên trong mỗi một giọt nước đều ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, phản phất là thiên địa ở giữa thuần túy nhất năng lượng tinh hoa. Hắn bước nhanh đi đến linh tuyển một bên, đưa tay chạm đến nước suối, một cỗ mát mẻ lại lực lượng cường đại nháy mắt truyền khắp toàn thân, để linh lực của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên. Phương Tinh Thần biết, đây chính là hắn một mực tìm kiếm cơ duyên. Hắn không do dự nữa, xếp bằng ở linh tuyển một bên, vận chuyển công pháp, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa cái này bản nguyên linh tuyển. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng long ngâm vang vọng trên đỉnh đầu của hắn, coi hắn ngẩng đầu nhìn lại, một đầu màu xanh cự long chính tại tức giận nhìn xem hắn. Chương 190, luyện hóa bản nguyên linh tuyển, chương 190, luyện hóa bản nguyên linh tuyển. Cự long thần đôi bại xuống, Phương Tinh Thần một cái lắc mình hướng phía sau thối lui. Xem ra cái này cự long chính là bảo hộ cái này linh tuyển thần vật, có thể thấy qua vô số thần thú Phương Tinh Thần có thể là sẽ không sợ hãi. Hắn thương chỉ cự long cao giọng nói, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, hiện tại ngươi làm hộ pháp cho ta luyện hóa cái này bản nguyên linh tuyển, ngày khác ta còn có thể đưa ngươi một tràng tạo hóa, nếu không hôm nay ngươi phần này tu vi ta liền trực tiếp nhận lấy. Phương Tinh Thần lời này cũng không phải do nó, nếu biết rõ cái này cự long tu vi mặc dù lợi hại, nhưng huyết mạch cùng chính mình thu phục thượng cổ tứ đại thần thú so ra kém rất xa, liền cái kia vạn niên lão tổ cái này thanh long cũng là không sánh bằng. Lúc này thanh long miệng nói tiếng người khinh thường nói, nho nhỏ nhân loại dám ở trước mặt ta lô mãng, để ngươi thử một chút ta cực đạo băng hỏa. Nói xong trong miệng một đoàn ngọn lửa màu xanh lam phun ra. Mà khi hỏa diễm phóng tới Phương Tinh Thần lúc, hắn vậy mà không có trốn tránh, ngọn lửa kia nháy mắt đem hắn vây quanh, thần tốc bốc cháy lên. Lúc này cự long gầm thét lên, vô tri nhân loại, ta ngọn lửa này có thể là thiên địa cực hàn chi hỏa, liền xem như thượng giới đại năng cũng không dám nên đón. Tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy Phương Tinh Thần quanh thân hỏa diễm dần dần bị hắn hấp thu luyện hóa, nó lại làm sao sẽ biết Phương Tinh Thần đối tất cả hỏa thuộc tính công kích toàn bộ miễn dịch. Lúc này cự long đang chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích, đột nhiên Phương Tinh Thương chỉ vào nó giận dữ hét, lão trạch, ta cuối cùng cùng ngươi nói một lần, tại dám cho ta, ta rút gân rồng của ngươi. Phương Tinh Thần ngoài miệng nói xong, sau lưng vậy mà xuất hiện vô số hư ảnh, mà những này hư ảnh đều là đã từng hắn tại Hắc Sâm Lâm thu phục thần thú, đương nhiên trong đó cũng có tứ đại viễn cổ thần thú. Làm những này hư ảnh xuất hiện lúc, từng cái khàn cả giọng gầm thét, hình như muốn sống sờ sờ đem cái kia cự long thôn vệ đầu dạng. Sợ, cự long thật sợ, nó thậm chí có thể cảm giác được lúc này Phương Tinh Thần sát ý nổi lên bốn phía, tùy thời có thể xuất thủ đưa nó rào sát. Loại này cảm giác sợ hãi để nó không còn dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tinh Thần nhảy vào cái kia bản nguyên linh tuyển bên trong. Tiến vào linh tuyển phía sau, Phương Tinh Thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một cỗ thần kỳ năng lượng thần tốc tiến vào thân thể của hắn bên trong, mà đan điền bên trong bản nguyên chi thụ hình như hưng phấn dị thường, tham lam hút cỗ kia cỗ thần kỳ năng lượng. Kèm theo linh tuyển hấp thu luyện hóa, Phương Tinh Thần cảm giác được thân thể của mình tại thuế biến, tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Mấu chốt nhất là hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này tinh cầu hình như cùng chính mình thành lập liên hệ nào đó, hắn thậm chí có thể cảm giác được bên ngoài trận pháp bên trong tình huống. Liên tại Phương Tinh Thần đắm chìm tại luyện hóa bản nguyên linh tuyển kỳ diệu cảm thụ bên trong lúc, linh tuyển dưới đáy đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Một đầu to lớn màu đen xúc tu từ suối ngọn nguồn đưa ra, cuốn lên Phương Tinh Thần mắt cá chân, đột nhiên đem hắn hướng dưới nước kéo đi. Cự Long thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, vận chuyển trong cơ thể mới vừa hấp thu năng lượng, trường thương trong tay nháy mắt xuất hiện, hung hăng đâm về cái kia màu đen xúc tu. Xúc tu bị đâm trúng, bung lỏng ra hắn, có thể càng nhiều xúc tu từ suối ngọn nguồn xông ra. Nguyên lai, cái này linh tuyển dưới đáy còn ẩn giấu đi một cái cường đại thâm hải tà vật. Thật không nghĩ tới cái này linh tuyển vậy mà dựng dục ra sinh linh, cũng mặc kệ là dạng gì khó khăn cũng không ngăn cản được hắn hấp thu bước chân. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, thôn thiên thần công hóa làm một tấm vong lớn nháy mắt đem cái kia sinh linh bao khỏa. Lúc này Phương Tinh Thần mới nhìn rõ cái này sinh linh vậy mà là chỉ bạch tuộc bộ dáng, có thể bị hắn thôn thiên thần công vây khốn. Bất kể nó là cái gì đồ vật đều sẽ bị phong ấn tu vi khó mà thoát khỏi. Tất nhiên ngươi muốn chết, Phương Tinh Thần tự nhiên là sẽ không khách khí. Kèm theo cái kia bạch tuộc tiếng kêu rên, Phương Tinh Thần đem cùng linh tuyển cùng nhau luyện hóa. Lúc này chiếm cứ ở phía trên cự long đã sớm dọa đến một thân mồ hôi lạnh, cái này tiểu tử quá mạnh. Bình thường tu sĩ tiến vào linh tuyển cũng liền mấy phút liền không cách nào tiếp lấy hấp thu linh tuyển lực lượng. Có thể cái này tiểu tử chẳng những bừng tỉnh cái kia linh tuyển sinh linh, còn đem nó cùng nhau hấp thu luyện hóa. Liên vẹn vẹn hắn công pháp liền không phải là chính mình có thể chống đỡ, mà cái này tiểu tử hình như căn bản không có đình chỉ ý tứ. Kèm theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần đã trọn vẹn tại cái này linh tuyển bên trong ở 10 phút, mà cái kia linh tuyển hình như sống sờ sờ bị hấp thu 1/3. Theo cứ theo đà này, cự long hoài nghi hắn muốn đem cái này linh tuyển triệt để luyện hóa. Lúc này trận pháp bên ngoài đang xoắn xuýt, sau đó mọi người lại bắt đầu đối trận pháp công kích. Hiện nay vạn niên chỉ còn lại 5 viên cực phẩm đạo thạch, mà Tiêu Kiếm vừa mới chính mình 10 cái đạo thạch toàn bộ kính dâng đi ra. Hai người thần sắc càng thêm khẩn trương lên, nếu biết rõ cái kia Trương Tiếu Trạch một khi xông phá trận pháp, hai bọn họ sẽ thành trên tất tức hiếp, mặc người chém giết. Thời gian lại qua 10 phút, lúc này linh tuyển đã bị hấp thu hơn phân nửa, có thể phương tinh thần còn không có đình chỉ ý tứ. Mà hắn đan điền bên trong bản nguyên chi thụ vậy mà đem đan điền mở rộng mấy lần. Đồng thời cây lá rậm rạp bên trong vậy mà xuất hiện từng đóa nụ hoa, mà tại luyện hóa linh tuyển quá trình bên trong, hắn cảm giác được chính mình pháp tắc chi lực cũng tại tăng cường. Nhưng lúc này phương tinh thần không dám khinh thường, hắn đã rõ ràng cảm giác được vạn niên hai người tình huống, lúc này đạo thạch toàn bộ hao hết, chỉ còn lại trận nhãn kia bên trong mấy cái. Trận pháp bị phá ra đã là kết cục đã định. Đại gia tập trung hỏa lực cái này trận pháp sắp phá vỡ tại Trương Thiếu Trạch chỉ huy bên dưới, mọi người đem công kích tụ tập tại một điểm. Kèm theo nổ vang rung trời, cái kia trận pháp ầm vang nổ tung. Đúng lúc này, phương tinh thần âm thanh cũng truyền vào tiêu kiếm cùng vạn niên trong hai, nhanh chóng xuống cùng ta tụ lại. Hai người không do dự nháy mắt hướng cái kia bên dưới vách núi phương chạy đi. Mà trận pháp phá vỡ một nháy mắt, Trương Thiếu Trạch cùng Âu Dương Thanh Phong thân ảnh đồng thời biến mất, cũng chạy cái kia linh tuyển chi địa phóng đi. Nhưng bọn họ đến linh tuyển chi địa lúc, Âu Dương Thanh Phong sắc mặt tái xanh, hắn bất khả tư nghị nhìn xem tông môn của mình bảo hộ trọng bảo. Bây giờ đã khô cạn, liền một giọt đều không có còn lại, mà cái kia bảo hộ thần thú cự long, thật giống như ngoan ngoãn bảo đồng dạng ghé vào phương tinh thần sau lưng, nhìn cũng không nhìn một cái bọn họ. Liên tại vạn niên hai người tới phương tinh thần trước mặt lúc, hắn đã đem bản nguyên linh tuyển toàn bộ hấp thu luyện hóa, đồng thời đem hai người nháy mắt đưa vào hệ thống không gian bên trong. Phương tinh thần mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái này loại cảm giác quá tốt rồi. Thượng giới phía dưới ta vô địch, thượng giới đại năng ta một đối một. Phương tinh thần phách lối lại tự tin nói, mà không đám người kịp phản ứng, phương tinh thần thân ảnh biến mất không thấy, làm xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới chúng thiên lam tông đệ tử chính giữa. Mà theo hắn Âu Dương Thanh Phong cùng Trương Thiếu Trạch cũng đồng thời xuất hiện, mà Trương Thiếu Trạch vung tay lên, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, từng đạo nền tảng tại mặt đất dâng lên. Trương Thiếu Trạch cười to nói, phương tinh thần, đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ bại trận, ta cũng để cho ngươi kiến thức một chút thượng giới trận pháp cường đại cỡ nào. Lúc này phương tinh thần có thể nói chắp cánh khó thoát, nhưng hắn lại ngược lại rất dáng vẻ cao hứng. Hắn cười nhạo nói, Trương Thiếu Trạch đúng không, ta thừa nhận tu vi của ngươi rất cao, nhưng quy của ngươi thật rất thấp. Thượng giới phái ngươi trước đến quả thực là mắt bị mù, tất nhiên ngươi cái này trận pháp cường đại như thế, không biết có thể hay không ngăn cản được tiên kết đâu. Làm phương tinh thần tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn thần lực của hắn toàn bộ phong thích. Một giây sau trên bầu trời mây đen dày đặc, từng trận tiếng sấm phảng phất muốn thôn vệ chính khu vực, chương 191, một bên độ kiếp một bên giết người, chương 191, một bên độ kiếp một bên giết người. Cái này một tổn hại chiêu phương tinh thần cũng không chỉ dùng qua một lần, mỗi một lần mặc dù nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiệu quả kỳ hảo. Lúc này Trương Thiếu Trạch biết chính mình lại trúng kế, hắn đã giận điên lên. Chính mình có thể là thượng giới tu sĩ, bị cái này phương tinh thần mấy nhục nhã thêm tính toán. Hắn thậm chí thật bắt đầu hoài nghi lên thông minh của mình, cũng bắt đầu hối hận là tại sao không sớm chút xuất thủ. Mà so với Trương Thiếu Trạch đến, Thiên Lam Tông mọi người mới chân chính phẫn nộ tới cực điểm. Đầu tiên là bị vây ở trận pháp, tiêu hao hơn phân nửa thần lực mới thoát khốn, bây giờ cái này ngu xuẩn Trương Thiếu Trạch vậy mà lại lần nữa bày ra trận pháp, mà còn cái này phương tinh thần lại muốn vào lúc này độ kiếp. Lúc này đã có vô số thảo nê mã đang thăm hỏi Trương Thiếu Trạch người nhà cùng trưởng bối. Nếu biết rõ từ xưa đến nay, thiên kiếp là huyền diệu nhất tồn tại. Nó có thể nói là tu chân giả ác ngộng, cũng có thể nói là tu chân lộng lẫy xoay người cơ hội. Nhưng nhiều như thế người cùng nhau đối mặt thiên kiếp, cái kia thiên kiếp uy lực có thể nghĩ, liền xem như may mắn không chết, không có mấy vạn niên thậm chí mấy chục vạn niên tu vi cũng khó khôi phục. Mọi người ở đây suy nghĩ làm sao thoát khốn lúc, bầu trời lôi vân đột nhiên ngừng lại. Sau đó từng đạo kim quang chiếu rọi tại mỗi người trên đỉnh đầu, Âu Dương Thanh Phong thấy thế lập tức hô lớn, không tốt, lôi kiếp đã đem chúng ta khóa chặt. Mọi người chuẩn bị nên đón lôi kiếp. Kèm theo Âu Dương Thanh Phong lời nói, mọi người một bên mắng, một bên ngồi xếp bằng chuẩn bị nên đón lôi kiếp đến, mà Trương Thiếu Trạch càng là ảo não không thôi. Biệt khuất, quá mẹ hắn biệt khuất. Một tiếng lăn cổn lôi thanh phía sau, từng đạo uy lực vô cùng màu đen kinh lôi rơi xuống. Làm những này kinh lôi đụng vào trận pháp bên trên lúc, tầng tầng lớp lớp tiếng nổ liên tục không ngừng. Không thể không nói cái này Trương Thiếu Trạch bày ra trận pháp chân tâm không sai, vậy mà gắng gượng chống đỡ lại đệ nhất đạo thiên lôi phía sau mới phá vỡ biến mất. Phương Tinh Thần hướng về Trương Thiếu Trạch hô, họ Trương, cái này trận pháp còn có không có? Ngươi cũng không muốn gắng gượng chống đỡ cái này thiên lôi a? Lúc này mọi người cũng đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Hắn trợn nhìn Phương Tinh Thần một cái đồng thời không nói tiếng nào, cái này trận pháp sao nó chân quý, là hắn hạ giới phía trước hắn sư phụ tiến hắn phòng thân, thật không nghĩ đến vậy mà giúp người làm giá ý. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi vân lại lần nữa quay cuồng lên. Sau đó thứ hai đạo thiên lôi rơi xuống, mà lần này thiên lôi là Phương Tinh Thần chưa từng thấy qua, bởi vì hôm nay lôi vậy mà là màu trắng, mà còn mỗi đạo thiên lôi hình như đều mang tử vong chi khí. Cùng ngày lôi như mưa rơi rơi đập tại đỉnh đầu của mỗi người lúc, cái kia màu trắng lôi quang phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu điên cuồng gặm nuốt mỗi người nhục thân. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, hắn thậm chí có khả năng rõ ràng nghe đến nhục thân bị gặm ăn lúc phát ra kéo kẹt âm thanh, thanh âm kia để người dùng mình. Nhưng mà, Phương Tinh Thần thân thể lại dị thường cứng hãn, đây là hắn kiêu ngạo nhất tư bản. Đối mặt kinh khủng như vậy thiên lôi, hắn mặc dù cũng cảm thấy kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng cũng không giống những người khác như thế bị trực tiếp xé rách. Mà cái khác người lại không có may mắn như vậy, bọn họ nhục thân tại thiên lôi tàn phá bừa bãi bên dưới cấp tốc sụp đổ, từng mảnh tiếng kêu rên liên tục không ngừng, vang tận mây xanh. Cái kia thảm trạng để người không đành lòng nhìn thẳng, phản phất địa ngục giáng lâm nhân gian. Đúng lúc này, phương tinh thần âm thanh đột nhiên vang lên, nhìn các ngươi thống khổ như vậy, ta liền quá độ thiện tâm siêu độ các ngươi. Thanh âm của hắn tại lôi đỉnh tiếng nổ bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy phương tinh thần đỉnh lấy lôi kiếp to lớn tổn thương, giống như một viên thiêu đốt lưu tinh, nháy mắt hướng về cách mình hơi gần mấy cái thiên lam tông đệ tử vội vã đi. Một màn này hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới, tại kinh khủng như vậy thiên kiếp bên trong, cái này tiểu tử vậy mà còn có thể phát động công kích, hơn nữa còn là bén nhọn như vậy một kích. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Phương Tinh Thần, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này tiểu tử thật là một cái biến thái. Theo Phương Tinh Thần một thương lại một thương đâm ra, mấy đầu hoạt bát sinh mệnh cứ thế biến mất. Làm thứ hai đạo thiên lôi kết thúc, tất cả mọi người tại khôi phục thương thế thời điểm, Phương Tinh Thần lại động. Hắn quả thực giống như địa ngục các ma, vô tình thu gặt lấy Thiên Lam Tông đệ tử sinh mệnh. Âu Dương Thanh Phong thấy thế lập tức bạo giận dữ hét, "Phương Tinh Thần, ta cùng ngươi không chết không thôi." Nói xong không để ý tự thân an nguy thương thế, rút kiếm hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, bại tướng dưới tay. Hai người nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, mà lúc này Trương Thiếu Trạch có ý đi hỗ trợ. Nhưng cái này thiên lôi hình như đối hắn đặc biệt chiếu cố, mỗi một đạo thiên lôi đều muốn so những người khác càng kinh khủng. Hắn hiện đang lo lắng làm lôi kiếp kết thúc phía sau, chính mình tiêu hao quá nhiều nguyên lực, không cách nào mặt đối với kế tiếp biến hóa. Tại Phương Tinh Thần đâm ra một thương phía sau, Âu Dương Thanh Phong bị trực tiếp đánh vào mặt đất. Bây giờ Phương Tinh Thần tu vi tăng nhiều, cái này Âu Dương đã không phải là đối thủ của hắn. Âu Dương không cam lòng nhìn xem giữa không trung nam nhân, hắn không biết đến cùng chỗ nào có vấn đề, vì sao lại để một cái cấp thấp tinh cầu tu sĩ đả kích đến tình trạng như thế. Liên làm hắn tính toán cùng Phương Tinh Thần lại lần nữa liều mạng thời điểm, thứ ba đạo thiên lôi đúng hạn mà tới. Kinh lôi hóa hình. Có người buột miệng nói ra. Lúc này mỗi đạo thiên lôi hóa làm viễn cổ tứ đại thần thú, hướng về mục tiêu của mình lao xuống. Mọi người thấy thế nhộn nhịp cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà cùng bảo vật, nhưng làm cái này tứ đại thần thú vọt tới Phương Tinh Thần bên cạnh lúc, không biết vì cái gì lại không có công kích Phương Tinh Thần, mà là yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Phương Tinh Thần hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt phát sinh một màn, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng mà, liền tại hắn kinh ngạc lúc, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ lực lượng cường đại chính đang cuộn trào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy tứ đại viễn cổ thần thú hư ảnh ở phía sau hắn như ẩn như hiện. Những này thần thú thân ảnh to lớn mà uy nghiêm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Phương Tinh Thần chấn động trong lòng, hắn lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, Phương Tinh Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Thôn Thiên Thần Công. Theo hắn vận công, một cỗ cường đại hấp lực từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, như cùng một cái to lớn vòng xoáy đồng dạng, đem đạo thiên lôi này biến thành tứ đại thần thú nháy mắt bao phủ trong đó. Tứ đại thần thú hư ảnh tại Thôn Thiên Thần Công thôn vệ bên dưới, phát ra từng trận gào thét, nhưng chúng nó lại không cách nào thoát khỏi cỗ này hấp lực cường đại. Phương Tinh Thần Thôn Thiên Thần Công giống như một cái động không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ tứ đại thần thú lực lượng, mà hắn thân thể của mình cũng tại cỗ lực lượng này tầm bổ bên dưới trở nên càng thêm cường đại. Hắn muốn làm gì? Cái này tiểu tử là biến thái sao? Hắn sẽ không muốn luyện hóa thiên lôi a? Mọi người nghi vấn nộn nhịp vang lên, chính như bọn họ đoán, Phương Tinh Thần muốn mượn cơ hội luyện hóa thiên lôi chi lực, dùng cái này để cao mình tu vi. Mà lúc này Trương Thiếu Trạch có thể nói là thảm nhất, hắn ngày lôi thần thú vật rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Mỗi một lần công kích hắn đều muốn toàn lực ngăn cản, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Mà Phương Tinh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đem thiên lôi trực tiếp kéo vào chính mình đan điền bên trong thần tốc luyện hóa. Mà thân thể của hắn lại bắt đầu hành động, một vị ngay tại ngăn cản thiên lôi tông trưởng lão, tại vừa vặn ngăn lại dâu trắng một kích thời điểm, liền cảm giác phía sau mình một trận gió lạnh thổi qua, coi hắn lại lần nữa thấy rõ lúc, một đoàn sợi xích màu đen đã đem hắn gắt gao khóa lại, một giây sau trực tiếp bị Phương Tinh Thần lôi vào hệ thống không gian. Cứ như vậy Phương Tinh Thần như sói lạc bầy dê, không gián đoạn thu gặt lấy. Đương nhiên những người này đại đa số đều bị hắn kéo vào không gian, với hắn mà nói đây đều là khó được chất dinh dưỡng. Chương 192, pháp tắc thần lôi, chương 192, pháp tắc thần lôi. Lúc này cục diện đã không cách nào khống chế, liền Trương Thiếu Trạch cũng không có nghĩ qua, vốn cho rằng là một kiện mỹ xoa, bây giờ lại lúng túng như vậy. Một chút sắp chết Thiên Lam Tông trách mắng trong lòng oán giận, thượng giới đại năng không bằng chó má. Ta ít ngươi tổ tông 18 đời. Như vậy lời nói không riêng gì Trương Thiếu Trạch, một bên Âu Dương Thanh Phong từ lâu đạo tâm vỡ vụn. Hắn biết nếu như hôm nay để Phương Tinh Thần thành công lập bản, vậy mình tương lai đem khó mà tiến thêm. Sau đó hắn làm ra một cái để người không tưởng tượng được quyết định, toàn thân hắn màu đỏ khí tức liên tục tăng lên. Nháy mắt đem công kích mình ngày lôi thần thú vật một kiếm chém xuống, mà hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần. Một giây sau hắn như lưu tinh xông về Phương Tinh Thần, chuẩn bị làm ra sau cùng chấm dứt. Mà Phương Tinh Thần thì là khinh thường nói, thiêu đốt tinh huyết. Cái này lão giả là muốn liều mạng a? Mặc dù ngoài miệng không để ý, nhưng hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Hắn trực tiếp mở ra thời không chi môn, một giây sau liền chuyển tống đến một tên Thiên Lam Tông đệ tử bên cạnh, tiện tay một thương liền đem đánh giết. Lúc này Âu Dương Thanh Phong sư phụ nén giận, thiêu đốt tinh huyết để cao tu vi có thể là có thời gian hạn chế, mà cái này Phương Tinh Thần một mặt du tẩu căn bản không cùng chính mình đối kháng chính diện. Nếu như thời gian vừa đến, vậy mình tử cục liền cơ bản chú định. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn, toàn bộ quanh thân phụ cận nổi lên tầng tầng ba động. Không gian tọa định. Mặc dù gia tăng chính mình phụ tải, nhưng Phương Tinh Thần cũng vô pháp mở ra không gian chi môn tiến hành du tẩu. Mà đúng lúc này Phương Tinh Thần trực tiếp hướng Âu Dương Thanh Phong lao đến, hắn ánh mắt kiên định, thần thương trên tay đâm ra. Bát Hoang Thần Thương đệ lục thức, luân hồi. Một thương này đã là Phương Tinh Thần tối cường một kích, bao hàm một chút luân hồi chi lực. Âu Dương Thanh Phong không quản được như vậy nhiều, trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp đánh xuống. Song phương công kích đụng vào nhau, cách bọn họ tương đối gần những cái kia Thiên Lam Tông đệ tử liền xui xẻo. Nguyên bản liền tại chật vật chống cự lại ngày lôi thần thú vật công kích, bây giờ cái này cường đại sóng xung kích động trực tiếp đem bọn họ hóa thành cho tàn. Kèm theo tiếng nổ vang lên, lập tức phân cao thấp. Âu Dương Thanh Phong giống như chó chết rơi về phía mặt đất, lúc này khóe mắt của hắn có một giọt nước mắt, khả năng là đối chính mình vận mệnh bất công duyên gì. Liên Lam Phương Tinh Thần lại lần nữa nâng thương đâm ra lúc, một đạo màu xanh quang ảnh nháy mắt chặn đường đi của hắn lại, cứu Âu Dương Thanh Phong tính mệnh. Phương Tinh Thần ánh mắt khóa chặt Trương Thiếu Trạch cười nhạo nói, ngươi cuối cùng tính toán xuất thủ. Có thể tiếng nói của hắn chưa rơi, vốn cho rằng muốn biến mất Lôi Vân lại lần nữa phát huy, mà lần này rõ ràng càng thêm nóng nảy. Trên bầu trời Lôi Vân dần dần chia chín đóa, mà mỗi một đóa nhan sắc không giống nhau. Phương Tinh Thần lập tức minh bạch, đây là sau cùng lôi kiếp, hẳn là chín lớn pháp tắc chi lực. Hắn không dám khinh thường, từ bỏ đối Thiên Lam Tông đệ tử truy sát, ngồi xếp bằng, nên đón cái này sau đó thiên lôi. Chỉ cần thiên lôi kết thúc, như vậy hắn liền tính chính thức tiến vào huyền tiểu cảnh, cũng có một tia cùng cái kia Trương Thiếu Trạch chính diện cứng rắn tiền vốn. Nguyên bản mấy trăm tên Thiên Lam Tông huyền tiểu cảnh đệ tử, tại thiên lôi tẩy lễ cùng Phương Tinh Thần đổ sát bên dưới, bây giờ đã không đủ trăm người. Một chút người bắt đầu tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, thậm chí có người bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, một khi bị thiên lôi khóa chặt, cho dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô pháp chạy trốn. Đây cũng là tại Phương Tinh Thần kế hoạch một trong, mà thiên lôi sau đó mới thật sự là liều chết một trận chiến. Lúc này, năm đóa thiên lôi đã ầm vang rơi xuống, Phương Tinh Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn thu hồi diệt thế thương, trực tiếp mặt đối thiên lôi tẩy lễ, quả nhiên như hắn đoán. Cái này năm đạo thiên lôi phân biệt đại biểu kim, mộc, nước, hỏa, đất năm đại pháp tắc. Mà cái này năm đại pháp tắc mới vừa đánh trúng Phương Tinh Thần, nháy mắt liền bắt đầu hướng hắn đan điền bên trong tập hợp. Vừa tiến vào đan điền bên trong liền bắt đầu tạo thành một cái quỷ dị trận pháp, mà mỗi một cái pháp tắc đều hóa thân một viên viên cầu. Lúc này Phương Tinh Thần không hề khủng hoảng, nếu biết do hắn đan điền có thể cùng người thường khác biệt. Đầu tiên đan điền bên trong có vừa vận tăng cường bản nguyên chi thụ, thứ nhì chính mình nguyên anh đã là thiên ngoại hóa thân có thể tiến hành công kích. Lại thêm chính mình có thể là thanh vân nhân hoàng, trong cơ thể còn có nhân hoàng chi quan cùng nhân hoàng chi kiếm như vậy cho bảo. Biết cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết sao? Phương Tinh Thần chính là. Lúc này Nguyên Anh lập tức tuyên bố chủ quyền, một giây sau tại một quyền lại một quyền đánh vào cái kia ngũ hành viên cầu bên trên. Mà bản nguyên chi thủ cũng không có nhàn rỗi, một cỗ năng lượng đem viên cầu bao phủ, từng tầng lột ra nó cái kia cứng rắn vỏ ngoài. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần cảm giác năm cỗ tinh thuần pháp tắc chi lực đang bị Nguyên Anh luyện hóa, mà hắn có thể cảm giác được chính mình đối cái này năm đại pháp tắc khống chế càng thêm mạnh mẽ. Làm Phương Tinh Thần triệt để luyện hóa phía sau, trên bầu trời lại lần nữa hạ xuống bốn đạo thiên lôi. Mà cái này bốn đạo thiên lôi chính là thời gian, không gian, sinh mệnh, linh hồn bốn đại cao cấp pháp tắc. Mà cái này bốn đạo pháp tắc tiến vào Phương Tinh Thần thân thể phía sau, sinh mệnh pháp tắc đầu tiên là từng bước xâm chiếm thân thể của hắn xương cốt. Không gian pháp tắc thì là tiến vào đan điền bắt đầu luyện hóa thần lực của hắn. Thời gian pháp tắc thì là bắt đầu thôi hóa thân thể của hắn, để hắn thần tốc già yếu. Mà linh hồn pháp tắc trực tiếp cuốn lấy Nguyên Anh, để nó thống khổ tại đan điền bên trong vừa đi vừa về lan lộn. Phương Tinh Thần lúc này thân thể đã tiếp cận sụp đổ, hắn biết cái này pháp tắc thiên lôi chỉ có thể cứng rắn chịu nổi, không còn gì khác biện pháp. Phương Tinh Thần cũng không muốn dạng này quá độ tiêu hao, hắn còn có cường địch muốn đối mặt. Sau đó hắn bắt đầu bình tĩnh lại, tìm kiếm giải quyết chi pháp. Hắn đầu tiên là để mắt tới thời gian pháp tắc. Tất nhiên ngươi muốn ta thần tốc già đi, vậy ta liền không ngừng thời gian đảo thối. Nghĩ đến Phương Tinh Thần trực tiếp mở ra thời gian đảo thối, phương pháp kia quả nhiên đạt hiệu quả, dần dần thiên lôi biến thành thời gian pháp tắc bắt đầu ảm đạm xuống. Cuối cùng lưu lại một giọt tinh quang lưu lại tại Phương Tinh Thần đan điền bên trong, mà kế tiếp tự nhiên là cái kia không gian pháp tắc. Nó hiện tại thôn phệ chính mình đan điền thần lực, đan điền bên trong thần lực nếu không có bản nguyên chi thụ tại sớm đã bị nó thôn phệ hầu như không còn. Phương Tinh Thần trong lòng hung ác, âm thầm nói, tất nhiên ngươi như vậy có thể ăn, lão tử liền no bạo ngươi. Phương Tinh Thần nuốt vào mấy viên thuốc, toàn lực đem chính mình đan điền thần lực hướng cái kia không gian pháp tắc chuyển vận. Kèm theo không ngừng chuyển vận, cái kia không gian pháp tắc bắt đầu không ngừng run rẩy, một lát sau nó không lại hấp thu thần lực. Vậy mà nghĩ từ Phương Tinh Thần thân thể thoát đi ra, Phương Tinh Thần cười cười, ăn no liền nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy. Ta để ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ cho ta phun ra. Nói xong hắn mở ra thôn tiên thần công, đem không gian pháp tắc bao trùm, sau đó không lâu thần lực toàn bộ bị hút về, mà không gian pháp tắc cũng hóa thành tinh quang lưu lại tại đan điền bên trong. Mà lúc này Nguyên Anh cũng tỉnh táo lại, linh hồn chi lực bị nó ngăn chặn, cuối cùng thành công phá cục. Mà sau cùng sinh mệnh pháp tắc, Phương Tinh Thần nhất là không sợ, chính mình thân thể cường hãn tăng thêm tái sinh chi thuật, Phương Tinh Thần chỉ coi là cho chính mình cường thân kiện thể mà thôi. Làm Phương Tinh Thần mở mắt lần nữa thời điểm, trên bầu trời một vệt kim quang rơi xuống, hắn tu vi cũng thần tốc kéo lên. Mãi đến huyền kiều cảnh 5 tầng mới ngừng lại được, bây giờ hắn có thể nói là chân chính hạ giới vô địch. Mà hắn lúc này đưa ánh mắt đặt ở những cái kia chính tại chống cự pháp tắc thiên lôi mọi người, hắn âm lãnh cười một tiếng, một giây sau thân thể biến mất không thấy. Chương 193, một thương chọn chúng thần, chương 193, một thương chọn chúng thần. Mọi người ở đây vất vả ngăn cản thiên lôi lúc, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Trương Thiếu Trạch phân tâm nhìn, lúc này Phương Tinh Thần giống như ma quỷ thu gặt lấy Thiên Lam Tông đệ tử sinh mệnh. Mặc dù hắn chính là thượng giới người, nhưng tại cường đại như thế thiên lôi trước mặt hắn không dám kinh thường, toàn tâm toàn ý ngăn cản sau cùng thiên lôi. Không bao lâu, Thiên Lam Tông đệ tử đã chỉ còn mười mấy người, mà đây đều là huyền kiều 9 tầng tu vi, thậm chí còn có huyền kiều đại viên mãn. Liên tại Phương Tinh Thần tính toán tiếp tục thu hoạch thời điểm, một đạo uy nghiêm lại thanh âm tức giận truyền đến, "Phương Tinh Thần, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Phương Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt liền lùi lại ngoài ngàn mét, mà ngay tại vừa rồi hắn lưu lại địa phương vậy mà xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm, liền không gian đều bị nó bổ ra, thật lâu không thể khép lại. Phương Tinh Thần nhìn xem lúc này phẫn nộ tới cực điểm Trương Thiếu Trạch, trong lòng bắt đầu tính toán, sau đó cao giọng nói, thượng giới người cũng chẳng có gì ghê gớm. Từ xưa mọi việc đều có pháp tắc, ngươi lấy thượng giới tu vi hạ giới trước đến, chắc hẳn nhất định có rất nhiều hạn chế. Mà còn nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiêu hao nguyên lực tại giới này căn bản không có cách nào bổ sung. Phương Tinh Thần một câu nói chúng, Trương Thiếu Trạch thần sắc nghiêm túc nói, Phương Tinh Thần ngươi quả thật không tệ, không riêng gì thiên phú còn có kinh người tính toán. Ngươi cũng đã biết chỉ cần ngươi đồng ý chân tâm hầu hạ thiên đạo, tương lai một mảnh quang minh. Tại hắn nói chuyện đồng thời, toàn thân hắn uy áp cũng tại phóng thích mà đến. Hệ thống không gian vạn niên lão tổ lập tức nhắc nhở, người này hiện nay là đạo sư tu vi, nhưng phía trước hao tổn quá lớn, chủ nhân ngươi vẫn còn có cơ hội. Vạn niên đã từng cũng là thượng giới người, hắn lời nói tự nhiên là có thể tin. Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, hắn biết trận chiến đấu này nghĩ phải thắng 10 phần khó khăn, nhưng hắn sẽ không làm thỏa hiệp, phía sau hắn có chính mình gia tộc đang chờ hắn, có tông môn cùng bằng hữu đang ủng hộ hắn. Hắn vung vẩy trong tay diệt thế thương, mũi thương nhắm thẳng vào Trương Thiếu Trạch la lớn, tới đi, muốn chiến liền chiến. Cái này hùng hậu âm thanh truyền khắp thiên thế, mà một tiếng này cũng bị hậu thế ca tụng là nhân hoàng chi hống. Phương Tinh Thần sở dĩ có cùng thượng giới đại năng một trận chiến rút khí, còn có một chút cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, đó chính là tại hắn mới vừa luyện hóa vạn bản nguyên linh tuyển thời điểm, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà lần này hệ thống khen thưởng có thể nói là bay vọt về chất, để hắn có một trận chiến này tư bản. Đầu tiên là hệ thống toàn diện thăng cấp, mà lần này thăng cấp, toàn bộ hệ thống không gian diện tích mở rộng mấy nhiều gấp 10. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được không gian như cùng một cái thế giới chân thật, diện tích lớn ước chừng giống thần giới lĩnh vực đồng dạng. Mà cùng phía trước khác biệt chính là hiện tại không gian bên trong xuất hiện nhật nguyệt luân phiên, có đen trắng phân chia. Huyền diệu nhất chính là ban đầu tiến vào hệ thống không gian lúc cái kia năm viên viễn cổ thiên ma đầu, bây giờ Phương Tinh Thần vậy mà có thể thấy rõ dung mạo, thậm chí cảm thấy sinh mệnh ba động. Mà hệ thống thăng cấp mang tới chỗ tốt còn không chỉ như vậy, nguyên bản gấp 10 gia tốc hiệu quả bây giờ để cao đến 20 lần. Cũng chính là nói ngoại giới một ngày, không gian bên trong đi qua 20 ngày. Hoàn toàn mới hệ thống thương thành cũng mang đến một chút dùng vào thực tế bảo vật, đầu tiên là một chiếc nhẫn. Chính là cái kia thổ thần giới, có thể miễn dịch tất cả thổ chi pháp tắc công kích, đồng thời tăng cường tự thân thổ hệ công kích hiệu quả. Bây giờ hắn đã nắm giữ hỏa thần giới, thổ thần giới, thủy thần giới. Lần này trong thương thành cuối cùng xuất hiện hắn chờ mong đã lâu đạo thạch. Mặc dù chỉ có trung phẩm đẳng cấp, nhưng đối phương tinh thần đến nói đã là phi thường trọng yếu. Bởi vì có đạo thạch tồn tại, rất nhiều trận pháp cũng có tăng lên không nhỏ. Giống vừa vặn vây khốn Trương Thiếu Trạch mọi người trận pháp, cũng là bởi vì đại lượng cực phẩm đạo thạch. Mà trong thương thành còn có một thứ vật phẩm 10 phần thần kỳ, đó chính là lôi thần chi lực. Nhắc tới lôi thuộc tính, Phương Tinh Thần kỳ thật sớm có tiếp xúc, sớm nhất phía trước hắn liền lợi dụng hôn khắc lôi tẩy lễ chính mình thần nhãn. Mà lần này lôi thần chi lực triệt để hắn đối lôi thuộc tính có toàn diện hiểu rõ, bây giờ cặp mắt của hắn có thể phát ra thiên lôi chi quang, uy lực không thể khinh thường. Phương Tinh Thần hăng hái đứng giữa không trung, thần lực trên người bộc phát ra khí thế kinh người. Mà đối diện Trương Thiếu Trạch cũng là bị một màn này làm chấn kinh đến, huyền tiểu cảnh 5 tầng. Mặc dù ở trước mặt hắn y nguyên như sâu kiến đồng dạng, nhưng hắn vẫn là 10 phần ghen tị trọng sinh giả bọn họ thiên phú. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, kinh lịch bao nhiêu tràng sinh tử chi chiến, mới dần dần có thể tại linh phong các dừng chân. Trong đó còn có chính mình sư phụ nguyên nhân, mà cái kia Liễu Thanh Phương mẫu tử, vừa tiến vào thượng giới liền bị trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, đãi ngộ đó đơn giản làm cho người ta ghen tị điên. Lần này hắn hạ giới mà đến, nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ, được đến Phương Tinh Thần trên thân bí mật cùng tất cả bảo vật. Nếu như thất bại, cho dù trở lại thượng giới, chỉ sợ cũng không có mặt tại ở tại linh phong các bên trong, liền chính mình sư phụ cũng sẽ không có chỗ an thân. Nghĩ tới đây, Trương Thiếu Trạch vung vẩy trên tay màu xanh bảo kiếm, cao giọng nói, "Phương Tinh Thần, người ta tu vi ở giữa chênh lệch quá lớn. Hiện tại ta chỉ ra ba kiếm sau đó ngươi sống như cũ, ta Trương Thiếu Trạch nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng." Nói xong, Trương Thiếu Trạch toàn thân nguyên khí bộc phát, vẹn vẹn tại giờ khắc này, Phương Tinh Thần đã cảm giác được cái kia nguyên lực cùng thần lực khác biệt. Như vậy kinh thiên một kiếm, hắn tự nhiên sẽ không coi thường. Kinh thiên tam kiếm đệ nhất thức chạm diện. Kèm theo Trương Thiếu Trạch gầm hét, một đạo bàng bạc kiếm khí vọt thẳng hướng về phía Phương Tinh Thần. Mà đạo kiếm khí này uy lực đã để trô đến không gian tầng tầng vỡ nát, trong chốc lát một cỗ hấp lực tại thời không liệt phùng bên trong truyền đến. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, toàn thân thần lực vận chuyển đến cực hạn, kích hoạt lên hỏa thần giới, thổ thần giới cùng thủy thần giới, đồng thời hai mắt bắn ra thiên lôi chi quang, cùng trong tay diệt thế thương hô ứng lẫn nhau. Bát hoang thần thương đệ lục thức, luân hồi. Phương Tinh Thần thấy thế, sao lại yếu thế? Hắn trợn mắt tròn xoe, trường thương trong tay như dao long xuất hải đâm thẳng kiếm khí kia mà đi. Một thương này ẩn chứa Phương Tinh Thần lực lượng toàn thân, uy lực to lớn, tuyệt không phải phía trước có thể so với. Chỉ thấy trường thương tại trên không cấp tốc lao vụt, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, phát ra lốt bốp giòn vang. Trong chớp mắt, mũi thương cùng kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, khắp nơi kích xạ. Cỗ này năng lượng cường đại ba động, giống như cuồng phong mưa to đồng dạng, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Nguyên bản ở một bên quan chiến Thiên Lam Tông mấy người, nháy mắt liền bị cỗ năng lượng này ba động bao phủ. Bọn họ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền như là bị liệt diễm đốt cháy đồng dạng, nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà Âu Dương Thanh Phong đám người thì phản ứng cấp tốc, bọn họ sớm tại thương kiếm đối banh phía trước, liền đã phát giác nguy hiểm, sớm kéo dài khoảng cách. Bởi vậy, bọn họ mặc dù cũng nhận một chút dư âm xung kích, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Nhưng mà, trận này đạo khí ở giữa đọ sức cũng không như vậy kết thúc. Thương kiếm tại đối banh về sau, tựa hồ cũng bị chọc giận đồng dạng, đồng thời phát ra trận trận gào thét. Thanh âm kia, giống như ác quỷ gào thét, đinh hay nhức óc, phản phất muốn đem đối phương thôn phệ mới bằng lòng bỏ qua. Làm bụi mù tản đi, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy chuôi này màu xanh bảo kiếm sớm liền trở về Trương Thiếu Trạch trong tay, mà Phương Tinh Thần y nguyên duy trì ra thương tư thế. Chỉ bất quá lúc này Phương Tinh Thần toàn thân máu thịt bé bét, cầm thương cánh tay kia chỉ còn lại bạch cốt. Mà hắn kiên nghị ánh mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào Trương Thiếu Trạch, âm thanh trầm thấp nói: "Một kiếm này, không gì hơn cái này."